Chương 647, con hàng này không giống diễn, chương 647, con hàng này không giống diễn. Nghe được Hàn Trường Không lời này, Khôn Tử lập tức toàn thân rung động, giống như gặp sét đánh. Trong lòng của hắn kinh hãi, cậu tặc kia là làm sao biết tên của ta? Trong chốc lát, ở đây ánh mắt mọi người bá một chút, cùng nhau chuyển hướng Khôn Tử. Trên thực tế, Hàn Trường Không căn bản không biết rõ Khôn Tử đến tuột cùng là cái nào. Chỉ là tối hôm qua nghe nói Khôn Tử chính là Tam gia yêu tu, lường trước tất nhiên là trước mắt tám người này một trong. Giờ phút này, thấy còn lại 7 người đều đưa ánh mắt về phía một vị hình người yêu tu, Hàn Trường Không lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Khôn Tử huynh, ngươi đã bại lộ, mau tới đây, Hàn Mô giúp ngươi ngăn chặn bọn hắn. Hàn Trường Không một bên lớn tiếng hô hào, một bên không chút do dự móc ra Huyền Dạ chi nhận, làm bộ liền phải xông về phía trước. Một màn bất thình lình, đem sau lưng vệ Vũ Phong, một Xuân Tuyết chờ một đám kim đan tu sĩ đều cả kinh không biết làm sao, bọn hắn vô ý thức nhau nhau cấp tốc móc ra pháp bảo, vẻ mặt mờ mịt nhìn xem Hàn Trường Không cử động. Chờ một chút, oan uổng a. Cậu tặc kia rõ ràng là đang vu oan ta. Khôn Tử hoảng sợ giống to, thân thể bản năng trong nháy mắt cùng còn lại 7 vị tam gia yêu tu kéo ra một chút khoảng cách. Lúc này, ở hậu phương Khôn Minh cùng Man Hổ hai người cũng là sức sở, trong lòng không khỏi đối bọn hắn vị chủ nhân này bội phục sát đất. Âm thầm sợ hãi thán phục, cái này đều có thể bày cho đến. Nghe được Khôn Tử vội vàng giải thích, Tử Vận có chút nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thăm. Khôn Tử, người này tộc là như thế nào biết được ngươi tục danh? Khôn Tử đại não cấp tốc vận chuyển, vội vàng nói. Chư vị, nhân tộc biết được ta tục danh, cái này không thể bình thường hơn được đi. Chúng ta yêu tộc nội bộ nhất định có dấu mật thám, đem tục danh của ta tiết lộ cho cậu tặc kia. Về sau, nhân tộc liền muốn dùng loại này ti tiện thủ đoạn đến châm ngòi quan hệ của chúng ta. Rõ ràng như vậy xáo lộ, còn cần đến suy nghĩ lâu như vậy sao? Lại nói, ta tại sao phải đầu nhập vào nhân tộc? Ta lại không điên. Nhân tộc có thể cho ta chỗ tốt gì? Chúng yêu tộc nghe xong, trong nháy mắt bừng tỉnh hiểu ra. Khôn Tử tại yêu tộc đây chính là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, tài nguyên tu luyện nhiều đến dùng mãi không cạn, vô cùng chân quý hóa hình đan đều có thể lấy được, xác thực không có lý do gì đi đầu quân nhân tộc a. Kỳ thật Tử Vận trong lòng cũng tin tưởng, Khôn Tử người này tính tình mặc dù bụng dạ hẹp hòi, nhưng muốn nói hắn sẽ đầu nhập vào nhân tộc, kia là tuyệt đối không thể. Nàng sợ dĩ nhường Khôn Tử chính mình đem không có khả năng đầu nhập vào nhân tộc lý do nói một lần, cũng là vì nhường chúng yêu tộc đều tin tưởng việc này. Hàn Trường không thấy thế, trong lòng âm thầm cục. Không nghĩ tới cái này yêu tộc còn có chút đồ vật, lão tử cái này thiết kế tỉ mỉ xáo lộ, lại nhanh như vậy kết thúc. Bất quá xáo lộ này vốn là tạm thời khởi ý, cũng là không ảnh hưởng kế hoạch sau này. Trong lúc đang suy tư, chỉ nghe thấy Tử Vận lạnh lùng mở miệng nói: "Tiểu tử, Newton Ly gian ta yêu tộc, quả thực là si tâm vọng tưởng. Ta cho ngươi một cái cơ hội, nói ra yêu tộc nội gian mảnh là ai, miễn sẽ phải đợi nhi bị ta bắt lại ngươi, siêu hồn thống khổ cũng không phải ngươi có thể tiếp nhận." Tại Tử Vận xem ra, Hàn Trường không bất quá là chỉ là kim đan trung kỳ tu sĩ, mà chính mình là cao quý tam giai hậu kỳ yêu tu, đối phó trước mắt tiểu tử này, lẽ ra nên là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Hàn Trường không lại đối với cái này suy cười một tiếng, ngay sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng: "Trung đồng, khiêu chiến!" Vừa dứt lời, Trung đồng không chút do dự, phi thân hướng về phía trước, vững vàng ngự kiếm đứng thẳng ở hư giữa không trung. Nàng dáng người thẳng tắp, thanh âm thanh thúy mà kiên định: "Vấn đạo tông tiên phong đường đệ tử Trung đồng, các ngươi có dám đánh với ta một trận?" Một màn này, nhường yêu tộc mọi người đều là một hồi kinh ngạc. Trong lòng bọn họ âm thầm suy nghĩ, đây con mẹ nó chính là cái gì thao tác? Không phải đã nói song phương trùng sát hôn chiến sao? Thế nào đống nhiên biến thành đơn đấu? Kỳ thật Hàn Trường không tự có tính toán. Hắn biết rõ, lần này đến đây chính là yêu tộc nhị thế chủ, nếu như không cẩn thận đem nó giết chết, kia phía sau tứ giai đại yêu tất nhiên sẽ trong nháy mắt thuấn di đến này. Tuy nói chính hắn ngược không thế nào e ngại, hẳn là có cơ hội chạy trốn, nhưng ở trận những người khác coi như nguy hiểm. Muốn là đối phương cũng không phải là nhị thế chủ, kia giết cũng liền giết. Cho nên, hắn giờ khắc này ở kéo dài thời gian, nhất định phải chờ tới Phi Thiên Tông bên kia chiến sự mở ra, đến lúc đó lại nhất cổ tác khí, đem trước mắt bọn này yêu tộc một mẹ hốt gọn. Mà Hàn Trường không ý nghĩ, lại cùng Tử Vận không như mà hợp. Tử Vận trong lòng minh bạch, bây giờ đa số gia thú cùng nhất gia yêu tu vẫn còn trạng thái hôn mê, trái lại nhân tộc bên này, chỉ là kim đan tu sĩ liền có 10 người. Nếu là giờ phút này tùy tiện khai chiến, phe mình không những không chiếm được chỗ tốt, làm không cẩn thận còn ăn thiệt thòi. Chẳng bằng tạm thời án binh bất động, chờ qua mấy ngày, phía bên mình thủ hạ tất cả đều tỉnh lại, đến lúc đó mấy chục vạn dã thú giống như thủy triều sông tới giết, trước mắt cái này khu mấy trăm tu sĩ nhân tộc, căn bản không đủ gây sợ. Nghĩ tới đây, Tử Vận khoát tay áo, mở miệng nói ra: "Tốt, hôm nay liền để ta yêu tộc thật tốt lĩnh giáo một phen ngươi nhân tộc thực lực." Nói xong, nàng trực tiếp quay đầu, vẻ mặt lạnh lùng trầm giọng dặn dò nói: "Đi một cái nhị gia yêu tu ứng chiến." Cùng lúc đó, tám vị tam gia yêu tu cũng đồng thời nhận được Tử Vận truyền âm, trong nháy mắt minh bạch ý nghĩ của nàng, trong lòng đều là vui mừng, không khỏi đối Tử Vận mưu trí bội phục không thôi. Mà Vệ Vũ Phong mấy người cũng nghe thấy được Hàn Trường không truyền âm, biết được nguyên do sau, con người bỗng nhiên thích chặt. "Vệ trưởng lão, ngươi lặng lẽ sử dụng lệnh bài truyền âm cho tông chủ, liên lạc tông chủ chuyện này liền giao cho ngươi. Ta bên này gặp thời khắc nhìn chằm chằm chiến trường, để phòng yêu tộc thừa cơ tập kích bất ngờ." Hàn Trường không vẻ mặt nghiêm túc nói: "Yên tâm, chuyện này liên quan đến ở đây tất cả mọi người an nguy. Hơn nữa ta nhìn cầm đầu nữ tử kia, hẳn là hỏa hình sư nhất tộc đại tiểu thư, thân phận địa vị không phải bình thường. Nếu là thật đem nàng làm chết ở chỗ này, chỉ sợ nhà nàng lao tổ trong chớp mắt liền sẽ đổi tới." Vệ Vũ Phong giống nhau vẻ mặt nghiêm túc đáp lại nói. Hàn Trường không nghe vậy, chậm rãi lắc đầu nói rằng: "Giết chết nàng là rất không có khả năng. Có thể có như vậy địa vị, trên người nàng nhất định mang có không ít phòng ngự pháp bảo. Đoán chừng chỉ cần kích hoạt pháp bảo, nhà nàng lao tổ khẳng định sẽ trong nháy mắt đến. Huống hồ nơi đây khoảng cách Phi Thiên Tông, đối với Nguyên Anh tu sĩ mà nói, bất quá là 10 thời gian mới hơi. cho nên chúng ta làm việc còn phải phá lệ cẩn thận, chỉ có chờ nhân tộc Nguyên Anh tiền bối ngăn chặn hỏa hình sư nhất tộc lão tổ, chúng ta mới có thể động thủ diệt đi những yêu tộc này. Nhưng vào lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên một đạo thu kịch lại phong khoáng thanh âm, như hồng trung giống như rõ ràng truyền vào trong thai mọi người. Gió lôi hổ nhất tộc man hổ ở đây, nữ hoa hoa, ngươi nhưng phải cho ta cẩn thận rồi. Trong mắt ta, ngươi bất quá liền là con mồi của ta mà thôi. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy hắn bày biện ra thân người đầu hổ nửa người nửa yêu bộ dáng, lại vẫn mang theo vài phần hèn mọn lẻ lưỡi, chậm rãi liếm môi một cái. Trung Đồng Dương mắt nhìn về phía trước mắt con hàng này, không khỏi lông mày đột nhiên nhảy một cái. Trong lòng âm thầm đoán thầm, Hàn sư đệ thế mà để cho ta cùng gia hỏa này diễn đối thủ hí. Có thể ta thế nào nhìn thấy, con hàng này thế nào nhìn đều không giống như là diễn a. Trong nội tâm nàng mặc dù nhà danh không ngừng, nhưng động tác trên tay lại không chút nào mập mờ. Chỉ thấy nàng đưa tay đột nhiên vỗ túi chữ vật, nương theo lấy một đạo linh quang lấp lóe, một cái cao cỡ một người bữa lớn màu bạc thình lình xuất hiện tại trong tay nàng, cự truy mặt ngoài phù văn lưu chuyển, mơ hồ tản ra một cỗ cường đại linh lực ba động. Chương 648, Khôn Minh, ta cũng nghĩ ra danh tiếng. Chương 648, Khôn Minh, ta cũng nghĩ ra danh tiếng. Man hổ thấy Trung Đồng đã lộ ra vũ khí, tự nhiên cũng không dám chậm trễ chút nào. Trong chốc lát, quanh người hắn yêu khí phun trào, quang mang đại thịnh, cả người cấp tốc biến hóa thành bản thể. Chỉ thấy một cái uy phong lẫm lẫm lao hổ đứng ngạo nghễ hư không, phía sau thình lình sinh trưởng một đôi cánh khổng lồ, kia cánh triển khai trường hơn trượng, trên đó lông vũ chuẩn bị rõ ràng, lóe ra như kim loại quang trạch. Lão hổ toàn thân tuyết trắng, lông tóc tung bay theo gió, tựa như trong ngày mùa đông tinh khiết nhất tuyết, tại dương quang chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ, mỗi một cọng lông tóc dường như đều ẩn chứa vô tận lực lượng. Hàn Trường không thấy cảnh này, có chút nhíu mày, trong lòng suy nghĩ một lát sau, cao giọng nói rằng: "Nếu là trúc cơ giữa các tu sĩ đấu pháp, tại cái này không trùng không thi triển được, vậy chúng ta không ngại đi trên mặt đất, cũng tốt nhường đại gia nhìn càng thêm tinh tường chút." Yêu tộc đám người nghe xong, trong lòng đều là vui mừng, cái này không vừa vặn làm thỏa mãn tâm ý của bọn hắn đi. Dù sao, mặt đất đối lập khoáng đạt, đối với bọn hắn thi triển các loại yêu thuật cùng thần thông càng thêm có lợi. Lập tức, yêu tộc đám người nhao nhao hưởng ứng, chỉ thấy lần lượt từng thân ảnh như là cỗ sao trổi hướng xuống đất phi tốc rơi xuống, trong chớp mắt, liền vững vàng hạ xuống trên mặt đất. Tu sĩ nhân tộc nhóm thấy thế, cũng nhao nhao đi theo, trong lúc nhất thời, mọi người đều đã thân ở mặt đất, một trận kịch liệt trúc cơ tu sĩ quyết đấu sắp kéo ra màn che. Man hổ sau khi hạ xuống, hai cánh đột nhiên một cái, lập tức cuồng phong gào thét, các bay đá chạy hướng về Trung Đồng quét sạch mà đi. Trung Đồng mặt sắc mặt nghiêm trọng, hai tay cầm thật chặt búa lớn màu bạc, linh lực quán chú trong đó, phù văn quang mang đại thịnh. Nàng đột nhiên đem cự truy đập xuống đất, một đạo linh lực bình chướng trong nháy mắt từ dưới đất dâng lên, mạnh mẽ chặn trận này báo cát. "Giống!" Man hổ nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình như điện, lao thẳng tới Trung Đồng. Trung Đồng ánh mắt kiên định, không lùi mà tiến tới, đón man hổ xuống tới. Nàng đem cự truy vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, mang theo từng đạo ngân sắc quang ảnh, hướng phía man hổ mạnh mẽ đập tới. Man hổ linh hoạt tránh né lấy, mỗi một lần nghiêng người đều hiểm lại càng hiểm tránh đi cự truy công kích, đồng thời tìm đúng thời cơ, dùng móng đuốt sắc bén chụp vào Trung Đồng. Chỉ thấy man hổ móng đuốt cùng Trung Đồng cự truy đụng vào nhau, tóe lên trận trận linh lực ba động. Trung Đồng mượn nhờ va chạm chi lực hướng về sau bay vọt, kéo ra cùng man hổ khoảng cách. Còn chưa chờ nàng đứng vững, man hổ hai cánh mở ra, trong miệng phun ra một đạo phong nhận, như cùng một thanh đem lưới dao, hướng phía Trung Đồng bay đi. Trung Đồng vội vàng múa cự truy, đem phong nhận từng cái ngăn lại, nhưng vẫn là có mấy đạo sát qua quần áo của nàng, phá vỡ da thịt của nàng, chảy ra từng tia vết máu. Yêu tộc đám người thấy thế, nhao nhao gọi tốt. Cái này man hổ không hổ là gió lôi hổ nhất tộc, thực lực này, con bé này khẳng định gánh không được. Ha ha, nhân tộc còn dám tới khiêu khích, thật sự là không biết lượng sức. Rất ra, làm nàng, làm nàng. Yêu tộc bên này tiếng khen liên tục không ngừng. Trung Đồng biết rõ chính mình muốn diễn rất thật, liền làm bộ có chút lực bất tòng tâm. Nàng khí tức hơi có vẻ hỗn loạn, trong tay cự truy huy động lên đến cũng không giống vừa mới bắt đầu như vậy sắc bén. Man hổ phát giác được điều này, thế công càng thêm mãnh liệt. Lại là mấy đạo phong nhận phun ra, Trung Đồng không tránh kịp, bị trong đó một đạo đánh trúng bả vai, thân hình lảo đảo một chút. Lúc này, man hổ chờ đúng thời cơ, đột nhiên phóng tới Trung Đồng, song chảo cao cao giơ lên, hướng phía Trung Đồng mạnh mẽ chụp tới. Trung Đồng đem hết toàn lực, dùng cự truy ngăn cản, nhưng vẫn là bị man hổ lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Nhân tộc bên này các tu sĩ thấy thế, đều là một bộ ủ rũ túi đầu bộ dáng. Có tu sĩ nhịn không được thở dài. "Ai, Trung Đồng sư tỷ xem ra là không địch lại a. Cái này yêu tộc thực lực sát thực cường hãn, chúng ta lần này chỉ sợ không ổn." "Không sai, cái này yêu tộc so Trung Đồng sư tỷ cao một cảnh giới, thua cũng rất bình thường." Trung Đồng dễ dàng lấy đứng dậy, giả bộ thụ thương nghiêm trọng, trong ánh mắt để lộ ra một tia không cam lòng, "Không sai." Sau đó xoay người hướng phía nhân tộc đội ngũ bại lui mà đi. Mà man hổ thì đứng tại chỗ, ngửa mặt lên trời thét dài, hiện lộ rõ ràng thắng lợi của mình, yêu tộc đám người tiếng hoan hô càng là đình thai nhức óc. Rất ra uy vũ khí phách. Không biết là yêu tộc bên trong vị kia giọng cực lớn tiểu yêu, cái này một tiếng nói kêu vang động trời, ngay cả Hàn Trường không bên này tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Hòa hình sư nhất tộc Khôn Minh nhìn thấy man hổ ở đây bên trên uy phong lẫm lẫm bộ dáng, trong lòng như là mèo bắt đồng dạng tóc thẳng ngứa. Cái kia muốn biểu hiện trong nháy mắt bạo dạn, cũng khát vọng có thể giống man hổ như thế, đi lên đại triển bản lĩnh trang uy phong. Có thể Hàn Trường không đã sớm cùng hắn đã thông báo, hắn là muốn áp trục ra sân. Rơi vào đường cùng, cứ việc trong lòng vội vàng muốn làm náo động, Khôn Minh cũng chỉ có thể cố nén, kềm chế nội tâm kích động. Lúc này, ở giữa trên đất chống man hổ, trong lòng sáng như gương, biết rõ diễn trò liền phải làm nguyên bộ. Thế là, hắn cố ý mặt hướng Hàn Trường không phương hướng, chống đủ khí lực hét lớn một tiếng. "Còn có ai ba?" Một tiếng này như là bình mà sấm sét, chấn động đến không khí chung quanh ông tác hưởng. Nhưng mà, khi hắn thoáng nhìn Hàn Trường không kia mang theo thâm ý ánh mắt lúc, trong lòng không khỏi vì đó một hồi hốt hoảng, âm thầm cục cục. "Đây con mẹ nó, ta có phải hay không diễn có chút quá khoa trương?" Ngay tại Man Hổ trong lòng lẩm bẩm sau một khắc, một thân ảnh như là cỗ sao trổi theo hàng trường không sau lưng phi tốc thoát ra, trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung sau, ổn ổn đương đương rơi vào Man Hổ phía trước bên ngoài hơn 10 trượng. Phiêu Miểu Tông hoạch tâm đệ tử Kiều Mạn Đồng, đến đây lĩnh giáo. Đám người định thần nhìn lại, chỉ thấy nàng này thân mang một bộ nhạt tuyết quần dài trắng, váy theo gió lắc nhẹ, tựa như ngày xuân bên trong theo gió chập chờn đóa hoa. Nàng khuôn mặt dịu dàng tú lệ, giữa lông mày lộ ra như mặt nước nhu hòa, khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười thản nhiên, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Phi, nhân tộc đáng chết, lại như vậy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ta rất ra vừa trải qua một trận đại chiến, lúc này thể cốt hoàn hư đây, các ngươi nhân tộc thật là đủ không muốn mặt. Cái này âm thanh chửi rủa xảy ra bất ngờ, tựa như đất bằng tiếng sấm, cả kinh ở đây nhân tộc cùng yêu tộc mọi người đều là sức sở. Trong lòng mọi người âm thầm đoán thầm, con hàng này chẳng lẽ Man Hổ tâm phúc. Đây cũng quá mẹ nó phấn khởi đi, mắng lên người đến gọi là một cái kích tình bành trướng. Man Hổ nghe được cái này kêu la, vội vàng theo câu chuyện lớn tiếng nói. Tiểu nữ tử, ngươi nếu có gan, liền cho lão tử chậm khẩu khí, khôi phục khôi phục, ta lại đến đại chiến 300 hiệp. Tiểu Mạn Đồng nghe nói, lập tức trên mặt hiện ra một vẻ vẻ chán ghét, mắng: "Phi, miệng đầy âu nôn đến ngữ, sao, các ngươi yêu tộc chẳng lẽ không người nào?" Lúc này, một mực tinh tinh quan chiến tử vận chậm rãi mở miệng, thanh âm thanh lãnh: "Man Hổ, lui ra đi, biến thành người khác đi lên cùng nàng giao đấu." Man Hổ nghe xong, liền nửa điểm do dự đều không có, trong nháy mắt quanh thân quang mang lấp lóe, biến trở về nửa người nửa yêu hình thái, sau đó chân chu lui về yêu tộc trận trong doanh trại. Cơ hồ là Man Hổ lui ra cùng một nháy mắt, một đạo hắc ảnh như mũi tên rời cùng theo yêu tộc trong đội ngũ bay ra, vững vàng rơi vào trên đất trống. Tập trung nhìn vào, đúng là một cái thân hình to lớn lang hình yêu tu, chiều cao trọn vẹn 3 trượng có thừa, quanh thân tản ra sáng rực nhiệt khí, tựa như một đoàn tiêu đốt liệt hỏa. Chỉ thấy nó ngẩng đầu đỡ ngực, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi. Liệt Viêm Lang nhất tộc diện chiến, nhưng cầu bại một lần. Chương 649, Pháp Bảo, Thiên Vũ Hoa, chương 649, Pháp Bảo, Thiên Vũ Hoa. Theo diệm chiến kia âm thanh tràn ngập khiêu khích thét dài, Tiểu Mạn Đồng lông mày chau lên, trong tay giải ba thước kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, thân kiếm lóe ra thanh lanh ánh sáng mang, một cỗ lạnh thấu xương kiếm ý đập vào mắt. Nàng vận chuyển phiêu miểu quyết, dáng người như quỷ mị giống như nhẹ nhàng, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ thấy từng đạo màu trắng tàn ảnh tại trong sân phi tốc xuyên thẳng qua, để cho người ta căn bản khó mà bắt giữ tung tích của nàng. Cái này thân pháp quỷ dị khiến mọi người tại đây nhao nhao hít sâu một hơi. Diệm Chiến thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra hừng hực liệt hỏa, hướng về Tiểu Mạn Đồng biến mất phương hướng quét sạch mà đi. Ngọn lửa kia giống như mãnh liệt sóng lớn, những nơi đi qua, mặt đất trong nháy mắt bị thiêu đốt đến khô nước, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi khét lẹt. Nhưng mà Tiểu Mạn Đồng thân pháp thực sự quá mức quỷ dị, hỏa diễm như châu đất xuống biển, liền góc áo của nàng cũng không từng đụng phải. Tiểu Mạn Đồng nhìn đúng thời cơ, theo Diệm Chiến sau lưng một chỗ tàn ảnh bên trong đống nhiên hiện thân, trường kiếm trong tay kéo ra mấy cái kiếm hoa, thi triển ra phiêu miểu kiếm quyết. Trong chốc lát, kiếm ảnh trung điệp như là đầy sao lấp lóe, để cho người ta hoa mắt. Diệm Chiến phát giác được phía sau công kích, mong muốn quay người phòng ngự, làm sao nó hình thể to lớn, động tác hơi có vẻ chậm chạp, chỉ có thể vội vàng nghiêng người, ý đồ tránh né cái này sắc bén một kích. Tiểu Mạn Đồng làm sao tùy tiện bỏ qua cơ hội này, thân ảnh của nàng như là một sợi khói nhẹ, đi sát đằng sau lấy Diệm Chiến động tác. Trường kiếm mang theo kiếm khí bén nhọn, tựa như tia chớp đâm về Diệm Chiến cái cổ. Diệm Chiến trừng lớn hai mắt, lộ ra một vẻ hoảng sợ, nó ra sức xoay chuyển động thân thể, mong muốn thoát khỏi cái này đòn công kích chí mạng, có thể Tiểu Mạn Đồng thân pháp như giỏi trong xương, từ đầu đến cuối tập trung vào nó. Mấy hiệp xuống tới, Diệm Chiến bị Tiểu Mạn Đồng thân pháp quỷ dị cùng sắc bén kiếm chiêu làm cho liên tục bại lui, chỉ có một thân cường đại hỏa hệ công pháp, lại bởi vì hình thể hạn chế, căn bản là không có cách đối Tiểu Mạn Đồng tạo thành hữu hiệu công kích, chỉ có thể ở nguyên địa phí công gầm thét. Rốt cục, Tiểu Mạn Đồng nhìn chuẩn Diệm Chiến một cái phòng ngự sơ hở, thân hình như điện tật vọt lên. Trường kiếm trong tay giơ lên cao cao, hội tụ toàn thân linh lực, đột nhiên chém xuống một kiếm. Một kiếm này mang theo vạn quân lực, phản phất muốn đem không gian đều cắt đứt ra. Diệm Chiến mong muốn tránh né, cũng đã không kịp, chỉ tới kịp phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Phốc phốc một tiếng, Tiểu Mạn Đồng trường kiếm tinh chuẩn chạm tại Diệm Chiến trên cổ, giống như là cắt đậu phụ dễ dàng đem đầu lâu chém xuống. Nóng hổi máu tươi như suối phun giống như tuôn ra, Diệm Chiến thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất. Thật là lợi hại kiếm pháp. Thân pháp này quả thực thần. Trung quanh lập tức vang lên một tràng tiếng thổ thức. Yêu tộc đám người mặt lộ vẻ chấn kinh cùng không cam lòng, không nghĩ tới Diệm Chiến lại dễ dàng như vậy thua ở Tiểu Mạn Đồng trong tay. Nhân tộc bên này thì sĩ khí đại chấn, nhao nhao là Tiểu Mạn Đồng gieo họ lớn tiếng khen hay. Trái lại yêu tộc đám người, phần lớn còn đắm chìm trong lúc khiếp sợ, vẻ mặt khó có thể tin, chiến đấu này vậy mà như thế cấp tốc liền kết thúc. Tử Vận sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, như trước khi mưa báo tới bầu trời. Nàng quả thực không ngờ tới, nhân tộc bên trong lại ẩn giấu đi lợi hại như vậy trúc cơ tu sĩ. Xem ra, kế tiếp trận chiến đấu này, yêu tộc tuyệt không thể lại có chút phất lở. Vừa mới cùng Tiểu Mạn Đồng đối chiến cái kia yêu tộc, đã đạt tới nhị giai đỉnh phong nhưng như cũng không cách nào biến hóa, bởi vậy có thể thấy được, cái này lang tộc Diệm Chiến thực lực tại đồng bậc yêu tộc bên trong xác thực không tính đột xuất. Liên lấy nàng chỗ hỏa hình sư nhất tộc cùng gió lôi hổ nhất tộc mà nói, đệ tử trong tộc chỉ cần tu luyện đến nhị giai hậu kỳ, liền có thể bằng vào huyết mạch bí pháp, huyễn hóa ra nửa người nửa yêu hình thái. Nhưng mà, như muốn hoàn toàn huyễn hóa thành hoàn toàn hình người, không phải đạt tới nguyên anh cảnh giới, hoặc là phục dụng cực kỳ chân quý hóa hình đan mới được. Mà vừa mới vị kia nhân tộc nữ tử, có thể như thế dứt khoát chém giết Diệm Chiến, chỉ sợ thực lực chân thật, coi như tại nhân tộc trúc cơ tu sĩ khổng lồ quần thể bên trong, cũng tuyệt đối coi là đỉnh tiêm tồn tại. Nghĩ đến đây, Tử Vận chậm rãi quay đầu, ánh mắt tại sau lưng bản tộc nhị giai yêu tu trong đội ngũ từng cái đảo qua. Sau đó, nàng vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng mở miệng nói: "Đối phương hiển nhiên đều là nhân tộc thiên tiêu, bình thường huyết mạch nhị giai yêu tộc sợ là khó mà chống lại. trong các ngươi có ai nguyện ý xuất chiến? Trong đội ngũ Khôn Minh nghe nói như thế, vừa muốn há mồm xin đi giết giặc, bên cạnh một vị thân hình cùng hắn tương cận nhị giai đỉnh phong hỏa hình sư nhất tộc thành viên đã không kịp chờ đợi phi thân mà ra. Chỉ thấy hắn vững vàng rơi vào trong sân, ngẩng đầu đỡ ngực, thanh âm to cất cao giọng nói: Hỏa hình sư nhất tộc Bạch Hào ở đây, nhân tộc nhưng có gan đánh với ta một trận. Khôn Minh trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Bạch Hào thực lực cùng mình đại khái tương đối, bất quá hỏa hình sư huyết mạch so với mình càng thêm thuần túy. Nếu bàn về bối phận, cái này Bạch Hào còn phải so với mình thấp một đời trước. Lúc này, Hàng Trường không thấy hỏa hình sư nhất tộc rốt cục phái ra nhân thủ, liền vội vàng quay đầu nhìn về phía Trương Thắng, thấp giọng hỏi: Trương sư minh, lần này giao đấu, ngươi có thể hoàn toàn chắc chắn bắt lấy hắn? Trương Thắng tự tin gật đầu, vẻ mặt kiên nghị đáp lại nói: Hàng Trường lão nhưng xin yên tâm, chỉ cần ta tế ra pháp bảo, nhất định có thể đem này yêu chém giết. Hàng Trường không nghe nói lời ấy, đầu tiên là hơi sững sờ, trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đúng à, chính mình đến nay đều còn không có luyện chế ra bản mệnh pháp bảo, mà Trương Thắng bây giờ đã là trúc cơ viên mãn, pháp bảo đều đã luyện chế hoàn thành, chỉ đợi thành công đột phá kim đan cảnh giới, liền có thể bắt đầu tế luyện. Bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, trong lòng âm thầm suy tư, chờ trước mắt chuyện này giải quyết triệt để về sau, suy nghĩ tiếp biện pháp tìm kiếm vật liệu luyện chế bản mệnh pháp bảo cũng không muộn. Thế là hắn vội vàng dặn dò: Trương sư minh, ngươi cần phải chú ý cẩn thận. Hòa hình sư nhất tộc tại biến ảo chi phí thể về sau, lực phòng ngự có thể sừng kinh người, hơn nữa còn có thể thuần thục điều khiển hỏa hệ pháp thuật. Trương Thắng lần nữa gật đầu, ngữ khí trầm ổn nói: Hàn Trường lao yên tâm, trước kia ta tại luyện khí viên mãn thời điểm, chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong từng cùng nhất giai hỏa hình sư giao thủ qua, đối với nó thủ đoạn cũng coi như có hiểu biết. Nói xong, Trương Thắng lại không chần chờ, dưới chân linh lực phun trào, cả người như là một đạo màu đen lưu quang, trực tiếp phi thân rơi vào khoảng cách hỏa hình sư Bạch Hào mới chỗ. Hắn dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, cao giọng báo ra danh hào của mình: Vấn đạo tông tiên phong đường đệ tử Trương Thắng. Dứt lời, Trương Thắng không có chậm trễ chút nào, đây cũng không phải là tông môn giao đấu, còn có người hô bắt đầu. Chỉ thấy hắn mặt sắc mặt nghiêm trọng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong nháy mắt, trước người quang mang lóe lên, ngàn hoa vũ pháp bảo trong nháy mắt hiện hiện, mấy ngàn cây như cọng tóc giống như mảnh khảnh châm nhỏ lít nha lít nhít sắc hàng, dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Bạch Hào thấy thế, lại không chút nào ý sợ hãi, quanh thân dâng lên một đoàn sương mù màu đen, trong sương mù mơ hồ có dữ tợn thú ảnh gào thét. Trương Thắng biết rõ không thể chần chờ, đột nhiên đem hai tay hướng về phía trước đẩy, trong miệng hét lớn: Đi! Ngàn hoa vũ như mưa rông gió bao hướng phía Bạch Hào quét sạch mà đi, châm nhỏ mang theo sắc bén âm thanh xé gió, như muốn đem trước mắt mọi thứ đều xoắn nát. Bạch Hào nổi giận gầm lên một tiếng, sương mù màu đen xoay tròn cấp tốc, hình thành một đạo kiên cố bình chướng, ý đồ ngăn cản ngàn hoa vũ công kích. Châm nhỏ đâm vào cái kia màu đen bình chướng bên trên, phát ra dày đặc đinh đinh âm thanh, tóe lên một mảnh hỏa hoa. Trương Thắng cái chán mồ hôi lan xuống, lại cắn răng tiếp tục thôi động pháp lực, ngàn hoa vũ thế công càng thêm mãnh liệt. Dù sao đây là pháp bảo, lấy thực lực của hắn bây giờ còn không cách nào phát huy ra toàn lực, hơn nữa còn cực kỳ hao phí linh lực. Đáng chết, lại là pháp bảo. Hèn hạ nhân tộc. Chương 650, nhà ngươi lão tổ không tại, chương 650, nhà ngươi lão tổ không tại. Nhưng mà Bạch Hào thực lực phi phàm, mặc dù tại ngàn hoa vũ công kích đến có chút chật vật, nhưng vẫn ương ngạnh chống cự. Trương Thắng lòng nóng như lửa đốt, biết rõ như thế rằng con nữa chính mình thua không nghi ngờ. Hắn quyết định chắc chắn, đem tự thân pháp lực không giữ lại chút nào rót vào ngàn hoa trong mưa, trong lúc nhất thời, những cái kia châm nhỏ quang mang đại thịnh, lại mơ hồ có xông phá bình chướng chi thế. Bạch Hào đã nhận ra nguy hiểm, mong muốn bước ra thoát đi, có thể ngàn hoa vũ như giỏi trong xương, gấp đuổi sát hắn. Rốt cục, tại Trương Thắng liều lĩnh toàn lực công kích đến, ngàn hoa vũ đột phá màu đen bình chướng, châm nhỏ như hổ đói vồ mồi giống như vào Bạch Hào thân thể. Bạch Hào phát ra một tiếng thê thảm chu lên, thân thể run rẩy kịch liệt lấy, sương mù màu đen dần dần tiêu tán, thân hình của hắn cũng lảo đảo muốn ngã. Trương Thắng nhưng lại chưa buông lỏng, tiếp tục điều khiển ngàn hoa vũ, không ngừng có châm nhỏ xuyên thấu Bạch Hào yếu hại. Phốc 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 thanh âm không ngừng vang lên. Bạch Hào dãy rủa lấy, ý đồ làm phản kháng cuối cùng, nhưng tại ngàn hoa vũ vô tình công kích đến, lực lượng của hắn dần dần tan biến. Cuối cùng Bạch Hào liền bản thể đều còn chưa kịp biến hóa, trực tiếp bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Trương Thắng thấy Bạch Hào đã chết, căng cứng thần kinh trong nháy mắt lỏng, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, khí lực toàn thân dường như đều bị rút khô. Hắn hai chân mềm nhũn, phu phu một tiếng té xỉu tại nguyên chỗ, trong tay ngàn hoa vũ pháp bảo quang mang ảm đạm, chậm rãi tiêu tán trong không khí. Bạch Hào, hòa hình sư trong đám, một vị nhị gia yêu tu trợn mắt tròn xoe, hét to lên tiếng, toàn thân khí thế tăng vọt, như cùng một đầu bị chọc giận cùng thú, liều lĩnh liền phải hướng phía Trương Thắng tiến lên, tư thế kia phảng phất muốn đem Trương Thắng trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Nhưng lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Tinh thân ảnh như điện, trong nháy mắt xuất hiện ở Trương Thắng bên cạnh. Chỉ thấy hắn động tác nhanh nhẹn, một tay vững vàng đem Trương Thắng ôm lấy, tay kia như ưng chảo giống như giò ra, tinh chuẩn nắm qua Thiên Vũ Hoa. Ngay sau đó, thân hình hắn mở ra, như là mạnh mẽ phi yến, một cái nhảy vọt liền vững vàng về tới nhân tộc trận trong doanh trại. Mà kia bị chọc giận đến nổi trận lôi đình hỏa hình sư, vừa muốn đuổi theo, lại bị Tử Vận đưa tay vững vàng ngăn cản đường đi. Chỉ thấy Tử Vận vẻ mặt băng lãnh, quanh thân tản mát ra một luồng áp lực vô hình. Lập tức, đối người tộc vị trí trận mắt nhìn, lớn tiếng phẫn nộ quát: "Hèn hạ người vô sĩ tộc!" Hàn Trường không đội vàng tiến lên, cấp tốc là Trương Thắng kiểm tra thương thế, phát hiện chỉ là thể lực tiêu hao đã hôn mê. Lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn chậm rãi đứng dậy, mang trên mặt một vẻ tung dung ý cười, đối với đối diện yêu tộc nói rằng: "Nhân tộc ta làm sao lại hèn hạ? Các ngươi yêu tộc trời sinh nắm giữ cường đại thể phách, chúng ta nhân tộc có thể không cũng chỉ có thể dựa vào thuật pháp cùng pháp bảo sao? Chẳng lẽ nhất định để nhân tộc ta tu sĩ cùng các ngươi đi lên liều cái quyền đến thịt, cái này mới xem như công bằng? Xem ra các ngươi yêu tộc cũng không gì hơn cái này, thua không nổi mà thôi." "Ai, thật sự là không có ý nghĩa." Tử Vận còn chưa mở miệng đáp lại, bên cạnh Khôn Tử đã kìm nén không được lửa giận trong lòng, trực tiếp tức miệng mắng to. Cậu tặc, ngươi đừng muốn miệng đầy nói bậy. Ta yêu tộc binh sĩ từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, sao lại thua không nổi? Có gan ngươi đánh với ta một trận. Khôn Tử trong lòng tin tưởng, muốn là nhân tộc trúc cơ tu sĩ đều phân phối pháp bảo, kia tại một đối một đơn đấu bên trong, yêu tộc xác thực ăn thiệt tỏi không ít. Có thể tam gia yêu tộc nội tình thâm hậu, cũng không e ngại nhân tộc pháp bảo. Tình hình này, liền giống với hai cái luyện khí tu sĩ đơn đấu, đồng nhiên một phương sử dụng nhị giai hỏa địa phù, cái này còn thế nào công bằng đọ sức. Nghe được Khôn Tử khiêu chiến, Hàn Trường không trên mặt lộ ra một tia xoắn xuýt chi sắc. Cũng không phải là hắn e ngại không dám ứng chiến, mấu chốt là hắn biết rõ vạn nhất chính mình thất thủ đem cái này Khôn Tử chém giết, đối phương lão tổ tất nhiên sẽ trong nháy mắt hiện thân, đến lúc đó vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi. Khôn Tử thấy Hàn Trường không mặt lộ vẻ khó xử, nghĩ lầm hắn là sinh lòng khiếp ý, lập tức càng là tới sức mạnh, cất cao giọng nói: "Cậu tặc, chẳng lẽ sợ? Ta nhìn ngươi bất quá là kim đan trung kỳ tu vi, mà ta vừa lúc cũng là tam giai trung kỳ, như thế xem ra, cuộc tỷ thí này lại công bằng bất quá. Ngươi có pháp bảo gì, xử hết ra chính là." Đối mặt với đối phương trào phúng, Hàn Trường không trên mặt lại hiện ra một vệt nụ cười nghiền ngẫm, ung dung nói rằng: "Nghiệt xúc, ngươi tại hỏa hình sư nhất tộc bên trong địa vị chắc hẳn không thấp, nếu là Hàn Mộ không cẩn thận thất thủ đưa ngươi chém giết, nhà ngươi lão tổ há sẽ bỏ qua ta? Đến lúc đó còn không phải trong nháy mắt giết tới đem Hàn Mộ chém thành muôn mảnh. Cái này đánh tiểu nhân, tới giả, Hàn Mộ cũng không có ngu như vậy, đùa với ngươi nhi không nổi à?" Nghe nói như thế, Khôn Tử còn tưởng rằng Hàn Trường không chỉ là đang kiếm cớ từ chối, lập tức trực tiếp lớn tiếng nói: "Cậu tặc, kiếm cớ chối từ cũng muốn tìm cái cớ hay hơn một chút à? Lão tử lấy yêu tộc danh dự phát thệ, tuyệt đối sẽ không cứ gọi lão tổ qua đến giúp đỡ. Huống hồ lão tổ giờ phút này đã đi các ngươi tà đạo khu vực, căn bản không rảnh bận tâm này ba." Khôn Tử ngậm miệng. Tử Vận biến sắc, vội vàng mở miệng cắt ngang Khôn Tử lời nói. Mà Hàn Trường không nghe nói như thế, trong lòng không khỏi khẽ động, mặt ngoài nhưng như cũ ung dung thản nhiên, không có lộ ra mảy may dị dạng. Tử Vận cắt ngang Khôn Tử lời nói sau, quay người hạ giọng, phẫn nộ quát: "Khôn Tử, lão tổ hành tung cần phải giữ bí mật, ngươi đến tuột cùng có đầu óc hay không? Loại chuyện này sao có thể tùy ý nói ra miệng?" Khôn Tử vội vàng giải thích nói: "Tử Vận tiểu thư, ngài yên tâm. Ngài nhìn đối diện tên kia, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, hơn nữa bọn hắn bất quá là chỉ là kim đan tu sĩ, coi như biết thì phải làm thế nào đây? Chúng ta hiện tại không phải liền là muốn kéo dài thời gian sao? Chờ những cái kia còn chưa khai trí yêu tộc hậu sinh tỉnh lại, chúng ta trực tiếp đem bọn hắn một mẹ hốt gọn chính là." Nghe nói như thế, Tử Vận cũng quan sát tỉ mỉ lên Hàn Trường không, thấy Hàn Trường không xác thực không có bất kỳ cái gì dị thường biểu hiện, lúc này mới có chút yên lòng, nói rằng: "Từ nay về sau, ngươi chớ có lại tùy ý mở miệng, ít ra chờ chuyện này kết về sau lại nói." Khôn Tử cũng biết mình vừa rồi quá mức xúc động, vội vàng gật đầu xưng là. Mà lúc này Hàn Trường không, trong lòng đã suy nghĩ ngàn vạn. Hòa hình sư lão tổ vậy mà đi tà đạo khu vực, ý vị này yêu tộc lần này là dự định đồng thời đối chính đạo cùng tà đạo khởi xướng tiến công. Bây giờ Mị Tuyệt trần trọng thương bế quan, cũng không biết những tông môn khác phải chăng có đủ thực lực ngăn cản yêu tộc thế công. Nghĩ đến đây, Hàn Trường không chậm rãi ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn đối diện tám vị kim đan yêu tộc. Đúng lúc này, sau lưng Vệ Vũ Phong cũng nghe tới yêu tộc vừa rồi đối thoại, hắn lặng lẽ truyền âm cho Hàn Trường không nói: "Trời cao, chúng ta muốn hay không trực tiếp xông lên đi?" Hàn Trường không khẽ chau mày, giống nhau truyền âm trả lời: "Không nóng nảy, đã xuất sinh này một lòng muốn đánh với ta một trận, vậy ta liền trước đi chiếu cố hắn, đem hắn chém giết lại nói. Đợi ta giết hắn, bọn hắn nhất định sẽ không như vậy bỏ qua, khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp chém giết ta vì đó báo thù. Đến lúc đó, ta lại thừa cơ chạm giết hai cái tam gia yêu tộc, chờ bọn hắn trận cước đại loạn thời điểm, các ngươi liền lập tức động thủ." Nghe vậy, Vệ Vũ Phong cũng cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện, cũng không cần phải nhiều lời nữa, liền nhìn xem Hàn Trường không phát huy tưởng 651, chiến cô tử, chương 651, chiến cô tử. Dứt lời, Hàn Trường không vẻ mặt trầm ổn, hai chân điểm nhẹ, thân hình chậm rãi đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là một đạo màu đen lưu quang, hướng phía trong chiến trường đất trống bay đi. Rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn dáng người vững vàng, tay áo bay phần phật theo gió. Đối diện yêu tộc thấy thế, đều là sức sở. Cái này Hàn Trường không, vừa mới không trả một bộ sợ hãi rụt rè không dám nhận chiêu bộ dáng sao? Giờ phút này sao lại có đảm lượng chủ động đi ra cùng Khôn Tử một trận chiến? Phải biết, Khôn Tử thật là hỏa hình sư nhất tộc hoàn toàn xứng đáng thiên tiêu, chiến lược mạnh, tại toàn bộ yêu tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong đều không thể khinh thường. Toàn bộ yêu tộc bên trong, chỉ có Khôn Minh trong lòng đối Hàn Trường không thực lực thấy rõ. Trong lòng của hắn minh bạch, đừng nói là Khôn Tử độc thân, coi như tăng thêm Khôn Tử Vận hai người liên thủ, sợ cũng không phải Hàn Trường không đối thủ. Nghĩ đến đây, Khôn Minh trong lòng không khỏi nổi lên một chút mất mát, nguyên bản chính mình còn trông cậy vào có thể ở trong cuộc tranh đấu này bộc lộ tài năng, bây giờ xem ra, cái này làm náo động cơ hội xem như hoàn toàn không có. "Khôn Tử, lề mà lề mề, còn không mau chạy ra đây. Nhìn Hàn Mộ hôm nay như thế nào đưa ngươi cái này nghiệt xúc đánh lao nương ngươi cũng không nhận ra." Hàn Trường không cố ý gân cổ lên lớn tiếng chửi rủa. Trải qua vừa rồi một phen thăm dò, hắn đã mò thấy Khôn Tử tính tình. Cái này Khôn Tử hơn phân nửa là yêu tộc trung bình năm bế quan tu luyện thiên tiêu, tâm tư đơn thuần, không có gì còn con quân vấn, đối loại này phép khích tướng căn bản không có sức chống cự. Quả nhiên, Khôn Tử bị Hàn Trường không nôn ngữ một kích, lập tức nổi trận lôi đỉnh. Chỉ thấy hắn hai mắt trợn lên, trong mắt lửa giận cháy hừng hực, thân hình lóe lên, như là một đạo đỏ tia chớp màu đỏ, trong nháy mắt rơi vào giữa sân. Một bên Khôn Tử vẫn mong muốn ngăn cản, nhưng căn bản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Khôn Tử bước vào chiến trường. Khôn Tử vận trong lòng âm thầm chửi mắng, cái này ngu xuẩn, thật sự là không có đầu óc. Phải biết, Hàn Trường không có thể ở nhân tộc trong trận doanh ngồi lên người dẫn đầu vị trí, hắn thực lực há lại sẽ đơn giản. Bất quá, Khôn Tử vẫn nghĩ lại, Hàn Trường không tu vi bất quá kim đan trung kỳ, coi như hắn lại như thế nào người tiên, lại có thể mạnh đến mức nào? mà Khôn Từ tại tam giai trung kỳ đã dừng lại tương đối dài một đoạn thời gian, gần nhất càng là mơ hồ có đột phá tới tam giai hậu kỳ dấu hiệu. Như thế xem ra, Hàn Trường không hẳn không phải là Khôn Từ đối thủ. Lui một vạn bước giảng, coi như Hàn Trường không sử xuất tất cả vô liếng, muốn chém giết Khôn Từ, kia cơ hồ cũng là chuyện không thể nào. Cầu tặc, hôm nay liền cùng ngươi tử chiến đến cùng, nếu ai lâm trận bỏ chạy, ai mẹ nó chính là thứ hèn nhát. Vừa mới tại trong sân đứng vững thân hình Khôn Từ, liền không kịp chờ đợi hướng phía Hàn Trường không lớn tiếng kêu gào, thanh âm như quần quận lôi đình, chấn động đến không khí chung quanh ông tác hưởng. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, Hàn Trường không thân ảnh lại như quỷ mị giống như trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Biến cố bất thình lình, nhưng ở đây sắc mặt của mọi người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Dây lát tuấn gì? Trong đám người không biết là ai hoảng sợ hô lên một tiếng. Khôn Từ cũng là cả kinh thất sắc, hắn không dám có chút trì hoãn, trong nháy mắt vận chuyển công pháp, toàn thân liệt diễm sôi trào mãnh liệt, trong chớp mắt liền huyễn hóa ra năm trượng lớn nhỏ bản thể. Kia thân thể khổng lồ tản ra quần quần sóng nhiệt, dường như một tòa di động núi lửa. Chỉ thấy hắn đột nhiên quay đầu, đối với sau lưng mở ra huyết buồn đại khẩu, một ngụm to lớn hỏa diễm như mãnh liệt nham tương giống như phun ra, ý đồ đem kia chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện Hàn Trường không thôn vệ. Hàn Trường không vừa mới xuất hiện tại Khôn Từ sau lưng, nhìn thấy kia đập vào mặt nóng bỏng hỏa diễm, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Hắn không dám có chút chủ quan, vội vàng thi triển thiên ẩn trúc mạc. Trong chốc lát, thân ảnh của hắn lần nữa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, trong tay hắn động tác không ngừng, chỉ thấy hắn tay phải vung lên, thiên âm kiếm trong nháy mắt tế ra. Một đạo lôi cuốn lấy bành trướng thần hồn chi lực sóng âm như cùng một đầu gào thét cự thú, hướng về Khôn Từ mạnh mẽ chém tới. Sóng âm kia những nơi đi qua, không khí dường như bị lưỡi dao cắt chém, phát ra tê tê tiếng vang. Khôn Từ phát giác được phía sau công kích, trong lòng kinh hãi. Quanh người hắn hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt mấy trượng, lửa nóng hừng hực như là lớp kín không thể phá vỡ tường lửa, ý đồ đem cái này kinh khủng thần hồn công kích hóa thành cho tàn. Nhưng mà, ngay tại hắn toàn lực ngăn cản thần hồn công kích thời điểm, Hàn Trường không thân ảnh lại như quỷ mị xuất hiện ở Khôn Từ phía bên phải. Lúc này, Hàn Trường không trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh đen nhánh đại đao, kia trên đại đao tản ra làm người sợ hãi khí tức. Sau một khắc, Hàn Trường không hai tay đột nhiên phát lực, một đạo cự đại đao mang lôi cuốn lấy bài sơn đảo hải chi thế, hướng về Khôn Từ mạnh mẽ chém tới. Đao mang kia giống như một tia chớp màu đen, trong nháy mắt vạch phá bầu trời. Khôn Từ không tránh kịp, chỉ có thể kiên trì điều động lực lượng toàn thân, chuẩn bị đón lấy cái này sắc bén một kích. Bành! Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, dường như thiên địa đều vì đó rung dậy. Khôn Từ cái kia khổng lồ năm trượng bản thể, bị một đao kia trực tiếp chém bay rất ra ngoài mấy chục trượng xa. Ngay cả hắn bên ngoài thân kia cháy hừng hực hộ thể hỏa diễm, cũng dưới một đao này bị chém chết, chỉ để lại khói xanh lượn lờ. Có thể cái này vẫn chưa xong, Hàn Trường không thế công như thủy triều. Chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, thiên kim kiếm trong nháy mắt chống rông xuất hiện. Thân kiếm kia lóe ra hàn quang lạnh lẽo, lôi cuốn lấy cường đại vô song kiếm khí, trong nháy mắt hướng phía Khôn Từ kích bắn đi. Phốc thử. Nương theo lấy một tiếng vang trầm nặng, bởi vì Khôn Từ vừa mới gặp trọng kích, không kịp làm ra phòng ngự, cái này thiên kim kiếm giống như là cắt đậu phụ trực tiếp xuyên thể mà qua. Bất quá, Khôn Từ hình thể quá mức khổng lồ, Hàn Trường không một kiếm này cũng không công kích tới đan điền vị trí, đối với Khôn Từ mà nói, cái này chỉ có thể coi là vết thương nhẹ. Giống. Khôn Từ phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Cậu tặc, lão tử hôm nay nhất định phải đưa ngươi xé sống. Cái này tiếng giống giận dữ như là quần quật lôi minh, vang vọng toàn bộ trời cao, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều chấn động đến nát bấy. Sau một khắc, Khôn Từ kia to lớn như núi cao giống như thân hình, mang theo khí thế một đi không trở lại, như là một quả cháy hừng hực lưu tinh, hướng phía Hàn Trường không hung mãnh đánh tới. Tốc độ kia nhanh chóng, khiến cho không khí chung quanh đều bị trong nháy mắt xé rách, phát ra bén nhọn tiếng rít, dường như liền không gian cũng vì đó và mèo. Hàn Trường không nhìn xem khí thế hung hung Khôn Từ, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Ngay sau đó, hai tay của hắn như điện, trong nháy mắt đem tất cả pháp bảo thu hồi, cất cao giọng nói: "Hừ, lão tử hôm nay liền tay không tấc sắt, đánh chết ngươi cái này không biết sống chết xuất sinh." Đám người thấy Hàn Trường không thế mà tại cái này sinh tử quyết đấu thời khắc mấu chốt, dứt khoát quyết nhiên thu hồi pháp bảo, lấy nhục thân trực diện Khôn Từ công kích, đều là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Mà đang điên cuồng vọt tới Khôn Từ, khi nhìn đến Hàn Trường không một cử động kia sau, cũng không nhịn được vì đó sững sờ. Cái kia thân thể cao lớn ở giữa không trung đột nhiên dừng lại, khí thế lao tới trước im bặt mà dừng. Khôn Từ trong mắt lóe lên một tia hồ nghi, thực sự đoán không ra Hàn Trường không lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu bất an, càng không dám lại tùy tiện tiếp tục trùng sát. Chương 652, đánh tơi bời Khôn Từ, chương 652, đánh tơi bời Khôn Từ. Hàn Trường không đối với cái này lại không thèm để ý chút nào, chỉ thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, thể nội hỗn nguyên bá thể quyết toàn lực vận chuyển, mênh mông linh lực như mãnh liệt hồng lưu, ở trong cơ thể hắn lao nhanh không thôi. Trong chốc lát, một tầng sáng chói chói mắt ánh sáng màu hoàng kim, như là một vòng mới lên nắng gắt, theo hắn bên ngoài thân đột nhiên nở rộ ra. Kim sắc quang mang này nóng bỏng mà lóa mắt, đem hết thể chung quanh đều nhiễm lên một tầng thần thánh quang huy. Cùng lúc đó, Hàn Trường không toàn bộ thân thể bắt đầu cấp tốc cất cao, trong chớp mắt liền đạt đến 2 trượng chi cao. Hắn giờ phút này, dáng người vĩ nạn thẳng tắp, tựa như một tòa nguy nga sơn phong, tản ra làm người sợ hãi khí tức cường đại. Hào quang màu vàng nóng kia ở trên người hắn lưu chuyển nhẹ vọt, dường như cho hắn phủ thêm một tầng không thể phá vỡ kim sắc chiến giáp. Khuôn mặt của hắn hình dáng rõ ràng, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ sắc bén khí phách, huyền như thiên thần hạ phàm, mang theo vô thượng uy nghiêm, quan sát thế gian vạn vật. Kia cao cao nâng lên đầu lâu, kiên định thần sắc, phản phất tại hướng toàn bộ thiên địa tuyên cáo, hắn chính là phiến chiến trường này chủ thể. Thấy cảnh này Vệ Vũ Phong, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, miệng há đến đủ để tắc hạ một quả trứng gà, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, lắp bắp nói: "Lan lộn, Hôn Nguyên Bá Thể Quyết, Hôn Nguyên Chiến Thể." Một bên Lý Tinh cùng Trung Đồng cùng là vấn đạo tông nội môn đệ tử, hơn nữa còn là thể tu, cũng tu luyện qua Hôn Nguyên Bá Thể Quyết. Không sai mà lấy bọn hắn lập tức thực lực, tối đa cũng chỉ có thể thi triển công pháp bên trong thân pháp cùng Chấn Thiên Quyền. Trưởng lão, cái này chẳng lẽ chính là Hôn Nguyên Bá Thể Quyết quyển thứ 3 công pháp? Trung đồng thanh âm phá vỡ ngắn ngủi trầm mặc, cắt ngang Vệ Vũ Phong suy nghĩ. Vệ Vũ Phong lấy lại tinh thần, chậm rãi mở miệng nói: "Muốn tu luyện ra Hôn Nguyên Chiến Thể, điều kiện tiên quyết là trước tiên cần phải ngưng tụ ra Hôn Nguyên Chiến Thần hư ảnh, đồng thời thuần thục thi triển Hôn Nguyên Trảm, về sau mới có thể tu luyện ra Hôn Nguyên Chiến Thể." Nghe nói như thế, Trung đồng cùng Lý Tinh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trung đồng trước đó nghe đại trưởng lão Vi Thư Vũ đề cập qua, Hôn Nguyên Bá Thể Quyết tại trong tông môn cận tồn bá quyển, tối cao cũng liền tới thích hợp kim đan tu sĩ tu luyện thiên trường, còn lại đến tiếp sau công pháp đều phải dựa vào tự thân cảm ngộ, khả năng tu luyện ra Hôn Nguyên Bá Thể Quyết trường của nhất, Hôn Nguyên Chiến Thể. Trung đồng bây giờ chỉ có chút cơ tu vi, cũng vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng thi triển Chấn Thiên Quyền mà thôi. Trường lão, nói như vậy, Hàn sư đệ hiện tại chẳng lẽ đã thành công nộ ra Hôn Nguyên Bá Thể Quyết trường cuối nhất công pháp? Trung đồng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Kỳ thật bọn hắn làm sao biết, Hàn Trường không trong đầu có thể là có bản đầy đủ Hôn Nguyên Bá Thể Quyết. Vệ Vũ Phong chậm rãi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đoán chừng đây cũng là trời cao lần thứ nhất thi triển công pháp này." Đám người nghe nói, lúc này mới đem ánh mắt đồng loạt chuyển hướng Hàn Trường Không. Chỉ thấy lúc này Hàn Trường Không kia trọn vẹn cao 2 trượng thân thể, rõ ràng là sử dụng linh lực huyễn hóa mà thành, nhìn qua nhiều ít mang theo vài phần hư ảo. Mà lúc này Hàn Trường Không thấy Khôn Từ lại còn ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, lập tức không chút do dự, đưa tay chính là một quyền cách không minh ra, trong miệng hét to: "Chấn Thiên Quyền!" Trong chốc lát, một cái chừng to khoảng 10 trượng quyền ảnh lôi cuốn lấy sáng chói kim sắc linh khí, như là một quả gạo thét lên kim sắc lưu tinh, hướng phía Khôn Từ mạnh mẽ đập tới. Quyền kia ảnh những nơi đi qua, không khí dường như bị đun sôi đồng dạng, phát ra lốp bốp tiếng vang, không gian đều rất giống xuất hiện từng tia vết dạng. Khôn Tử thấy thế, trong lòng cả kinh thất sắc, hoảng sợ hô to: "Đây con mẹ nó chính là kim đan tu sĩ có thể có thủ đoạn công kích." Hắn không dám chậm trễ chút nào, thân thể cao lớn như là một tia chớp màu đen, hướng về bên phải cực tốc lui nhanh. Có thể hắn vừa đứng vững bước chân, vang một tiếng vang trầm, như là trầm muộn chống trận bị hung hăng lôi vang. Khôn Tử cái kia khổng lồ đến như là tiểu sơn giống như thân thể, lại như một mảnh nhẹ nhàng lá cây, trực tiếp bị một quyền này đánh bay mấy chục trượng xa. Cuối cùng, hắn nặng nề mà đập xuống đất, vẽ lên mảng lớn bụi đất. Sau lưng mảng lớn rừng rậm, tại cỗ này lực lượng cường đại trùng kích vào, như là bị gió lốc quét sạch, cây cối nhao nhao bẻ gãy, sụp đổ, một mảnh hỗn độn. Hàn Trường không cảm thụ được cái này lực lượng cường đại, trong lòng không khỏi vui mừng. Nhưng trong lòng của hắn cũng tin tưởng, lấy chính mình trước mắt kim đan trung kỳ cảnh giới, duy trì như vậy hình thái thời gian 10 phần có hạn, mấu chốt ngay tại ở cái này thực sự quá hao phí linh lực. Cũng may mắn trong cơ thể hắn linh lực hùng hồn thâm hậu, đổi lại đồng dạng kim đan tu sĩ, căn bản là không có cách duy trì thời gian quá dài. Nhớ tới nơi này, Hàn Trường không dám có chút trì hoãn, vội vàng thi triển thân pháp, cả người như là một đạo gió táp, trong nháy mắt liền đến Khôn Từ bên cạnh. Lúc này Khôn Từ bị kia đột nhiên xuất hiện công đánh cho đầu góc choáng váng, đang loạn trà loạn choạng mà lắc cái đầu, trong ánh mắt tràn đầy mê mang cùng hoảng sợ. Hàn Trường không làm sao cho hắn chậm tới cơ hội, trực tiếp đột nhiên đấm ra một quyền. "Ngươi cái này không biết sống chết nghiệt súc, còn dám tại lao tử trước mặt phách lối." Tiếp lấy chỉ nghe thấy bành một tiếng vang trầm. Một quyền này xuống dưới, Khôn Từ thân thể cao lớn như cái phá bút bê vải giống như, lần nữa bị đánh bay ra ngoài mấy trượng, trung điệp đập xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Còn chưa chờ Khôn Từ dễ dàng lấy đứng dậy, Hàn Trường không thân hình lóe lên, lại đuổi theo, nhấc chân một cước, mạnh mẽ đá vào Khôn Tử sau trên lưng. "Lão tử hôm nay đánh không chết ngươi nhà, bảo ngươi cho ta trang." Khôn Tử phát ra một tiếng thống khổ gào thét, mong muốn phản kháng, lại phát hiện Hàn Trường không công kích như gió táp mưa rào giống như, căn bản không cho mình cơ hội thở dốc. Hàn Trường không lại là liên tục mấy quyền, rắn rắn chắc chắc đánh vào Khôn Tử trên thân, mỗi một quyền đều nương theo lấy một tiếng gầm thét. "Ngươi vừa mới không phải rất phách lối sao? Tiếp tục gọi a." Khôn Tử kia thân thể khổng lồ tại Hàn Trường không mưa to gió lớn giống như công kích đến, chỉ có thể không ngừng trên mặt đất lăn lộn, trên người da lông bị quyền phong cào đến lộn xộn không chịu nổi, nhiều chỗ càng là da chóc thịt bong, máu me đồng địa. Nó phí công cơ móng vuốt, mong muốn ngăn cản Hàn Trường không công kích, nhưng căn bản chạm đến không đến Hàn Trường không cái kia quỷ mị giống như linh hoạt thân ảnh. Hàn Trường không một bên đánh tơi bời Khôn Tử, trong lòng vừa nghĩ, Chấn Thiên Quyền có hay không có thể không cần ngoại phóng. Sau đó trực tiếp thi triển. Nghĩ đến cái này, Hàn Trường không lần nữa ngưng tụ linh lực, thể nội nhanh chóng vận chuyển cái này Chấn Thiên Quyền công kích kỹ xảo. Lập tức trong mắt kim quang lấp lóe, dồn sức đánh ra một cái uy lực càng hơn trước đó Chấn Thiên Quyền, oanh một tiếng, Khôn Tử bị một quyền này đánh cho trực tiếp hãm xuống dưới đất mấy trượng, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Lúc này Khôn Tử đã thoi thoát, khí tức yếu ớt, nằm tại đáy hố, liền dây rủa khí lực cũng không có. Xuất sinh này thật đúng là chịu đánh, hành hạ như thế thế mà còn chưa ngọn cụ tỏi. Xem ra yêu tộc cái này tiên sinh thể phách, trong đối chiến sát thực chiếm chút tiện nghi. Hàn Trường không trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong ánh mắt hiện lên một tia ngân lệ. Nhớ tới nơi này, hắn không chút do dự đưa tay, lần nữa dùng sức đánh ra một quyền. Trong chốc lát, linh lực tại hắn lòng bàn tay phi tốc ngưng tụ, hình thành một đạo to lớn vô cùng quyền ảnh, lôi cuốn lấy khí thế bài sơn đảo hải bản, như một quả gạo thét lên thiên thạch, hướng phía đáy hố Khôn Tử mạnh mẽ đập tới. Chương 653, một đao chém chết hai nhị thế chủ, chương 653, một đao chém chết hai nhị thế chủ. "Ngươi dám?" Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo ẩn chứa vô tận phẫn nộ kiểu tiếng quát đột nhiên nổ vang. Ngay sau đó, một thân ảnh như là một tia chớp màu đen, hướng về Hàn Trường không thi triển ra quyền ảnh gọt mạnh mà đi. "Bành!" Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, dường như toàn bộ thiên địa cũng vì đó run lên. Người tới thành công đỡ được Hàn Trường không cái này sắc bén một kích, nhưng to lớn lực trùng kích vẫn là để người này không bị khống chế hướng về sau rút lui mấy chỗ xa. Thấy rõ người tới về sau, Hàn Trường không ánh mắt trong nháy mắt biến băng lãnh như sương, trong ánh mắt hàn mang lấp lóe, sắc ý không che giấu chút nào bắn ra, lạnh lùng nói rằng: Hàn Mộ cùng Khôn Tử công bằng đấu pháp, các hạ nhất định phải cưỡng ép nhúng tay làm rối. Ngăn trở một kích này, chính là Khôn Tử vận. Nàng lông mày đứng đấy, lạnh hừ một tiếng, ngạo nghễ nói: "Hừ, Khôn Tử hôm nay ta yêu tộc bảo định. Tiểu tử, nhìn ngươi còn có chút bản sự, có thể dám cùng ta thống thống khoái khoái đánh một trận." Nàng cũng không phải Khôn Tử, liền hoàn thủ cơ hội đều không có, hơn nữa chính mình thật là có pháp bảo bản thân, coi như Hàn Trưởng không người này đang thi triển vừa mới thủ đoạn, đoán chừng liền phòng ngự của mình đều không phá được. Nghe nói như thế, Hàn Trường không lông mày hơi động một chút. Ngắn ngủi suy tư sau, hắn vận chuyển Hỗn Nguyên Bá Thể Quyết, kia cao lớn linh lực ngưng tụ thân thể chậm rãi tiêu tán, khôi phục lại nguyên bản trạng thái. Ngay sau đó, hắn cấp tốc móc ra chữ thủy pháp bảo, cực mạnh hai đại miệng linh dịch, cái này mới chậm rãi mở miệng, ngựa khí sướng sướng. "Tốt, nếu như ngươi có thể chiến thắng Hàn Mỗ, hôm nay Khôn Tử tính mệnh liền trở về ngươi. Nhưng nếu là ngươi đánh thua, hừ, đây chính là muốn chết người." Nghe vậy, Khôn Tử vận lại là hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. "Hừ, chỉ bằng ngươi?" Vừa mới dứt lời, nàng tựa như cùng một nói màu đen gió táp, hướng phía Hàn Trường không hung mạnh đánh tới, tốc độ nhanh chóng, khiến cho không khí chung quanh trong nháy mắt bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít. Hàn Trường không trong lòng minh bạch, trước mắt nữ tử này thân vị yêu tộc nhị thế chủ, chắc hẳn đeo trên người rất nhiều pháp bảo, thủ đoạn bảo mệnh cũng nhất định không ít. Lần này giao thủ, tuyệt không thể giống đối phó Khôn Tử như vậy có giữ lại, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, trong nháy mắt đem nó chém giết. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Hàn Trường không chút do dự vỗ túi trữ vật, trong chốc lát, Thiên Kim kiếm cùng Thiên Âm kiếm đồng thời gào thét mà ra. Chỉ thấy Thiên Kim kiếm tại Hàn Trường không đỉnh đầu trong nháy mắt phóng đại đến số dài 10 trượng, thân kiếm lóe ra hàn quang lạnh lẽo, tựa như một tòa từ trên trời giáng xuống kim sắc sơn phong, mang theo ngàn quân lực, hướng phía Khôn Tử vận mạnh mẽ đè xuống. Cùng lúc đó, Thiên Âm kiếm bên trên một đạo cường đại thần hồn sóng âm như sôi trào mãnh liệt sóng biển, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng phía Khôn Tử vận chém tới, những nơi đi qua, không gian dường như bị lưỡi dao cắt chém, phát ra tư tư tiếng vang. Nhìn thấy hung mãnh như vậy sắc bén công kích, Khôn Tử vận không dám có chút buông lỏng, thân thể mềm mại nhoáng một cái, trong nháy mắt huyền hóa ra bản thể. Nàng bản thể cùng lúc trước Khôn Tử có chỗ khác biệt, trên thân lại mặc một bộ màu bạc khôi giáp, kia khôi giáp lóe ra thần bí quang trạch, xem xét liền biết vật phi phàm. Hàn Trường không thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên cô gái này có pháp bảo bản thân. Khôn Tử vận huyền hóa ra bản thể sau, thân hình vô cùng to lớn, trọn vẹn so Khôn Tử lớn hơn một vòng. Chỉ thấy nàng nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên kia mặc phòng ngự pháp bảo chân trước, như cùng một căn kình thiên chi trụ, mang theo vạn quân lực, thẳng tắp hướng phía Thiên Kim kiếm vô tới. Nhưng mà, Hàn Trường không công kích cũng không như vậy đình chỉ. Cơ hồ tại cùng một nháy mắt, trong tay hắn quang mang lóe lên, Huyền Dạ chi nhận đã xuất hiện. Bang một tiếng chói tai kim thiết và chạm âm vang lên. Khôn Tử vận trực tiếp đem Thiên Kim kiếm đánh bay, sau đó đang lúc nàng toàn lực ngăn cản Thiên Âm kiếm thần hồn công kích thời điểm, Hàn Trường không phía sau cao mấy chục trượng to lớn kim sắc hư ảnh đã ngưng thực thành hình. Cái này hư ảnh quanh thân tản ra sáng chói kim quang, tựa như liệt nhật giáng lâm nhân gian, quang mang vạn trượng, khí thế bằng bạc. Hôn Nguyên Trảm. Theo Hàn Trường không một tiếng chấn thiên động địa hét to, sau lưng kim sắc hư ảnh trong tay kia to lớn trường đao lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía Khôn Tử vận mạnh mẽ chém xuống. Một đao kia, phản phất muốn đem thiên địa chém thành hai khúc, không gian chung quanh trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, không khí bị áp xúc đến cực hạn, phát ra trầm muộn tiếng nổ đùng đoàng. Khôn Tử vận trong lòng cả kinh thất sắc, muốn phải thoát đi cũng đã không kịp. Cái kia kim sắc hư ảnh thi triển đại đao phạm vi công kích thực sự quá mức khổng lồ, như cùng một mảnh kim sắc màn trời, đưa nàng hoàn toàn bao phủ trong đó. Trong lúc bối rối, nàng chỉ có thể vận chuyển toàn thân tu vi, điên cuồng chú vào thân thể bên trên pháp bảo, ý đồ kích hoạt pháp bảo toàn bộ lực lượng tiến hành ngăn cản. Làm kia to lớn kim sắc trường đao cùng Khôn Tử vận thân thể tiếp xúc trong nháy mắt, một đạo vô cùng chướng mắt bạch quang đột nhiên nở rộ, như là một quả mặt trời nhỏ bạo tạc đồng dạng, quang mang chiếu sáng toàn bộ Đoạ Thiên Triệu Trạch, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ngay sau đó, vang một tiếng vang thật lớn như quần quần sấm mùa xuân, ở trong thiên địa nổ vang ra đến. Cái này tiếng vang dường như có thể chấn vỡ thương khung, xé rách đại địa, không gian chung quanh như là cái gương vỡ nát đồng dạng, xuất hiện vô số tinh mịn vết dạng. Lấy hai người làm trung tâm, một cỗ kinh khủng sóng xung kích như mãnh liệt hải khiếu, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, những nơi đi qua, cây cối trong nháy mắt bị nổ tận gốc, cự thạch như bụi trần bị ném đi, mặt đất bị cày ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, toàn bộ chiến trường dường như tao ngộ một trận diệt thế hạo kiếp, một mảnh hỗn độn. Giờ phút này, đâu còn có Khôn Tử vận nửa điểm thân ảnh. Tại Hàn Trường không cái kia uy lực tuyệt luân dưới một đao, nàng trực tiếp bị chém hôi phi yên diệt, dường như chưa hề tại thế gian này tồn tại qua đồng dạng. Ngay cả Khôn Tử cũng không có thể ở vừa rồi kia kinh thiên động địa một đao dư uy bên trong may mắn thoát khỏi, giống nhau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại một mảnh hỗn độn chiến trường. Ngươi dám? Muốn chết? Trong chốc lát, yêu tộc còn lại tam gia yêu tu như ở trong mộng mới tỉnh, bộc phát ra chấn thiên tiếng hét phẫn nộ. Bọn hắn nguyên bản thờ ơ lạnh nhạt Hàn Trường không cùng Khôn Tử đại chiến, lòng tràn đầy coi là tiểu tử này căn bản không phải Khôn Tử vận đối thủ, lại vạn không nghĩ tới, Hàn Trường không chỉ một chiêu, liền đem Khôn Tử vận vô tình chém giết. Khôn Tử vận thân phận tôn quý, nàng vẫn lạc, khiến cái này yêu tu biết rõ sau khi trở về tuyệt không đường sống, dù sao cũng là một lần chết, chẳng bằng liều cho cá chết lưới rách. Tất cả yêu tộc nghe lệnh, diệt đi những người trước mắt này tộc, là Tử vận tiểu thư báo thù rửa hận. Cầm đầu tam gia yêu tu ra lệnh một tiếng, tiếng như hồng trùng, mang theo vô tận phẫn nộ cùng quyết tuyệt. Nhân tộc bên này, đám người mắt thấy Hàn Trường không lại một đao chém giết đối phương tu vi cao nhất yêu tu, phải sợ hãi đến đứng chết chân tại chỗ, trong lúc nhất thời còn không có lấy lại tinh thần. Thằng đến nghe thấy yêu tộc kia tràn ngập sát ý mệnh lệnh, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao cấp tốc móc ra pháp bảo, lấy hết dũng khí, hướng phía yêu tộc tam gia yêu tu trùng sát mà đi, khí thế như hồng. Cùng lúc đó, nhân tộc trúc cơ tu sĩ cũng không sợ hãi chút nào, quay người lao thẳng về phía đối phương nhị gia yêu tu, triển khai một trận kịch liệt chém giết. Mà phía dưới nhất gia yêu thú cùng bình thường gia thú, cũng chịu bản năng thúc đẩy, giống như thủy triều hướng về tu sĩ nhân tộc điên cuồng phóng đi. Trong chớp mắt, toàn bộ cảnh tượng lâm vào hỗn loạn tương mừng. Tiếng la giết, tiếng giống giận dữ, pháp bảo va chạm tiếng oanh minh đan vào một chỗ, quanh quẩn tại mảnh máu này tanh trên chiến trường. Chương 654, tứ giai yêu tu, chương 654, tứ giai yêu tu. Bùi đất tung bay, che khuất bầu trời, song phe nhân mã hôn chiến với nhau, sinh tử tương bác, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Máu tươi không ngừng mà chiếu xuống đại địa phía trên, đem mảnh đất này nhuộm thành nhìn thấy mà giật mình màu đỏ sậm. Nhưng mà, trên chiến trường nhìn thấy mà giật mình máu tươi, tuyệt đại đa số đều đến từ những cái kia bị nhân tộc luyện khí tu sĩ dùng linh phủ đánh chết dã thú. Lúc này, nhân tộc Kim Đan tu sĩ tại nhân số bên trên chiếm cứ lấy rõ ràng ưu thế, yêu tộc Tam gia yêu tu nhóm lập tức lâm vào khổ chiến, căn bản khó mà chống đỡ. Vẹn vẹn vừa đối mặt, hai tên Tam gia yêu tu liền bị đánh đến như diều đứt dây đồng dạng, bay ngược mà ra, nặng nề mà ngã xuống đất, kích thích mạng lớn bụi đất. Khôn Minh cùng Man Hổ thấy thế, lập tức trợn tròn mắt. Thế cục này cùng bọn hắn trước đó thương nghị hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Một màn này, tự nhiên cũng bị Hàn Trường không nhìn ở trong mắt. Hắn bén nhạy phát giác được, Khôn Minh cùng Man Hổ hai người chỉ là bị động tiếp chiêu, không có chút nào chủ động hoàn thủ ý đồ. Hàn Trường không trong lòng hơi động, lúc này liền thông qua truyền âm chi thuật, hướng Trung Đồng mấy người bàn giao vài câu. Trung Đồng nghe nói sau, lập tức mang theo Trường Thắng, Lý Tinh, như mũi tên rời cùng, hướng phía Khôn Minh cùng Man Hổ mau chóng đuổi theo. "Đạo hữu, hai người này liền giao cho chúng ta a." Trung Đồng la lớn. Đang cùng Khôn Minh hai người đánh cho khó phân thắng bại Phiêu Miểu Tông tu sĩ, nghe nói lời ấy chỉ là ngắn ngủi ngây người một lúc, rất nhanh liền kịp phản ứng, thân hình lóe lên, bước ra cấp tốc lui nhanh, ngược lại hướng về còn lại nhị gia yêu tu đánh tới. Trung Đồng vội vàng đối với Khôn Minh truyền âm nói, giống bình thường như thế đánh nhau, cầm suất toàn lực. Khôn Minh trong nháy mắt ngầm hiểu, lúc này hét lớn một tiếng, "Vì yêu tộc!" Sau một khắc, năm người trong nháy mắt đánh giáp la cả. Khôn Minh cùng Man Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân quang mang lóe lên, trực tiếp huyễn hóa ra bản thể. Bọn hắn thân thể cao lớn tản ra trận trận uy áp, tại toàn bộ chiến trường bên trên lộ ra phá lệ bắt mắt. Hàng Trường không gặp người tộc luyện khí tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ tại riêng phần mình trên chiến trường cơ bản có thể ứng đối tự nhiên, tạm thời sẽ không xuất hiện lớn vấn đề, lúc này mới yên lòng đưa mắt nhìn sang Tam gia yêu tu chiến trường. Chỉ thấy hắn thân ảnh như điện, lóe lên ở giữa, liền lặng yên không một tiếng động đi tới một vị Tam gia yêu tu sau lưng. Kia yêu tu bén nhạy đã nhận ra Hàng Trường không thân ảnh, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, sắc mặt trong nháy mắt biến sắc trắng như tờ giấy. Đáng chết. Kia yêu tu trong lòng không ngừng tiêu khổ, thế nào cũng nghĩ không thông, chính mình cũng định đường chạy, cái này Hàng Trường không làm sao lại để mắt tới chính mình nữa nha. Nhưng mà Hàn Trường không sao lại cho hắn quá nhiều phản ứng thời gian. Nhưng vào lúc này, Nhị Mãng cùng Lãnh Y Lệ liên thủ phát ra một kích, bị cái này yêu tu may mắn tránh thoát. Hàn Trường không chờ đúng thời cơ, trường đao trong tay Hàn Quang lóe lên, đột nhiên chém ra một đao. Như loại này còn chưa hóa thành nhân hình yêu tu, Hàn Trường không suy đoán huyết mạch chỉ sợ cũng không thuần khiết, thực lực tự nhiên cũng mạnh không đi đến nơi nào. Quả nhiên, một đao kia thế đại lực trầm, trực tiếp đem kia yêu tu chặn ngang chặt đứt. Ấm áp máu tươi như suối phun giống như phun ra ngoài, vẩy rơi trên mặt đất. Hàn Trường không tay mắt lênh lẹ, đưa tay như điện tìm tòi. Một quả tản ra nhàn nhạt vầng sáng yêu đan liền đã rơi vào trong tay của hắn. "Sư đệ, ngươi ở chỗ này nhìn xem, đừng để bọn hắn thừa cơ chạy." Lãnh Ý Nhi nói xong, cùng Nhị Mãng lần nữa không chút do dự vùi đầu vào cùng cái khác Tam gia yêu tu chiến đấu kịch liệt bên trong. Ngay tại cái này chiến cuộc rằng có lúc, một đạo huyền như lôi đình giống như ẩn chứa vô tận uy nghiêm quát lớn âm thanh, bỗng nhiên vang vọng toàn bộ chiến trường, phảng phất muốn đem mảnh không gian này đều chấn động đến nát bấy, tử vận. Ngay sau đó, một cỗ cường đại tới làm cho người hít thở không thông khí tức trong nháy mắt giáng lâm chiến trường. Hàn Trường không bén nhạy bắt được cỗ khí tức này, con ngươi đột nhiên kịch liệt co vào. Trong lòng thất kinh, thứ gia yêu tu chỉ thấy người đến thân mang một bộ tiên diễm như lửa chiến bào màu đỏ, trên đầu kia hỏa hồng tóc dường như lửa cháy hừng hực tiêu đốt, tùy ý chư dương. Hắn mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm ngay tại đối yêu tộc hình thành áp chế chi thế đám người, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Người này không nói hai lời, đại thủ đột nhiên vung lên, một đạo cháy hừng hực hỏa diễm bàn tay chống rống ngưng tụ mà thành, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, thẳng tắp hướng phía Vệ Vũ Phong mạnh mẽ vút tới. Ngọn lửa kia bàn tay những nơi đi qua, không khí trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, phát ra tứ tứ tiếng vang, dường như bị nhiệt độ cao nhóm lửa. Vệ Vũ Phong giờ phút này chỉ cảm thấy tê tê cả da đầu, trong lòng không ngừng tê khổ. Không phải đã nói không có yêu tộc lão tổ tới trợ giúp sao? Nhưng bây giờ cái này tứ gia yêu tu liền sống sờ sờ đứng ở trước mắt, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên trì bị động phòng ngự. Có thể giữ được hay không tính mệnh, đều xem trong tay pháp bảo có thể hay không chống đỡ cái này kinh khủng một kích. Nhưng mà, trong lòng của hắn tin tưởng, cho dù may mắn không chết, dưới một kích này, chính mình hơn phân nửa cũng biết trọng thương. Một mực tại Vệ Vũ Phong bên cạnh cách đó không xa một Xuân Tuyết, gặp tình hình này, không chút do dự tế ra pháp bảo của mình, cùng Vệ Vũ Phong cùng nhau toàn lực chống cự cái này đòn công kích chí mạng. Bành! Một tiếng lột ngạt mà tiếng va chạm vang lên lên. Hai người pháp bảo tại cái này cường đại hỏa diễm dưới bàn tay, trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, giống như mạng nhện lan tràn ra. Cùng lúc đó, hai người thân thể như gặp phải trọng truy, trong miệng phun máu tươi tung tóe, cả người bay rất ra ngoài mấy trăm trượng xa, cuối cùng nặng nề mà ngã xuống ở phía dưới trong rừng rậm. Vang một tiếng nổ vang, phía dưới rừng rậm trực tiếp xuất hiện hai cái hố sâu to lớn. Hàn Trường không thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, thân ảnh lóe lên, như là một tia chớp màu đen, trong nháy mắt đi vào kia tứ gia yêu tu bên cạnh, hai mắt chăm chú nhìn người tới, mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác. Người kia ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Hàn Trường không, trong mắt tràn đầy khinh thường, phảng phất tại nhìn xem một cái không có ý nghĩa sâu kiến, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Sâu kiến." Vừa mới dứt lời, hắn lần nữa giơ bàn tay lên, lại là một trường hướng phía Hàn Trường không tấn manh đánh tới. Một trường này, so trước đó công kích Vệ Vũ Phong một trường kia uy lực càng lớn, trong không khí nhiệt độ kịch liệt lên cao, Hàn Trường Không không gian chung quanh dường như đều muốn bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này cho xé rách. Hàn Trường Không trong nháy mắt vận chuyển Hỗn Nguyên Bá Thể Quyết, hình thể đột nhiên phồng lớn đến 2 trượng chi cao, trong tay nắm thật chặt Huyền Dạ chi nhận, bộc phát ra lực lượng toàn thân, hướng phía ngọn lửa kia bàn tay mạnh mẽ chém tới. Bành! Lại là một tiếng vang thật lớn, lần này tiếng va đập chấn động đến không khí chung quanh đều ông ông tác hưởng. Hàn Trường Không cả người trực tiếp bị một trường này đánh cho bay rất ra ngoài mấy chục trượng xa. Khí tức của hắn biến hỗn loạn không chịu nổi, nguyên bản uy phong lẫm lẫm Hỗn Nguyên chiến thể bên trên, giờ phút này cũng xuất hiện từng kia vết rách, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Thật mạnh. Hàn Trường Không trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, tứ giai yêu tu thực lực quả nhiên kinh khủng như vậy, viễn siêu mình tưởng tượng. Kia tứ giai yêu tu cũng vẻ mặt kinh ngạc, trong ánh mắt mang theo một chút ngoài ý muốn, chăm chú nhìn Hàn Trường Không, mở miệng nói: "Có ý đồ, nhưng cũng bất quá là hơi lớn hơn một chút châu chấu mà thôi." Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hàn Trường Không trong lòng giật mình, biết rõ người này thi triển chính là thuấn di chi thuật. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cấp tốc kích hoạt thiên ẩn trúc mạc, tùy tiện tuyển một cái phương hướng, thi triển thuấn di trốn tránh. Nhưng mà Hàn Trường Không thân ảnh còn chưa biến mất, một đạo kinh khủng công kích liền tại hắn trước kia vị trí ầm vang nổ vang. Chương 655, trên lệch cảnh giới không thể nghịch, chương 655, trên lệch cảnh giới không thể nghịch. Cương đại lực trùng kích khiến cho chung quanh mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, hình thành một cái hố sâu to lớn. Cứ việc Hàn Trường Không mượn nhờ thiên ẩn trúc mạc thành công tránh thoát cái này một kích chí mạng, nhưng vẫn là hơi chậm một bước, bị kia kinh khủng công kích dư ba chấn động phải tâm thần bất ổn, thể nội khí huyết cuộn cuộn. Kia tứ giai yêu tu trông thấy người này mới chỉ là kim đan trung kỳ, thế mà cũng có thể thi triển thuấn di chi thuật, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, nhịn không được mở miệng hỏi: "Tiểu tử, ngươi chính là Hàn Trường Không?" Hàn Trường Không nghe nói như thế, trong lòng không khỏi một hồi kinh ngạc, cả người đều động. Tên của mình vậy mà đều chuyển đến yêu tộc đi, cái này sao có thể? Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, lại biết rõ giờ phút này tuyệt không phải suy nghĩ những này thời điểm, nhất định phải tập trung toàn bộ tinh lực ứng đối trước mắt cái này địch nhân cường đại. Bất quá, Hàn Trường Không đã vừa mới âm thầm đưa tin cho tông chủ. Bây giờ, đối với ở đây tất cả mọi người mà nói, duy nhất mạng sống cơ hội chính là kéo dài thời gian, chờ đợi Nghiêm Dương Diễm tông chủ hỏa tốc đuổi tới cứu viện. Hàn Trường Không tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trên mặt cấp tốc chất lên một bộ cung kính thần sắc, đối với kia tứ giai yêu tu chắp tay nói rằng: "Không biết tiền bối là như thế nào biết được vãn bối tục danh?" Kia tứ giai yêu tu đang chuẩn bị mở miệng đáp lại, một đạo đột ngột lại không đúng lúc thanh âm bỗng nhiên vang lên: "Nhị thúc, chính là người này chém giết Tử Vận tỷ tỷ và Khâu Tử." Hàn Trường Không nghe tiếng quay đầu nhìn lại, phát hiện gọi hàng người đúng là vị kia nhị giai đỉnh phong Khôn Tử Linh. Mà ở phía xa, Khôn Minh cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Khôn Minh trong lòng ám kêu không tốt, thầm nghĩ: kết thúc, lần này nhưng làm vị chủ nhân này hoàn toàn làm mất lòng. Quả nhiên, nghe được Khôn Tử Linh thanh âm sau, kia tứ giai yêu tu trong nháy mắt lấy lại tinh thần, thầm mắng mình hồ đồ, mẹ nó, chính mình lần này đến đây, rõ ràng là muốn vì chết đi tộc nhân báo thù rửa hận, cứu trở về còn lại tộc nhân. "Tiểu tử, để mặc lại." Tứ giai yêu tu hai mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, trong mắt sát ý đại định, hung tợn quát. Lời mới vừa ra miệng, hắn trực tiếp cao đưa tay, nơi lòng bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một đoàn nóng bỏng vô cùng hỏa diễm, hướng phía Hàn Trường Không mạnh mẽ vút tới. Ngọn lửa kia đoàn giống như một quả cỡ nhỏ mặt trời, tản ra làm cho người sợ hãi nhiệt độ cao, những nơi đi qua, không khí dường như bị nhen lửa, phát ra lốp bốp tiếng vang, không gian cũng theo đó vặn vẹo biến hình. Hàn Trường Không biết rõ cục thế trước mắt nguy cấp, đối mặt cái này khí thế hung hăng tứ giai yêu tu, hắn khẽ cắn răng, quyết định liều lên tất cả. Chỉ thấy hai tay của hắn như điện, cấp tốc tế ra Thiên Linh Trung. Trong chốc lát, một ngụm cổ phát nặng nề chuông lớn trống rỗng hiện, trung thân tản ra nhu hòa nhưng không mất uy nghiêm quan mang, đem Hàn Trường Không hộ ở trong đó. Cùng lúc đó, Thiên Kim kiếm hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, mang theo kiếm khí bén nhọn, hướng phía tứ giai yêu tu tật bắn đi. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Thiên Âm kiếm cũng phát ra từng đạo ẩn chứa thần hồn chi lực sóng âm, như cùng một thanh đem vô hình lưỡi dao, theo khía cạnh công hướng yêu tu, y đổ quấy nhiều hắn hành động. Tứ giai yêu tu lạnh hừ một tiếng, đối những công kích này cũng không quá mức để ý. Thân hình hắn lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi Thiên Kim kiếm phong mang, đồng thời nhấc vung tay lên, một đạo hỏa diễm bình chướng trong nháy mắt hình thành, đem Thiên Âm kiếm thần hồn sóng âm ngăn cản ở ngoài. Sóng âm đụng vào hỏa diễm bình chướng bên trên, phát ra một hồi tư âm thanh, lại khó mà đột phá cái này đạo phòng ngự. Hàn Trường Không thấy thế, trong lòng cảm giác nặng nề, biết thông thường thủ đoạn khó mà đối cái này cường đại yêu tu tạo thành uy hiếp. Hắn mắt sáng lên, trong tay Huyền Dạ chi nhận mãnh đâm ra, một đạo ánh đao màu đen mang theo khí tức quỷ dị, giống như rắn độc hướng về yêu tu yếu hại đánh tới. Nhưng mà, tứ giai yêu tu thực lực thực sự quá mức cường đại. Hắn có chút những người, liền né tránh Huyền Dạ chi nhận công kích, sau đó trở tay một bàn tay đánh ra, lực lượng cường đại trực tiếp đem Hàn Trường Không chấn động đến khí huyết cuộn cuộn. Hàn Trường Không kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng hắn cũng không từ bỏ chống lại. Nhưng vào lúc này, một mực cẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó Tiểu Ly chờ đúng thời cơ, phát động tập kích bất ngờ. Tiểu Ly như là một tia chớp màu đen, lặng yên không một tiếng động thi triển phong nhận, trong nháy mắt vô số phong nhận hướng về yêu tu phủ tới. Tứ giai yêu tu phát giác được phía sau động tĩnh, cũng không quay đầu lại, chỉ là tùy ý một bàn tay phiến ra, liền đem Tiểu Ly nặng nề mà đánh bay ra ngoài. Tiểu Ly miệng phun máu tươi, nặng nề mà ngã xuống đất, bản thân bị trọng thương, trong lúc nhất thời đã mất đi sức tái chiến. "Tiểu tử, thủ đoạn vẫn rất nhiều a, bất quá thì có ích lợi gì?" Hàn Trường Không thấy này, trong lòng thần trương, nhưng lại vô kế khả thi. Thực lực đối phương cách xa quá lớn, chính mình rất nhiều thủ đoạn đều khó mà có hiệu quả. Tại cái này sinh tử tồn vong trước mắt, hắn cắn răng, quyết định mạo hiểm sử xuất sau cùng át chủ bài, Băng Ngưng kiếm. Nghĩ tới đây, Hàn Trường Không cũng không dám thất lễ, lập tức đem toàn thân linh lực điên cuồng rót vào Băng Ngưng kiếm bên trong, chỉ thấy một đạo hóng ánh sáng long lanh băng kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. Băng kiếm tản ra lạnh lẽo thấu xương, không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng kết thành xương. Hàn Trường Không hét lớn một tiếng, đem băng ngưng kiếm hướng phía tứ giai yêu tu ném ra. Băng ngưng kiếm ở giữa không trung trong nháy mắt biến mất, một giây sau, trực tiếp xuất hiện tại tứ giai yêu tu trước người, lấy thế lôi đỉnh vạn quân đâm về đan điền của hắn chỗ. Tứ giai yêu tu sắc mặt biến hóa, hắn cảm nhận được băng ngưng kiếm uy hiếp, không nghĩ tới tiểu tử này thế mà còn có thủ đoạn như thế. Tứ giai yêu tu thân làm nguyên anh cấp bậc tồn tại, giống nhau tinh thông thuấn di chi thuật. Trong lòng của hắn giật mình, trong nháy mắt thi triển thuấn di tránh né. Nhưng mà, băng ngưng kiếm tốc độ thực sự quá nhanh, mặc dù hắn thành công thuấn di né tránh yếu hại, nhưng vẫn là bị băng ngưng kiếm quán xuyên đuổi. A! Tứ giai yêu tu phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, hôm nay tiểu tử ngươi phải chết. Hắn hoàn toàn bị chọc giận, chỉ là kim đan trung kỳ tu sĩ, còn có thể tổn thương hắn, kẻ này nếu là trưởng thành thì còn đến đâu. Chắc không được Triệu Hành nhất định phải giết chết tiểu tử này, nghĩ đến cái này, hắn trong lòng quyết định, kẻ này nhất định không thể giữ lại. Lập tức, quanh người hắn khí thế đột nhiên tăng vọt, khí tức cường đại như sóng biển mãnh liệt, hướng về bốn phía điên cuồng quét tán. Ngay sau đó, hắn trực tiếp hiện hóa ra bản thể. Chỉ thấy một đầu thân hình to lớn vô cùng hỏa diễm cự thú xuất hiện ở trước mắt mọi người, kia cự thú toàn thân thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, mỗi một cọng lông tóc đều phảng phất là nhảy vọt ngọn lửa, hai mắt như hai vòng hỏa cầu thật lớn, tản ra vô tận hung quang. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, lập tức bốn vó đạp một cái, như là một quả thiêu đốt lưu tinh, hướng về Hàn Trường Không hung manh đánh tới. Hàn Trường Không trong lòng tin tưởng, đầu này tứ giai yêu tu toàn lực đánh tới một kích, đủ để đem hắn trong nháy mắt oanh sắt đến tận bã, tuyệt không dám có nửa phần chủ quan. Hắn cố nén thể nội như rời sông lấp biển giống như đau sót, không chút do dự trong nháy mắt kích hoạt thiên ẩn trúc mạc, cả người như là một đạo hư ảo quang ảnh, trong chớp mắt thi triển tuấn di tránh né. Nhưng mà, quỷ dị chính là, mỗi lần hắn vừa hiện thân, kia yêu tu dường như đối vị trí của hắn rõ như lòng bàn tay, có thể tinh chuẩn không sai lầm hướng phía hắn xuất hiện địa phương phát động công kích. Chỉ thấy kia yêu tu to lớn móng vuốt lôi cuốn lấy quần quần liệt diễm, như là một tòa thiêu đốt sân phòng, hướng phía Hàn Trường Không mạnh mẽ vút xuống. Bành! Một tiếng biết thai nhức góc trầm đục, dường như thiên địa đều vì đó run rẩy. Hàn Trường Không thân hình như là như diều đứt dây, bị cỗ này lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng xa. Cuối cùng, hắn nặng nề mà đập xuống đất, vang một tiếng, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, ném ra một cái cự đại mà thâm thúy cái hố, bụi đất tung bay, che khuất bầu trời. Chương 656, lấn ta hỏi tông không người. Chương 656, lấn ta hỏi tông không người. Kia yêu tu nao nao, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ, cái này cũng chưa chết. Lập tức, nó hung tính đại phát, mở ra huyết buồn đại khẩu, một đạo như hồng lưu giống như mãnh liệt cường đại hỏa diễm, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng phía cái hố kích bắn đi. Hỏa diễm những nơi đi qua, không khí bị trong nháy mắt nhóm lửa, phát ra lốp bốp tiếng nổ đùng đoảng, hết thảy chung quanh đều bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Trời cao, sư đệ, Hàn trưởng lão, Vấn đạo tông cùng Phiêu Miểu tông các tu sĩ mắt thấy cái này kinh tâm động phách một màn, lòng nóng như lửa đốt, nhao nhao không chút do dự móc ra riêng phần mình pháp bảo, giống giận hướng phía yêu tu mạnh tiến lên, ý đồ là Hàn trưởng không chia sẻ áp lực. Bọn hắn biết rõ trước mắt tứ giai đại yêu thực lực kinh khủng tuyệt luân, lại như cũ nghĩa vô phản cố, cho thấy không sợ rút khí. Nhưng mà nguyên anh cấp bậc tứ giai đại yêu cùng sự chênh lệch giữa bọn họ, giống như cách biệt một trời. Kia yêu tu vẹn vẹn tùy ý vung lên móng vuốt, thi triển một đạo ẩn chứa lực lượng cường đại thuật pháp, trong nháy mắt, một cỗ vô hình lại cực kỳ năng lượng cường đại chấn động như gió bão quét sạch mà ra. Cỗ lực lượng này trực tiếp đem xông lên trước các tu sĩ đánh chúng, đám người như bị sét đánh, trong miệng phun máu tươi tung tóe, thân thể không bị khống chế bay rất ra ngoài. Bọn hắn nặng nề mà ngã xuống đất, nguyên một đám khí tức yếu ớt, trong nháy mắt liền không có sức tái chiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu tu tiếp tục tứ ngược. Nguyên anh tu sĩ thực lực kinh khủng, tại lúc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, làm cho người sợ hãi. Giờ phút này, đám người lòng tràn đầy lo lắng nhưng lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia hủy thiên diệt địa giống như cường đại thuật pháp, như mãnh liệt nội trào giống như hướng phía Hàn Trường Không chỗ cái hố quét sạch mà đi. Thất ở cái hố bên trong Hàn Trường Không, bén nhạy phát giác được cỗ này đủ lấy chí mệnh mạnh đại uy hiếp, thời khắc sinh tử, hắn liều lĩnh đem Hỗn Nguyên Bá Thể Quyết vận chuyển đến cực hạn. Trong chốc lát, bàng bạc linh lực giống như là núi lửa phun trào ở trong cơ thể hắn cuộn trào mãnh liệt, thân thể của hắn trong nháy mắt huyễn hóa thành cao đến 2 trượng vĩ nạn hình thái, quanh thân tản ra sáng chói ánh sáng màu hoàng kim, tựa như một tôn dáng lâm nhân gian chiến thần. Cùng lúc đó, chiếc kia cổ pháp nặng nề thiên linh trùng cũng trong nháy mắt ra hiện tại hắn trước người, toát ra nhu hòa lại cứng cỏi vầng sáng, ý đồ vì hắn ngăn cản cái này kinh khủng một kích. Oeng! Dường như thiên sụp đổ giống như một tiếng nổ vang, thuật pháp cùng thiên linh trùng kịch liệt va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng cùng kinh thiên động địa năng lượng ba độ. Thiên linh trùng đứng núi chịu sào, tại cỗ này lực lượng kinh khủng trùng kích vào, như là một cái bị đánh bay cục đá, không bị khống chế bay ngược mà ra, ngay sau đó, nặng nề mà vọt tới nút ở phía sau Hàn Trường Không. Oeng! Lại là một tiếng trầm muộn tiếng vang, thiên linh trùng rắn rắn chắc chắc nện ở Hàn Trường Không thân thể bên trên. Nương theo lấy liên tiếp làm người sợ hãi ken két âm thanh, Hàn Trường Không kia cao 2 trượng, tản ra khí thế cường đại thân thể, lại như yếu ớt như lưu ly trong nháy mắt hóa thành một mịn, hắn cũng trong nháy mắt khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Cường đại lực trùng kích chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ lệnh vị trí, một ngụm ân máu đỏ tươi không bị khống chế theo trong miệng hắn cuồng bắn ra. Hàn Trường Không cố nén thân thể kịch liệt đau nhức cùng chấn động linh hồn, điên cuồng vận chuyển thể nội còn thừa không có mấy một tia linh lực cuối cùng, khó khăn thao túng thiên linh trùng. Thật vất vả mới đưa cái này miệng suýt nữa tuột tay trung lớn ổn định, nhưng mà, còn chưa chờ hắn thở một hơi, thấy lạnh cả người đột nhiên từ phía sau đánh tới. Hàn Trường Không trong lòng ám kêu không tốt, không kịp nghĩ nhiều, nương tựa theo bản năng hơi hơi nghiêng người một cái. Phốc thử, một đạo bén nhọn lợi khí xuyên thấu huyết nhục âm thanh âm vang lên, ngay sau đó, Hàn Trường Không phát ra một tiếng đau thấu tim gan, khàn cả giọng kêu thảm. A. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy vai phải dường như bị liệt hỏa thiêu đốt, ngay sau đó chính là một hồi chết lặng, lại hoàn toàn mất hết chi giác. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, lập tức mắt tối sầm lại, chỉ thấy mình một cái cánh tay đã biến mất không thấy gì nữa, chỗ đứt máu tươi như chú, nhuộm đỏ lớn mảnh thổ địa. Trời cao. Sư đệ. Xa xa Lãnh Ý cùng Nhị Mãng mắt thấy cái này thảm thiết một màn, lòng nóng như lửa đốt nhưng lại không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Trường Không tại trong thống khổ dãy rủa, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Nhưng lại tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, thế cục tuyệt vọng lúc, một đạo huyền như lôi đình giống như nổ vang âm thanh theo phía chân trời xa xôi truyền đến. Coi là thật lấn ta vấn đạo tông không người. Đám người nghe tiếng vội vàng chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh như là cỗ sao trổi bắn nhanh mà đến, chính là vấn đạo tông chủ Nghiêm Dương Diễm. Nhưng mà, giờ phút này Nghiêm Dương Diễm nhìn qua chật vật không chịu nổi, khí tức vẻ vải suy sụp, ngày xưa uy nghiêm cùng phong thái biến mất hầu như không còn. Trên người hắn khắp nơi đều là nhìn thấy mà giật mình vết máu, quần áo tả tơi, hiển nhiên kinh nghiệm một trận cực kỳ thảm thiết tác chiến. Hàn Trường Không tại ý thức mơ hồ lúc, cảm nhận được Nghiêm Dương Diễm kia quen thuộc mà thân thiết khí tức, một mực căng thẳng thần kinh trong nháy mắt lỏng xuống, thân thể cũng nhịn không được nữa cái này liên tiếp không ngừng trọng thương cùng kịch liệt đau nhức. Phu phu một tiếng, thân thể của hắn như là một đoạn cây gỗ khô, nặng nề mà ngã xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất, sau đó liền không có bất kỳ động tĩnh, tựa như một tòa sụp đổ sân phong, lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Mắt thấy Hàn Trường Không không hề có động tĩnh gì ngã xuống, Nghiêm Dương Diễm trong lòng đột nhiên siết chặt, dường như bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm chặt. Nhưng giờ phút này tình thế nguy cấp, hắn biết rõ việc cấp bách là trước ngăn chặn đầu này tứ gia yêu tu Hùng Lâm, là Hàn Trường Không bọn người tranh thủ một chút hy vọng sống. Hùng Lâm, hôm nay bản tọa coi như liều lên cái này cái tính mạng, cũng nhất định phải đưa ngươi lưu lại. Nghiêm Dương Diễm hai mắt trợn lên, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, nhìn chằm chằm Hùng Lâm, gàn từng chữ giận dữ hét, thanh âm kia giống như quần quật lôi đình, trong không khí nổ vang. Hùng Lâm nghe nói, lại chỉ là cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Nghiêm tông chủ, nếu là ngày bình thường, ta Hùng Lâm xác thực kiêng kỵ ngươi mấy phần, không dám cùng ngươi chính diện chống lại. Có thể nhìn một cái ngươi bây giờ bộ này bộ dáng chật vật, khí tức hỗn loạn, rõ ràng đã là nọ mạnh hết đà. Hừ, xem ra các ngươi tại Phi Thiên Tông chuyện bên kia tiến triển được cũng không thuận lợi a. Nghiêm Dương Diễm nghe nói lời ấy, cũng không làm nhiều giải thích, chỉ là sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn thủ đoạn nhẹ nhàng lắc một cái, một quả huyết hồng sắc đan dược trong nháy mắt xuất hiện tại lòng bàn tay. Viên đan dược kia tựa như một quả thiêu đốt huyết ngọc, tản ra kỳ dị mà nồng đậm khí tức, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Ai? Nghiêm Dương Diễm thật sâu thở dài một tiếng, kia thở dài bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Sau đó, hắn không chút do dự đem đan dược đưa trong cửa vào, ngửa đầu nuốt xuống. Sau một khắc, biến hóa kinh người đột nhiên xảy ra. Chỉ thấy Nghiêm Dương Diễm quanh thân linh lực như mãnh liệt như cuồng triều bành trướng cuộn, khí tức cường đại không bị khống chế hướng ra phía ngoài phát tiết, hắn nguyên bản lệ bại khí thế lại lấy một loại tốc độ kinh người cấp tốc khôi phục, trong chớp mắt liền trở lại trạng thái đỉnh phong. Hắn giờ phút này, dường như lần nữa hóa thân trở thành kia uy trấn một phương vấn đạo tông chủ, toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi uy áp mạnh mẽ. Nghiệt xúc, để mặc lại. Nghiêm Dương Diễm một tiếng gầm thét, âm thanh chấn khắp nơi, sau đó như là một đạo gió táp giống như hướng phía Hùng Lâm vọt mạnh mà đi. Tiệc khí thế bảng bạc phảng phất muốn đem phiến thiên địa này cũng vì đó xé rách. Chương 657, Nguyên Anh Chi Huy, chương 657, Nguyên Anh Chi Huy. Nghiêm Dương Diễm cùng Hùng Lâm trên không trung trong nháy mắt giao phòng, tựa như hai viên đụng nhau sao trời, bộc phát ra hào quang chói sáng cùng năng lượng kinh khủng. Nghiêm Dương Diễm hai tay như điện, cấp tốc kết xuất phức tạp phát ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, trước người hắn trống rỗng xuất hiện một vòng to lớn hỏa diễm liệt nhật, cái này liệt nhật cháy hùng hực, nhiệt độ chi cao, khiến cho không khí xung quanh đều vặn vẹo biến hình, phát ra tứ tứ tiếng vang. Nghiêm Dương Diễm đột nhiên vung tay lên, ngọn lửa kia liệt nhật liền như là cỗ sao trổi hướng phía Hùng Lâm gào thét mà đi, những nơi đi qua, không gian dường như bị nhen lửa, lưu lại một đạo thật dài vệt lửa. Hùng Lâm thân làm hỏa hình sư, đối hỏa diễm chi lực trưởng không giống nhau lô hỏa thuần thanh. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, quanh thân liệt diễm trong nháy mắt tăng vọt mấy trượng chi cao, hóa thành một cái to lớn hỏa diễm kỳ lân, dương nhanh múa vút nên lên hỏa diễm liệt nhật đánh tới. Cái này kỳ lân sinh động như thật, mỗi một cây hỏa diễm lông tóc đều dường như ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Oeng! Hai người ầm vang chạm vào nhau, tựa như thiên sụp đổ, nổ thật to âm thanh chấn động đến đại địa đều không ngừng run rẩy. Một đoàn mây hình nấm trạng hỏa diễm phóng lên tận trời, cường đại khí lãng như mãnh liệt hải khiếu, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Cây cối phía dưới trong nháy mắt bị san thành bình địa, cự thạch như bụi trần bị ném đi. Nghiêm Dương Diễm nhân cơ hội này, thân hình lóe lên, thi triển tuấn di chi thuật, xuất hiện tại Hùng Lâm sau lưng. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều một thanh hỏa diễm trường kiếm, thân kiếm tiêu đốt lên màu lam u diễm, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Nghiêm Dương Diễm không chút do dự, một kiếm đâm ra, một kiếm này tốc độ cực nhanh, nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu lam quang ảnh. Hùng Lâm phản ứng cũng là cực nhanh, cơ hội tại Nghiêm Dương Diễm hiện thân đồng thời, hắn liền đã nhận ra phía sau nguy hiểm. Hùng Lâm thân thể trong nháy mắt xoay tròn, ngọn lửa trên người ngưng tụ thành một mặt kiên cố hỏa thuẫn, chặn Nghiêm Dương Diễm cái này sắc bén một kiếm. Kiếm vẫn tương giao, bộc phát ra một hồi tia lửa chói mắt, cường đại lực trùng kích khiến cho không khí chúng quanh như sôi trào nước sôi giống như lan lộn. Ngay sau đó, Hùng Lâm há mồm phun ra một đạo tráng kiện hỏa diễm trụ, hướng phía Nghiêm Dương Diễm đánh tới. Nghiêm Dương Diễm thấy thế, không chút hoang mang, lần nữa thi triển thuần di, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, hắn xuất hiện tại Hùng Lâm hướng trên đỉnh đầu, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo hỏa diễm kiếm khí như giải lụa chém xuống. Hùng Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, bốn vó trong hư không đột nhiên đập mạnh, thân thể xông lên phía trên lên, cùng Nghiêm Dương Diễm chính diện đối lập. Hắn song chảo vung dậy, vô số đạo hỏa diễm lưỡi dao hướng phía Nghiêm Dương Diễm vọt tới, đồng thời trong miệng hỏa diễm liên tục không ngừng phun ra, hình thành một cái biển lửa, đem Nghiêm Dương Diễm bao phủ trong đó. Nghiêm Dương Diễm thân ở trong biển lửa, lại không chút nào sợ. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, quanh thân hỏa diễm trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái cự đại hỏa diễm vương hoàng. Cái này phượng hoàng ngửa mặt lên trời tê minh, thanh âm vang tận mây xanh, sau đó huy động cánh khổng lồ, hướng phía Hùng Lâm đánh tới, chỗ đến, đem kia phiến biển lửa xé mở một đạo lỗ hổng lớn. Tại Lãnh Ý Nhi mấy người trong mắt, trên bầu trời chỉ thấy hai đoàn to lớn hỏa diễm điên cuồng đụng vào nhau, xen lẫn. Khi thì hóa thành hung mãnh cự thú lẫn nhau cắn xé, khi thì huyễn hóa thành lưỡi dao lẫn nhau chém giết. Hai người nương tựa theo nguyên anh cảnh giới đối thuấn di tinh xảo trường khống, thân hình như quỷ mị giống như ở trên bầu trời lấp loé không yên, mỗi một lần thuấn di sau đều sẽ nương theo lấy càng thêm mãnh liệt hỏa diễm công kích, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành một mảnh hỏa hồng, dường như tận thế tiến đến đồng dạng. Trận này kịch liệt đấu pháp, nhường Lãnh Y Y bọn người thấy kinh tâm động phách, trong lòng đã là Nghiêm Dương Diễm lo lắng, lại bị hai vị này nguyên anh cường giả thực lực kinh khủng rung động. Mà giờ khắc này, hiển nhiên không phải ngừng chân quan sát cao thủ đấu pháp thời điểm. Lãnh Y Y trong lòng minh bạch, nhất định phải nhanh mang theo thụ thương đồng môn rút lui cái này địa phương nguy hiểm. Nàng quay đầu nhìn về phía Nhị Mãng, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Nhị Mãng, tông chủ đã đuổi tới, chúng ta giờ phút này không thích hợp ở lâu, rút lui trước a." Nhị Mãng nghe nói, trùng điệp gật gật đầu. Trong lòng bọn họ đều tin tưởng, nguyên anh giữa các tu sĩ chiến đấu, trình độ kịch liệt cùng lực phá hoại vượt quá tưởng tượng, lấy thực lực của bọn hắn, căn bản không xen tay vào được, giữ lại ở chỗ này không chỉ có giúp không được gì, ngược lại có thể sẽ nhường tông chủ bởi vì lo lắng bọn hắn mà bó tay bó chân. Đạt được Nhị Mãng đáp lại, Lãnh Y cố nén vết thương trên người đau nhức, kéo lấy nặng nghề lại thụ thương thân thể, dứt khoát quyết nhiên hướng phía Hàn Trường Không vị trí bay đi. Những người còn lại thấy thế, cũng nhao nhao cắn răng, kéo lấy mình đẩy thương tích thân thể, riêng phần mình hướng phía những cái kia hôn mê đệ tử chạy đi. Nhị Mãng thì quay người bay về phía xa xa rừng rậm, bởi vì hắn biết, Vệ Vũ Phong cùng Mộ Xuân Tuyết hai vị trưởng lão liền ngã tại cái hướng kia. Lãnh Y Lìa rất nhanh liền tới Hàn Trường Không bên người, thấy rõ Hàn Trường Không bộ dáng sau, không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong lòng dâng lên dùng cả mình. Chỉ thấy Hàn Trường Không sắc mặt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, khí tức yếu ớt đến cơ hồ khó mà phát giác, nơi vai phải càng là một mảnh máu thịt bé bé, chỗ cụt tay máu tươi đã ngưng kết, lại như cũng nhìn thấy mà giật mình. Lãnh Y Lìa vội vàng tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí mò về Hàn Trường Không mạch đập, lại vận chuyển linh lực cảm giác trong cơ thể hắn tình trạng. Cái này tìm vào cha, nhưng cả người nàng trong nháy mắt cứng đờ, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng vô phương ứng đối. Hàn Trường Không thể nội kim đan, giờ phút này không ngờ lão đảo muốn ngã, tới vỡ vụn bên dưới, dường như chỉ cần lại có một tia ngoại lực xung kích, liền sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Lãnh Y Lìa biết rõ tình huống nguy cấp, không dám chậm trễ chút nào. Nàng cấp tốc tế ra phi hành pháp khí, động tác nhu hòa lại cực kỳ vội vàng đem Hàn Trường Không thân thể cất đặt tại pháp khí phía trên. Tiếp lấy, nàng nhanh chóng nhặt lên tản mát ở một bên Hàn Trường Không pháp bảo, sau đó thôi động phi hành pháp khí, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo, sau lưng chỉ lưu lại một đạo mơ hồ tàn ảnh. Nghiêm Dương Diễm đang cùng Hùng Lâm kịch chiến, kịch liệt đấu pháp nhường hắn không dành phân thần. Cũng may, hắn bén nhạy cảm ứng được các đệ tử đã thành công rút lui, trong lòng cây kia căng cứng dây cùng, lúc này mới hơi nuối lòng một chút. Nhưng mà, ngay tại cái này làm sơ thở dốc trong nháy mắt, một cỗ lạnh thấu xương lại khí tức cường đại, như cùng một thanh lưỡi dao, đột nhiên theo phía sau hắn đánh tới. Nghiêm tông chủ, không nghĩ tới ngươi lại chạy đến nơi này. Một cái âm trầm thanh âm tại Nghiêm Dương Diễm bên tai vang lên. Nghiêm Dương Diễm trong lòng run lên, con ngươi co lại nhanh chóng. Hắn không cần quay đầu lại, liền biết người tới chính là ma tộc Nguyên Anh tu sĩ, Hắc Vân. Trong chốc lát, Nghiêm Dương Diễm trong lòng cảm giác nặng nề, âm thầm suy nghĩ. Người này trước đó tại Phi Thiên Tông, không phải đang cùng vô giới kia con lửa chọc đánh cho khó phân thắng bại sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Trong lúc đang suy tư, một đạo như hồng trung giống như quát lớn âm thanh, đột nhiên theo hư không nổ vang. Hắc Tư, chạy đi đâu? Sau một khắc, chỉ thấy Kim Cương Tông chủ Nguyên Giới thân ảnh như là một quả kim sắc lưu tinh, trong nháy mắt vạch phá bầu trời, quanh thân kim sáng long lánh, sáng chói chói mắt, trực tiếp hướng phía Hắc Vân tấn mạnh đánh tới. Hắc Vân thấy thế, sắc mặt đột biến, nào dám có chút buông lỏng. Sau lưng của hắn trong nháy mắt triển khai năm đôi to lớn cánh màu đen, kia cánh như mực đen nhánh, tản ra khí tức quỷ dị. Hắc Vân vũ cánh vung lên, thân hình như điện, hướng về Nguyên Giới lao thẳng tới, một trận ác chiến trong nháy mắt bộc phát. Hai người trong nháy mắt giao đánh nhau, trên bầu trời chỉ thấy một đoàn chói mắt kim quang cùng một đoàn to lớn thân ảnh màu đen, như hai đầu điên cuồng tự thú, không ngừng mà đụng vào nhau, chém giết. Ma tộc từ trước đến nay lấy nhục thân cường hãn chứ danh, mà Nguyên Giới thân làm Kim Cương Tông tông chủ, thể phách mạnh, giống nhau vượt qua thường nhân, lại tu vi của hắn càng là đạt đến Nguyên Anh trung kỳ, so sánh dưới, Hắc Vân bất quá là vừa mới đột phá Nguyên Anh cảnh giới. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, hai người đánh cho khó phân thắng bại, ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Chương 658, hình thành giằng co, chương 658, hình thành giằng co. Nhưng lúc này, Nghiêm Dương Diễm lại phát giác được tự thân tình trạng càng thêm không ổn. Trước đó chỗ phục đan dược lực lượng đang phát sinh biến hóa rõ ràng, một cỗ suy yếu cảm giác lặng yên xông lên đầu, thể nội nguyên bản mênh mông khí tức, chính như cùng thủy triều xuống như nước biển, chậm rãi tiêu tán. Nghiêm Dương Diễm biết rõ tình huống nguy cấp, quyết định thật nhanh, lập tức truyền âm cho Nguyên Giới. Vô Giới, chúng ta rút lui trước. Vô Giới giống nhau tin tưởng, tại Phi Thiên Tông lúc, Nghiêm Dương Diễm tao ngộ tập kích bất ngờ, thân chịu trọng thương. Giờ phút này nghe được Nghiêm Dương Diễm truyền âm, hắn trong nháy mắt ngầm hiểu. Chỉ thấy Vô Giới đột nhiên cắn răng một cái, quanh thân kim quang tăng vọt, toàn lực vận chuyển công pháp, đem lực lượng toàn thân hội tụ ở quyền thượng, sau đó đột nhiên một quyền, như là một tòa sụp đổ sơn nhạc, hướng phía Hắc Vân mạnh mẽ đập tới. Hắc Vân bị cái này cương mãnh vô cùng một quyền làm cho liên tiếp lui về phía sau. Thừa dịp cái này khoảng cách, Vô Giới trợn mắt tròn xoe, quát lớn: "Hắc Tư, Phật gia còn có chuyện quan trọng mang theo, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một cái mạng." Dứt lời, Nghiêm Dương Diễm cùng Nguyên Giới hai người thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại bộ mặt tức giận Hắc Vân, cùng còn chưa tiêu tán linh lực dư ba, trong không khí ông tác hưởng. "Hắc Vân, Phi Thiên Tông bên kia chiến sự đã xong." Hùng Lâm mở miệng hỏi, trong ánh mắt lộ ra mấy phần lo lắng. Hắc Vân nghe được Hùng Lâm lời nói, chậm rãi thu hồi thi triển ma tộc bí thuật, quanh thân kia cố âm trầm khí tức quỷ dị dần dần tiêu tán, khôi phục được bình thường bộ dáng. Kỳ thật, cũng tịnh không phải kết thúc, bây giờ chỉ là lâm vào căng thẳng thái độ. Hắc Vân khẽ nhíu mày, vẻ mặt hơi có vẻ ngưng trọng nói rằng: Hùng Lâm nghe nói, không khỏi sửng sở, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cái này có thể mới là lạ. Ta yêu tộc lần này thật là phái ra trọn vẹn 6 vị tứ gia yêu tu, mặc dù nói các ngươi ma tộc chỉ có các vị kế tiếp nguyên anh tu sĩ, nhưng nhân tộc bên kia lại có thể có bao nhiêu nguyên anh cường giả? Như thế nào rằng có không xong? Hắc Vân lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài. Nhân tộc thực lực, xa không phải ngươi tưởng tượng như vậy yếu kém. Liên lấy mới vừa cùng ta giao thủ kia hòa thượng đầu chọc mà nói, ta dốc hết toàn lực, lại cũng khó có thể bắt được. Còn có trước đó cùng ngươi tranh đấu vấn đạo tông chủ, nếu không phải ta trước đó tại Phi Thiên Tông âm thầm tập kích bất ngờ, cũng không cách nào trọng thương hắn, hơn nữa sở thụ tổn thương, dường như cũng không nặng lắm. Còn nữa, nhân tộc nguyên anh tu sĩ ở trong, còn có một vị chiến lược siêu phàm tuyệt luân kiếm tu, tới đối kháng, quả thực làm người đau đầu không thôi. Các hạ nói tới, chắc hẳn chính là Thiên Kiếm Tông chủ Vương Khuyết A mà kia hòa thượng đầu trọc, chính là Kim Cương Tông tông chủ Vô Giới. Hai người này, đích thật là khó chơi nhân vật. Hùng Lâm có chút nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Đúng là như thế. Cho nên thế cục trước mắt lâm vào lẫn nhau rằng co cục diện bế tắc, chúng ta cũng chỉ có thể quan sát nhân tộc tà đạo tình huống bên kia, lại làm bước kế tiếp dự định. Hắc Vân thần sắc nghiêm túc, trong giọng nói lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Hùng Lâm trầm tư một lát, trầm giọng nói: "Đã như vậy, vậy các hạ vẫn là nhanh chóng trở về Phi Thiên Tông cho thỏa đáng. Đoạ Thiên Triều Trạch bên này yêu tộc, đa số vẫn ở vào trạng thái hôn mê. Ta cẩn thận tra xét, đoán chừng mấy ngày nữa, bọn hắn liền có thể tỉnh táo lại, đến lúc đó, chúng ta có thể lần nữa phát động thú triều." Hắc Vân nghe vậy, gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại nhàn nhạt tàn ảnh. Hùng Lâm lúc này mới quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa Khôn Tử Linh, nói rằng: "Tử Linh, ngươi lại tới, cho ta nói kỹ càng một chút nơi này tình huống cụ thể." Khôn Tử Linh thấy thế, vội vàng bay đến Hùng Lâm bên người, vẻ mặt cung kính nói rằng: "Nhị thúc, Tử Vận tỷ tỷ bị cái kia gọi Hàn Trường Không Kim Đan tu sĩ cho chém giết, ngài nhất định phải vì nàng báo thù a." Nói, trong mắt lóe lên một tia bi thương cùng phẫn nộ. Hùng Lâm nghe nói, mí mắt nhịn không được cuộn loạn. "Tử Linh, việc này ngươi không cần lo lắng, Hàn Trường Không tiểu tử này, ta tất phải giết." Thực không dám dâu dếm, trước đó ta chưa từng nghe qua người này. Nhưng ngay tại một canh giờ trước đó, cùng chúng ta hợp tác nhân tộc trong thế lực, có một vị tên là Triệu Hành người dẫn đầu đề cập qua hắn, nói tiểu tử này tại Kim Đan kỳ liền có thể thi triển thuấn di chi thuật, chỗ lấy phe ta mới nhìn thấy hắn lúc, mới nhận ra hắn. Không nghĩ tới, tiểu tử này thật là có chút thủ đoạn, có thể gánh vác công kích của ta. Hùng Lâm trong lòng kỳ thực có chút chấn kinh, âm thầm suy nghĩ, như tiểu tử này thuận lợi trưởng thành, sợ rằng sẽ trở thành như mị tuyệt trần như vậy làm cho người sinh ra sợ hãi nhân vật hung ác. Khôn Tử Linh nghe xong Hùng Lâm lời nói, cái này mới chậm rãi gật đầu. Nàng cùng Khôn Tử Vận tình cảm thâm hậu, dù sao cũng là cùng cha cùng mẫu thân tỉ muội. "Nhị thúc, cha ta bọn hắn tiến về tà đạo khu vực, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a?" Khôn Tử Linh mặt lộ vẻ lo lắng, nhẹ giọng hỏi. "Việc này ngươi tận có thể yên tâm. Chính đạo bây giờ các tông môn thực lực sát thực khó giải quyết, bất quá Thánh Ma Tông Mị Tuyệt Trần đã trọng thương. Chúng ta yêu tộc đa số tứ giai đại yêu đều đã tiến về tiến đánh Thánh Ma Tông, chỉ cần có thể đem Thánh Ma Tông tận gốc diệt trừ, tà đạo những tông môn khác liền không đủ gây sợ. Đến lúc đó, chúng ta lại từ hai đầu đồng thời tiến công, một lần hành động cầm xuống tất cả đang đạo tông môn. Kể từ đó, toàn bộ Nam Ly đại lục đều sẽ thành chúng ta yêu tộc thiên hạ." Hùng Lâm trong mắt lóe ra dã tâm bừng bừng qua mang, dường như kia xưng bá Nam Ly đại lục hành vĩ lam đồ đã ở trước mắt triển khai. "Khôn Minh." Bất thình lình thanh âm, giống như một đạo tiếng sấm tại Khôn Minh bên tai bỗng nhiên vang lên, đang chìm thấm đang miên man suy nghĩ bên trong hắn, bị dọa đến toàn thân đột nhiên một cái giật mình, kém chút từ giữa không trung trực tiếp rơi xuống. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng ổn định thân hình, vội vàng hấp tấp bay tiến lên, vẻ mặt cung kính nói rằng: "Tiền bối, không biết ngài có gì phân phó?" Hùng Lâm nhìn trước mắt Khôn Minh, chân mày hơi nhíu lại, mặt lộ vẻ khó xử. Trầm ngâm một lát sau, hắn vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói: "Ngươi dù sao cũng là Khôn chữ lót tộc nhân, bây giờ các ngươi lời này, lại chỉ còn lại ngươi cùng Tử Linh hai người. Trước đó chuyện đã xảy ra, ta đã biết hết. Chúng ta yêu tộc nội bộ, nhất định giấu có nhân tộc gian tế, việc này cứ giao cho ngươi đi trả rõ." Dứt lời, Hùng Lâm cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, chỉ thấy một đạo hồng quang hiện lên, một quả tản ra nóng bỏng quang mang hỏa hồng yêu đan, trong nháy mắt ra hiện tại hắn lòng bàn tay. Viên này yêu đan mặt ngoài hoa văn rõ ràng, nội bộ phảng phất có hỏa diễm đang nhảy vọt, tản mát ra cường đại mà tinh thuần linh lực ba động. "Viên này yêu đan ngươi cầm lấy đi, mau chóng đột phá tới tam giai a." Hùng Lâm nói, đem yêu đan đưa về phía Khôn Minh. Khôn Minh nhìn thấy viên này yêu đan, hai mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, khắp khuôn mặt là khó mà ức chế vẻ kích động. Hai tay của hắn không tự chủ được run rẩy lên, chậm rãi duỗi ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận yêu đan, thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run. "Đa tạ tiền bối." Hùng Lâm lúc này mới quay đầu, nhìn về phía một bên Tử Linh, thầm thì nói rằng: "Tử Linh, ta biết ngươi dứt khoát tận lực áp chế tu vi, nhưng bây giờ Khôn chữ lót chỉ còn lại hai người các ngươi, hơn nữa Khôn Tử đã vất lạc, ngươi cũng không cần lại tiếp tục áp chế. Hiện tại cái này Nam Ly đại lục thế cục dung chuyển, tất nhiên sẽ lâm vào hỗn loạn, tu vi càng cao, ngươi năng lực tự vệ mới càng mạnh, Tử Vận cùng Khôn Tử chính là vết xe đổ a." Chương 659, chạy tới Mở Mị Tông, chương 659, chạy tới Mở Mị Tông. Tử Linh trong lòng minh bạch, trong tộc các trưởng bối sự vụ bận rộn, không có khả năng thời điểm chiếu xem bọn hắn những này hậu bối. Dù sao mỗi cái cảnh giới tu sĩ đều có riêng phần mình cần phải xử lý sự vụ, giống bọn hắn những vãn bối này gặp phải vấn đề, tứ gia yêu tu nhóm cũng không cách nào phân thân. Liên lấy nhân tộc Hàn Trường Không mà nói, nếu không phải nhà mình nhị thúc kịp thời đổi tới, chỉ sợ ở đây tất cả yêu tu đều phải bệnh tang nơi này. "Nhị thúc, ngài yên tâm đi, ta tùy thời đều có thể đột phá tới tam giai." Tử Linh vẻ mặt kiên định nói, trong mắt lộ ra một cỗ dứt khoát quyết nhiên quan mang. Nhưng vào lúc này, Đoạ Thiên Triều Trạch chỗ sâu, mười mấy thân ảnh như là cỗ sao chổi vạch phá bầu trời, hướng về Hùng Lâm vị trí cấp tốc bay lượn mà đến. Người cầm đầu thân mang một bộ áo bào đen, khí chất hung ác nham hiểm. Khi hắn nhìn thấy trước mắt một mảnh hỗn độn cảnh tượng, trên mặt đất tràn đầy máu tươi cùng yêu tộc thi thể lúc, không khỏi hơi sửng sở. Tiên bối, chẳng lẽ trận đại chiến này đã kết thúc? Trong lòng của hắn tràn ngập nghi hoặc, ngược cũng khó trách hắn có này nghi vấn, ngắm nhìn một phía, lại không nhìn thấy bao nhiêu nhân tộc tu sĩ thi thể, tình hình này thật sự là không hợp với lẽ thường. Hùng Lâm trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, nhưng hắn rất nhanh liền rời đi chủ đề, nói rằng: "Triệu tiểu bạn, trước đó ta cùng kia Hàn Trường không giao thủ qua." Nghe nói như thế, Triệu Hành con ngươi đột nhiên co rụt lại, vội vàng truy vấn: "Tiên bối, chẳng lẽ nhường tiểu tử này cho đào thoát?" Triệu Hành tự cao thần thức cường đại, có thể giờ phút này nhưng căn bản không có phát giác được Hàn Trường không nửa điểm tung tích, hơn nữa chung quanh nơi này liền một cái nhân tộc cái bóng đều không có. Hùng Lâm vẻ mặt lúng túng nói rằng: "Chủ yếu là vấn đạo tông chủ Nghiêm Dương Diễm kịp thời hiện thân, nếu không chỉ bằng tiểu tử kia, có thể nào theo thủ hạ của ta mạng sống? Cho dù may mắn không chết, đoán chừng không có mấy chục năm, cũng đừng hòng khôi phục nguyên khí." Sau đó, hắn đem Hàn Trường không thụ thương tình huống tặc kẽ, một năm một mười giảng thuật một lần. Nghe xong Hùng Lâm tự thuật, Triệu Hành chậm rãi gật đầu, cười lạnh nói: "Tiểu tử này nếu không có nghịch thiên bảo vật tương trợ, mong muốn khôi phục, sợ là tuyệt đối không thể. Dù sao kim đan đều đã vỡ vụn, khôi phục nói nghe thì dễ, huống hồ Hàn Trường không chính là tạp linh căn chuyện, tại Nam Ly đại lục sớm đã không phải bí mật gì. Cho dù hắn có thể tìm tới nghịch thiên đan dược chữa trị thương thế, vậy cũng phải từ đầu trùng tu, đến lúc đó, Hàn Trường không tự nhiên không đủ gây sợ." Nghĩ tới đây, Triệu Hành liền không còn xoắn xuýt Hàn Trường không sự tình, hắn thấy, Hàn Trường không đã là một phế nhân. "Tiên bối, đã nhân tộc tạm thời bại lui, vậy chúng ta không ngại đi trước phía trước phường thị dựng trận pháp, ngày sau liền đem nơi đó xem như chúng ta tiến công nhân tộc đại bản doanh. Kế này có thể thực hiện. Về sau ta yêu tộc binh sĩ công việc, vậy làm phiền Triệu tiểu bạn phí tâm. Dù sao ta thân làm tứ gia yêu tu, cần đi tới Phi Thiên Tông tọa trấn, nơi đó mới là mấu chốt chiến trường." Triệu Hành gật đầu đáp: "Tiền bối yên tâm, chúng ta kế hoạch cùng mục tiêu nhất trí, Triệu Mộ nhất định sẽ không để cho yêu tộc đạo hữu nhóm hy sinh vô ích." Hùng Lâm nghe xong, lúc này mới hài lòng gật đầu, thân ảnh chậm rãi tiêu tán, lặng yên rời đi nguyên địa. Triệu Hành ra lệnh một tiếng, liền dẫn yêu tộc đám người hóa thành từng đạo lưu quang, hướng phía phường thị phương hướng bay đi, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Cùng lúc đó, Lãnh Y đang toàn lực thao túng phi hành pháp khí, một đường ngựa không dừng vó hướng lấy phương bắc phi nhanh. Sắc mặt của nàng dị thường tái nhợt, khóe miệng thỉnh thoảng tràn ra từng tia máu tươi, trong gió cấp tốc bị thổi tan. Vừa rồi kia tứ giai đại yêu kinh khủng một kích, uy lực thật là kinh người. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ dường như bị trọng truy mãnh kích, rời sông lấp biển giống như khó chịu, mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy đau đớn một hồi. Nhưng mà, làm ánh mắt của nàng rơi vào Tĩnh Tĩnh nằm đang phi hành pháp khí phía trên, sinh tử chưa biết Hàn Trường không lúc, trong lòng liền kiên định tín niệm. Nàng cố nén thân thể đau xót, từ bỏ khôi phục thương thế suy nghĩ, cắn răng, liều lĩnh hướng phía Phiêu Miểu Tông phương hướng liều mạng phi nhanh. Dù sao, thế cục hôm nay đã không được nàng trở về Vấn Đạo Tông. Trước đây không lâu, Nghiêm Dương Diễm thông qua tông môn lệnh bài hướng nàng truyền âm, rõ ràng chỉ thị nàng mang theo Hàn Trường không tiến về Phiêu Miểu Tông cứu chữa. Tiếng ngắn gọn nhưng lại không thể nghi ngờ thanh âm, dường như còn tại bên tai nàng tiếng vọng, nhưng nàng biết rõ giờ phút này trách nhiệm trọng đại, dung không được có chút buông lỏng. Lãnh Ý Lìa lòng nóng như lửa đốt, biết rõ Hàn Trường không thương thế nguy cơ sớm tối, một khắc cũng chỉ hoãn không được. Tại nàng toàn lực thôi động phía dưới, phi hành pháp khí như mũi tên, hướng về Phiêu Miểu Tông phương hướng nhanh như điện chớp bay nhanh, ở trên bầu trời lưu lại một đạo thoáng qua liền mất tàn ảnh. Trên đường đi, Lãnh Ý cố nén đau xót, cứ việc ngũ tạng lục phủ như rời sông lấp biển giống như khó chịu, mỗi một lần vận chuyển linh lực đều nương theo lấy toàn tâm đau đớn, khóe miệng máu tươi cũng ngăn không được tràn ra. Nhưng ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối kiên định rơi vào Hàn Trường không trên thân. Hàn Trường không sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức yếu ớt đến dường như dây tóc, chỗ cụt tay mặc dù đã làm đơn giản băng bó, lại vẫn có máu tươi chậm rãi chảy ra, cả cuộc đời mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật cực kỳ yếu ớt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn lạc. Theo Phiêu Miểu Tông tiên nguy nga hùng hồn sơn môn tại tầm mắt bên trong từ xa mà đến gần, dần dần rõ ràng đập vào mi mắt, Lãnh Y kia bởi vì mọi mệt cùng lo lắng mà gần như trong sự tuyệt vọng, đột nhiên dấy lên một tia yếu ớt lại chân quý hy vọng. Lãnh Y thao túng phi hành pháp khí, loạn trà loạn trọng mà hạ xuống ở trước sơn môn kia phiến rộng lớn trên đất trống. Thân thể của nàng sớm đã suy yếu tới cực điểm, mỗi một cái động tác đều dường như đã dùng hết toàn thân sau cùng khí lực. Vừa ngồi xuống đất, một đạo tản ra khí tức cường đại thân ảnh như quỷ mị giống như trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt nàng. Lãnh Y phí sức ngẩng đầu, thấy rõ người tới sau, căng cứng thần kinh rốt cục thoáng buông lỏng, bờ môi run nhẹ nhẹ, khó khăn mở miệng nói: "Tiền bối, cứu." Nhưng mà, còn chưa có nói xong, nàng liền hai mắt tối sầm, cả người như là một đoạn mất đi trèo chống gỗ mục, thẳng tắp ngã xuống đất không dậy nổi. Người tới chính là Thang Linh Ngọc, nàng ánh mắt nhạy cảm, nhìn thấy Lãnh Y cùng Hàn Trường không thảm trạng, trong lòng căng thẳng. Không kịp nghĩ nhiều, nàng cấp tốc vung tay lên, một đạo nhu hòa lại ẩn chứa bàng bạc linh lực quang mang trong nháy mắt tuôn ra, như là một đôi bàn tay vô hình, vững vàng lôi cuốn lấy trong hôn mê Lãnh Y cùng Hàn Trường không. Sau một khắc, Thang Linh Ngọc thân hình lóe lên, liền dẫn hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tại Nam Ly đại lục phía tây, kia phiến rộng lớn vô ngần hắc hải bên trong, có một tòa thần bí hòn đảo. Giờ phút này, tại tòa hòn đảo này phía trên, ba vị tu sĩ đang đứng đối mặt nhau. Trong đó một vị thân mang bạch bào, khuôn mặt cực kỳ tuấn tiếu, dường như mỹ ngọc điêu khắc thành tu sĩ, vẻ mặt trầm ổn mở miệng nói ra: "Hoàng đạo hữu, ngươi đã kiên quyết phản bội Thánh Ma Tông, kia từ giờ trở đi, chúng ta chính là bạn cùng đường." Cái này người nói chuyện chính là bị đoạt xá về sau Tú Tài. Hắn nguyên bản kim đan viên mãn tu vi, bây giờ đã thành công đột phá tới nguyên anh sơ kỳ, quanh thân mơ hồ tản ra một cỗ cường đại lại mịt mờ khí tức. Tại Tú Tài bên cạnh, giống nhau đứng đấy một vị nam tử. Người này thân hình thẳng tắp, dáng người cân xứng, khí chất bất phàm, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ ưu nhã, hắn chính là Bạch Vũ, giống nhau cũng đạt tới nguyên anh sơ kỳ tu vi. Hoàng Hình nghe nói lời ấy, đuổi vội cung kính chắp tay hành lễ, nói rằng: "Hai vị đạo hữu, đã Bạch Vũ cùng Tú Tài đã bị các ngươi đoạt xá, chắc hẳn hai người bọn họ thần hồn xác nhận đã vẫn lạc a." Chương 660, kinh hỉ hay không bất ngờ không? Chương 660, kinh hỉ hay không bất ngờ không? Tú Tài khẽ lắc đầu, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, chăm chú nhìn Hoàng Hình, chậm rãi mở miệng nói ra: "Hoàng đạo hữu, thực không dám giấu giếm, hai người kia thần hồn giờ phút này đang bị tù vây ở tộc ta bố trí tỉ mỉ trận pháp bên trong. Bất quá, việc này liền không cần đạo hữu quá nhiều quan tâm. Kỳ thật, đáy lòng ta một mực cất giấu nghi vấn, Hoàng đạo hữu đến tột cùng là như thế nào phát giác được chúng ta tồn tại đây này?" Dứt lời, hắn lông mày cau lại, trong lòng lâm thầm suy nghĩ, chính mình ngày bình thường làm việc vạn phần cẩn thận, theo lý mà nói tuyệt đối không thể bại lộ hành tung. Hoàng Hình nghe nói, vẻ mặt trấn định, không chút hoang mang mở miệng đáp lại nói: "Hai vị tuy nói đoạt xá Bạch Vũ cùng Tú Tài, nhưng ngày thường phong cách hành sự, cùng hai người bọn họ trước kia so sánh, cuối cùng vẫn là tồn tại khác biệt. Mới đầu, Hoàng Mỗ xác thực chưa từng ngờ tới hai vị lại đoạt xá bọn hắn. Chỉ là về sau, ta lưu ý tới các ngươi thường xuyên tiến về Hắc Hải, trong lòng sinh nghi, lúc này mới lặng lẽ đi theo dò xét. Quả nhiên, nhìn thấy các ngươi cùng Hắc Hải yêu tộc âm thầm giao lưu, trong lòng lập tức sinh nghi, lúc này mới nghĩ cách xuất lời dò xét." Hoàng Hình trong lòng âm thầm đoán thầm, cái này Bạch Vũ nhìn như khôn khéo, kỳ thực đầu óc ngu si thật sự, chính mình lúc ấy hơi chút hỏi thăm, gia hỏa này lại trực tiếp thừa nhận. Tú Tài khẽ gật đầu, nói tiếp: "Đã biết được, vậy liền không sao. Chỉ là nghe nói Mị Tuyệt Trần thế mà còn chưa chết, Hoàng đạo hữu nhưng biết hắn bây giờ ở nơi nào? Dù sao, bọn hắn gánh vác nhiệm vụ chính là diệt trừ Mị Tuyệt Trần. Bây giờ biết được Mị Tuyệt Trần trọng thương, lại chính mình hai người đã đột phá tới nguyên anh cảnh giới, chính là hạ thủ tuyệt hảo thời cơ, cái gọi là thừa hắn bệnh, đòi mạng hắn." Hoàng Hình vội vàng nói: "Hai vị, kỳ thật ta lần này đến đây, là hy vọng có thể nhìn một chút quý tộc lão tổ, thương nghị một chút chuyện quan trọng, Mị Tuyệt Trần hạ lạc, Hoàng Mộ xác thực không biết." Tú Tài nghe nói, lông mày trong nháy mắt nhăn lại, mặt lộ vẻ không vui, mở miệng nói: "Nhà ta lão tổ chính là hóa thần cảnh vô thượng cường giả, vô cùng tôn quý, há lại ngươi muốn gặp là có thể gặp." Tú Tài vừa dứt lời, một đạo huyền chuyển bóng hình xinh đẹp không có dấu hiệu nào trong nháy mắt xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người phía trên. Trong chốc lát, một cỗ bàng bạc mà khí tức kinh khủng như mãnh liệt thủy triều giống như quét sạch ra, làm cho người không rét mà run. Hoàng Hình mặc dù đã là nguyên anh hậu kỳ tu vi, nhưng đối mặt hóa thần cảnh giới cường giả, đây là hắn đời này đầu một lần. Trong lòng của hắn minh bạch, trước mắt vị nữ tử này, nhất định chính là hai người này lão tổ. Hoàng Hình không dám chậm trễ chút nào, vội vàng một mực cung kính thi lễ một cái, nói rằng: "Vạn bối Hoàng Hình, xin ra mắt tiền bối. Người tới chính là Bay Lăng thú nhất tộc lão tổ, Ô Vũ Trúc." Nàng vẻ mặt băng lãnh, ánh mắt lãnh đạm quét Hoàng Hình một cái, thanh âm như là trời đông giá rét băng tuyết, không mang theo một tia tình cảm mà hỏi thăm: "Thấy bản tọa cần làm chuyện gì?" Ở trong mắt nàng, nguyên anh tu sĩ bất quá như sâu kiến đồng dạng, huống chi còn là tu sĩ nhân tộc. Hoàng Hình vội vàng ngồi khuôn mặt tươi cười, cẩn thận từng ly từng tí nói rằng: "Tiền bối, vạn bối lần này đến đây, là chịu La Thiên Kình nhờ vả, chuyến tới để cùng quý tộc thương nghị hợp tác công việc." Ô Vũ Trúc nghe nói, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, trực tiếp mở miệng nói: "Hừ, chẳng lẽ muốn cho ta Hải Yêu nhất tộc giúp hắn công đánh nhân tộc hai đạo chính tà?" Hoàng Hình trong lòng mãnh kinh, âm thầm cảm thán hóa thần tu sĩ quả nhiên thần thông quảng đại, lại đối toàn bộ đại lục thế cục rõ như lòng bàn tay. Hắn vội vàng gật đầu xưng là, nói rằng: "Tiền bối anh minh, La Thiên Kình có ý tứ là, nếu như hắn có thể thành công đột phá tới hóa thần cảnh giới, nhất định cùng tiền bối đứng tại cùng một trận tuyến, cộng đồng đối kháng còn lại hóa thần tu sĩ." Ô Vũ Trúc lạnh hừ một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Còn chưa đột phá hóa thần, liền như thế tùy tiện, thật sự cho rằng trung ương đại lục ba vị hóa thần là có tiếng không có miếng bài trí. Ngươi trở về nói cho lão tiểu tử kia, muốn cùng ta Hải Yêu nhất tộc hợp tác có thể, nhưng trước tiên cần phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến. Bây giờ toàn bộ Nam Ly đại lục đều đã bị hắn quấy đến đại loạn, ta Hải Yêu nhất tộc hiện giai đoạn sẽ không dễ dàng nhúng tay việc này. Chỉ cần hắn có thể đem Mị Tuyệt Trần giải quyết hết, đợi hắn đột phá hóa thần về sau, lại nói chuyện hợp tác cũng không muộn. Dứt lời, Ô Vũ Trúc không kiên nhẫn khoát khoát tay, tiếp tục nói: "Ngươi cũng không cần lại nhiều nói, tranh thủ thời gian rời đi, nếu không, cũng đừng nghĩ đi." Hoàng Hình trong lòng run lên, biết rõ hóa thần cường giả tuyệt không phải nói đùa, thật muốn lấy tính mệnh của hắn, chỗ nào còn cần như vậy chắc trở. Hắn vội vàng chắp tay thở dài, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chờ Hoàng Hình thân ảnh hoàn toàn biến mất sau, Ô Vũ Trúc lúc này mới quay đầu, đối với Bạch Vũ trầm giọng hỏi: "Ngươi hai người thân phận đã bại lộ. Lão tổ, trước mắt biết được thân phận chúng ta, chỉ có Hoàng Hình một người. Ngay cả La Thiên Kình, giờ phút này cũng chưa phát giác." Bạch Vũ vội vàng đáp lại nói. Ô Vũ Trúc khẽ gật đầu, tiếp tục nói: "Hai người các ngươi tiếp tục lưu lại Thánh Ma Tông. Bây giờ Nam Ly đại lục yêu tộc nguyên anh tu sĩ đã bắt đầu đối tà đạo độc thủ, các ngươi chờ đúng thời cơ, nghĩ cách diệt trừ Mị Tuyệt Trần, về sau liền là khắc trở về Hắc Hải, không cần thiết lại lẫn vào Nam Ly đại lục cái khác bất cứ chuyện gì." Bạch Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhịn không được hỏi: "Lão tổ, theo ta thấy, bây giờ Nam Ly đại lục nhân tộc sợ là trèo trống không được bao lâu. Hơn nữa, đại lục ở bên trên bây giờ còn có không ít cao thủ ma tộc, nếu như ma tộc như vậy phát triển lớn mạnh, toàn bộ tu tiên giới chỉ sợ đều sẽ lâm vào đại loạn. Quan hệ lợi hại ở trong đó, bản tọa tự nhiên tin tưởng. Cho nên, các ngươi tốt nhất đừng quấn vào Nam Ly đại lục phân tranh. Ma tộc xuất hiện, ngươi cho rằng trung ương đại lục những cái kia hóa thần tu sĩ sẽ hoàn toàn không biết gì cả? Bọn hắn vì sao đến nay cũng không từng động thủ tiêu diệt?" Ô Vũ Trúc vẻ mặt nghiêm túc nói. Lúc này, Tú Tài cũng đầy mặt nghi hoặc mà hỏi thăm: "Lão tổ, chẳng lẽ là trung ương đại lục hóa thần tu sĩ ngầm cho phép La Thiên Kình cách làm như vậy? Có thể cuối cùng là vì sao? Nhân tộc nếu là lại nhiều ra một cái hóa thần, đối bọn hắn mà nói, chẳng phải là lại thêm một cái đối thủ cạnh tranh?" Ô Vũ Trúc khoát tay áo, cắt ngang Tú Tài lời nói, nói rằng: Việc này cách các ngươi quá mức xa xôi, cái này phía sau đều là hóa thần giữa các tu sĩ tính toán. Hơn nữa, La Thiên Kình sở dĩ nóng lòng đột phá hóa thần, kỳ thực là vì tìm kiếm phi thăng phương pháp. Nghe được phi thăng hai chữ, Bạch Vũ cùng Tú Tài lập tức vẻ mặt mờ mịt, dường như nghe được thiên phương giả đàm. Phi thăng sự tình, đối bọn hắn mà nói, quả thực là muốn đều chưa từng nghĩ tới xa xôi truyền thuyết. Ô Vũ Trúc đang muốn mở miệng, hướng Bạch Vũ cùng Tú Tài an bài chuyện kế tiếp nghi, trong lúc đó, lông mày của nàng đột nhiên nhảy một cái, một cố dự cảm bất tường xông lên đầu. Đáng chết. Nàng khẽ nguyền rủa một tiếng, vẻ mặt trong nháy mắt biến lạnh lùng vô cùng, thần sắc nghiêm nghị nói: "Hai người các ngươi tạm thời không cần về Thánh Ma Tông, liền chờ ở chỗ này, chỗ nào cũng không cho đi." Nói xong, thân ảnh của nàng như quỷ mị giống như lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một hồi yếu ớt linh lực ba động. Trong chớp mắt, Ô Vũ Trúc liền xuất hiện tại giam giữ Bạch Vũ cùng Tú Tài thần hồn trận pháp bên cạnh. Nhưng mà, làm nàng ánh mắt quét về phía trận pháp nội bộ lúc, sắc mặt đột biến, chỉ thấy trận pháp bên trong trống rỗng, đâu còn có hai người thần hồn nửa điểm tung tích. Ô Vũ Trúc đôi mi thanh tú nhíu chặt, đưa tay ở giữa, một đạo bàng bạc linh lực mãnh liệt mà ra, trực tiếp cưỡng ép mở ra trận pháp. Ngay sau đó, nàng phóng xuất ra cường đại thần thức, như một trương vô hình lưới lớn, lấy bài sơn đảo hải chi thế điên cuồng quét nhìn cả một tộc mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Không bao lâu, thần trí của nàng bắt được một khối phiến đá bên trên lại khắc lấy mấy dòng chữ dấu vết. Ô Vũ Trúc tập trung nhìn vào, chỉ thấy trên đó viết: "Lão yêu bà, kinh hỉ hay không, bất ngờ không? Không nghĩ tới a, ha ha ha." Trừ cái đó ra, lại không cái gì manh mối. Ô Vũ Trúc sắc mặt càng thêm âm trầm, nàng cẩn thận chu đáo lấy chữ viết chất lượng, bằng vào tu vi thâm hậu suy tính, nét chữ này lại ít nhất là một năm trước khắc xuống. Đáng chết, cái này hai cậu vật đến tột cùng là thế nào chạy trốn? Trong nội tâm nàng vừa sợ vừa giận, đường đường hóa thần tu sĩ, lại bị hai cái tiểu bối như thế chơi bừa, còn để lại như vậy rêu cợt lời nói, cái này khiến nàng như thế nào nuốt được khẩu khí này. Chương 661, bước kế tiếp, không có kế hoạch, chương 661, bước kế tiếp, không có kế hoạch. Ô Vũ Trúc càng nghĩ càng giận, trong lòng kia cố lửa giận như mãnh liệt nham tương giống như cũng không nén được nữa. Trong chốc lát, trong cơ thể nàng khí tức cường đại như hồng thủy vỡ đê trong nháy mắt phóng thích ra, quanh mình không gian cũng vì đó rung động. Trung quanh tứ giai bay lăng thu tộc người bén nhạy cảm ứng được nhà mình lao tổ kia tràn ngập khí tức phẫn nộ, trong lòng đều là giận mình, nhao nhao dừng lại trong tay sự vụ, hướng về trận pháp vị trí vội vàng chạy đến. Chờ đám người đổ tới, chỉ thấy nguyên bản trận pháp đã biến mất không thấy gì nữa, nhà mình lao tổ sắc mặt âm trầm đến dường như trước khi mưa báo tới mây đen, cực kỳ khó coi. Trong lòng bọn họ mặc dù tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là nhao nhao tiến lên, cùng kính chắp tay hỏi: "Lão tổ, hai người này là lão nhân gia ngài thả đi sao?" Giờ phút này Ô Vũ Trúc vốn là lên cơn giận dữ, nghe được cái này tứ giai đại yêu như thế đặt câu hỏi, càng là giận không chỗ phát tiết. Nàng ánh mắt như băng đao giống như quét về phía đặt câu hỏi người, lạnh lùng nói: "Bọn hắn thoát đi đã có một năm lâu. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức phân tán ra đi tìm. Hai đạo thần hồn mà thôi, thời gian một năm, tuyệt không có khả năng chạy ra hắc hải." Nói vừa xong, thân ảnh của nàng như là một tia chớp màu đen, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đám người nghe nói lời ấy, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hai cái kim đan tu sĩ thần hồn, vậy mà có thể theo hóa thần lão tổ trong tay đào thoát. Đây quả thực làm cho người khó có thể tin. Bất quá đã lão tổ nói là trốn, kia chắc hẳn liền là thật. Đám người không dám trì hoãn, lập tức nhao nhao thông qua truyền âm, đem tin tức truyền đạt cho tất cả bay lăng tộc tộc nhân, trong chốc lát, toàn bộ bay lăng tộc toàn viên xuất động, tứ tán ra đi tìm kia hai đạo mất tích thần hồn. Trong lúc nhất thời, bay lăng tộc chỗ hắc hải khu vực, lít nha lít nhít vô số bay lăng thú như nước thủy triều đen kịt giống như từ đáy biển gào thét xung ra, hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc huyết tán mà đi, tràn diện kia uy vi trắng quang. Ngay tại bay lăng tộc tất cả mọi người ra ngoài tìm kiếm về sau, hai đạo như ẩn như hiện thân ảnh, chậm rãi theo khối kia có khắc văn tự phiến đá phía dưới nổi lên. Hai người này chính là Bạch Vũ cùng Tú Tài. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí theo nguyên bản bị trận pháp bao phủ địa phương vụng trộm đi ra, sau đó lại tìm cực kỳ bí ẩn nơi hẻo lánh, lần nữa ẩn nấp tốt thân hình của mình. Hai người vừa rời đi không lâu, Ô Vũ Trúc thân ảnh lần nữa như quỷ mị giống như xuất hiện. Nàng hai mắt nhìn chằm chằm trên đất phiến đá, càng xem lửa giận trong lòng càng vượng. Rốt cục, nàng nhịn không được đưa tay, đột nhiên một bàn tay vỗ xuống, chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, kia phiến đá trong nháy mắt hóa thành một mịn, tiêu tán thành vô hình. Làm xong đây hết thảy, nàng lúc này mới thân ảnh lóe lên, lần nữa biến mất, hướng phía bị đoạt xá Bạch Vũ cùng Tú Tài vị trí mau chóng đuổi theo. Lúc này, núp trong bóng tối Bạch Vũ cùng Tú Tài dọa đến linh hồn đều bốc lên. Mặc dù bọn hắn bây giờ đã tu luyện thành quỷ tu, chỉ là hồn thể trạng thái, nhưng này loại sâu tận xương tủy sợ hãi, làm thế nào cũng giấu không được. "Bạch Vũ, nếu là chúng ta lần này có thể chạy đi, ngươi mẹ nó sau này sẽ là lao tử nghĩa phụ." Tú Tài lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Bạch Vũ vẻ mặt cười khổ, bất đắc dĩ đáp lại nói: "Nếu có thể chạy đi, ta Bạch Vũ nhận ngươi làm nghĩa phụ cũng được a." Tú Tài nghe vậy, không khỏi sửng sở, kinh ngạc nói: "Ngoa tào, tình cảm tiểu tử ngươi còn không biết bước kế tiếp kế hoạch a?" "Đúng à, chúng ta trước đó không chính là định trước tu luyện thành quỷ tu, sau đó trốn ở phiến đá phía dưới, dùng phiến đá bên trên chữ khí đối phương, sau đó thừa cơ chạy trốn sao?" Bạch Vũ vẻ mặt mở mịt nói rằng: "Kỳ thật, bọn hắn lúc trước tu luyện thành quỷ tu sau, chỉ là ôm thử xem tâm thái, nghĩ đến có thể hay không may mắn chạy trốn, thực sự không được, cùng lắm thì liền là chết một lần. Kết quả không nghĩ tới, thế mà thật thành công man thiên quá hải, theo trận pháp bên trong trốn thoát. Có thể cái này bước kế tiếp kế hoạch, hai người trước đó căn bản liền không có cẩn thận nghĩ tới." "Không được a, tiểu Bạch Kiểm, chúng ta cứ làm như vậy chờ lấy, sớm muộn sẽ bị phát hiện." Tú Tài lo lắng nói. "Ta mẹ nó cũng biết ta, nhưng bây giờ có thể làm sao xử lý, nếu không bọn thẳng ra ngoài." Bạch Vũ cũng là vẻ mặt lo lắng. Tú Tài trầm tư một lát, trầm giọng nói: "Nếu có thể còn sống ra ngoài, vậy khẳng định tốt nhất, thực sự không có cách nào, cùng lắm thì vừa chết, cũng so tại chỗ này đợi chết mạnh." Nói xong, Tú Tài làm bộ liền phải trực tiếp hướng ra phía ngoài bay ra. Bạch Vũ thấy thế, tay mắt lênh lẹ, một thanh ngăn lại hắn, vội vàng nói: "Ngươi có phải hay không đốc? Chúng ta coi như muốn xông ra đi, cũng phải len lén xông lên à, ngươi như thế trắng trợn, sợ người khác không phát hiện được chúng ta." Tú Tài nghe xong, cảm thấy có lý, vội vàng gật đầu nói: "Đi, vậy chúng ta xuất phát." Dứt lời, hai người cẩn thận từng ly từng tí hướng phía bay lăng tộc bên ngoài lặng lẽ sờ soạng. Ngoài dự liệu của bọn họ chính là, cái bên này thế mà chỉ có chút ít mấy cái giải rác bay lăng thú đang đi tuần. Không đúng, bọn hắn hẳn là ra đi lần theo chúng ta không thể xuất thủy mặt. Bạch Vũ bén nhạy phát giác được. Tú Tài nghe xong, lông mày chăm chú nhăn lại, vẻ mặt lo âu nói rằng: "Ý của ngươi là chúng ta từ đáy biển bơi về đi?" "Ta nói, nếu quả thật muốn bơi về đi, nếu không chúng ta vẫn là đi tìm bay lăng tộc, để bọn hắn cho chúng ta thông khoái a. Phải biết, cái này hắc hải rộng lớn vô ngần, to đến vượt quá tưởng tượng. Liền xem như phi hành, lấy bọn hắn trước mắt nhị giai quỷ tu thực lực, cũng không biết muốn hao phí bao lâu thời gian khả năng bay trở về, nếu là theo dưới nước bơi về đi, đoán chừng liền xem như tọa hóa, cũng du không ra mảnh này hắc hải. Yên tâm đi, dưới nước tử khí quấn quanh, chúng ta có thể một bên du một bên tu luyện, dạng này tốc độ hẳn là có thể mau mau." Hai người nghe nói, không còn dám có chút bưng lỏng, thân hình như quỷ mị giống như, chậm rãi hướng phía bay lăng tộc cứ điểm bên ngoài kín đáo đi tới. Cùng lúc đó, Ô Vũ Trúc đã hiện thân đang bị đoạt bỏ Bạch Vũ cùng Tú Tài bên người. Nàng vẻ mặt lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, vội vàng nói rằng: "Ô hối hận, ngàn một, hai người các ngươi lập tức trở về Thánh Ma Tông. Bây giờ Thánh Ma Tông nội bộ đại loạn, các ngươi cần phải trước tiên tìm tới Mị Tuyệt Trần, cùng đem giải quyết. Sau khi chuyện thành công, nhanh chóng trở về Hắc Hải." "Là, lão tổ." Hai người biết rõ chuyện quá khẩn cấp, lại biết được Tú Tài cùng Bạch Vũ đào thoát sự tình, không dám có bất kỳ trì hoãn, lĩnh mệnh sau, thân hình mở ra, hóa thành hai đạo lưu quang, trực tiếp hướng phía Thánh Ma Tông phương hướng bay đi. Hai người vừa rời đi, Bát Trảo tộc lão tổ Tân Thành thân ảnh, như u linh lặng yên xuất hiện tại Ô Vũ Trúc sau lưng. Tân Thành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mở miệng hỏi: "Ô đạo hữu, ta vừa nhận được ngươi đưa tin liền lập tức chạy tới. Hai người kia tộc Kim Đan tiểu tử, coi là thật trốn. Dù sao, hai cái Kim Đan tu sĩ thần hồn, có thể tại một vị hóa thần cường giả dưới mí mắt đào thoát, tin tức này thực sự quá mức không thể tưởng tượng, cho dù ai nghe nói, đều sẽ cảm giác đến khó có thể tin." Ô Vũ Trúc trong lòng một hồi đảo não, chỉ cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Trước đây nàng còn lời thề son sắt mà bảo chứng, đem hai người giam giữ đang bay lăng tộc địa định sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm, nhưng hôm nay xem ra, người ta sớm tại một năm trước đã đào thoát, mà chính mình lại đến bây giờ mới phát giác. "Tân Thành, việc này là ta Ô Vũ Trúc lơ là sơ suất. Ta đã phái Ô Hối Hận cùng ngàn một tiến về Thánh Ma Tông." Ô Vũ Trúc bất đắc dĩ nói rằng. Tân Thành nghe nói, hơi chút trầm tư sau, trầm giọng nói rằng: "Nếu không ta trực tiếp tiến về Nam Ly đại lục, âm thầm đem Mị Tuyệt Trần tên kia giải quyết hết tính toán." Chương 662, có dục vọng mới có truy cầu, chương 662, có dục vọng mới có truy cầu. "Việc này tuyệt đối không thể." Ô Vũ Trúc quả quyết cự tuyệt. "Cái này là vì sao?" Tân Thành mặt mũi tràn đầy không hiểu. Bây giờ toàn bộ Nam Ly đại lục thế cục, nhất cử nhất động đều tại trung ương đại lục hóa thần tu sĩ nghiêm mật giám sát phía dưới. Nếu như ngươi tùy tiện hiện thân Nam Ly đại lục, lại đối nhân tộc động thủ, ngươi lại ngẫm lại, nhân tộc kia ba vị hóa thần cường giả sẽ làm phản ứng gì?" Ô Vũ Trúc vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói. Kỳ thật, Tân Thành mặc dù bế quan lâu dài, nhưng đối với Nam Ly đại lục phát sinh rất nhiều công việc, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có nghe thấy. "Ai, kỳ thật trung ương đại lục kia tam đại hóa thần tâm tư, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán được mấy phần. Đơn giản chính là không ai dám tùy tiện phi thăng lên giới mà thôi." Tân Thành nói, không khỏi dùng mình một cái, dường như nhớ lại cái gì đáng sợ chuyện. Ô Vũ Trúc vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói rằng: "Căn cứ ta bay lăng tộc truyền thừa ký ức ghi chép, muốn phi thăng huyền giới, cũng không phải là chỉ có độ kiếp con đường này. Chỉ là, ta từng đi điều tra qua phi thăng thông đạo, phát hiện nó sớm đã phong bế. Bây giờ xem ra, như muốn phi thăng huyền giới, độ kiếp thành đường tắt duy nhất." "Đúng vậy à, tưởng tượng năm đó, cái này Hoành Quang đại lục bên trên không biết có bao nhiêu tu sĩ, một khi tu luyện đến hóa thần cảnh giới, liền có thể trực tiếp rời đi phiến đại lục này. Nhưng hôm nay thông đạo phong bế, chỉ có thể dựa vào độ kiếp phi thăng. Nhưng mà, mấy trăm ngàn năm qua đi, hóa thần tu sĩ như măng mọc sau mưa giống như tầng tầng lớp lớp, lại không có người nào có thể thành công vượt qua lôi kiếp, phi thăng lên giới." Tân Thành bùi ngùi mai thôi, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng tổn thức. "Cho nên, trung ương đại lục kia tam đại hóa thần, có thể là muốn cho La Thiên Kình đột phá hóa thần cảnh giới, sau đó lừa gạt lao ra hỏa này đi độ kiếp. Nếu như hắn có thể thành công độ kiếp, thượng giới thông đạo mở ra, bọn hắn không chừng liền có thể thừa cơ lẫn vào trong đó. Bởi vậy, Nam Ly đại lục sự tình, chúng ta tốt nhất thiếu lẫn vào. Nếu là biện pháp này thật có thể đi đến thông, chúng ta có lẽ cũng có thể mượn cơ hội này rời đi Hoành Quang đại lục, tiến về huyền giới." Ô Vũ Trúc giải thích cặn kẽ nói. Tân Thành nghe xong Ô Vũ Trúc lần này phân tích, trong lòng đã minh bạch, nhưng rất nhanh lại phát giác được một tia nghi hoặc, không khỏi hỏi: "Đã nhiều năm như vậy, nhân tộc hóa thần tu sĩ chẳng lẽ là thọ nguyên phải đi? Vì sao bây giờ như vậy vội vàng muốn phi thăng huyền giới?" Ô Vũ Trúc chậm rãi lắc đầu, nói rằng: "Tân Thành, người ta cùng là hóa thần tu sĩ, hẳn là có thể phát giác được một chút thiên đạo dị dạng." "Không sai, ta xác thực có thể cảm giác được, tu vi càng cao, trong lòng loại kia tim đập nhanh cảm giác liền càng thêm mạnh mẽ." Tân Thành gật đầu đáp. Bay lăng tộc truyền thừa trong trí nhớ nâng lên, từng có trong tộc lao tổ ý đồ đột phá cao hơn tu vi lấy đếm thử phi thăng. Ngay tại hóa thần viên mãn lúc, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện ngũ thải lôi kiếp, kia uy lực kinh người, trực tiếp đem ta bay lăng tộc trước lao tổ bổ đến hồi phi yên diệt. Ô Vũ Trúc vẻ mặt trang nghiêm, nhớ lại trong tộc chuyện cũ. Nghe được ngũ thải lôi kiếp bốn chữ này, Tân Thành con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn bắt chảo nhất tộc giống nhau nắm giữ truyền thừa ký ức, mặc dù nói không có lao tổ tu luyện đến hóa thần viên mãn, nhưng có hóa thần trung kỳ tiền bối đi nếm thử độ kiếp, Lúc ấy đối mặt cũng bất quá là bình thường thiên lôi, nhưng dù cho như thế, vị kia tiền bối cũng tại kháng cấp tới một nửa lúc, liền bị thiên lôi bổ đến thân hình câu diệt. Xem ra, hạ giới thiên đạo dường như cũng không được xuất hiện tu vi quá cao tu sĩ. Tân Thành như có điều suy nghĩ nói rằng. Ô Vũ Trúc lườm hắn một cái, tức giận nói: "Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Nếu là hạ giới có thể tu luyện tới hóa thần phía trên cảnh giới, tùy tiện động động tay, toàn bộ đại lục chỉ sợ đều nếu không có." Tân Thành tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực như thế. Bây giờ hắn sắp đột phá tới hóa thần trung kỳ, lấy thực lực của hắn bây giờ, một khi toàn lực ra tay, không nói toàn bộ hành quang đại lục, riêng là Nam Ly đại lục, chỉ sợ có ít nhất một nửa sẽ ở công kích của hắn hạ hóa thành một mịn. Phải biết, tu sĩ đạt tới nguyên anh cảnh giới, liền có thể mượn dùng quy tắc chi lực. Mà theo nguyên anh đột phá tới hóa thần, tu sĩ nhất định phải cảm ngộ cũng nắm giữ một loại quy tắc chi lực, lại có thể vận dụng tự nhiên. Đương nhiên, cũng có cực thiểu số thiên kiêu có thể cảm ngộ hai loại thậm chí ba loại quy tắc chi lực. Nhưng mà, nhìn chung toàn bộ hành quang đại lục hóa thần tu sĩ, đến nay còn không có bất kỳ người nào có thể cảm ngộ vượt qua hai loại quy tắc chi lực. Hơn nữa, hóa thần tu sĩ ngoại trừ tự thân rõ ràng cảm ngộ quy tắc chi lực bên ngoài, còn có thể mượn nhờ các loại khác biệt quy tắc chi lực thi triển thủ đoạn, uy lực của nó mạnh, vượt quá tưởng tượng. Giờ phút này, Tân Thành lông mày bỗng nhiên nhảy một cái, giống là nghĩ đến cái gì, vội vàng mở miệng nói. Chiếu nói như vậy, nhân tộc hóa thần tu sĩ như thế vội vàng muốn phi thăng, cũng không phải là thọ nguyên không đủ, mà là bởi vì tu vi đạt tới độ cao nhất định sau, vì tìm kiếm đột phá, mới muốn tìm biện pháp phi thăng huyền giới. Kể từ đó, nếu là bọn hắn thất bại, tiếp qua chút năm, cái này toàn bộ hành quang đại lục, không cũng chỉ thừa hai chúng ta sao? Nếu không chúng ta cũng đừng nghĩ lấy phi thăng, trực tiếp lưu tại hành quang đại lục, nhiều tiêu diêu tự tại a, thiên hạ này còn có ai có thể là chúng ta đối thủ? Kỳ thật, Tân Thành ý tưởng này, cuối cùng là bị nhân tộc hóa thần tu sĩ đánh sợ, cho nên mới manh động loại này tránh né mũi nhọn, an phận ở một góc suy nghĩ. Nhưng mà, Ô Vũ Trúc nghe nói như thế, chỉ là ánh mắt kiên định khe khẽ lắc đầu. Tân Thành, ngươi cảm thấy tu sĩ nhân tộc đến tột cùng là như thế nào? Ô Vũ Trúc xảy ra bất ngờ ném ra ngoài vấn đề này. Vấn đề này hỏi được Tân Thành nhất thời có chút choáng váng, nhưng hắn vẫn là thành thật thật mở miệng nói. Tu sĩ nhân tộc âm hiểm xảo trá, lẫn nhau ở giữa lục đục với nhau. Đồng dạng là nhân tộc tu sĩ, còn chia mấy cái phe phái. Liền lấy Nam Ly đại lục mà nói, bọn hắn thế mà còn làm ra hai đạo chính tà, tự giết lẫn nhau. Cái này không phải mình suy yếu mình nhân tộc thực lực đi. Nào giống chúng ta yêu tộc, nhất tộc chính là một thế lực, nhiều thuần túy. Tại Tân Thành xem ra, tu sĩ nhân tộc nội bộ chia 5 x 7, căn bản cũng không đoàn kết. Ô Vũ Trúc nghe xong, đầu tiên là khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng, nhưng ngay sau đó lại chậm rãi lắc đầu, nói rằng: "Tân Thành, ngươi nói những này xác thực không giả, có thể nhưng ngươi không thấy rõ bản chất. Ngươi suy nghĩ một chút, nhân tộc sinh sôi đời sau năng lực không bằng chúng ta yêu tộc, cùng giai tu sĩ tranh đấu lúc, thực lực cũng thường thường không bằng chúng ta, hơn nữa bọn hắn thế lực rắc rối phức tạp, không giống chúng ta yêu tộc như vậy thuần túy đơn nhất. Nhưng ngươi nhìn lại một chút hiện tại, hai ta thân làm đường đường hóa thần tu sĩ, vì sao lại bị nhân tộc bức đến cái này tối tăm không mặt trời hắc hải để sinh tồn đâu?" Tân Thành nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn ở trong lòng tự cân nhắc tỉ mỉ. Đúng vậy à, theo lý thuyết nhân tộc các phương diện dường như cũng không sánh nổi yêu tộc, có thể làm cái gì chính mình cùng Ô Vũ Trúc dạng này hóa thần cường giả, lại chỉ có thể biệt khuất chờ tại hắc hải đâu? Cái này một suy nghĩ, trong lòng của hắn cố này biệt khuất sức lực lại nổi lên, nhịn không được nói rằng: "Nghe ngươi kiểu nói này, ta cảm giác chính mình lại đi à, hiện tại liền nghĩ qua đi tìm nhân tộc hóa thần đánh một trận." Ô Vũ Trúc nhướng mày, tức giận nói rằng: "Ngươi vẫn là sớm làm bỏ ý niệm này đi, ai nhân tộc chi như vậy cường đại, căn nguyên ở chỗ dục vọng của bọn hắn. Người ta mấy chục vạn năm như một ngày, tập trung tinh thần suy nghĩ như thế nào phi thăng. Có thể hai ta đâu? Hàng ngày tại cái này hắc hải tham sống sợ chết, ngồi ăn rồi chờ chết. Chính là bởi vì nhân tộc có truy cầu, có dục vọng, mới lại không ngừng nghiên cứu phi thăng chi đạo. Ngươi cũng có thể đem cái này hiểu thành tự tư, nhưng tu luyện vốn là một đầu dẫm lên từng chồng bạch cốt leo về phía trước đường. Trong mắt bọn hắn, coi như cấp thấp tu sĩ toàn đều chết sạch, chỉ cần bọn hắn những cao tầng này có thể rời đi hoành quang đại lục, lại có quan hệ gì đâu?" Chương 663, Thiên Tà Tông nguy cơ, chương 663, Thiên Tà Tông nguy cơ. Tân Thành nghe nói, rất tán thành gật đầu, cảm khái nói: "Xem ra tại bàn luận tâm ngoan thủ lạc phương diện này, chúng ta yêu tộc sát thực so ra kém nhân tộc. Ít ra chúng ta yêu tộc nội bộ sẽ không tự giết lẫn nhau, được người tộc lại có thể vì ích lợi của mình, đối đồng tộc thống hạ sát thủ." Ô Vũ Trúc khoát tay áo, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Việc này chúng ta tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu như La Thiên Kình thật đột phá tới hóa thần cảnh giới, trung ương đại lục những tu sĩ kia tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp buộc hắn dẫn động thiên kiếp. Tới lúc kia, không thể kìm được hắn không đáp ứng." Tân Thành đối với cái này rất là tán thành, liên tục gật đầu. Hắn âm thầm may mắn, cũng may hải yêu nhất tộc có Ô Vũ Trúc như vậy có thấy xa tu sĩ cấp cao, nếu không lấy đầu góc của mình cùng nhân tộc của nhau, đoán chừng sớm đã bị bọn hắn lừa gạt đi dẫn động thiên kiếp. Nghĩ được như vậy, hắn không khỏi lo lắng trầm giọng nói rằng: "Nghe nói Tiêu Mị Tuyệt Trần trước đó đã là bán bộ hóa thần chi cảnh, cũng không biết Ô hối hận cùng ngàn một lần đi, có thể hay không thuận lợi đem người này giải quyết hết." "Người đây không cần lo lắng." Ô Vũ Trúc vẻ mặt trấn định, trong ánh mắt lộ ra tự tin. "Theo ta nắm giữ tình báo, Mị Tuyệt Trần giờ phút này đang bị ma tộc một vị nguyên anh viên mãn tu sĩ nguyên thần đoạt xá, tự thân chiến lực đã còn thừa không có mấy. Ô hối hận cùng ngàn một đều là nguyên anh sơ kỳ tu vi, chỉ cần làm việc cẩn thận, giải quyết Mị Tuyệt Trần cũng không phải việc khó." Nói xong, Ô Vũ Trúc quay đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Tân Thành, dặn dò: "Kia hai cái chạy trốn kim đan tu sĩ thần hồn, ngươi sau khi trở về thông tri tộc nhân của ngươi, cần phải lưu ý tìm kiếm. Hai người này tuy nói thực lực không tính cường đại, nhưng nếu như để bọn hắn trốn về Nam Ly đại lục, chỉ sợ chúng ta kế hoạch liền sẽ tiết lộ ra ngoài. Một khi trung ương đại lục biết được việc này, nhờ vào đó đến gõ chúng ta, vậy nhưng liền phiền toái. Dù sao, chúng ta cũng muốn nhìn một chút La Thiên Kình đến tột cùng có thể hay không gánh vác thiên kiếp. Mặt khác, chúng ta cũng nên tìm thời cơ, đi cùng nhân tộc hóa thần tu sĩ tiếp xúc một chút. Dù sao đang phi thăng trong chuyện này, mục tiêu của chúng ta là nhất trí, không cần thiết cùng nhân tộc hóa thần ăn thua đủ, làm cho lưỡng bại câu thương. Tân Thành Sâu cảm giác có lý, vội vàng gật đầu. Trong lòng của hắn tin tưởng, hiện tại xác thực cần cùng những này nhân tộc hóa thần tu sĩ giao hảo, vạn nhất thật có phi thăng cơ hội, cũng đừng đến lúc đó người ta không mang theo chính mình. Sau đó, hai người lại liền một chút chi tiết vấn đề đơn giản trao đổi một phen, lúc này mới riêng phần mình thi triển thân pháp, thân ảnh chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ. Thánh Ma Tông bên trong, bầu không khí ngưng trọng đến như là trước khi mưa báo tới vẻ lo lắng. "Tiểu thư, nếu không ngài đi trước a." Bây giờ yêu tộc chính đại nâng tiến đánh Thiên Tà Tông, Thiên Tà Tông vừa mới truyền đến tin tức, nói bọn hắn đã chống đỡ không nổi, dự định mang theo tông môn hạch tâm đệ tử từ bỏ chống lại, lui hướng chúng ta Thánh Ma Tông cửa. Đại điện bên trong, Chu Tử vẻ mặt lo lắng mở miệng nói ra, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu càng không ngừng lăn xuống. Giờ phút này, bị Tuyệt Trần căn bản liên lạc không được, cho dù có liên lạc, dường như cũng khó có thể cải biến cái này tràn ngập nguy hiểm thế cục. Ngay tại 3 canh giờ trước đó, Thiên Tà Tông trên không có dấu hiệu nào trong nháy mắt xuất hiện 10 vị tứ giai trung kỳ cùng hậu kỳ yêu tu. Những này yêu tu không nói hai lời, trực tiếp hướng phía Thiên Tà Tông hộ tông đại trận phát động công kích, chiến trận kia phản phất muốn đem Thiên Tà Tông hoàn toàn san thành bình địa. Mị Nguyệt Sương biết rõ thế cục nghiêm trọng, vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói: "Đi, có thể đi hướng nào? Chẳng lẽ muốn ta Thánh Ma Tông đi đầu quân tu sĩ chính đạo không thành? Tiểu thư, nếu không chúng ta đi Thánh Ma Thành à, ít ra ở nơi đó có thể đợi được lao ra trở về." Chu Tử vội vàng đề nghị. Mị Nguyệt Sương nghe vậy, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, chậm rãi nói rằng: "Cha ta trước mắt tung tích không rõ, hơn nữa Thiên Tà Tông một khi từ bỏ chống lại, kế tiếp gặp nạn chính là Âm Quỷ Tông. Chúng ta có lẽ có thể tại Âm Quỷ Tông tập kết đại lượng tu sĩ, cộng đồng ngăn cản yêu tộc thế công. Tiểu thư, đây cũng không phải là dựa vào tập kết đại lượng tu sĩ liền có thể giải quyết vấn đề. Lần này yêu tộc đột kích, tới 10 vị tứ giai yêu tu, một cái tứ giai trở xuống đều không có, tất cả đều là cấp cao chiến lược. Lấy ngài trước mắt Kim Đan tu vi, tại Nguyên Anh tu sĩ trước mặt, căn bản không hề có lực hoàn thủ a, coi như ngài lưu lại, chỉ sợ cũng không dậy được tác dụng quá lớn." Chủ tử lo lắng khuyên. Mị Nguyệt Sương nghe xong, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt che kín sương lạnh. Trong nội tâm nàng tin tưởng, chính mình bây giờ bất quá Kim Đan tu vi, tại Nguyên Anh tu sĩ trước mặt, xác thực như sâu kiến đồng dạng, người ta chỉ cần tiện tay một bàn tay, liền có thể đem chính mình chụp chết. Ngay tại nàng xoắn xuýt vạn phần thời điểm, một mực đeo trong người lệnh bài bỗng nhiên có phản ứng. Mị Nguyệt Sương trong lòng run lên, vội vàng cầm lấy lệnh bài xem xét, một đạo quen thuộc thần thức chậm rãi truyền vào não hải. "Nguyệt Sương, hiện tại tà đạo nguy hiểm trùng điệp, yêu tộc hiển nhiên biết được ta bản thân bị trọng thương, cho nên muốn nhân cơ hội xuống tay với ta. Ngươi đi trước chính đạo khu vực tránh né một chút thời gian." Nghe nói như thế, Mị Nguyệt Sương vội vàng đem một đạo linh lực rót vào lệnh bài bên trong, lo lắng hỏi: "Cha, thật là ngài làm sao bây giờ? Ngài hiện tại đến tột cùng ở nơi nào?" "Ừ, chỉ là mấy cái yêu tộc sâu kiến, cũng như toan lấy ta Mị Tuyệt Trần tính mệnh." "Nguyệt Sương, nghe vi phụ, mau chóng rời đi. Ngươi cùng Hàn Trường không giao hảo, có thể tiến về Vấn Đạo Tông tìm tiểu tử kia, về sau ta liền đi tìm ngươi." Nghe được phụ thân đáp lại, Mị Nguyệt Sương trong lòng lo lắng và phần, bởi vì từ phụ thân trong lời nói, nàng rõ ràng cảm giác được, phụ thân căn vốn không muốn làm cho nàng biết mình vị trí. Nàng vừa muốn lần nữa đưa tin hỏi thăm, trong tay lệnh bài lại một lần truyền đến Mị Tuyệt Trần thanh âm. "Nguyệt Sương, ngươi không cần lo lắng, vi phụ đã đem kia ma tộc nguyên thần áp chế đến không sai biệt lắm. Hơn nữa, ta Mị Tuyệt Trần như muốn đi, cái này toàn bộ Nam Ly đại lục, lại có ai có thể giữ lại được ta? Chỉ là ta cảm giác yêu tộc cử động lần này, là muốn đem chúng ta bước đến chính đạo khu vực, lấy đặt thành bọn hắn nào đó loại kế hoạch. Cho nên, ta Mị Tuyệt Trần như thế nào lại tùy tiện bị người lợi dụng?" Dứt lời, Mị Nguyệt Sương lệnh bài trong tay lại không cái gì động tĩnh. Hiển nhiên, Mị Tuyệt Trần biết rõ tâm tư của con gái, vì không cho nàng mạo hiểm tìm kiếm mình, cưỡng ép hủy đi lệnh bài của mình. "Tiểu thư, chẳng lẽ là lao ra tin tức truyền đến?" Bởi vì lệnh bài truyền âm đặc thù, Chu Tử căn bản nghe không được trong đó thanh âm, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm. Mị Nguyệt Sương yên lặng cất kỹ lệnh bài, chậm rãi gật đầu nói: "Cha ta để chúng ta hai đi Vấn Đạo Tông tìm Hàn Trường Không." Nghe nói như thế, Chu Tử đầu tiên là sức sở, lập tức mặt lộ vẻ khó xử, vội vàng nói: "Tiểu thư, chúng ta thân làm Thánh Ma Tông người, tùy tiện tiến về Vấn Đạo Tông, chỉ sợ có nhiều không ổn á, hơn nữa ngài cũng tin tưởng, ta thân làm Nguyên Anh tu sĩ, như là xuất hiện ở Vấn Đạo Tông, vô cùng có khả năng dẫn phát phiền toái không cần thiết." Mị Nguyệt Sương nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Kỳ thật có đi hay không Vấn Đạo Tông ngược lại là thứ yếu, mấu chốt là cha ta vì sao muốn ta đi Vấn Đạo Tông. Huống hồ, cha ta còn nói qua, yêu tộc chính là muốn đem chúng ta xua đuổi đến chính đạo khu vực." Chu Tử nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, sau đó hơi suy tư, phân tích nói: "Nếu như La Thiên Kình thật dự định tiến công toàn bộ Nam Ly đại lục, theo thế cục trước mắt đến xem, Vấn Đạo Tông đích thật là nơi an toàn nhất." Mị Nguyệt Sương vẻ mặt kinh ngạc, liền vội vàng hỏi: "Chỉ giáo cho." Chương 664, truyền âm không có kết quả, chương 664, truyền âm không có kết quả. "Tiểu thư, ngài muốn à, bây giờ Linh Tiêu Đan Tông chắc hẳn sớm đã người đi nhà trống, cái gọi là tông môn chỉ sợ thùng rông kêu to, căn bản bất lực ngăn cản yêu tộc tiến công. Lại hướng nam, chính là Thiên Kiếm Tông cùng Kim Cương Tông, hai cái này tông môn sức chiến đấu mạnh, không cần nhiều lời. Mà muốn tiến công Vấn Đạo Tông, yêu tộc trước hết vượt qua Thiên Kiếm Tông, có thể đây cơ hội là không thể nào sự tỉnh. Vấn Đạo Tông lại hướng nam là Thiên Lôi Tông, hướng tây là Ngọc Thanh Tông, hướng đông thì là Thần Dược Tông. Tổng hợp thế cục hôm nay, Vấn Đạo Tông bốn phía có rất nhiều tông môn xem như bình chướng, trước mắt mà nói, đúng là toàn bộ đại lục chỗ an toàn nhất. Lão gia nhường chúng ta đi Vấn Đạo Tông, chắc hẳn cũng là cân nhắc tới những yếu tố này. Nghe xong chủ tử phân tích, Mị Nguyệt Sương trầm tư một lát, chậm rãi gật đầu nói: "Đi, vậy chúng ta liền đi Vấn Đạo Tông." Dứt lời, nàng trực tiếp móc ra truyền âm thạch, ý đồ liên hệ Hàn Trường Không. Mị Nguyệt Sương vốn là có lòng đang chính đạo gặp yêu tộc tiến đánh thời điểm phái người trợ giúp, kết quả lại trước truyền đến Thiên Tà Tông bị vây tin tức, không để cho nàng đến không thay đổi kế hoạch. Mị Nguyệt Sương đem truyền âm thạch tiến đến bên môi, vội vàng truyền ra tin tức, sau đó liền lòng tràn đầy lo nghĩ chờ đợi lấy đáp lại. Nhưng mà thời gian chớp mắt liền đi qua chén trà nhỏ, truyền âm thạch lại như chết tịch đồng dạng, không có bất cứ động tĩnh gì. Lòng của nàng đột nhiên trầm xuống, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu, trong đầu không khỏi hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ trời cao xảy ra chuyện? Nghĩ được như vậy, Mị Nguyệt Sương vội vàng quay đầu, nhìn về phía chủ tử, lo lắng hỏi: "Chủ tử, ngươi có không có cách nào liên hệ với Vấn Đạo Tông tu sĩ?" Chủ tử nghe nói, khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau, bất đắc dĩ mở miệng nói: "Tiểu thư, chúng ta tại Vấn Đạo Tông, dường như ngoại trừ Hàn Trường Không, cũng không nhận ra những người khác, cả ngài cũng tin tưởng, ta một mực đi theo ngài bên người, ngày bình thường kết bạn, phần lớn đều là tà đạo tu sĩ, cái này Vấn Đạo Tông người, thật đúng là không có gì giao tình." Mị Nguyệt Sương nghe vậy, lòng tràn đầy bất đắc dĩ, đành phải quay người, lại hỏi: "Hồng Vân còn chưa có trở lại sao?" Đúng vào lúc này, vừa dứt lời, cửa đại điện quang ảnh lóe lên, ba đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà vào. Cầm đầu chính là Hồng Vân, nàng thân mang một bộ lửa váy hồng, tựa như thiêu đốt liệt diễm, xinh đẹp động nhân. Mà ở sau lưng nàng, đi theo Bạch Vũ cùng Tú Tài hai người. Hồng Vân khí tức bình ổn, tu vi vẫn như cũ dừng lại tại Kim Đan trung kỳ, có thể Bạch Vũ cùng Tú Tài quanh thân lại tản ra hùng hồn nguyên anh khí tức, hiển nhiên đã đột phá. Ba người vừa thấy được Mị Nguyệt Sương, đổi vội cung kính chắp tay hành lễ. "Tiểu thư." Mị Nguyệt Sương có chút khoát tay, nói rằng: "Đều là người trong nhà, không cần đa lễ. Chúc mừng hai vị thành công đột phá tới nguyên anh tu vi, kể từ đó, chúng ta Thánh Ma Tông cũng coi là lại khôi phục lại nắm giữ năm vị nguyên anh thế lực." Tuy nói ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng trong nội tâm nàng minh bạch, nguyên anh giữa các tu sĩ thực lực sai biệt cũng không thể khinh thường. "Chủ tử, Tú Tài mấy người vừa đột phá nguyên anh, như gặp gỡ những cái kia chìm đắm này cảnh đã lâu uy tín lâu năm nguyên anh, chỉ sợ là khó mà chống lại." Lúc này, Hồng Vân tiến lên một bước, mở miệng hỏi: "Tiểu thư, ngài vừa mới là đang tìm ta sao?" Không sai, Mị Nguyệt Sương trong mắt lóe lên một chút hy vọng, "Ngươi có thể hay không liên hệ với Mập Mạp?" Dù sao Hồng Vân cùng Tô Sâm tại bí cảnh trong cung điện lúc, thường xuyên cùng nhau uống rượu làm vui, nói không chừng còn lại truyền âm cho nhau biện pháp. Quả nhiên, Hồng Vân nghe xong Mị Nguyệt Sương lời nói, tràn đầy tự tin đáp: "Có thể, tiểu thư chờ một chút." Nói xong, nàng đại đại liệt liệt móc ra truyền âm thạch, đối với truyền âm thạch hô: "Mập Mạp, Mập Mạp, thu được truyền âm xin trả lời." Cái này có một phong cách riêng truyền âm lời nói, nhường mọi người tại đây đều là sửng sở, trong lòng âm thầm cảm thán, cái này truyền âm đối thoại, thật đúng là không giống bình thường a. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, truyền âm thạch liền truyền đến một hồi rất nhỏ rung động. Hồng Vân không chần chờ chút nào, cấp tốc kích hoạt truyền âm thạch, Mập Mạp âm thanh quen thuộc kia trong nháy mắt rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. "Cô nãi nãi, lúc này mới bao lâu không gặp a, ngươi rượu này nghiện lại phạm rồi. Ta lúc này đang chuẩn bị bế quan tu luyện đâu, có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu bồi ngươi uống rượu a." Thanh âm này vừa ra, Hồng Vân mặt bá một chút đỏ lên, lộ ra vẻ mặt thần tình lúng túng. Nàng vội vàng lần nữa kích hoạt truyền âm thạch, ngữ tốc cực nhanh nói rằng: "Mập Mạp, tiểu thư nhà ta hỏi ngươi có thể hay không liên hệ với Hàn Trường Không?" "Có thể a, ta cái này liên hệ." Mập Mạp vừa dứt lời, đám người liền ngồi vây quanh tại một chỗ, bắt đầu thương nghị lên đến tiếp sau cách đối phó. Giờ phút này, đang chuẩn bị bế quan Tô Sâm, nghe được Hồng Vân đề cập Hàn Trường Không, không khỏi sinh lòng hiếu kỳ. "Hắc, xem ra ta tiểu sư đệ này mị lực quả thực không nhỏ a, đây chính là Thánh Ma Tông thánh nữ, thế lực sau lưng khổng lồ, còn có lợi hại vô cùng cha, chậc chậc chậc." Hắn một vừa lầm bầm lồ bầu, một bên thuần thục kích hoạt truyền âm thạch, ý đồ liên hệ Hàn Trường Không. Nhưng mà, thời gian chậm rãi trôi qua, truyền âm thạch nhưng thủy chung không hề có động tĩnh gì. Nhưng Tô Sâm cũng không quá mức để ý, dù sao hắn cảm thấy nhà mình sư đệ không phải dường như chính mình như vậy cả ngày không có việc gì, nói không chừng đang bận cái gì chuyện khẩn yếu đâu. Có thể đợi trái đợi phải, trong tay truyền âm thạch vẫn như cũ như vật chết, không có phản ứng chút nào. Tô Sâm rốt cục ý thức được chuyện có chút không đúng, hắn đột nhiên vỗ trán của mình, bừng tỉnh hiểu ra nói: "Mẹ nó, đây con mẹ nó, Mị Nguyệt Sương trong tay khẳng định cũng có trời cao truyền âm thạch thần thức, nàng vì sao không chính mình liên hệ? Chẳng lẽ trời cao lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mất tích?" Tô Sâm dù sao thân làm đang đạo tông môn tu sĩ, ở chỗ này còn có phù diệu, thì vì bọn người có thể nghe ngóng tin tức, huống hồ bên cạnh bọn họ còn có biết được không nội dung tình Lý Nhạc Sơn. Nghĩ được như vậy, hắn không do dự nữa, cấp tốc kích hoạt truyền âm thạch, hướng phù diệu truyền đi tin tức. Qua một hồi lâu, thu được truyền âm hồi phục Tô Sâm, cả người như gặp phải sấm sét giữa trời quang, đứng chết chân tại chỗ. "Cái gì? Trời cao nhanh bị đánh chết? Sư Minh, loại sự tình này cũng không thể lấy ra nói đùa a." Tô Sâm đối với truyền âm thạch, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, "Nói đùa cái gì, chính mình người sư đệ này chiến lực thật là cùng giai vô địch a. Sư đệ, ta làm sao có thể cầm loại sự tình này đùa giỡn với ngươi đâu? Bất quá tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, ngươi sư tôn lão nhân gia ông ta hẳn là biết được tường tình, ngươi trực tiếp đến hỏi hắn a, dù sao ta cùng Lý Nhạc Sơn còn không có tư cách kia hiểu rõ càng nhiều, chờ ngươi biết tình huống cụ thể sau, phiền thoái cáo chi ta một tiếng." Phù Diệu thanh âm theo truyền âm trong đá truyền đến, lộ ra mấy phần nghiêm túc. Tô Sâm nghe xong, liền đáp lại Phù Diệu lời nói đều không để ý tới, vội vàng móc ra tông môn lệnh bài, luôn cuống tay chân liên hệ chính mình sư tôn. Lại qua nửa ngày, làm Tô Sâm rốt cục biết được tất cả đầu đuôi sự tình sau, hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng, đặt mông nặng nề mà ngồi trên mặt đất. Khó trách trước đó truyền âm thạch như là đá chìm đáy biển, chút nào không đáp lại, nguyên lai mình tiểu sư đệ này không ngờ mạng sống như treo trên sợi tóc, nhanh phải bỏ mạng. Nghĩ được như vậy, Tô Sâm giống như là bị nóng đồng dạng, trong nháy mắt nảy lên khỏi mặt đất, lòng nóng như lửa đốt đang chuẩn bị hướng phía Phiêu Miểu Tông tiến đến. Chương 665, hàn trời cao tình trạng không tốt, chương 665, hàn trời cao tình trạng không tốt. có thể vừa phóng ra một bước, hắn đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, trên mặt lộ ra một tia dãy rủa. Lập tức, hắn cắn răng một cái, cuối cùng vẫn là đem tất cả chuyện đã xảy ra, thông qua truyền âm thạch 1 năm 1 mười nói cho Hồng Vân. Làm xong những này, Tô Sâm lại không chần chờ, thân ảnh như là một tia chớp màu đen, trực tiếp phóng lên tận trời, hóa thành chói mắt ánh sáng màu đỏ, hướng về Phiêu Miểu Tông phương hướng nhanh như điện chớp bay đi. Mà lúc này tại Phiêu Miểu Tông kia tĩnh mịch gian phòng bên trong, Hàn Trường Không tĩnh tĩnh nằm tại mềm mại trên giường, tựa như một mảnh tại trong cuồng phong lão đảo muốn ngã, sắp tàn lụi lá rách. Hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, dường như bị kéo ra thế gian tất cả sát thái, không có chút nào một tia huyết sắc có thể nói. Môi khô khốc giống như hạn hán đã lâu khô cạn đại địa, từng đạo vết máu theo kia ra bị nẻ chỗ rỉ ra, tựa như đại địa bên trên nhìn thấy mà giật mình vết thương. Hắn hai mắt gấp đóng chặt lại, hốc mắt hám sâu xuống dưới, giống như là bị vô tình cánh tay vận mệnh hung hăng đào quét qua, dường như tất cả sinh khí đều bị toàn bộ rút khô, chỉ để lại bộ này trống rỗng mà yếu ớt thể xác. Hô hấp của hắn yếu ớt đến như đồng du tia, mỗi một lần chật vật chập trùng, đều giống như tại cùng tử thần tiến hành một trận kinh tâm động phách kéo co tranh tài, dường như một giây sau, tia sợi khí tức như có như không liền sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt. Nguyên bản thẳng tắp mạnh mẽ thân thể, giờ phút này lộ ra đến vô cùng gầy yếu, dường như một hồi gió nhẹ liền có thể đem thổi đi. Mà hắn một cánh tay, sóng vai mà đứt, chỗ đứt quấn lấy thật dày băng vải, đỏ thắm vết máu đã thẩm thấu ra, tại trắng loáng băng vải bên trên choáng nhiễm ra từng đóa chói mắt huyết hoa, phản phất tại im lặng nói hắn bị trọng thương. Cái này tay cụ tăng thêm mấy phần hắn thê thảm cũng bất lực, để cho người ta thấy chi, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi chua xót cùng thương xót. Ai? Bên giường, một vị tóc hoa dâm lão ẩu nhẹ nhàng thở dài một cái, phá vỡ gian phòng bên trong đè nén yên tĩnh. Người này chính là Phiêu Miểu Tông một vị khác nguyên anh tu sĩ, Thang Linh Ngọc. Nàng ánh mắt thương hại nhìn xem trên giường Hàn Trường Không, chậm rãi mở miệng nói: "Nghiêm tông chủ, lão thân quả thực đã dốc hết toàn lực. Đứa nhỏ này đến tột cùng có thể không có thể còn sống sót, giờ phút này chỉ có thể nhìn hắn tạo hóa của mình." Một bên Nghiêm Dương Diễm mặt sắc mặt nghiêm trọng, biết rõ tình huống nguy cấp, hắn trầm giọng nói: "Thang đạo hữu, Nghiêm mô tự nhiên minh bạch ngài đã hết lực, chỉ là không biết đối Vu Trường Không, phải chăng còn có cái khác cứu chữa phương pháp xử lý?" Lúc này Hàn Trường Không, nói theo một ý nghĩa nào đó, kỳ thật đã gần đến ứ vẫn lạc. Không sai mà quỷ dị chính là, từ đầu đến cuối có một cỗ thần bí lực lượng vô danh, như là một cái bàn tay vô hình, tại ngoan cường mà năm kéo hắn sắp tiêu tán thần hồn, ý đồ đem kia đã vỡ vụn thần hồn một lần nữa ngưng tụ. Thang Linh Ngọc khẽ lắc đầu, trên nét mặt lộ ra bất đắc dĩ cùng tiếc hận, nói rằng: "Đứa nhỏ này chấp niệm quá sâu. Bất quá cũng chính là phần này chấp niệm, nếu không phải nó, chỉ sợ đang trên đường tới, thần hồn của hắn liền sớm đã tán loạn hầu như không còn." Nói đến chỗ này, Thang Linh Ngọc quay đầu, nhìn về phía Nghiêm Dương Diễm, tiếp tục nói: "Thằng nếu các ngươi có thể đem đứa nhỏ này đưa đến Âm Quỷ Tông, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, bọn hắn hẳn là có biện pháp giúp đỡ khôi phục. Dù sao nguyên anh tu sĩ trong công kích đều ẩn chứa quy tắc chi lực, đứa nhỏ này trước mắt bất quá kim đan tu vi, căn bản không có sức chống cự. Lấy kim đan chi thân gánh vác nguyên anh thủ đoạn của tu sĩ, lao thân tu hành ngàn năm có thừa, như vậy chuyện lạ, thật đúng là chưa từng nghe thấy." Nói xong, Thang Linh Ngọc lần nữa quay đầu, chăm chú đánh giá Hàn Trường Không, trong mắt tràn đầy vẻ tức hận, lại khẽ lắc đầu, nhẹ giọng thở dài: "Đáng tiếc tốt như vậy một thiên tài a tạp linh căn có thể kết đan, thật sự là không thể tưởng tượng nổi." Nghiêm Dương Diễm nghe được Âm Quỷ Tông ba chữ sau, giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, trong nháy mắt kích động lên. Hắn vội vàng móc ra tông môn lệnh bài, cấp tốc liên hệ Nhị Mãng. Dù sao Nhị Mãng cùng Tử Yên ở chung thời gian rất lâu, nói không chừng có biện pháp có thể liên hệ với Âm Quỷ Tông. Sau nửa canh giờ, Nghiêm Dương Diễm sắc mặt tâm trầm, nhịn không được thấp giọng chửi bới nói: "Đáng chết yêu tộc." Thang Linh Ngọc quay đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hỏi: "Chẳng lẽ Âm Quỷ Tông cũng tao ngộ yêu tộc tiến công?" Ân Nghiêm Dương Diễm vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu: "Tà đạo các tu sĩ bây giờ tất cả đều lui đến Âm Quỷ Tông, giờ phút này, có 10 vị tứ gia yêu tộc ngay tại Âm Quỷ Tông đại trận bên ngoài, cùng bọn hắn hình thành thế giằng co." Thang Linh Ngọc lần nữa yếu ớt thở dài một tiếng, thần sắc tràn đầy bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Ai nếu là đổi lại lúc bình thường, dùng chút bảo vật quý giá cùng Âm Quỷ Tông trao đổi, có lẽ còn có thể cứu sống đứa nhỏ này. Nhưng hôm nay Âm Quỷ Tông tự thân đều hàm sâu khốn cảnh, ốc còn không mang nổi mình ốc, kể từ đó, chỉ sợ là rất khó lại có cái khác hữu hiệu biện pháp. Trong nội tâm nàng tin tưởng, Hàn Trường Không giờ phút này hoàn toàn lâm vào hôn mê, chút nào vô ý thức. Nếu là hắn có thể có vẻ thanh tỉnh, bằng vào vận chuyển kia đặc biệt luyện thần quyết, có lẽ còn có thể chậm rãi khôi phục. Về phần thân thể của hắn bên trên thương thế, đối với vấn đạo tông mà nói, đan dược dự trữ phong phú, chữa trị cũng không phải việc khó. Thậm chí mất đi một cái cánh tay, đối với kim đan tu sĩ mà nói, cũng không phải không thể vãn hồi tuyệt cảnh. Thang đạo hữu, đã như vậy, ta trước dẫn hắn về vấn đạo tông, về sau lại tìm cách thay lối của hắn. Nghiêm Dương Diễm cau mày, trong giọng nói lộ ra vẻ kiên nghị. Thang Linh Ngọc nghe nói, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Dương Diễm chậm rãi mở miệng nói: "Nghiêm tông chủ, lão thân xem ngươi thương thế cũng có chút nghiêm trọng, khí tức suy yếu bất ổn, chỉ sợ đã thương tới bản nguyên đi." Nghiêm Dương Diễm thở dài một hơi, khắp khuôn mặt là mỏi mệt cùng tự trách. "Ai, trước đó tại Phi Thiên Tông bị ma tộc nguyên anh tu sĩ tập kích bất ngờ, bị trọng thương. Về sau lại tại Đoạ Thiên Triều Trạch, tao ngộ tứ gia yêu tộc đối ta vấn đạo tông cùng Phiêu Miểu Tông đệ tử ra tay. Trời cao đứa nhỏ này, vì cho ta tranh thủ thời gian đi đường, không tiếc liều chết ngăn chặn kia tứ gia yêu tu. Nếu không phải hắn, hai chúng ta tông phái ra ngoài đệ tử, chỉ sợ không ai sống sót." Thang Linh Ngọc đối với chuyện này vốn là có hiểu biết, nguyên nhân chính là như thế, nàng mới không giữ lại chút nào toàn lực ra tay cứu trị Hàn Trường Không. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một hồi bén nhọn tiếng xé gió, dường như có cái gì cực tốc hướng phía nơi đây lao vụt tới. Ngay sau đó, một đạo bao hàm lo lắng tiếng giống giận dữ rõ ràng truyền vào trong thai mọi người. "Sư đệ." Thang Linh Ngọc cùng Nghiêm Dương Diễm đều là nguyên anh tu sĩ, tự nhiên trong nháy mắt liền có thể cảm ứng được người đến người nào. Nhưng mà Thang Linh Ngọc cũng không nhận ra người này. Ở đâu ra mập mạp chết bẩm, dám tại Phiêu Miểu Tông Dương Ai. Thang Linh Ngọc lông mày đứng đấy, một tiếng gầm thét, thanh âm như hồng trung giống như vang vọng bốn phía. Lời vừa ra khỏi miệng, Nghiêm Dương Diễm cái này mới phản ứng được, vội vàng ra giải thích do nói: "Thang đạo hữu không cần tức giận, mập mạp này chính là trời cao sư huynh." Mà giờ khắc này, vẫn trên không trung bay thật nhanh mập mạp, bị bất thình lình gầm thét dọa đến toàn thân một cái giật mình. "Mẹ nó, chủ quan." Trong lòng của hắn ám kêu không tốt, lập tức đột nhiên trên không trung dừng lại thân hình, vẻ mặt cung kính chắp tay, lớn tiếng nói: "Tiền bối, vãn bối là Ngọc Thanh Tông từ trường phong thân truyền đệ tử, lần này vội vàng chạy đến, chỉ vì nhìn liếc mắt một cái Hàn Trường Không. Bởi vì lòng nóng như lửa đốt, dưới tình thế cấp bách có nhiều mạo phạm, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ." Chương 666, chính đạo lao cổ đồng, chương 666, chính đạo lao cổ đồng. Trong lòng của hắn minh bạch, Phiêu Miểu Tông thân làm nguyên anh tông môn, thực lực cường đại. Nếu là thật sự mạo phạm, tuy nói không đến mức muốn tính mạng của mình, nhưng chịu một trận đánh khẳng định là không thể tránh được. Quả nhiên, theo Thang Linh Ngọc gầm hét, mấy vị kim đan nữ tu sĩ trong nháy mắt như mũi tên rời cùng đột ngột từ mặt đất mọc lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có thể trong lúc các nàng nghe thấy Hàn Trường Không danh tự sau, thân hình đều là có chút dừng lại. Dù sao đối với các nàng mà nói, Hàn Trường Không tại Phiêu Miểu Tông có đại ân, tương đương với cứu các nàng mấy trăm tông môn đệ tử tính mệnh. Mà bây giờ Hàn Trường Không sinh mệnh hấp hối, hai vị nguyên anh tu sĩ cũng còn chưa thương nghị ra hữu hiệu biện pháp giải quyết, trong lòng không khỏi đối mập mạp nhiều hơn mấy phần lý giải. Lúc này, Nghiêm Dương Diễm thanh âm ung dung truyền đến, nhường hắn vào đi. Mập mạp nghe được cái này thanh âm quen thuộc, không dám chậm trễ chút nào, lập tức hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới mau chóng đuổi theo. Mập mạp một đường bay nhanh, rất nhanh liền đi tới Hàn Trường Không chỗ gian phòng. Hắn vừa mới bước vào cửa phòng, nhìn thấy trên giường Hàn Trường Không kia thoi thóp bộ dáng, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, mấy bước vọt tới bên giường, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. "Sư đệ, ngươi làm sao? Làm sao lại bị thương thành dạng này?" Mặc dù trước đó đã biết được đại khái trải qua, nhưng chuyện cụ thể, chỉ sợ cũng chỉ có Nghiêm Dương Diễm mới có thể biết được. Mập mạp nhìn xem Hàn Trường Không bộ dáng, nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói rằng: "Đến cùng là ai? Đến cùng là tên hỗn đản nào đem sư đệ bị thương thành dạng này?" Thang Linh Ngọc ở một bên nói rằng: "Là tứ giai yêu tu, lấy Hàn Trường Không kim đan tu vi, có thể chống đỡ tứ giai yêu tu công kích, đã thuộc kỳ tích. Chỉ là bây giờ thương thế hắn quá nặng, kim đan vỡ vụn, thần hồn cũng lảo đảo muốn ngã, chúng ta..." Nói đến chỗ này, Thang Linh Ngọc khẽ lắc đầu, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Mập mạp nghe xong, lòng nóng như lửa đốt, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Dương Diễm, vội vàng hỏi: "Nghiêm tông chủ, chẳng lẽ liền thật không có cách nào sao? Ngài thật là vấn đạo tông tông chủ, nhất định còn có biện pháp, đúng hay không?" Nghiêm Dương Diễm mặt sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi nói rằng: "Vừa rồi Thang đạo hữu cùng ta thương nghị, nếu có thể đem trời cao đưa đến Âm Quỷ Tông, có lẽ có một chút hy vọng sống. Chỉ là bây giờ Âm Quỷ Tông cũng đang gặp 10 vị tứ gia yêu tộc vây công, úp còn không mang nổi mình úp. Ta vốn định trước dẫn hắn về vấn đạo tông, lại tính toán sau." Nghe vậy, mập mạp không chút do dự, quyết định thật nhanh móc ra truyền âm thạch, đem linh lực chậm rãi thăm dò vào trong đó, vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói: "Hồng Vân, làm phiền ngươi chuyển cáo mị đạo hữu một tiếng, trời cao bây giờ tình trạng tràn ngập nguy hiểm, trước mắt chỉ có Âm Quỷ Tông hộ tông đại trận có lẽ có thể cứu chữa hắn." Truyền đạt xong tin tức, mập mạp lúc này mới xoay người, đối với Nghiêm Dương Diễm cùng Thang Linh Ngọc cung kính hành lễ một cái, vội vàng nói rằng: "Hai vị tiền bối, trời cao tình hình dưới mắt vạn phần nguy cấp, chỉ sợ dung không được chúng ta lại trì hoãn thời gian quá dài. Nếu không, liền để vạn bối trước dẫn hắn đi Thánh Ma Tông a." Nghiêm Dương Diễm nghe nói lời ấy, trong lòng không khỏi lâm vào lưỡng nan xoắn xuýt bên trong. Hắn biết rõ mập mạp lo lắng cùng lo lắng, có thể lại lo lắng tới mập mạp chỉ là kim đan tu vi, lần này đi trên đường vạn nhất tao ngộ nguy hiểm, chẳng những cứu không được Hàn Trường Không, chỉ sợ tự thân cũng biết lâm vào hiểm cảnh. Suy tư sau một lúc lâu, hắn mới vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói: "Ngươi một cái kim đan tu sĩ tiến đến, lại có thể tạo được tác dụng gì chứ? Mà thôi, bản tọa tự mình mang các ngươi đi qua." Thang Linh Ngọc nghe xong, đổi đội mở miệng khuyên nhủ: "Nghiêm tông chủ, ngươi bây giờ trọng thương mang theo, tự thân đều cần điều dưỡng, có thể nào lại buôn ba mệt nhọc? Không bằng liền để lão thân mang bọn họ tới a, dù sao lão thân cái mạng này, năm đó cũng là nhà ngươi lão tổ cứu, mà trời cao đứa nhỏ này lại cứu ta Phiêu Miểu Tông đông đảo đệ tử, coi như lão thân mượn cơ hội này, trả lại ngươi vấn đạo tông phần nhân tình này điểm." Nghiêm Dương Diễm chau mày, liền vội vàng khoát tay nói: "Thang đạo hữu, việc này tuyệt đối không thể. Bây giờ Phi Thiên Tông bên kia, ma tộc cùng yêu tộc đều ở một bên nhìn chằm chằm, thế cục rắc rối phức tạp. Ngươi nếu là đi Âm Quỷ Tông, bên này coi như thiếu đi ngươi cái này một vị cực kỳ trọng yếu át chủ bài a." Ngay tại song phương rằng có không xong thời điểm, một tiếng giàn mua lại bao hàm thở dài thanh âm, dường như xuyên biệt vô tận thời không, theo phía chân trời xa xôi ung dung truyền đến: "Ai các vị lão bằng hữu, đi ra một lần a." Vừa dứt lời, bốn đạo thân ảnh như quỷ mị giống như trong nháy mắt xuất hiện tại Phiêu Miểu Tông bên trong đại điện. Nghiêm Dương Diễm trong lòng mênh kinh, bởi vì hắn đã nghe ra, phát ra thở dài người chính là sư bá của hắn, Vấn Đạo Tông lão tổ. Hắn vội vàng quay đầu, thần sắc nghiêm túc đối mập mạp nói rằng: "Mập mạp, ngươi lưu tại nơi này chiếu khán trời cao, ta cùng Thang đạo hữu đi trước đại điện." Tô Sâm vội vàng gật đầu, trong lòng minh bạch nhất định là có tuyệt đỉnh cao thủ đổi tới. Chỉ thấy Nghiêm Dương Diễm cùng Thang Linh Ngọc thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất trong phòng. Sau một khắc, bọn hắn đã xuất hiện tại Phiêu Miểu Tông bên trong đại điện. Nghiêm Dương Diễm một cái liền nhìn thấy vị kia ông lão mặc áo bào xám, chấn động trong lòng, lông mày nhịn không được cuồng loạn lên. Hắn vội vàng tiến lên, một mực cung kính thi lễ một cái, nói rằng: "Sư bá, ngài thế nào đích thân đến?" Lão giả có chút quay đầu, ánh mắt ôn hòa nhưng lại mang theo vài phần uy nghiêm, nói rằng: "Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi cảm giác cho chúng ta mấy lão giả này còn có thể ngồi được vững sao?" Nghiêm Dương Diễm nghe nói, lúc này mới vội vàng đối với còn lại ba người chắp tay hành lễ, nói rằng: "Vạn bối Nghiêm Dương Diễm, gặp qua chư vị tiền bối." Thang Linh Ngọc lúc này cũng tới trước một bước, chắp tay nói rằng: gặp qua các vị đạo hữu, chắc hẳn các vị đạo hữu lần này đến đây ta Phiêu Miểu Tông cũng là vì thương nghị ứng đối ma tộc cùng yêu tộc công việc a. Dựa theo bối phận, Thang Linh Ngọc cùng những lao tổ này ngược cũng coi là cùng thế hệ, nhưng mà tu vi của nàng lại kém xa những này tu hành tuế nguyệt dài dằng dặc những lao giả. Thang đạo hữu, đầu đuôi sự tình chúng ta đã biết được, cho nên lần này ta triệu tập các vị lão bằng hữu đến đây, chính là bởi vì chúng ta tuyệt không thể ngồi chờ chết. Vấn đạo tông lão tổ vẻ mặt nghiêm túc nói. Lúc này, một vị dáng người gầy yếu, quang trên đầu che kín giới ba, giữ lại râu quai nón, thân mang màu trắng tăng bào, một bộ tăng nhân ăn mặc lão giả, chậm rãi mở miệng nói. A Di Đà Phật, thí chủ ý tứ chúng ta tự nhiên minh bạch, không phải liền là tiến về ta đạo cộng đồng đối phó yêu tộc đi. Bất quá bần tăng chỉ có thể ra tay một lần, nhưng là chỉ cần có thể cứu vớt thiên hạ thương sinh, bần tăng sớm đem sinh tử không để ý. Người nói chuyện chính là Kim Cương Tông lão tổ. Nghe được Kim Cương Tông lão tổ đã tỏ thái độ, Thiên Kiếm Tông lão tổ sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói rằng: "Con lựa chọn, ngươi cho rằng lão tử chính là hạng người ham sống sợ chết?" Kim Cương Tông lão tổ mặt không biểu tình, chắp tay trước ngực, chậm rãi nói rằng: "Lỗ Mùi Châu, ngươi cho rằng mấy chục năm trước ngươi đoạt xá người khác thất bại chuyện, bần tăng thật hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ ngươi tu vi chỉ trệ không tiến, thọ nguyên còn thừa không có mấy, hơn nữa cũng đã không có lần nữa đoạt xá cơ hội, hòa thành bùn đất cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn." Thiên Kiếm lão tổ nghe được Kim Cương lão tổ không chút lưu tình vạch trần chính mình, nhưng cũng chưa lộ ra quá mức xấu hổ. Dù sao nguyên anh đoạt xá tại tu tiên giới tuy nói cũng không phải là hào quang sự tình, nhưng cũng không phải hiếm thấy. Chương 667, Âm Quỷ Tông Lâm Uy, chương 667, Âm Quỷ Tông Lâm Uy. Hắn thở dài một tiếng, nói rằng: "Ai cùng nó tại trong tông môn kéo dài hơi tàn, ngồi chờ chết, chẳng bằng trước khi chết là ta Thiên Kiếm Tông bọn hậu bối làm vài việc." Thì ra, Thiên Kiếm lao tổ vốn là kiếm đạo cao thủ, lại bởi vì thọ nguyên không đủ, sinh lòng đoạt xá ý niệm. Cái này nhất niệm đầu cùng một chỗ, kiếm đạo của hắn tâm cảnh liền không lớn bằng lúc trước, không có trước kia dũng cảm tiến tới khí phách. Thằng đến trước đó thu được vấn đạo tông lão tổ truyền âm, nghe nói toàn bộ chuyện đã xảy ra sau, Thiên Kiếm lao tổ cái này mới một lần nữa dấy lên đấu trí. Lúc này, một vị có tóc màu tím, tính tình nhìn qua cực kỳ nóng nảy lão giả, đột nhiên vô bàn một cái, lớn tiếng trầm giọng nói: "Không phải liền là yêu tộc sao? Bản tọa đi qua đánh chết hắn nha." Người này chính là Thiên Lôi Tông lão tổ. Đang khi nói chuyện, trên người hắn mơ hồ có lôi quang lấp lóe, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đem lửa giận hóa thành lôi đỉnh chi lực tiết ra. "Lão Lôi, ngươi thọ nguyên còn đã mấy trăm năm, gấp làm gì? Chờ ba người chúng ta thọ nguyên không nhiều lên trước, ngươi đến lúc đó bảo vệ tốt Âm Quỷ Tông đại trận liền có thể." Vấn đạo tông lão tổ ánh mắt trầm ổn, đều đâu vào đấy an bài. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía Thang Linh Ngọc cùng Nghiêm Dương Diễm, tiếp tục nói: "Thang đạo hữu, ngươi thọ nguyên hẳn là cũng còn đã mấy trăm năm, cho nên tà đạo chuyện bên kia, ngươi liền không cần trộn rộn. Chúng ta mấy cái đi về sau, đang đạo tông môn bên trong tu vi cao nhất liền chỉ còn lại ngươi. Ngươi liền nhìn chằm chằm Phi Thiên Tông bên kia động tĩnh, nếu như chúng ta có thể may mắn trở về, chúng ta lại một lần hành động cầm xuống yêu tộc, là Nam Ly đại lục nhân tộc hậu bối quét dọn cái này nỗi lo về sau." Thang Linh Ngọc âm thầm thở dài, trong nội tâm nàng tin tưởng, bây giờ chính đạo đỉnh tiêm chiến lực cứ như vậy mấy vị, mà bọn hắn đối mặt địch nhân, xa không chỉ yêu tộc cùng ma tộc, còn có Linh Tiêu Đan Tông những cái kia thực lực không thể khinh thường nguyên anh tu sĩ, nhất là La Thiên Kình, càng là khó giải quyết tồn tại. Dù sao Vấn Đạo Tông, Thiên Kiếm Tông, Kim Cương Tông cùng Thiên Lôi Tông bốn vị này lão tổ, tuy nói đều đạt đến nguyên anh cảnh giới đại viên mãn, nhưng cùng La Thiên Kình cùng Mị Tuyệt Trần so sánh, thực lực vẫn là phải kém không ít. Dù sao hai người kia đã siêu việt nguyên anh viên mãn, đạt đến bán bộ hóa thần kinh khủng hoàn cảnh. Nghiêm Dương Diễm tự nhiên cũng biết rõ trong đó chênh lệch, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Trước mắt bốn vị này tiền bối, đã xem như đang đạo tông môn áp đáy hòm át chủ bài, mà Thang Linh Ngọc cũng bất quá là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Sư thúc, trời cao đứa nhỏ này thương thế đặc thù, chỉ sợ đến mượn nhờ Âm Quỷ Tông thủ đoạn mới có thể cứu trị. Nghiêm Dương Diễm vội vàng nói. Dù sao liên quan tới thần hồn phương diện cứu chữa, Âm Quỷ Tông tại toàn bộ Nam Ly đại lục đều là số 1. Trước đó Tử Yên như vậy thương thế nghiêm trọng đều có thể bị cứu trở về, so sánh với nhau, Hàn Trường Không lúc này thương thế coi như nhẹ chút. Vấn Đạo Tông lão tổ nghe vậy, khẽ gật đầu nói: "Sau đó chúng ta liền trực tiếp dẫn hắn tiến về Âm Quỷ Tông. Những cao thủ này thần thức cường đại cỡ nào?" Vừa dứt lời, thần trí của bọn hắn trong nháy mắt khóa chặt Hàn Trường Không, trong nháy mắt liền đem Hàn Trường Không thương thế tình huống thấy rõ đến rõ rõ ràng ràng. Vấn Đạo Tông lão tổ lập tức quay đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Nghiêm Dương Diễm, thần sắc nghiêm túc nói rằng: "Ngươi làm hạ thương thế quá nặng nề, nhất định phải lập tức trở về Vấn Đạo Tông bế quan chữa thương. Trước đây, ta đã phân công Vi Thư Vũ tiến về Lưu Ly Tông, bên này rất nhiều công việc, ngươi không cần lo lắng." Thiên Kiếm lão tổ cũng đi theo gật đầu, phụ họa nói: "Ngươi bị người tập kích bất ngờ sự tình, Vương Khuyết lão tiểu tử kia đã cáo chi lão phu. Ngươi liền an tâm nghỉ ngơi chữa vết thương, tông môn đệ tử hậu kỳ bồi dưỡng chờ sự vụ, ngươi nhiều để ý một chút chính là." Dù sao bốn vị này lão tổ đều là tại Nam Ly đại lục sống sót mấy ngàn năm nhân vật, biết rõ Vấn Đạo Tông vị trí địa lý tầm quan trọng. Xem như toàn bộ đang đạo tông môn khu vực hạch tâm, Vấn Đạo Tông tuyệt không thể có chút sơ suất, nếu không hậu quả khó mà lường được, tuyệt không thể để cho người ta thừa cơ tập kích bất ngờ. Nghiêm Dương Diễm bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Chỉ thấy Vấn Đạo Tông lão tổ thân ảnh lóe lên, như là một đạo hư ảo quang ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Hàn Trường Không chỗ trong phòng. Mập mạp Tô Sâm nhìn thấy trước mắt đột ngột xuất hiện lão giả, trong lòng minh bạch người này nhất định là nào đó cái tông môn lão tổ, đuổi vội cung kính chắp tay hành lễ, nói rằng: "Vạn bối Tô Sâm, xin ra mắt tiền bối." Vấn Đạo Tông lão tổ gặp hắn thân mang Ngọc Thanh Tông đạo bào, khẽ gật đầu, chậm rãi nói rằng: "Lão phu cái này liền dẫn Hàn Trường Không tiến về Âm Quỷ Tông, ngươi trước tạm về a." Tô Sâm nghe nói, vội vàng mở miệng nói ra: "Tiền bối, không biết có thể hay không mang lên vãn bối cùng nhau tiến đến?" Vấn Đạo Tông lão tổ hơi suy tư, mở miệng đáp: "Cũng được, Hàn Trường Không thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa, xác thực cũng cần có người ở bên chiếu khán." Nói xong, hắn nhấc vung tay lên, một đạo nhu hòa lại bàng bạc linh lực như là một cỗ vô hình dòng nước ấm, nhẹ nhàng lôi cuốn lấy Hàn Trường Không cùng Tô Sâm hai người. Trong chốc lát, ba người thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Mà lúc này Âm Quỷ Tông, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. 10 vị tứ giai tu sĩ yêu tộc hiện lên hình quạt sắp xếp, đem Âm Quỷ Tông hộ tông đại trận vây chật như nêm cối. Những yêu tộc này hình thái khác nhau, có quanh thân tản ra u lục quang mang, dường như đến từ u minh sứ giả. Có sau lưng kéo lấy to lớn đuôi cánh bên trên lân phiến lóe ra quỷ dị quang trạch. Rất rõ ràng, tất cả đều hiện hóa ra bản thể, trên người bọn họ yêu khí tùy ý phun trào, như là từng đoàn mây đen, ép tới Âm Quỷ Tông đám người không thở nổi. Hộ tông đại trận tản ra một tầng nhạt màn ánh sáng màu đen, màn sáng bên trên phủ văn lấp lóe, quang mang lúc sáng lúc tối, lộ ra nhưng đã tại yêu tộc thời gian dài công kích đến lão đảo mướn ngã. Âm Quỷ Tông các đệ tử mặt sắc mặt nghiêm trọng, nhao nhao thi triển tự thân pháp thuật, hướng đại trận bên trong rót vào linh lực, ý đồ duy trì đại trận vận chuyển. Nhưng đối mặt 10 vị tứ giai yêu tộc cường đại thế công, cố gắng của bọn hắn có vẻ hơi hạt cát trong sa mạc. Âm Quỷ Tông chủ tịch Diện Huy sắc mặt âm trầm như nước, nhìn qua ngoài trận yêu tộc, trong lòng tràn đầy sầu lo. Những yêu tộc này thực lực cường đại, nếu là đại trận bị phá, Âm Quỷ Tông chắc chắn gặp tai họa ngập đầu. Hơn nữa, tà đạo những tông môn khác tu sĩ lúc này đều đã lùi đến Âm Quỷ Tông, một khi phòng tuyến sụp đổ, toàn bộ tà đạo đều đem đứng trước hủy diệt nguy cơ. Tông chủ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, đại trận chống đỡ không được bao lâu. Vũ Tuyển trưởng lão lo lắng nói. Tịch Diện Huy sắc mặt âm trầm, trong hai mắt phảng phất có lửa giận đang thiêu đốt, hắn cắn răng nghiến lợi nói rằng, những yêu tộc này hiển nhiên làm mưu kế tỉ mỉ, có chuẩn bị mà đến. Xem bộ dáng là quyết tâm muốn một lần hành động hủy diệt chúng ta tà đạo. Lập tức thông chi các đệ tử, để bọn hắn làm tốt dự tính xấu nhất, một khi hộ tông đại trận bị công phá, liền liều chết một trận chiến. Thiên Tà tông chủ Sở Huy cùng với các tà đạo tông môn đám tông chủ, giờ phút này đều thần sắc nghiêm trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mà, thế cục đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Mọi người tại đây trong lòng đều tin tưởng, nơi này ngoại trừ Âm Quỷ Tông Tịch Diệt Huy cùng Thiên Tà tông Sở Huy, miễn cưỡng có thể cùng những này tứ giai yêu tu có lực đánh một trận bên ngoài, cái khác tà đạo tông chủ phần lớn đều chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Cùng đối phương những cái kia tứ giai trung kỳ cùng hậu kỳ yêu tu so sánh, thực lực sai biệt cách xa, căn bản không phải một cái cấp bậc. Chương 668, lão quái uy hiếp, chương 668, lão quái uy hiếp. Đúng lúc này, vang một tiếng nổ vang rung trời truyền đến, như là sấm rền ở bên tai nổ vang. Kia duy trì trận pháp Âm Quỷ Tông các đệ tử, lập tức bị chấn động đến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân hình cũng không nhịn được lay động, hiển nhiên nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Vừa mới thi triển một kích toàn lực tiến công hỏa hình sư nhất tộc tộc trưởng, phát ra thanh âm hùng hồn, tại bốn phía quanh quẩn. Chư vị, các ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn giao ra mị tuyệt trấn a. Sau đó thần phục với ta yêu tộc, chỉ muốn các ngươi làm theo, ta có thể bảo vệ các ngươi toàn tông trên dưới an toàn. Dù sao những yêu tộc này người đều là riêng phần mình yêu tộc tộc trưởng, biết được rất nhiều không muốn người biết nội tình. Bọn hắn mặc dù cùng La Thiên Kình đạt thành hợp tác, mặt ngoài nhìn dường như có thể mượn nhờ La Thiên Kình lực lượng trưởng khống toàn bộ Nam Ly đại lục, nhưng yêu tộc yêu vương nhóm có thể không phải người ngu, như thế nào tùy tiện bị La Thiên Kình làm vũ khí sử dụng, mặc kệ bài bố. Ta nhổ vào, hùng hốn, ngươi có gan liền cùng lão tử đơn đấu. Ngươi nhà nếu có thể đem lão tử đánh phục, lão tử nhận ngươi làm chủ nhân thì thế nào? Tịch Diệt Huy tức giận đến hai mắt đỏ bừng, trực tiếp chửi ầm lên, thanh âm tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong lộ ra phá lệ chói tai. Giờ phút này thế cục đối tà đạo cực kỳ bất lợi, nếu là Thi Âm Tông quỷ thủ cùng Thánh Ma Tông hoàng hình ở đây, yêu tộc ít ra còn sẽ có kiêng kỵ, không dám tùy tiện động thủ. Nhưng bây giờ, trong tà đạo cũng chỉ có hắn cùng Sở Huy còn có thể liều chết một trận chiến. Hơn nữa theo cấp cao chiến lực nhân số so sánh đến xem, yêu tộc rõ ràng chiếm thượng phong, cái này khiến Tịch Diệt Huy trong lòng đã phẫn nộ với bất đắc dĩ. Hùng Hôn nghe được Tịch Diệt Huy chửi rủa, lại không chút nào sinh khí dấu hiệu, cái kia to lớn đầu sư tử có chút giơ lên, vẻ mặt khinh thường, cười lạnh nói: "Cùng ngươi đơn đấu? Tịch Diệt Huy, ngươi mẹ nó còn thật sự cho rằng đây là con nít danh đâu? Nếu không phải yêu vương đại nhân có lệnh, cho các ngươi giữ lại con đường sống, ngươi cảm thấy lao tử còn lại ở chỗ này cùng ngươi lòng tốt quy bảo? Đừng không biết tốt xấu, lao tử cho ngươi mười hơi thời gian, nếu là còn không ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, vậy cũng đừng trách lao tử không khách khí, chờ lấy chết đi." Nhưng mà, hắn cái này vừa dứt lời, một đạo giản mua nhưng lại tràn ngập thanh âm uy nghiêm, giống như một thanh sắc bén lợi kiếm, trong nháy mắt xuyên thấu khẩn trương không khí, rõ ràng truyền vào ở đây trong thai của mọi người. "Úc, mười hơi. Hừ, vậy lão phu liền cho ngươi thời gian ba cái hô hấp xéo đi, không phải, các ngươi liền đều lưu lại đi." Lời nói chưa dứt, một vị tóc trắng thơ, sợi râu đồng bền lão giả, như là một đạo huyễn ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Âm Quỷ Tông đại trận bên ngoài. Chỉ thấy hắn mày kiếm mắt sáng, mặc dù khuôn mặt hiển thị rõ cao tuổi chi sắc, nhưng toàn thân tán phát kiếm ý lại như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, cả người đứng ngạo nghễ hư không, khí thế phi phàm. Kia ánh mắt sắc bén, như là thực chất hóa lời dao, nhìn chằm chằm phía trước 10 vị đã huyễn hóa ra bản thể tứ giai đại yêu. Không cần hỏi thăm danh hiệu, đám người trong nháy mắt liền có thể đoán được lai lịch của hắn. Người này hiển nhiên là Thiên Kiếm Tông người. Mọi người tại đây đều đúng Thiên Kiếm Tông tông chủ Vương Khuyết có chút quen thuộc, giờ phút này nhìn thấy vị lão giả này, thân bên trên tán phát kiếm ý lại so Vương Khuyết còn cường đại hơn mấy phần, lập tức liền kết luận, người này nhất định là Thiên Kiếm Tông lão tổ. Những cái kia yêu tu nhóm nhìn thấy vị này khách không mời mà đến, đều là sửng sở. Nhất là Hùng Hỗn, hắn thường xuyên đại biểu yêu tộc cùng nhân tộc liên hệ, đối Thiên Kiếm Tông lão tổ cảnh giới sớm có nghe thấy. Bất quá, cảm nhận được sau lưng kia chín vị yêu tộc đồng bạn khí tức, hắn trong nháy mắt trấn định lại, trên mặt hiện ra một vẻ như có như không cười lạnh, trầm giọng nói: "Hoàng Long tiền bối, ta nghe yêu vương đề cập, ngài thọ nguyên chỉ sợ còn thừa không nhiều lắm, á đây bất quá là vãn bối ở giữa tranh đấu, ngài cần gì phải tranh đoạt vũng nước đục này đâu? Có thể sống lâu mấy chục năm, chẳng lẽ không tâm sao?" Trong lời này có hàm ý bên ngoài, tràn đầy ý trào phúng. Lời vừa nói ra, Thiên Kiếm Tông lão tổ Hoàng Long lập tức nổi trận lôi đình, phẫn nộ quát: Súc sinh, nguyên bản lão phu còn nghĩ giữ lại các ngươi một con đường sống, không muốn thi triển kia liều mạng thủ đoạn. Nhưng bây giờ, lão phu cảm thấy, coi như liều mạng sinh cơ hao hết, ít ra cũng có thể kéo hai người các ngươi tứ gia yêu tu đệm lưng. Các ngươi bọn này nghiệt súc, nếu là không có sợ chết, cứ việc tiến lên một bước. Hoàng Long lão tổ lời nói này đến bá khí tuyệt luân, tiếng như hùng trùng, chấn động đến bốn phía không gian đều run nhẹ nhẹ. Đối diện yêu tu nhóm há lại sẽ là kẻ ngu, bọn hắn biết rõ nguyên anh viên mãn tu sĩ kinh khủng, thật muốn liều mạng đến, không nói trước có thể hay không giết chết phe mình hai vị tứ gia yêu tu, dù là chỉ có thể giết chết một vị, hậu quả này cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Mấu chốt là, đây con mẹ nó ai bên trên đi chịu chết đệm lưng a? Đúng lúc này, âm quỷ tông hộ tông đại trận ông một tiếng, trong nháy mắt mở ra một đạo lỗ hổng, Tịch Diệt Huy cùng Sở Huy xuất lĩnh lấy một đám tà đạo nguyên anh tông chủ, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Hoàng Long bên cạnh. Bọn hắn vội vàng chắp tay thở dài, Thề Thanh nói rằng: "Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ." Hoàng Long khoát tay áo, vẻ mặt trang nghiêm nói: "Lúc này, đã mất chính tà phân chia, chỉ có nhân tộc ta cùng yêu tộc có khác." Lời này đơn giản minh bạch, mọi người tại đây đều là trong lòng run lên, tại cái này liên quan đến nhân tộc tổn vong đại nghĩa trước mặt, bọn hắn vẫn là phân rõ nặng nhẹ. Hoàng Long quay đầu, ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm Trô đứng gần phía trước nửa bước hùng hồn, cười lạnh nói: "Danh con, vừa mới thật là ngươi khẩu xuất cùng luôn, muốn theo lão phu đi Hoàng Tuyển Lộ bên trên làm bạn." Hùng hồn bị bất thình lình chất vấn làm cho sững sờ, trong lòng âm thầm mắng: "Ta mẹ nó mới không muốn cho ngươi lão già này làm quỷ bạn đâu." Nhưng trên khí thế, hắn cũng không thể thua, thế là cố tự chấn định, trầm giọng nói: "Hoàng tiên bối, ngài cũng đừng quên, chúng ta phía sau thật là còn có yêu vương chỗ dựa. Ngài cảm thấy, chỉ bằng ngài sức một mình, có thể ngăn cản ta yêu tộc ngày càng phát triển an toàn bộ pháp?" Hùng hồn vừa dứt lời, một thân ảnh như quỷ mị giống như trong nháy mắt xuất hiện tại Hoàng Long bên cạnh, người còn chưa hoàn toàn hiện thân, một đạo hùng hùng hổ hổ thanh âm liền trước chuyển tới: "Lỗ Mùi Châu, ngươi mẹ nó chạy nhanh như vậy làm gì? Lão tử kém chút không đuổi kịp." Đám người tập trung nhìn vào, hóa ra là một vị lão giả đầu trọc. Có thể như vậy xưng hô Hoàng Long Lỗ Mùi Châu ngoại trừ Kim Cương Tông vị lão tổ kia, còn có thể là ai? Tịch Diệt Huy thấy thế, đội vội cung kính chắp tay nói: "Vãn bối gặp qua nguyên tướng tiền bối." Kim Cương Tông lão tổ nguyên tướng chắp tay trước ngực, khẽ gật đầu, miệng thì thầm: "A Di Đà Phật, thí chủ miễn lễ." "Nguyên tướng, ngươi tốc độ này cũng không được a, ta đều tới mười mấy hơi thở." Hoàng Long nhịn không được giễu cợt nói. Nguyên tướng nghe xong, mí mắt một hồi cuộn loạn, tức giận nói rằng: "Phật gia ta đây không phải trở về Lội Kim Cương Tông đi, nào giống ngươi như thế lưu manh, trực tiếp liền hướng chỗ này đuổi." Một màn này rơi vào đối diện yêu tộc trong mắt, chỉ nhìn đến bọn hắn tê cả da đầu. "Hùng hốn, hai vị này khí tức thật không đơn giản à, chúng ta nếu không rút lui trước à, trở về cũng tốt xin phép một chút yêu vương." Một vị yêu tu tranh thủ thời gian cho Hùng hôn đưa bậc thang hạ. Hùng hôn trong lòng vui mừng, thầm nghĩ: "Nói đùa, trước đó Hoàng Long một người ở đây, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại lại tới một vị lao quái vật, bọn hắn nào còn dám động thủ a?" Hai vị nguyên anh viên mãn lao quái vật liên thủ, cái kia uy lực cũng không phải đơn giản 1+1=2. Chương 669, Bạch Vũ Tú Tài bại lộ, chương 669, Bạch Vũ Tú Tài bại lộ. Hùng hôn đang nghĩ ngợi, lại là mấy đạo thân ảnh như cực nhanh giống như trong nháy mắt xuất hiện tại Tịch Diệt Huy bên cạnh. Trong đó một vị tóc màu tím lao giả, quanh thân lôi đỉnh vần quanh, khí thế kinh người. Một vị khác nhìn qua cùng phàm nhân không khác, nhưng có thể đem khí tức thu liễm tới trình độ như vậy, xem xét liền tuyệt không phải người lương thiện. Mà tại phía sau bọn họ, còn xuất hiện một vị mập mạp, đang cẩn thận từng ly từng tí ôm một vị gãy mất một cái cánh tay tu sĩ. Hùng hôn gặp tình hình này, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hô to một tiếng: "Chạy!" Lời vừa ra khỏi miệng, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trong lòng suy nghĩ, đây con mẹ nó còn gọi cái lông à, căn bản đánh không lại, nếu không chạy liền không còn kịp rồi. Còn lại 9 vị yêu tu thấy thế, nào dám chậm trễ chút nào, nhao nhao thi triển thuần di chi thuật, hướng phía Thiên Tà Tông phương hướng bỏ chạy. Mọi người tại đây trong lòng đều hiểu, bốn vị này cường giả có thể không động thủ vẫn là tận lực không nên động thủ, có thể tạm thời dọa lùi đối phương, đã đạt tới mục đích. Vấn Đạo Tông lão tổ thấy yêu tộc chạy trốn, lập tức vẻ mặt nghiêm túc đối Tịch Diệt Huy nói rằng: "Tịch tông chủ, ta tông đệ tử Hàn Trường không thân chịu trọng thương, nhu cầu cấp bách mượn nhờ ngươi tông đại trận chi lực khôi phục thương thế, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì a." Tịch Diệt Huy lúc này mới tinh tế dò xét Hàn Trường không thương thế, kết quả nhìn thấy còn treo một mạch, cũng không khỏi đến lông mày cuộn loạn. Lập tức vội vàng chắp tay nói: "Trời cao vốn là ta Âm Quỷ Tông khách khanh trưởng lão, chữa thương cho hắn, ta Âm Quỷ Tông nghĩa bất dung tử." Vấn Đạo Tông lão tổ khẽ gật đầu, đối Tịch Diệt Huy thái độ biểu thị hài lòng. Lập tức, hắn đưa tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo nhu hòa linh lực đem Hàn Trường không vững vàng đưa đến Âm Quỷ Tông bên trong. Tô Sâm theo sát phía sau, vẻ mặt lo âu nhìn xem hôn mê bất tỉnh Hàn Trường không. "Vị này mập tiểu hữu, không cần quá lo lắng, ta Âm Quỷ Tông hộ tông đại trận đối với thần hồn thương thế chữa trị có phần có hiệu quả, Hàn Trường không ở đây, nhất định có thể đạt được thích đáng cứu chữa." Tịch Diệt Huy nhìn ra Tô Sâm lo lắng, mở lời an ủi nói. Tô Sâm tranh thủ thời gian chắp tay nói: "Vậy làm phiền tiền bối." Trước đó lời nói cũng nghe tới, hơn nữa Vấn Đạo Tông lão tổ ở chỗ này, trời cao hẳn là không ra được vấn đề. Lúc này, Thiên Kiếm Tông lão tổ Hoàng Long, Kim Cương Tông lão tổ Nguyên Tướng cùng Thiên Lôi Tông lão tổ Lôi Cuồng, nhao nhao đi vào Vấn Đạo Tông lão tổ bên cạnh. Lôi Cuồng nhìn xem yêu tộc chạy trốn phương hướng, lạnh hừ một tiếng nói: "Bọn này yêu tộc, ngày bình thường ngang ngược càn rỡ, hôm nay thấy tình thế không ổn, chạy cũng là rất nhanh." Nguyên Tướng chắp tay trước ngực, niệm tiếng niệm Phật: "A Di Đà Phật, lần này mặc dù đem bọn hắn dọa lùi, nhưng yêu tộc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta còn cần sớm tính toán." Hoàng Long khẽ nhíu mày, tiếp lời nói: "Không tệ, yêu tộc phía sau có yêu vương chỗ dựa, lại cùng La Thiên Kình bọn người cấu kết, thực lực không thể khinh thường. Lần này bọn hắn đối tà đạo độc thủ, chỉ sợ chỉ là mới bắt đầu, kế tiếp, toàn bộ Nam Ly đại lục đều đem đứng trước yêu tộc uy hiếp." Vấn Đạo Tông lão tổ vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi nói rằng: "Các các vị nói cực phải. Kế sách hiện nay, chúng ta chính đạo cùng tà đạo nhất định phải vứt bỏ hiểm khích lúc trước, bắt tay hợp tác, cộng đồng chống cự yêu tộc. Nếu không, một khi yêu tộc đạt được, nhân tộc chắc chắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Không sai, tại cái này sinh tử tồn vong lúc, chính tà phân chia đã không có ý nghĩa, chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể có một chút hy vọng sống. Tịch Diệt Huy dẫn đầu tỏ thái độ, hắn biết rõ nhân tộc bây giờ gặp phải nguy cơ, nếu không liên hợp lại, Âm Quỷ Tông thậm chí toàn bộ tà đạo đều khó mà chỉ lo thân mình. Cái khác tà đạo đám tông chủ thấy thế, cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị bằng lòng cùng chính đạo dắt tay kháng địch. Thiên Tà Tông chủ Sở Huy nói rằng: "Ta Thiên Tà Tông nguyện ý nghe theo các vị tiền bối an bài, cùng chính đạo cùng nhau đối kháng yêu tộc." Lôi Cuồng nhếch miệng cười một tiếng, lớn tiếng nói: "Tốt, đã đại gia ý kiến nhất trí, vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian thương nghị một chút cách đối phó. Ta Thiên Lôi Tông am hiểu công kích, nhưng làm tiên phòng, cho yêu tộc đến phủ đầu thống kích." Hoàng Long lắc đầu nói: "Không thể tùy tiện tiến công, yêu tộc lần này mặc dù lui, nhưng nhất định có đề phòng. Chúng ta cần trước thăm dò bọn hắn bố trí cùng động tĩnh, lại chế định kỹ càng kế hoạch tác chiến." Nguyên tướng cau mày, suy tư một lát sau, chậm rãi nói rằng: "Nay chủ yếu là chúng ta nếu là toàn lực ra tay, chỉ sợ cũng chi không chống được thời gian quá dài. Một khi yêu vương cùng La Thiên Kình đồng thời ra tay, chúng ta chỉ sợ liền mảy may sức chống cự đều không có a." Nghe vậy, Vấn Đạo Tông lão tổ mặt sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Chỉ cần Mị Tuyệt Trần không hiện thân, La Thiên Kình cùng yêu vương liền khả năng không lớn xuất hiện. Hơn nữa lão phu phỏng đoán, cái này La Thiên Kình sợ là mưu toan thu thập Nam Ly đại lục vô số sinh linh sinh hồn, mượn đột phá này hóa thần chi cảnh." Lời vừa nói ra, mọi người đều là hít một hơi linh khí. "Đạo Huyền, đây không có khả năng a. Cái này toàn bộ Nam Ly đại lục tuy nói bị chúng ta hai đạo chính tà chia cắt, nhưng còn có một cái Linh Tiêu Thành a Linh Tiêu Thành phía sau, thật là hàng thật giá thật hóa thần tông cửa." Hoàng Long mặt mũi tràn đầy chấn kinh, khó có thể tin nói. Nghe thấy Hoàng Long lời nói, Vấn Đạo Tông lão tổ Đạo Huyền bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói rằng: "Ai, trước đó ta đi ngang qua Linh Tiêu Thành lúc, cố ý đi trà xét một phen. Bây giờ Linh Tiêu Thành đã người đi nhà trống, kia tòa siêu cấp truyền tống trận cũng bị cường đại trận pháp bao phủ." Lời kia vừa thốt ra, trong lòng mọi người trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu, mặc dù đoán được đại khái, nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Linh Tiêu Thành cử động lần này, quả thực là gây mất bọn hắn Nam Ly đại lục đám người đường lui. Nguyên bản nếu là cùng yêu tộc, La Thiên Kình tranh đấu không địch lại, còn có thể chạy đến Linh Tiêu Thành, sử dụng chức truyền tống trận hướng đại lục khác tạm lánh. Nhưng bây giờ, nếu là thật chiến bại, vậy cũng chỉ có thể mạo hiểm theo Hắc Hải vừa tới. Mặc dù nói đối với Nguyên Anh tu sĩ mà nói, vượt qua Hắc Hải cũng không phải là không cách nào làm được, nhưng còn có đông đảo tông môn tuổi trẻ hậu bối, cũng không thể bỏ đi không thèm để ý. Đúng lúc này, mấy đạo bén nhọn tiếng xé gió từ đằng xa truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám Thánh Ma tông tu sĩ đang phi tốc chạy đến, trong đó lại có 5 vị Nguyên Anh tu sĩ. Cầm đầu là một vị nữ tử, khí tức trầm ổn, thực lực ở vào Kim Đan hậu kỳ. Nữ tử kia giống nhau thấy được Âm Quỷ Tông trước sơn môn mấy vị khí tức bàng bạc người, một cái liền nhìn ra bọn hắn đều là tu sĩ chính đạo, suy đoán hẳn là đang đạo tông môn lão tổ. Nàng không dám chậm trễ chút nào, đuổi bước lên phía trước, cung kính hành lễ một cái, nói rằng: "Vạn bối Thánh Ma tông Mị Mật Sương, gặp qua chư vị tiền bối." Đạo Huyền Thân làm vấn đạo tông lão tổ, Nghiêm Dương Diễm trước đây tự nhiên không ít hướng hắn đề cập Hàn Trường không cùng Mị Nguyệt Sương chuyện. Lập tức, Đạo Huyền khoát tay áo, nói rằng: "Tiểu hữu không cần đa lễ, trời cao trước mắt đã ở Âm Quỷ Tông bên trong khôi phục thương thế, ngươi tự đi trước xem xét chính là." Nhưng mà, vừa dứt lời, Đạo Huyền liền phát giác được Mị Nguyệt Sương sau lưng hai vị Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ hơi khác thường. Hắn trong lòng lập tức vận chuyển vấn đạo quyết, trong nháy mắt cho mày: "Hai vị đạo hữu, giấu đầu lộ đuôi chỉ sợ không quá thỏa đáng a." Đạo Huyền mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn về phía hai người kia. Bạch Vũ cùng Tú Tài tại cùng Đạo Huyền ánh mắt đối mặt trong nháy mắt, trong lòng đột nhiên ngưng tụ. Nhưng bọn hắn rất nhanh ra vẻ trấn định, giả bộ như không có việc gì nhìn xung quanh, dường như đang tìm kiếm Đạo Huyền trong lời nói chỉ người. Chương 670, quản ngươi cá chuẩn vẫn là bay heo, chương 670, quản ngươi cá chuẩn vẫn là bay heo. Trong lòng suy nghĩ, lão già này hơn phân nửa là đang lừa chúng ta, liền Mị Tuyệt Trần đều không thể nhìn ra chúng ta đoạt xá tình huống, cái này Nam Ly đại lục còn có thể có so Mị Tuyệt Trần lợi hại hơn tu sĩ. Có thể hai người bọn họ cử động như vậy, lại có thể nào trốn qua ở đây rất nhiều tu sĩ ánh mắt. Nhất là Mị Nguyệt Sương, nàng nguyên bản đều chuẩn bị tiến vào trận pháp vấn an điều tra Hàn Trường không tình huống, lại bị Đạo Huyền bất thình lình một câu làm cho sức sở. Nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Bạch Vũ cùng Tú Tài một cái, lúc này mới quay người hướng Đạo Huyền giải thích nói: "Tiền bối, hai cái vị này là ta Thánh Ma Tông trưởng lão, Bạch Vũ thở nhỏ tại Thánh Ma Tông lớn lên, Tú Tài thì là theo Linh Tiêu Đan Tông tới. Chuyện này, tại toàn bộ Nam Ly đại lục chỉ sợ cũng không tính là gì bí mật a." Vừa dứt lời, Đạo Huyền lạnh hừ một tiếng, ngữ khí chắc chắn nói: "Người trong cơ thể hai người có hai đạo thần hồn, một đạo chủ hồn, một đạo bộ hồn. Hơn nữa, lão phu vừa mới âm thầm suy tính một phen, bộ kia hồn mới là thân thể này chủ nhân chân chính." Nghe nói như thế, Tú Tài phản ứng cực nhanh, thân hình lóe lên, trong nháy mắt thi triển thuấn di đi vào Hồng Vân sau lưng, đưa tay liền đưa nàng một mực khống chế lại. Mà Bạch Vũ cũng không chút do dự, trong chốc lát đi vào Mị Nguyệt Sương sau lưng, đưa tay liền muốn khống chế lại nàng. Trong lòng bọn họ nghĩ đến, không đánh chết Mị Tuyệt Trần, ít ra giết chết Mị Nguyệt Sương, không phải sau này trở về như thế nào hướng Ô Vũ Trúc giao nộp. Một mực như bóng với hình đi theo Mị Nguyệt Sương sau lưng chủ tử, thấy Bạch Vũ mưu toan đối tiểu thư nhà mình bất lợi, hàn mang trong mắt lóe lên, trong nháy mắt như mãnh hổ giống như lách mình ngăn lại Bạch Vũ. Đồng thời, hắn buộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét. "Mẹ nhà hắn, lão tử sớm đã cảm thấy các ngươi cái này hai hàng không thích hợp, chỉ là một mực không có nghĩ rõ ràng đến cùng chỗ nào không đối." Lời còn chưa dứt, chủ tử toàn thân tu vi không giữ lại chút nào trong nháy mắt phóng thích, nồng đậm hắc vụ giống như thủy triều lấy hắn làm trung tâm sôi trào mãnh liệt vờn quanh ra, trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện hai thanh lạnh lóng lánh dao phay, tại dương quang chiếu rọi, chết xạ ra làm cho người sợ hãi quá mang. Cậu vật, lão tử hôm nay không phải chém chết ngươi nhà không thể. Chu Tử gầm lên giận dữ, âm thanh như lôi đỉnh, lập tức như mũi tên rời cùng, hướng phía Bạch Vũ mạnh tiến lên, khí thế kia, phảng phất muốn đem địch nhân trước mắt chém thành muôn mảnh. Bạch Vũ nào dám đón đỡ cái này lửa giận ngút trời một kích, trong lòng vạn phần hoảng sợ, thân ảnh trong nháy mắt như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ, Newton nhờ vào đó đào thoát Chu Tử công kích. Chu Tử thấy thế, quay đầu đối với Mị Nguyệt Sương lớn tiếng chào hỏi nói: "Tiểu thư, ngài lại hơi chờ một lát." Nói vừa xong, hắn lập tức thi triển Tuấn Di chi thuật, như một tia chớp màu đen, hướng phía Bạch Vũ biến mất phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Mà lúc này, khống chế lại Hồng Vân tu tài, nhìn thấy biến cố bất thình lình, cả người đều mộng. Trong ký ức của hắn, cái này cả ngày vây quanh bệ bếp chuyện, tên là Chu Tử đầu trọc, thấy thế nào đều không giống như là có đầu óc người, nhưng hôm nay cái này một hệ liệt phản ứng, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Có thể ý niệm này vừa mới trong đầu hiện lên, Tú Tài liền cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, đại não dường như bị trọng truy mãnh kích, một hồi cảm giác hôn mê giống như thủy triều vào tới. Trong lòng của hắn ám kêu không tốt, ý thức được chính mình chỉ sợ lâm vào phiền toái bên trong, người xuất thủ chính là Thiên Tà tông chủ Sở Huy. Nhưng mà, không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, Tịch Diệt Huy đã chờ đúng thời cơ, ngưng tụ toàn thân chi lực, hướng phía Tú Tài một kích toàn lực. Chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, dường như trầm muộn chống trận bị trùng điệp gõ vang, Tú Tài như là như diều đứt dây đồng dạng, trong nháy mắt bay ngược mà ra, trên không trung xẹt qua một đạo chật vật đường vòng cung, nặng nề mà ngã xuống đất. Nói đùa cái gì, nhiều như vậy thực lực cường đại nguyên anh đại lao ở đây, lại há có thể nhường một cái chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tùy tiện đào thoát. Ngay cả vừa mới chạy trốn Bạch Vũ, cũng tương tự chắp cánh khó thoát. Bởi vì Chu Tử cũng không đốc, đuổi theo thời điểm, còn chào hỏi Thánh Ma Tông hai gã khác nguyên anh tu sĩ cùng nhau hành động, thế muốn đem hai cái này lòng mang ý đồ xấu người cầm xuống. Giờ phút này, bị Tịch Diệt Huy đánh ngã xuống đất Tú Tài, trong lòng hoảng sợ như sóng lớn cuộn cuộn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, nguyên bản bất quá là buổi tiếp Mị Nguyệt Sương cô gái này đến xem tình lang của nàng, thế nào chính mình liền sẽ hãm sâu như thế tuyệt cảnh, thậm chí khả năng đem mệnh đều bàn giao ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, mấy vị tà đạo nguyên anh tu sĩ trong nháy mắt như quỷ mị giống như vây lại, đem trên mặt đất Tú Tài khốn ở trung ương. Mấy trong tay người thuật pháp tế xuất, từng đạo ẩn chứa quy tắc chi lực qua mang, như dây thường giống như hướng phía Tú Tài quấn quanh mà đi, đem hắn áp chế đến không thể động đậy. Tú Tài chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt ngưng kết, như là bị băng phong dòng sông, hoàn toàn không cách nào vận chuyển. Hắn giờ phút này, coi như muốn tự bạo đều thành hy vọng xa vời. Tịch Diệt Huy sắc mặt lạnh lùng, không chút do dự tế ra chính mình bản mệnh pháp bảo, Vạn Hồn Thiên. Chỉ thấy kia hồn cờ mới vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt đi vào Tú Tài hướng trên đỉnh đầu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phóng lớn, trong chớp mắt liền biến 10 trượng có thừa. Sau một khắc, một cỗ cường đại tới làm người sợ hãi thần hồn chi lực, như mãnh liệt mạch nước ngầm giống như theo hồn cờ bên trong phong thích mà ra. Ngay sau đó, một cái to lớn vô cùng bàn tay, theo trong hồn phiên đột nhiên rũa ra, che khuất bầu trời giống như hướng phía Tú Tài chụp tới. Bàn tay kia tại Tú Tài trên thân thể nhẹ nhàng phất qua, sau đó, một màn dọa người cảnh tượng xuất hiện. Đám người thấy rõ, bàn tay kia bên trong thần hồn lại cũng không phải là hình người, mà là một con yêu thú bộ dáng. Cẩn thận chu đáo yêu thú này dáng vẻ, đúng là một cái mọc ra cánh cá chuẩn. Đám người con ngươi trong nháy mắt co lại nhanh chóng, cơ hồ trong miệng một lời mà kêu sợ hai nói: "Bay Lang tộc." Nghe được cái này âm thanh la lên, Mị Nguyệt Sương lông mày chăm chú nhăn lại, trong lòng đã mơ hồ đoán được sự tình đại khái. Dù sao nàng trước đó cùng Hàn Trường không tại Hắc Hải lưu cuối cùng, bị hải yêu truy sát, tận mắt nhìn thấy qua cái này cá chuẩn yêu thú cùng bạch tộc yêu thú rằng có cảnh tượng. Như thế xem ra, những này yêu thú có thể là hướng về phía cha mình đến tìm thủ. Như thế suy đoán, Bạch Vũ cùng Tú Tài trước đó theo Đông Minh Đại Lục Nguyên Anh tu sĩ trong tay đào thoát, tiến vào Hắc Hải sau, rất có thể liền đã rơi vào những yêu tộc này trong khống chế. Lúc này Tịch Diệt Huy cũng mặc kệ đây là cá chuẩn vẫn là bay heo, một lòng nghị thi pháp đem cái này thần hồn thu nhập chính mình Vạn Hồn Phiên bên trong. Phải biết, đây chính là tứ giai đại yêu thần hồn, quả thực là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nếu như có thể thành công luyện hóa này yêu thần hồn, nói không chừng chính mình Vạn Hồn Phiên còn có thể cao hơn một cái cấp bậc. Chờ một chút. Ngay tại Tịch Diệt Huy chuẩn bị động thủ lúc, bị Nguyệt Sương cùng mấy vị nguyên anh lão tổ gần như đồng thời mở miệng hô. Tịch Diệt Huy không khỏi sửng sở, động tác trên tay vô ý thức thả chậm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu nhìn về phía đám người. Mị Nguyệt Sương vội vàng phi thân đi tới gần, vội vàng nói rằng: "Tịch tông chủ, có thể hay không trước giúp vãn bối siêu hồn? Ta muốn biết Bạch Vũ cùng Tú Tài đến tuột cùng thế nào, bọn hắn hiện tại lại ở nơi nào?" Lúc này, Vấn Đạo Tông lão tổ Đạo Huyền cũng mở miệng nói ra: "Tịch tông chủ, trước siêu hồn a, hỏi một chút xem bọn hắn đến cùng có mục đích gì." Nghe được lý do như vậy, Tịch Diệt Huy lúc này mới ám thầm thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng những người này là nghĩ đến đoạt cái này khó được chỗ tốt. Hắn lập tức mở miệng nói ra: "Chư vị yên tâm, chờ cái này thần hồn tiến vào ta hồn cờ về sau, tự nhiên là có thể siêu hồn." Chương 671, siêu hồn ô hối hận, chương 671, siêu hồn ô hối hận. Nói vừa xong, hắn lại không chần chờ, trực tiếp điều khiển kêu bàn tay khổng lồ, cưỡng ép đem ô hối hận thần hồn thu nhập Vạn Hồn Phiên bên trong. Sau đó, hắn quay người đối với Sở Huy nói rằng: "Lão sở, giúp ta hộ pháp." Sở Huy trong lòng minh bạch, đây chính là thật sự nguyên anh thần hồn, mong muốn thuận lợi siêu hồn nói nghe thì dễ. Hắn lập tức lách mình xuất hiện tại Tịch Diệt Huy sau lưng. Kỳ thật cũng là không nhất định phải hắn hộ pháp, chủ yếu là vạn nhất Tịch Diệt Huy tại siêu hồn quá trình bên trong cần muốn giúp đỡ, chính mình có thể ngay đầu tiên xuất thủ tương trợ. Mà một bên khác, Chu Tử mang theo hai vị Thánh Ma tông tu sĩ, như tấn mãnh liệp ưng giống như hướng phía Bạch Vũ chạy trốn phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Bạch Vũ lòng tràn đầy hoảng sợ, biết rõ một khi bị bắt lấy được, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Nhưng hai vị này Thánh Ma tông nguyên anh tu sĩ thực lực mạnh mẽ, lại thêm Chu Tử theo đuổi không bỏ, không bao lâu liền đem Bạch Vũ đẩy vào tuyệt cảnh, thành công ngăn cản đường đi của hắn. Bạch Vũ thấy chạy trốn vô vọng, trong mắt lộ hung quang, quyết định liều cho cá chết lưới rách. Trong chốc lát, hắn toàn thân yêu khí như mãnh liệt màu đen thủy triều giống như điên cuồng tuôn ra, thình lình thi triển lên yêu tộc thần thông. Theo yêu khí cuồn cuộn, thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt biến hóa, cấp tốc huyễn hóa thành vực sâu bát trảo thú hình thái, lại là một cái cùng loại bạch tuộc kinh khủng yêu vật. Thân thể của hắn khổng lồ, tám đầu tráng kiện xúc tu như mãng xà giống như dãy rùa, trên xúc tu hiện đầy bén nhọn giác hút, mỗi một cái giác hút đều tản ra quỷ dị u quang, dường như có thể đem tất cả vật thể chăm chú hấp thụ cũng xoắn nát. Chu Tử vốn là lên cơn giận dữ, giờ phút này thấy Bạch Vũ lại dám phản kháng, càng là tính tình nóng nảy. Hắn quát lên một tiếng lớn: "Các ngươi cho ta nhìn chằm chằm hôn đàn này, đừng để hắn chạy, lão tử hôm nay không phải chém chết hắn không thể." Chu Tử trong lòng đắc định, Bạch Vũ cùng Tú Tài đã bị đoạt xá, sợ là sớm đã thân tử đạo tiêu, trước mắt đây bất quá là bị yêu tộc điều khiển cái xác không hồn, bởi vậy ra tay tuyệt bất dung tình. Nói xong, Chu Tử hai tay cầm thật chặt kia hai thanh hàn quang bắn ra bốn phía giao phay, trên người hắc vụ còn như thực chất giống như quần quần bốc lên, cả người tựa như theo cựu lũ địa ngục giết ra ma thần, khí thế hung hăng hướng phía Bạch Vũ phóng đi. Kia hai thanh giao phay tại hắc vụ vờn quanh hạ, sát ý càng thêm nồng đậm, dường như không kịp chờ đợi muốn uống địch nhân chi huyết. Hai vị thánh ma tông tu sĩ cũng không dám có chút buông lỏng, cấp tốc hiện lên hình quạt tản ra, theo hai bên đối Bạch Vũ hình thành bọc đánh chi thế, phòng ngừa hắn lợi dụng đúng cơ hội đào thoát. Trong đó một vị tu sĩ trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh trường kiếm, thân kiếm lóe ra u lam quang mang, trên thân kiếm phủ văn lưu chuyển không thôi, hiển nhiên là một cái uy lực bất phàm pháp bảo. Hắn than nhẹ một tiếng, một đạo sắc bén kiếm khí màu xanh lam tựa như tia chớp hướng phía Bạch Vũ phía sau lưng tập trảm mà đi, ý đồ xáo trộn công kích của hắn tiết tấu. Một vị khác tu sĩ thì hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chớp mắt, mặt đất kịch liệt rung động, vô số bén nhọn gai đá như phá đất mà lên mũi tên, vụt 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 hướng lấy Bạch Vũ tấn mãnh đâm tới, đem hắn phía dưới đường lui hoàn toàn phong tỏa. Bạch Vũ cảm nhận được đến chia ba hướng cường đại áp bách, lại không hề sợ hãi. Hắn thao túng tám đầu tráng kiện xúc tu, trong đó hai cái xúc tu trong nháy mắt đón lấy chủ tử. Trên xúc tu giác hút đột nhiên mở ra, phóng xuất ra một cỗ cường đại hấp lực, ý đồ đem chủ tử hút đi qua, đồng thời mặt khác hai cái xúc tu thì hướng phía sau chém tới kiếm khí nên đón, ý đồ đem kiếm khí xoắn nát. Mà thân thể của hắn thì có chút nổi lên, xảo diệu tránh đi theo mặt đất đâm ra gai đá. Chu Tử đối mặt đập vào mặt cường đại hấp lực, lại không nhúc nhích chút nào. Hắn đem toàn thân linh lực không giữ lại chút nào quán chú tới đồ ăn trên đao, hai thanh dao phay trong nháy mắt quang mang đại thịnh, tựa như hai vòng chói mắt liệt nhật. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên dao phay, lấy thế lôi đỉnh vạn quân chém về phía kia hai cái xúc tu. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, trong đó một đầu xúc tu lại bị chủ tử mạnh mẽ chặt đứt, màu xanh sẫm yêu huyết vẩy ra mà ra, thanh hôi chi khí tràn ngập ra. Chu Tử thừa cơ hướng về phía trước, như quỷ mị giống như lấn người mà lên, lần nữa hướng phía Bạch Vũ công tới. Song phương ngươi tới ta đi, chiến đấu càng thêm gay cấn. Không gian bốn phía tại cường đại linh lực trùng kích vào, dường như yếu ớt như lưu ly bắt đầu xuất hiện từng tia khe hở, vặn vẹo biến hình. Giờ phút này, âm quỷ tông sơn môn chỗ, bầu không khí ngưng trọng đến dường như có thể vạn xuất thủy đến. Tịch Diệt Huy trải qua một phen chật vật luyện hóa, rốt cục hoàn toàn đem Tú Tài thể nội thần hồn tiêu hóa, chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt thần sắc giống như bao phủ một tầng sương lạnh, ngưng trọng đến cực điểm. Đạo Huyền thấy thế, sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói rằng: "Tịch tông chủ, có tình huống như thế nào, nói thẳng đi." Tịch Diệt Huy khẽ gật đầu, nhanh chóng trong đầu làm sửa lại một chút tìm tử, cái này mới chậm rãi mở miệng. "Chư vị tiền bối, trải qua siêu hồn biết được, Hải Yêu nhất tộc cũng không cùng La Thiên Kình cùng Nam Ly đại lục yêu tộc cấu kết. Vừa mới kia thần hồn, vốn thuộc về Bay Lăng tộc tứ giai đại yêu, tên là Ô Hối Hận, mà chạy trốn Bạch Vũ, thì là vực sâu bát trảo nhất tộc tứ giai đại yêu, tên là Ngàn Một. Hai người này phụng bọn hắn lao tổ mệnh lệnh, đến đây là vực sâu bát trảo nhất tộc thiếu tộc trưởng báo thù, mà bọn hắn báo thù mục tiêu chính là Thánh Ma tông mị tuyệt trận." Đám người nghe nói lời ấy, đều là sửng sở, nhưng tất cả mọi người bén nhạy phát giác được, Tịch Diệt Huy lời nói dường như còn chưa nói xong, thế là đều ăn ý không có lên tiếng cắt ngang. Tịch Diệt Huy hơi ngưng lại, sau khi hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Hai cái này Hải Yêu tộc nhóm, riêng phần mình đều có một vị ngũ giai đại yêu tọa trấn. Bọn hắn trước đó gặp qua Thánh Ma tông Nguyên Anh giải lão hoàng hình, đồng thời có thể xác định, hoàng hình đã đầu nhập vào La Thiên Kình. Về sau, bọn hắn nghe Bay Lăng tộc lão tổ Ô Vũ Trúc nói, Tú Tài cùng Bạch Vũ thần hồn theo hóa thần tu sĩ ngay dưới mắt trốn, cho nên lần này đến đây, chính là muốn tìm cơ hội diệt trừ mị tuyệt trận, sau khi chuyện thành công liền không còn nhúng tay chúng ta Nam Ly đại lục sự vụ. Cái này thần hồn bên trong ký ức, cũng chỉ có những nội dung này, cũng không có La Thiên Kình bọn người kế hoạch cụ thể." Nghe được những tin tức này, một bên Mị Nguyệt Sương lòng nóng như lửa đốt. Chiếu nói như vậy, Bạch Vũ cùng Tú Tài thế mà còn sống, hơn nữa vậy mà có thể theo kinh khủng hóa thần tu sĩ dưới mí mắt đào thoát. Nghĩ được như vậy, nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía ngã xuống đất Tú Tài nhục thân. "Hồng Vân, đem Tú Tài nhục thân cất kỹ, nói không chừng hai người bọn họ còn có cơ hội trọng về bản thể." Mị Nguyệt Sương vội vàng dặn dò nói. Hồng Vân nghe nói, không dám có chút trì hoãn, đuổi bước lên phía trước, vận chuyển linh lực, đem Tú Tài nhục thân cẩn thận từng ly từng tí bao vây lại. Nhưng vào lúc này, Hồng Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc, nói rằng: "Tiểu thư, thân thể này bên trong còn giống như lưu lại Tú Tài tàn hồn." Nghe nói như thế, Tịch Diệt Huy vội vàng thu hồi bản mệnh pháp bảo, bước nhanh về phía trước xem xét. Đối với thần hồn loại vật này, hắn nhưng là trong tay hành ra. Trải qua một phen cẩn thận kiểm tra, hắn lúc này mới lên tiếng nói rằng: "Không sai, Nguyệt Sương, ngươi sắp xếp người trước tiên đem Tú Tài nhục thân mang về Âm Quỷ Tông, hẳn là còn có biện pháp tìm tới thần hồn của bọn hắn." Hồng Vân nghe xong, lập tức làm theo, lấy linh lực vững vàng nâng Tú Tài nhục thân, hướng phía Âm Quỷ Tông trong đại trận bay đi. Mị Nguyệt Sương lúc này lại cau mày, trong lòng sầu lo không thôi. Chu Tử mang theo Thánh Ma Tông hai vị nguyên anh trưởng lão đi truy Bạch Vũ, vạn nhất đến lúc đem Bạch Vũ nhục thân đánh nổ nhưng làm sao bây giờ? Nếu là nói như vậy, về sau cũng chỉ có thể đi quỷ tu một đường. Chương 672, còn có thể cứu, chương 672, còn có thể cứu. Nghĩ tới đây, Mị Nguyệt Sương lòng nóng như lửa đốt, vội vàng móc ra tông môn lệnh bài, chuẩn bị truyền âm cho chủ tử. Kết quả, ngay tại cái này trong lúc nấu chốt, nơi xa truyền đến ba đạo bén nhọn tiếng xé gió, như mũi tên nhọn vạch phá bầu trời. Chính là chủ tử cùng hai vị nguyên anh trưởng lão phi tốc chạy đến. Chỉ thấy chủ tử trên bờ bay, còn khiêng một bộ thân mặc bạch y nhục thân. Mị Nguyệt Sương thấy thế, một quả treo cao tâm cái này mới chậm rãi buông xuống. Sau một khắc, mấy người thân ảnh vững vàng rơi vào Mị Nguyệt Sương trước người. "Tiểu thư, Bạch Vũ hẳn là còn có thể cứu." Chu Tử khiêng Bạch Vũ nhục thân, vẻ mặt kích động nói. Mị Nguyệt Sương thấy Bạch Vũ nhục thân lại hoàn hảo không chút tổn hại, nao nao, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng cùng nghi hoặc. Chu Tử vội vàng giải thích nói: "Tiểu thư, trước đó kia nghiệt xúc mắt thấy là phải bị ta ba người liên thủ chém giết, có thể nó lại lấy Bạch Vũ nhục thân áp chế chúng ta, cuối cùng còn đưa ra trả lại nhục thân, chỉ cầu chúng ta thả nó rời đi. Ngài là biết chủ tử tính tình của ta, sao có thể tùy tiện buông tha nó? Nhưng lại tại ta chuẩn bị động thủ lúc, lại cảm ứng được thân thể này bên trong còn lưu lại Bạch Vũ tiểu tử kia khí tức. Ta không dám tùy tiện đánh cược tiểu Bạch kiểm tính mệnh, lúc này mới bằng lòng, tạm thời thả xúc sinh kia đi." Đám người nghe xong chủ tử giảng thuật, đều chậm rãi gật đầu. Đổi lại bất luận kẻ nào ở vào chủ tử vị trí, chỉ sợ đều sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Dù sao đang cứu người cùng sát nhân chi ở giữa, cứu người không thể nghi ngờ là trọng yếu hơn. Mị Nguyên Sương gật đầu khẳng định nói: "Chủ tử, việc này ngươi làm rất đúng. Vừa mới Tịch Tông chủ nói, Bạch Vũ cùng Tú Tài đã theo bay lăng tộc địa đào thoát, chắc hẳn ngay tại trở về trên đường. Chỉ là Hắc Hải mênh mông, bọn hắn khó mà phân rõ phương hướng, chúng ta phải nghĩ cách cho bọn họ chỉ rõ đường đi." Lúc này, một bên Tịch Diện Huy tiếp lời nói: "Việc này không khó. Bọn hắn nhục thân bên trong còn lại tàn hồn, chờ tiến vào Âm Quỷ Tông đại trận sau, chúng ta liền có thể nghĩ cách triệu hồi thần hồn của bọn hắn." Dứt lời, Tịch Diện Huy quay đầu mặt hướng bốn vị đang đạo tông môn lão tổ, cung kính chắp tay hành lễ nói: "Chư vị tiền bối, một đường bốn ba, nếu không tới trước ta Âm Quỷ Tông làm sơ đặt chân." Đạo huyền mấy vị lão tổ liếc mắt nhìn nhau, gật đầu đáp: "Cũng tốt." Nói xong, đám người không lại trì hoãn, trực tiếp bước vào Âm Quỷ Tông hộ tông đại trận bên trong. Cùng lúc đó, tại Thiên Tà Tông bên trong, ngày xưa kia xem như nguyên anh tông môn độc hữu khí phách đã không còn sót lại chút gì. Nơi mắt nhìn thấy, đều là rách nát khắp trốn không chịu nổi cảnh tượng, tường đổ khắp nơi có thể thấy được, phảng phất tại im lặng nói trước đây không lâu kinh nghiệm trận kia thảm thiết biến cố. Giờ phút này, 10 vị tứ gia yêu tu đang đứng ở trong đại điện, vẻ mặt nghiêm túc thương nghị tiếp xuống hành động sách lược. "Chư vị, bây giờ nhân tộc chính đạo lại có 4 vị nguyên anh viên mãn tu sĩ tiến đến trợ giúp Âm Quỷ Tông, thế cục này đối với chúng ta càng thêm bất lợi. Hơn nữa, đến nay cũng không từng phát hiện Mị Tuyệt Trần tên kia tung tích. Như thế kéo dài thêm, vạn nhất Mị Tuyệt Trần thương thế khôi phục, lấy thực lực của hắn, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ lâm vào cực kỳ khó giải quyết hoàn cảnh a." Hùng Hốn mặt mũi tràn đầy sầu lo nói. Còn lại yêu tu nghe nói, nhao nhao gật đầu biểu thị tán đồng. Dù sao, bọn hắn tiêu diệt mấy cái tà đạo tông môn, Mị Tuyệt Trần nhưng thủy chung chưa từng ra tay can thiệp, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Mị Tuyệt Trần nhất định là thân chịu trọng thương, trốn ở cái nào đó chỗ bí ẩn nghỉ ngơi chữa vết thương. Cũng nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới nóng lòng đem tà đạo tông môn một mẹ hốt gọn. Tuy nói yêu vương hạ lệnh, nếu có thể thu phục tu sĩ nhân tộc cho thỏa đáng, nhưng tu sĩ nhân tộc từ trước đến nay cao ngạo, há lại sẽ cam tâm tình nguyện khuất tại yêu tộc phía dưới. Huống chi, bây giờ liền trong chính đạo mấy vị kia đều sắp xuống lỗ lao ra hỏa đều ra mặt, thế cục biến càng thêm phức tạp. Hùng Hốn, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta nếu không trực tiếp hỏi hỏi yêu vương ý tứ a? Một vị yêu tu đề nghị. Hùng Hốn bất đắc dĩ thở dài, nói rằng: "Trước đó ta đã liên lạc qua yêu vương đại nhân. Lão nhân gia ông ta nói, đã nhân tộc không có chủ động hướng chúng ta khởi xướng tiến công, đã nói lên bọn hắn có kiêng kỵ. Bây giờ bọn hắn không có La Thiên Kình cái này chỗ dựa, khẳng định không dám cùng chúng ta liều chết một trận chiến, chắc hẳn sẽ nghĩ biện pháp trốn đi đại lục khác. Nếu là bọn họ thật chạy trốn tới đại lục khác, cũng là vẫn có thể xem là một cái kết quả không tệ, ít ra chúng ta yêu tộc đem có cơ hội chiếm lĩnh toàn bộ Nam Ly đại lục, cái này cùng chúng ta yêu tộc mục đích vừa lúc không như mà hợp. Thật là, La Thiên Kình bên kia không là yêu cầu chúng ta đem nhân tộc toàn bộ tiêu diệt sao?" Lại một vị yêu tu đưa ra nghi vấn. Hùng Hôn nghe vậy, kiên nhẫn giải thích nói: "La Thiên Kình trong lòng tính toán điều gì, sớm cũng không phải là bí mật gì. Hắn muốn cho chúng ta yêu tộc cùng nhân tộc cùng chết, vậy liền để chính hắn đi dạy vào tốt. Đến lúc đó, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi chính là. Cho dù hắn cuối cùng thật đột phá hóa thần, tự nhiên cũng sẽ có người tìm hắn gây phiền phức." Lời vừa nói ra, mọi người đều là sửng sở, trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc. "Hùng Hôn, ngươi có phải hay không biết chút ít nội tình gì?" Một vị yêu tu truy vấn. Hùng Hôn thấy mọi người đều gấp nhìn mình chằm chằm, không khỏi nhíu mày. Bất quá, nghĩ đến ở đây đều là yêu tộc cao tầng, do dự một chút sau, hắn vẫn là nhẹ giọng nói: "Các ngươi có biết hay không, Linh Tiêu Thành bây giờ đã toàn viên rút lui. Ý vị này trung ương đại lục nhân tộc cao tầng tại phong túng chuyện này, nói cách khác, nhân tộc hóa thần đại năng cũng hy vọng La Thiên Kình đột phá hóa thần. Về phần bọn hắn vì sao muốn nhường La Thiên Kình đột phá, nguyên do trong đó ta cũng không được biết. Cho nên nói, chúng ta yêu tộc không cần thiết cùng nhân tộc đánh nhau chết sống. Bây giờ chúng ta đã đem thế cục quấy thành dạng này, không sai biệt lắm là được rồi. Yêu vương có ý tứ là, nhường chúng ta bảo tồn thực lực, đám nhân tộc bị La Thiên Kình chơi đùa không sai biệt lắm, chúng ta lại toàn lực ra tay chế phục người tộc, cứ như vậy, chẳng phải là nhẹ nhõm rất nhiều." Đám người nghe xong lời nói này, mới chợt hiểu ra. Yêu vương thật sự là thần cơ diệu toán a, cái này mưu kế không có chút nào thua La Thiên Kình. Một vị yêu tu tán thán nói. Kỳ thật, đối với bọn hắn những này yêu tu mà nói, tu sĩ nhân tộc vẫn là có giá trị lợi dụng. Giống luyện đan, luyện khí, pháp bảo chế tác cùng phụ lục vẽ chờ tu tiên bách nghệ, yêu tộc từ trước đến nay cũng không quá tinh thông. Cho nên, tu sĩ nhân tộc nếu có thể không giết, tự nhiên tốt nhất, cho dù muốn thu phục, cũng chỉ cần ký kết chủ phó khế ước liền có thể. Như thế, đã có thể vì yêu tộc sử dụng, lại có thể lớn mạnh yêu tộc thực lực. Hùng hốn, đã chúng ta bây giờ chiếm lĩnh mấy người này tà đạo tông môn, theo ta thấy, có phải hay không nên trước bắt đầu ở chỗ này phát triển chúng ta thế lực a? Một vị yêu tu mở miệng đề nghị. Dù sao lập tức toàn bộ tà đạo khu vực, tuy nói bọn hắn 10 vị tứ giai đại yêu đã nắm trong tay cục diện, nhưng ngắm nhìn bốn phía, mà ngay cả một cái có thể chờ đợi phân công thủ hạ đều không có. Phải biết, bọn hắn những này yêu tu tại yêu tộc khu vực, đó cũng đều là tộc trưởng, thân phận tôn sủng, ngày bình thường hô phong hoán vũ đã quen. Hơn nữa, chân chính muốn vững chắc chiếm lĩnh một khối địa bàn, nào có đơn giản như vậy, không chỉ có riêng là bằng vào vũ lực đánh xuống liền vạn sự thuận lợi. Đến tiếp sau quy hoạch cùng vận hành mới là trọng yếu nhất, cái này liên quan đến lấy có thể hay không đang đem mảnh đất này đặt vào yêu tộc bản đồ. Chỉ có nhường mấy người này tông môn khu vực bên trong, khắp nơi đều trải rộng chính mình thế lực tu sĩ, đem yêu tộc lực ảnh hưởng thật sâu cắm rễ ở này, khối này cái bệ khả năng tính là chân chính thuộc về yêu tộc, đến lúc đó, cho dù thế lực khác đỏ mắt, cũng chỉ có thể chung bước, ai tới đều không làm nên chuyện gì. Chương 673, Yêu Vương, Mộ Văn Long, chương 673, Yêu Vương, Mộ Văn Long. Nghe vậy, thân làm hỏa hình sư nhất tộc tộc trưởng Hùng Hỗn, tự nhiên đối trong đó môn đạo rõ như lòng bàn tay. Hắn hơi suy tư sau, mở miệng nói ra: "Chư vị, các ngươi ở đây làm sơ chờ, ta cái này liền đi liên hệ yêu vương." Nói xong, Hùng Hôn trực tiếp đi vào nội điện, cấp tốc móc ra yêu tộc lệnh bài, thôi động linh lực, bắt đầu cùng yêu vương bắt được liên lạc. Hắn đem trước mắt đối mặt thế cục, cùng liên quan tới tà đạo địa bàn đến tiếp sau phát triển ý nghĩ, không giữ lại chút nào thông qua lệnh bài từng cái cáo chi yêu vương. Qua nửa ngày, lệnh bài bên trong đột nhiên truyền ra một đạo uy nghiêm thần thức chấn động, như hồng trung giống như tại Hùng Hôn trong đầu vang lên. "Hùng Hôn, tà đạo khu vực nhân tộc quốc gia đông đảo, theo ta được biết, những tông môn kia khu vực bên trong còn ẩn nấp lấy không ít kim đan thế lực. Ngươi trực tiếp ra tay đem bọn hắn chinh phục, thu làm nô tài. Về phần những người phàm tục kia, nhường hồ yêu nhất tộc tiến về phàm nhân quốc gia, nghĩ cách hướng dẫn phàm nhân, để bọn hắn thờ phụng yêu thần liền có thể." Hùng Hôn nghe nói, không khỏi sửng sở, vô ý thức hỏi: "Đại nhân, thật là chúng ta cũng không có yêu thần a?" Vừa dứt lời, yêu vương lập tức phẫn nộ quát: "Ngươi mẹ hắn chính là không phải giả nên hồ đồ rồi, không có yêu thần cũng sẽ không chính mình bịa đặt một cái." Nghe nói như thế, Hùng Hôn trong nháy mắt bừng tỉnh hiểu ra, trong lòng thầm nghĩ: "Yêu thần chẳng phải là yêu vương đại nhân đi? Chỉ cần tại đất này giới dựng nên lên yêu thần đại nhân pho tượng, nhường mỗi cái phàm nhân thành trấn cùng quốc gia đều cung phụng, kể từ đó nhân tộc còn có thể không dễ không chế." Nhớ tới nơi này, Hùng Hôn không lại trì hoãn, quay người hướng phía đại điện đi đến. Mà lúc này, tại Nam Ly đại lục vùng cực nam một chỗ cực kỳ yên lặng trong sơn cốc, một tòa chất phát tiểu viện xảo diệu dung nhập tại giữa sơn núi, cùng chung quanh môi trường tự nhiên hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Một vị nhìn như lão nông bộ dáng lão giả, đang cơ quốc, không nhanh không chậm khai khẩn lấy đất hoang. Lão giả dừng lại động tác trong tay, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía bầu trời, trong miệng tự lẩm bẩm: "La Thiên Kình a La Thiên Kình, bàn về tính toán, ta Mộ Văn Long hoàn toàn chính xác không bằng ngươi. Nhưng muốn nói hóa thần tâm đắc, lại có ai có thể so ra mà vượt ta yêu tộc truyền thừa tinh diệu. Lúc trước ngươi cùng Mị Tuyệt Trần liên thủ, lão phu khó mà nhúng tay nhân tộc sự vụ. Bây giờ Mị Tuyệt Trần trọng thương, ngươi mưu toan mượn nhờ ức vạn sinh linh thần hồn đột phá hóa thần, có thể cái này cũng vừa lúc cho lão phu hóa thần thời cơ. Người này chính là yêu tộc yêu vương Mộ Văn Long." Mộ Văn Long tự lẩm bẩm xong, thể nội linh lực khẽ run lên, dường như bình tĩnh mặt hồ nổi lên một tia gợn sóng. Vẹn vẹn mấy hơi ở giữa, một đạo dáng người thức tha bóng hình xinh đẹp liền lặng lẽ ra hiện tại hắn bên cạnh. Nữ tử này trong mắt chứa thu thủy, cố phán sinh tư, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra vô tận dụ hoặc. Nàng khẽ hé môi son, thanh âm tựa như hoàng oanh xuất cốc: "Đại nhân, có gì phân phó?" Mậu Văn Long thấy đến cô gái này, vẻ mặt cũng không có chút nào chấn động, phối hợp theo trong nhận chứa đổ lấy ra một khối tồn bạch ngọc giản. Ngay sau đó, hắn cắn nát đầu ngón tay, một giọt đỏ thắm tinh huyết chậm rãi nhỏ xuống tại ngọc giản phía trên, đồng thời hai tay như ảo ảnh vung lên, liên tiếp đánh ra mấy đạo phù văn. Trong chốc lát, toàn bộ ngọc giản dường như bị máu tươi nhuộm dần, toàn thân biến thành huyết hồng sắc, tản ra quỷ dị mà thần bí quan mang. Làm xong đây hết thảy, Mậu Văn Long vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói rằng: "Ưu Tuyết, ngươi lập tức dẫn đầu Bạch Hồ nhất tộc chạy tới nhân tộc Tà Đạo khu vực. Hùng Hôn sẽ ở bên kia tiếp ứng ngươi, hắn đã chế tác đại lượng pho tượng. Ngươi nhường trong tộc người tiến về những cái kia khu vực, dặn dò người tộc thành trấn cùng quốc gia đem pho tượng cung phụng. Mỗi một pho tượng bên trong, ngươi cũng bẻ một chút ngọc giản mảnh vỡ khảm nạm đi vào, ngươi có thể minh bạch." Ưu Tuyết nghe vậy, cung kính tiếp nhận ngọc giản, chắp tay hành lễ nói: "Là, đại nhân." Nói xong, nàng thân ảnh lóe lên, giống như quỷ mị trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thấy Ưu Tuyết rời đi, Mộ Văn Long khẽ thở dài một cái nói: Hóa thần như thật có dễ dàng như vậy, đại lục này còn có thể có yêu tộc ta nơi sống yên ổn. La Thiên Kình, hiện tại liền nhìn chúng ta ai trước đột phá hóa thần." Kỳ thật Mộ Văn Long trong lòng hết sức rõ ràng, hóa thần con đường gian nan hiểm trở, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể thành tựu. Cho dù La Thiên Kình góp nhặt toàn bộ Nam Ly đại lục sinh linh thần hồn, có thể đến tiếp sau còn cần luyện hóa. Lại những này thần hồn bên trong ẩn chứa thất tình lục dục, vô số tạp nhạp ký ức, há lại một cái nguyên anh tu sĩ tùy tiện có thể thừa nhận được. Huống chi, khổng lồ như thế sát nghiệp sinh ra nghiệp lực, đầy đủ La Thiên Kình ứng phó. Nếu là nghiệp lực mất khống chế, bị nghiệp hỏa thiêu hủy, kia toàn bộ Nam Ly đại lục không phải liền tận thuộc sở hữu của mình. Tại nhân tộc đều về chính mình trưởng không dưới tình huống, hóa thần cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Nghĩ tới đây, Mộ Văn Long không còn suy nghĩ nhiều, một lần nữa giơ tay lên bên trong quốc, tiếp tục khoan thai trồng trọt lên, dường như thế gian tất cả phân tranh đều không có quan hệ gì với hắn, duy có trước mắt mảnh đất này mới là hắn giờ phút này toàn bộ. Tại Nam Ly đại lục hướng tây, rộng lớn vô ngần hắc hải bên trong, có một tòa cự đại hòn đảo. Tòa hòn đảo này tựa như một quả di thế độc lập minh châu, tinh tinh khảm nạm tại vùng biển bí ẩn này phía trên. Tại hòn đảo chỗ sâu, có một tòa khí thế rộng rãi to lớn ở phủ. Giờ phút này, động phủ bên trong La Thiên Kình vẻ mặt nghiêm túc, con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên trước mắt tòa kia tản ra thần bí quang mang đại trận. Từ Mặc, vi sư tức sẽ tiến vào trận pháp bên trong bế quan tu luyện. Ngươi cần phải nhớ kỹ, dẫn đầu tất cả kim đan trở lên đệ tử ngay tại chung quanh nơi này, một bước cũng không cho phép rời đi. Tất cả nguyên anh tu sĩ đều muốn tìm đúng chính mình phụ trách trận nhãn vị trí, không được lười biếng chút nào cùng sơ sẩy. La Thiên Kình thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nô Tử Mặc cùng chung quanh một đám nguyên anh tu sĩ nghe nói, lập tức vẻ mặt cung kính, đều nhịp hành lễ một cái, tề thanh nói rằng: "Chúng ta cần tuân pháp chỉ." Lúc này, La Thiên Kình quay đầu nhìn về phía Hoàng Hình, nói rằng: "Hoàng Hình, đã ngươi bây giờ đã không còn cách nào về Thánh Ma Tông, vậy liền tiến về Phi Thiên Tông tọa trấn a lấy ngươi nguyên anh hậu kỳ tu vi, nhất định có thể ổn định bên kia thế cục." "Là, lão tổ." Hoàng Hình cung kính đáp lại, sau đó chắp tay hành lễ, chân thành nói rằng: "Cầu chúc lão tổ hóa thần thuận lợi." Thấy La Thiên Kình có chút khoát tay ra hiệu, Hoàng Hình lúc này mới quay người, hướng phía trận pháp đi ra ngoài. Nhưng mà, La Thiên Kình vừa bước ra động phủ, liền nghe tới một tiếng gầm thét truyền đến. "Súc sinh không bằng cầu vật." Chỉ thấy một vị gã đại hán đầu chọc mặt mũi tràn đầy sát ý, đang chửi ầm lên. Người này chính là quỷ thủ. Hoàng Hình đối với cái này lại lơ đễnh, mang trên mặt một tia nghiền ngẫm, mở miệng hỏi: "Quỷ thủ, ngươi đây là ý gì? Ta Hoàng Hình làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, khi nào đắc tội ngươi? Cầu vật, ngươi phản bội lão đại, còn có mặt mũi tại cái này ra biện?" Quỷ thủ hai mắt đỏ bừng, tức giận quát. Hoàng Hình nghe nói, trên mặt lộ ra một vẻ trêu tức đủ cười, nói rằng: "Quỷ thủ, ta nghĩ ngươi đại khái là có chỗ hiểu lầm. Hoàng Mỗ từ đầu đến cuối đều là linh tiêu đan tông người, sao là phản bội Thánh Ma Tông nói chuyện?" Nghe nói như thế, quỷ thủ đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh lại tiếp tục mắng: "Cầu vật, bị tuyệt trần không xử bạc với ngươi, thậm chí đưa ngươi xem vì huynh đệ, nhưng ngươi như thế vong ân phụ nghĩa đối lại hắn." Hoàng Hình khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói rằng: "Quỷ thủ, điểm này Hoàng Mỗ thừa nhận, bị tuyệt trần đối ta quả thật không tệ, tình nghĩa thâm hậu. Có thể quỷ thủ a, ta lúc đầu tiến vào Thánh Ma Tông, không phải là vì hôm nay một bước này sao?" Dứt lời, hắn không tiếp tục để ý quỷ thủ, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chương 674, La Thiên Kình bế quan, chương 674, La Thiên Kình bế quan. Nhìn xem Hoàng Hình rời đi phương hướng, quỷ thủ lúc này mới quay đầu, đánh giá đến trước mắt động phủ cấm chế. Hắn phát hiện, cấm chế này ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, lấy năng lực của hắn, căn bản là không có cách phá vỡ. Không chỉ có như thế, ngay cả thần trí của hắn cũng bị cấm chế này cực kỳ chặt chẽ ngăn cản ở ngoài, không cách nào nhìn trộm mảy may nội bộ tình huống. Nhưng trong lòng của hắn tin tưởng, La Thiên Kình đã ở bên trong bế quan. Quỷ thủ nhìn qua dưới chân tòa này thần bí khó lường hòn đảo, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi thật sâu bất đắc dĩ. Bởi vì trước đây không lâu hắn thình lình phát hiện, tòa hòn đảo này dường như nắm giữ ý chí của mình, tại mênh mông hắc hải bên trong như ưu linh lơ lửng không cố định, từ đầu đến cuối không tại cùng một vị trí dừng lại. Nay quỷ dị tình trạng, đúng là hắn không dám tùy tiện rời đi mấu chốt nguyên nhân. Một khi rời đi, muốn lần nữa tìm về nơi đây, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Không chỉ có như thế, toàn bộ hòn đảo bây giờ đã bị một tầng thần bí mà cường đại trận pháp cực kỳ chặt chẽ bao phủ. Ngay tại La Thiên Kình bước vào động phủ bế quan một phút này, quỷ thủ liền bén nhạy phát giác được, chính mình đưa tin thủ đoạn đã mất đi hiệu lực, căn bản là không có cách đem bất kỳ tin tức gì truyền tống ra ngoài. Ai, bây giờ phải làm sao mới ở đây? Đánh lại đánh không lại, chết ngược lại cũng không đáng sợ, nhưng nếu là cứ như vậy không có chút ý nghĩa nào tự bạo, thì có ích lợi gì đâu? Quỷ thủ âm thầm suy nghĩ, lòng tràn đầy xoắn xuýt. Càng nghĩ, quỷ thủ cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại chính mình động phủ, vắt hết óc suy nghĩ như thế nào đem nơi đây vị trí cáo chi tịch Diễn Huy. Nhưng mà, cho dù thành công cáo chi tịch Diễn Huy, dường như ý nghĩa cũng không lớn. Dù sao Mị Tuyệt Trần bây giờ trọng thương bế quan, chẳng biết lúc nào mới có thể khôi phục, mà tại cái này Nam Ly đại lục bên trên, ngoại trừ Mị Tuyệt Trần, lại có ai có thể là La Thiên Kình đối thủ đâu? Càng làm cho quỷ thủ cảm thấy khó giải quyết chính là, hắn hoàn toàn dò xét tra không được La Thiên Kình bế quan động phủ bên trong tình huống. Nếu như có thể biết được một hai, cho dù liều mạng tự bạo, hắn cũng chắc chắn không chút do dự làm ra một phen động tĩnh lớn, tuyệt không thể nhường La Thiên Kình an ổn bế quan đột phá. Giờ này phút này, ở đằng kia bị cấm chế dày đặc bảo hộ động phủ bên trong, La Thiên Kình vừa mới mở ra trận pháp, liền không kịp chờ đợi tiến vào bế quan trạng thái. Trong chốc lát, vô số thần hồn thất tình lục dục như sôi trào mãnh liệt hải khiếu, không hề có điểm báo trước mạnh mẽ chút vào La Thiên Kình thần hồn. Các loại chính diện cùng mặt trái cảm xúc xen lẫn thành một cỗ cuồng bạo lại hỗn loạn hùng lưu, như cùng một đầu dữ tận cự thú, trực tiếp đem thần hồn của hắn bao phủ hoàn toàn. La Thiên Kình chỉ cảm thấy não hải dường như trong nháy mắt lâm vào một mảnh vô tận hỗn độn, dường như đưa thân vào một trận lĩnh viễn không ngừng nghỉ, phiên giang đảo hải trung tâm phong bạo, vui sướng, phẫn nộ, bi thương, sợ hai các cảm xúc vòng xoáy điên cuồng nắm kéo ý thức của hắn, ý đồ đem nó vô tình nghiền nát, thôn phệ. Bên ngoài hộ pháp Nô Tử Mặc, một mực chăm chú nhìn trận pháp bên trong động tĩnh, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng chuyên chú. Gặp tình hình này, trong lòng lộn bộ một chút, ám kêu không tốt. Hắn biết rõ lúc này tình huống nguy cấp, dung không được mảy may chần chờ, quyết định thật nhanh, hai tay như ảo ảnh cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, toàn lực điều khiển này trước mắt phức tạp huyền ảo trận pháp. "Chư vị, nghe ta chỉ huy." Nô Tử Mặc một bên điều khiển trận pháp, một bên lớn tiếng la lên, thanh âm kiên định hữu lực, như là hồng trung giống như tại hòn đảo trên không quấn quẩn. Điều chỉnh linh lực chuyển vận, duy trì trận pháp ổn định, chớ bối rối. Chung quanh nguyên anh các tu sĩ nghe vậy, lập tức thần sắc run lên, cấp tốc dựa theo Nô Tử Mặc chỉ thị hành động. Mỗi người bọn họ tìm đúng chính mình phụ trách trận nhãn vị trí, hai tay nhanh chóng múa, từng đạo linh lực như trường hồng giống như tràn vào trận pháp bên trong. Có nguyên anh tu sĩ trong mày, trên trán che kín mồ hôi mịn, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra kiên quyết cùng chuyên chú. Có thì trong miệng quát khẽ, trong tay pháp quyết biến ảo không ngừng, toàn lực đem tự thân linh lực cùng trận pháp tương dung. Nô Tử Mặc một bên mật thiết chú ý La Thiên Kình tình trạng, một bên đều đâu vào đấy chỉ huy đám người. Trầm dần thần hồn phóng thích tốc độ, không thể lại để cho nhiều như vậy thần hồn một mạch xung kích sư tôn. Thanh âm của hắn bởi vì khẩn trương mà run nhẹ nhẹ, nhưng mỗi một chữ đều rõ ràng hữu lực. Theo sự thao khống của hắn, trận pháp bên trên phủ văn quang mang lấp loé không yên, theo Nam Ly đại lục thu thập tới thần hồn giống như thủy triều tràn vào, tốc độ dần dần chậm lại, biến hóa hoán mà có thứ tự. La Thiên Kình lập tức cảm giác kiếp như Thái Sơn áp đỉnh giống như áp lực chợt giảm, dường như theo bóng đêm vô tận ngạt thở trong thâm viên khó khăn thu được một tia quý giá thở dốc cơ hội. Hắn cố nén thần hồn bên trong như sôi nước giống như quần quật hỗn loạn cảm xúc, cấp tốc ổn định tâm thần, bắt đầu chậm chạp mà khó khăn luyện hóa những này đến từ khác biệt chủng tộc sinh linh thần hồn. Tại những này trong thần hồn, có nhân tộc, yêu tộc, còn có ma tộc. Mỗi một loại thần hồn đều mang sở thuộc chủng tộc đặc biệt ấn ký cùng khí tức, nhân tộc thần hồn bên trong trí tuệ cùng cứng cỏi, yêu tộc thần hồn bên trong cùng dã cùng không bị trói buộc, ma tộc thần hồn bên trong bạo ngược cùng âm lãnh, nhao nhao tại La Thiên Kình thần hồn bên trong kịch liệt va chạm, giao hòa. Hắn vận chuyển tự thân hùng hồn công pháp, lấy cường đại thần thức làm dẫn, đem những này phức tạp lực lượng thần hồn một tia rút ra, trải bớt, dung nhập thần hồn của mình bản nguyên bên trong. Quá trình này vô cùng dày vò, mỗi luyện hóa một tia thần hồn, đều như cùng ở tại che kín đùi gai trên lưới đao gian nan hành động, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị cái này cô cường đại mà hỗn loạn lực lượng vô tình phản vệ. Nhưng La Thiên Kình trong lòng mang đối hóa thần cảnh giới nóng bỏng khát vọng, cắn răng, đem hết toàn lực kiên trì. Theo thời gian trôi qua, La Thiên Kình dần dần thích ứng cố lực lượng này, tốc độ luyện hóa cũng bắt đầu tăng tốc. Xung quanh thân thể của hắn, tản mát ra từng đạo kỳ dị mà chói lọi quang mang bên trong mơ hồ xen lẫn các loại thần hồn hư ảnh, dường như nói bọn chúng đã từng cố sự. Mà tại trận pháp bên ngoài, nô tử Mặc cùng một đám đệ tử nhóm không dám chút nào buông lỏng, hết sức chăm chú bảo hộ lấy, bảo đảm La Thiên Kình bế quan không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào. Cùng lúc đó, Âm Quỷ Tông bên trong, Mị Nguyệt Sương nhìn xem trạng thái cực kém Hàn Trường Không, hốc mắt có chút phím hồng, trong lòng tràn đầy lo lắng. Hàn Trường Không tĩnh tĩnh nằm tại Âm Quỷ Tông đặc chế giường ngọc bên trên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức yếu ớt đến cơ hồ khó mà phát giác, quanh thân mơ hồ tản ra một cỗ như có như không thần hồn hỗn loạn khí tức, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Tịch Diệt Huy vẻ mặt nghiêm túc đi vào Hàn Trường Không bên cạnh, biết rõ giờ phút này tình huống nguy cấp, dung không được mảy may trì hoãn. Hắn cấp tốc quay người, hai tay như ảo ảnh kết xuất từng đạo phức tạp pháp ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trầm thấp chú ngữ tại yên tĩnh trong phòng quanh quẩn. Theo động tác của hắn, Âm Quỷ Tông hộ tông đại trận lực lượng bị dần dần dẫn đạo mà đến. Chỉ thấy gian phòng bên trong quang mang lấp lóe, từng đạo ưu lục sắc phủ văn theo bốn phương tám hướng hiện hiện, như là linh động đông đóm, chậm rãi hội tụ đến Hàn Trường Không phía trên, hình thành một cái cự đại mà phủ văn thần bí trận. Phù văn trong trận tản mát ra nhu hòa mà tia sáng kỳ dị, như là một tầng ấm áp màn sáng, đem Hàn Trường Không bao phủ trong đó. Hắn một bên duy trì liên tục thôi động pháp ấn, một bên quay đầu đối Mị Nguyệt Sương nói rằng: "Cái này hộ tông đại trận dung hợp ta Âm Quỷ Tông lịch đại tiền bối tâm huyết, đối thần hồn chữa trị có đặc biệt công hiệu. Nhưng Hàn Trường Không thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng, tiếp xuống quá trình có thể sẽ có chút hung hiểm." Chương 675, quy tắc. Ai định? Lão phu không phải nhận. Chương 675, quy tắc. Ai định? Lão phu không phải nhận. Đang khi nói chuyện, phù văn trong trận quang mang đột nhiên tăng cường, như là mãnh liệt như thủy triều hướng phía Hàn Trường Không thân thể dũng mãnh lao tới. Hàn Trường Không thân thể run nhẹ nhẹ, lông mày chăm chú nhăn lại, trên mặt lộ ra thần tình thống khổ. Hiển nhiên, luồng sức mạnh mạnh mẽ này đang trùng kích lấy hắn bị hao tổn thần hồn. Ổn định tâm thần, Hàn Trường Không. Tịch Diệt Huy la lớn, dường như mong muốn thông qua thanh âm truyền lại lực lượng cho Hàn Trường Không. Hắn gia tăng đối đại trận lực lượng dẫn đạo, càng nhiều phù văn từ dưới đất tuôn ra, vây quanh Hàn Trường Không phi tốc xoay tròn. Theo thời gian trôi qua, Hàn Trường Không thân thể bắt đầu tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt, cùng phù văn trận quang mang hô ứng lẫn nhau. Cái này vầng sáng mới đầu yếu ớt như ánh nến, nhưng ở Tịch Diệt Huy không ngừng cố gắng hạ, dần dần biến sáng lên. Hàn Trường Không khí tức cũng bắt đầu dần dần ổn định, nguyên bản hỗn loạn thần hồn chấn động dần dần lắng lại. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là tình huống chuyển biến tốt đẹp thời điểm, Hàn Trường Không thân thể bỗng nhiên run lẩy bẩy, trong miệng phát ra thống khổ kêu rên. Phù văn trận quang mang cũng theo đó lấp lóe không yên, dường như nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại chống cự. Không tốt, hắn thần hồn bên trong thương thế quá ngoan cố, ngay tại kháng cự đại trận chữa trị chi lực. Tịch Diệt Huy biến sắc, hắn hít sâu một hơi, hai tay lần nữa phi tốc kết ấn, trong miệng chú ngữ tốc cũng đột nhiên tăng tốc. Lúc này, Mị Nguyệt Sương khẩn trương nắm chặt nắm đấm, hai mắt chăm chú nhìn Hàn Trường Không, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Trời cao, ngươi nhất định phải chống đỡ a. Vừa dứt lời, Hàn Trường Không thân thể chấn động mạnh một cái, phản phất là từ nơi sâu xa nghe được Mị Nguyệt Sương cầu nguyện, chọn ra đáp lại. Một màn bất thình lình, vừa lúc rơi vào Tịch Diệt Huy trong mắt, hai con mắt của hắn trong nháy mắt tinh quang nổ bắn ra, tựa như hai đạo lưỡi dao vạch phá hắc ám. Ngay sau đó, Tịch Diệt Huy thi triển ra một đạo cường đại thần hồn chi lực, như cùng một đầu vô hình giao long, trực tiếp thu hút tông môn hộ tông đại trận bên trong. Trong chốc lát, đại trận trung tâm chỗ quang mang đột nhiên liễm, cấp tốc ngưng kết ra một quả đen như mực hình cầu. Viên này hình cầu tản ra thần bí mà nội liễm khí tức, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Tại Tịch Diệt Huy tinh diệu điều khiển hạ, cái kia màu đen hình cầu như cực nhanh giống như hướng về Hàn Trường Không phi tốc bao khỏa mà đi. Chờ hình cầu vững vàng đem Hàn Trường Không bao phủ trong đó sau, Tịch Diệt Huy đưa tay nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, trong miệng rõ ràng mà hữu lực phun ra một chữ: "Ngưng." Theo cái này âm thanh ra lệnh, chỉ thấy cái kia màu đen hình cầu dường như nhận một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, bắt đầu chậm rãi hướng về Hàn Trường Không thể nội co vào. Nó như cùng một cái linh động linh xà, dần dần tiến vào Hàn Trường Không trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Làm xong cái này một hệ liệt động tác, Tịch Diệt Huy có chút thở dài một hơi, lúc này mới lên tiếng nói rằng: "Thân hồn của hắn đã không có trở ngại, chỉ cần tu dưỡng một chút thời gian, chờ hắn khôi phục ý thức về sau, tự hành vận chuyển công pháp điều dưỡng, liền có thể từng bước khôi phục." Dứt lời, Tịch Diệt Huy theo chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một cái tinh xảo bình sứ, đưa cho Mị Nguyệt Sương, nói rằng: "Đây là dưỡng hồn đan, cách mỗi 2 canh giờ cho hắn phục dụng một quả, có trợ giúp hắn thần hồn chữa trị. Mị Nguyệt Sương vội vàng tiếp nhận đan dược, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, cung kính chắp tay nói rằng: "Làm phiên Tịch tông chủ phí tâm." Tịch Diệt Huy như thế nào khôn khéo, như thế nào lại nhìn không ra Mị Nguyệt Sương đối Hàn Trưởng không tâm tư. Hắn âm thầm suy nghĩ, nếu là Mị Nguyệt Sương biết nàng lao cha Mị Tuyệt Trần giờ phút này còn tại Âm Quỷ Tông, đoán chừng phải tại chỗ nhảy dựng lên. Bất quá, Mị Tuyệt Trần mặc dù tại trong tông môn bế quan, nhưng này động phủ cực kỳ bí ẩn, hắn có thể khẳng định, tuyệt không có khả năng có người phát hiện. Nguyệt Sương a, liên quan tới Bạch Vũ cùng Tú Tài chuyện, Vũ tuyển trưởng lão đã mở ra trận pháp. Chỉ cần bọn hắn thân ở Hắc Hải, trận pháp liền có thể cảm ứng được bọn hắn thần hồn chấn động, tiến tới dẫn đạo bọn hắn hướng phía bên này chạy đến. Chỉ là Hắc Hải bên trong yêu thú đông đảo, nguy cơ từ phía, bọn hắn có thể hay không bình an trở về, liền phải nhìn hai người bọn họ tạo hóa. Tịch Diệt Huy vẻ mặt bình thản nói rằng: "Đa tạ Tịch tông chủ xuất thủ tương trợ, nếu không phải ngài, chỉ sợ..." Mị Nguyệt Sương trong mắt lóe lên một tia lo âu, nhưng càng nhiều vẫn là đối Tịch Diệt Huy cảm kích. Tịch Diệt Huy khoát tay áo, trên mặt lộ ra một tia nụ cười hòa ái, nói rằng: "Ngươi cũng là ta nhìn lớn lên, giữa chúng ta không cần khách khí như thế. Ngươi liền an tâm ở chỗ này nhìn chằm chằm, nếu là có chuyện gì, trực tiếp đưa tin tại ta chính là." Nói vừa xong, không đợi Mị Nguyệt Sương đáp lại, Tịch Diệt Huy thân ảnh liền như quỷ mị giống như trong nháy mắt biến mất tại động phủ bên trong. "Mị đạo hữu, ta đi động phủ bên ngoài hộ pháp, ngươi ở chỗ này bồi tiếp trời cao a." Một bên Tô Sâm bén nhạy phát giác được chính mình đợi ở chỗ này tựa hồ có chút không quá phù hợp, lập tức tìm cái lý do, vội vàng thối lui ra khỏi động phủ. Lúc này, động phủ bên trong chỉ còn lại Mị Nguyệt Sương cùng vẫn như cũ trong hôn mê Hàn Trường Không. Hàn Trường Không tĩnh tĩnh nằm, đối bên người phát sinh tất cả không hề hay biết, dường như lâm vào một trận thâm trầm mà tĩnh mịch một cảnh. Tại tựa như ảo mộng mê ly chi cảnh bên trong, Hàn Trường Không thần hồn dường như đưa thân vào một trận kinh khủng luyện ngục phong bạo. Vô số vô hình vô sắc, nhưng lại tràn ngập lực lượng hủy diệt quỷ dị lực lượng, như dương nhanh múa vút ác ma, điên cuồng đối thần hồn của hắn tiến hành xé rách, tựa hồ muốn hoàn toàn xoắn nát, nhường hồn phi phách tán, không còn tồn tại. Ngay tại Hàn Trường Không thần hồn sắp tại cái này cố cường đại lực lượng hủy diệt hạ sụp đổ tan rã thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hơi có vẻ gầy yếu lại cực kỳ kiên nghị thân ảnh, như là một sợi ánh dạng đông, chậm rãi hiện lên ở trước mắt của hắn. Hàn Trường Không đối đạo thân ảnh này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, trong lòng lập tức dâng lên một cô mãnh liệt cảm giác an toàn. Chỉ thấy người tới mắt sáng như đuốc, vẻ mặt lạnh lùng, không nói hai lời, cánh tay đột nhiên vung lên, một đạo sắc bén đến cực điểm xung thiên kiếm khí, như cùng một đầu tránh thoát lồng giam tuyệt thế hung thú, gầm thét chém ra. Một kiếm này, dường như ẩn chứa khai thiên tích địa uy lực, lại mạnh mẽ đem bầu trời vỡ ra một đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ hổng. Trong chốc lát, quang mang vạn trượng, thiên địa thất sắc, kia khí thế bằng bạc, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều chấn động theo. Cùng lúc đó, Hàn Trường Không cảm giác được một cách rõ ràng, những cái kia đang điên cuồng lôi kéo chính mình thần hồn lực lượng kinh khủng, lại không giải thích được trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay sau đó, một tầng thần bí màu đen viên cầu đem thân thể của hắn chăm chú bao khỏa, một cô ôn nhuận mà lực lượng cường đại, như là tia nước nhỏ, liên tục không ngừng mà tràn vào thần hồn của hắn, bằng tốc độ kinh người chữa trị kia gần như vỡ vụn thần hồn. Hàn Trường Không vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, một đạo ẩn chứa vô tận uy áp thanh âm, như là quần quận lôi đỉnh, tự cựu thiên chi thượng ầm vang nổ vang, phảng phất là lao thiên gia tại tức giận phía dưới phát ra nghiêm khắc chất vấn. Ngươi là muốn trái với quy tắc? Cái này tiếng nổ như là một cái trọng truy, hung hăng đụng vào Hàn Trường Không thần hồn phía trên, thần hồn của hắn vì đó run lên, dường như nhận lấy một loại nào đó lực lượng vô hình mãnh liệt xung kích. Bất quá, trận này run rẩy cũng không duy trì liên tục quá lâu, rất nhanh, một đạo nhu hòa mà ấm áp lực lượng đem hắn nhẹ nhàng bao khỏa, như là mẫu thân ôm ấp, cho hắn vô tận trấn an cùng che chở. Ngay sau đó, một đạo tràn ngập uy nghiêm lại không thể nghi ngờ thanh âm, theo vững vàng ngăn khuất Hàn Trường Không phía trước lão giả trong miệng truyền ra, thanh âm kia kiên định mà phong khoáng. Quy tắc, ai định? Lão phu không phải nhận. Chương 676, Hóa Thần Đại Năng, Hoắc Phong Hoa, chương 676, Hóa Thần Đại Năng, Hoắc Phong Hoa. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Hàn Trường Không trong nháy mắt chấn kinh và phần, bởi vì thanh âm này quá không thể quen thuộc hơn nữa, đây chẳng phải là hắn ngày nhớ đêm mong, dạy bảo sư phụ của hắn, Hoắc Phong Hoa sao? Hàn Trường Không vừa muốn mở miệng kêu gọi sư phụ, một đạo ẩn chứa vô tận uy áp thanh âm, giống như thiên băng địa liệt giống như tại mảnh không gian này nổ vang, phảng phất là Lao Thiên gia đang tức giận chất vấn. Ngươi bất quá chỉ là Hóa Thần tu vi, cũng dám ngỗ nghịch quy tắc, liền không sợ hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Hoắc Phong Hoa lại không hề sợ hãi, ngửa mặt lên trời phát ra một hồi phóng khoáng cười dài. Hừ, lão phu cả đời làm việc, chỉ tuân bản tâm, chưa hề e ngại qua cái gì hồn phi phách tán. Nhớ năm đó, lão phu tung hoành thiên hạ, há lại sẽ bị ngươi cái này vài câu uy hiếp hù ngã. Ngươi cái này cái gọi là quy tắc, bất quá là dùng để trói buộc kẻ yếu gông xiềng mà thôi. Kia thanh âm uy nghiêm mang theo vô tận phẫn nộ cùng sát ý đáp lại nói. Nếu như thế, vậy liền để ngươi cái này không biết sống chết sâu kiến hồi phi yên diệt. Trong chốc lát, bầu trời phong vân đổi biến, nguyên bản coi như bình tĩnh mộng cảnh bầu trời, trong nháy mắt bị mây đen quần quần bao phủ. Vô số đạo lớn bằng cánh tay kim sắc lôi đỉnh, như dương nhanh múa vút giữ tận giao long, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, hướng phía Hoắc Phong Hoa cùng Hàn Trường Không điên cuồng công kích mà đến. Hoắc Phong Hoa sắc mặt chấn định tự nhiên, trường kiếm trong tay lần nữa vung lên, từng đạo càng thêm hùng hồn cường đại kiếm khí như mãnh liệt như thủy triều liên tiếp nên không mà lên, cùng kia phô thiên cái địa kim sắc lôi đỉnh ầm vang đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, quang mang vạn trượng, oanh minh tiếng điếc tai nhức óc, toàn bộ mộng cảnh không gian dường như đều không chịu nổi cỗ này lực lượng cường đại xung kích, run lẩy bẩy, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Hàn Trường Không tuy bị Hoắc Phong Hoa một mực hộ tại sau lưng, nhưng này lôi đỉnh cùng kiếm khí va chạm sinh ra kinh khủng dữ ba, vẫn như cũng nhường thần hồn của hắn như gặp phải trọng truy, cảm giác nhói nhói trận trận đánh tới. Nhưng mà, hắn giờ phút này, trong lòng không có chút nào sợ hãi, ngược lại bị sư phụ anh dũng không sợ thật sâu cổ vũ, trong ánh mắt để lộ ra kiên định tín nhiệm. Ở đằng kia lôi đỉnh cùng kiếm khí kịch liệt giao phong bên trong, Hoắc Phong Hoa thân ảnh tại trong đất trời bao la lộ ra nhỏ bé như vậy, lại như thế kiên nghị, tựa như một tòa núi cao nguy nga, mặc cho kia mưa to gió lớn như thế nào tứ ngược, từ đầu đến cuối ngật đứng không ngã. Hàn Trường không biết rõ, nếu không phải sư phụ đứng ra, xả thân tương hộ, chính mình sớm đã ở đằng kia lực lượng thần bí điên cuồng sẽ rách hạ hồn phi phách tán. Đại chủ y, nhớ kỹ, không nên bị quy tắc trói buộc, phải dũng cảm truy tìm chính mình đạo. Hoắc Phong Hoa một bên hết sức chăm chú ra sức ngăn cản lôi đỉnh, một bên quay đầu đối với Hàn Trường không la lớn, thanh âm bên trong tràn đầy khích lệ cùng cổ vũ. Hàn Trường không trùng điệp gật gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định và mang, lớn tiếng đáp lại nói: "Sư phụ yên tâm, Đồ Nhi định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài." Hắn hiểu được, mình không thể cô phụ sư phụ một phen khổ tâm, chỉ có cố gắng tu luyện, biến cường đại, khả năng tại cái này nguy cơ tứ phía thế giới bên trong, bảo hộ chính mình chỗ quý trọng tất cả. Theo thời gian trôi qua, lôi đỉnh lực lượng dần dần yếu bớt, mà Hoắc Phong Hoa kiếm khí nhưng thủy trùng phong mang tất lộ, cứng cỏi như lúc ban đầu. Rốt cục, kim sắc lôi đỉnh tại Hoắc Phong Hoa kia sắc bén kiếm khí trùng kích vào, dần dần tiêu tán hầu như không còn, bầu trời lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hoắc Phong Hoa chậm rãi thu hồi trường kiếm, xoay người, ánh mắt nhu hòa rơi vào Hàn Trường không trên thân, trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng. "Đại chủ ý, nhớ kỹ hôm nay thấy, về sau không cần thiết bị những cái được gọi là quy tắc trói tay trói chân." Hàn Trường không nghe nói, hốc mắt trong nháy mắt phím hồng, kích động đến trực tiếp bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đối với Hoắc Phong Hoa trùng điệp dập đầu. Trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng, bởi vì hắn đã minh bạch, sư phụ của mình cũng không vẫn lạc, mà là thành công đột phá đến hóa thần cảnh giới. Nghĩ đến chính mình đúng là cái này tu tiên giới thực sự tiên nhị đại có thể nào không cho tâm hắn chịu bành trướng. Hàn Trường không đổi vội mở miệng, thanh âm mang theo một tia vội vàng: "Sư phụ, ngài bây giờ đến tuột cùng ở nơi nào? Vì sao không trở lại thăm một chút Đồ Nhi?" Hoắc Phong Hoa khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, ánh mắt thâm thúy mà xa xăm, dường như xuyên thấu tầng tầng không gian, thấy được nơi xa xôi hơn. "Đại chủ ý à, trước đó ngươi dùng thần đạo lệnh hướng ta truyền âm, vi sư liền biết ngươi đã gia nhập thần đạo tông. Nghe vi sư một lời khuyên, nhanh chóng rời xa thần đạo tông, rời xa trung ương đại lục. Tâm cơ của những người kia thâm trầm, xa so với ngươi tưởng tượng âm hiểm xảo trá. Vi sư bây giờ còn không thể công nhiên hiện thân tại tu tiên giới, một khi lộ diện, trung ương đại lục tam đại hóa thần tất nhiên sẽ liên thủ đối phó ta, bằng vào ta thực lực trước mắt, còn không phải là đối thủ của bọn họ." Hàn Trường không nghe nói, trong lòng hơi động, vội vàng truy vấn: "Sư phụ, ngài có biết hay không phụ thân ta?" Lúc này Hàn Trường không đã nắm giữ kim đan tu vi, lại trải qua rất nhiều mưa gió, sớm đã không còn là lúc trước cái kia ngây thơ vô tri tiểu bạch. Vừa mới Hoắc Phong Hoa cố ý căn dặn hắn rời xa thần đạo tông, ở trong đó nhất định có nhiều bí ẩn, Hàn Trường không suy đoán, sư phụ cùng cái này tông môn định có khúc mắc, mà phụ thân của mình, không chừng cũng là thần đạo tông tu sĩ. Hoắc Phong Hoa nhìn xem Hàn Trường không trong mắt lóe ra quan mang, khẽ thở dài một tiếng, nói rằng: "Đại chủ ý, vi sư biết trong lòng ngươi đã có phỏng đoán, phụ thân ngươi chính là thần đạo tông ngũ trưởng lão, chắc hẳn ngươi đã biết tục danh của hắn. Nhưng này thần đạo tông thế lực khổng lồ, nội tình thâm hậu, tuyệt không phải ngươi chỗ có thể chống đỡ, cho dù vi sư đối với nó cũng phải kiêng kỵ ba phần. Ngươi thiên phú dị bẩm, bằng chứng ấy tuổi liền có thể đột phá đến kim đan trung kỳ, tương lai định có năng lực là cha mẹ ngươi báo thù rửa hận." Hàn Trường không nghe xong, trong lòng đã minh bạch, 89 phần 10 là thần đạo tông hại cha mẹ của mình. "Sư phụ, ngài bây giờ đã là hóa thần đại năng, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể phát hiện ngài tung tích?" Hoắc Phong Hoa lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường: "Ai nói cái này tu tiên giới chỉ có 3 vị hóa thần tu sĩ? Giống vi sư như vậy ẩn nấp đi, không biết còn có bao nhiêu. Cho nên đại chủ ý a, vi sư đã sớm khuyên bảo qua ngươi, cách đối nhân xử thế phải hiểu được dấu rốt, có thể ngươi ngược lại tốt, làm việc xúc động lỗ mãng, kém chút mệnh tàng tại tứ gia yêu thú chi thủ. Nếu không phải lão phu kịp thời ra tay, thay ngươi ngăn cản kia quy tắc chi lực, ngươi đã sớm một mệnh ô hô." Hàn Trường không nghe Hoắc Phong Hoa trách cứ, không khỏi mặt mũi tràn đầy xấu hổ, liên tục gật đầu. Hắn cũng ý thức được, từ khi đột phá tới kim đan cảnh giới sau, chính mình phong cách hành sự biến khinh suất cản rỡ rất nhiều, lần này quả thực bị thiệt lớn. "Sư phụ dạy rất đúng, chỉ là bây giờ Nam Ly đại lục nhân tộc thế cục đáng lo, chỉ sợ có chút gánh không được. Ngươi không cần vì thế lo lắng. La Thiên Kình đột phá hóa thần một chuyện, đều tại trung ương đại lục tính toán bên trong. Còn nữa, yêu tộc yêu vương chắc hẳn cũng biết đột phá hóa thần cảnh giới. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người tìm tới cửa, tìm bọn hắn gây chuyện. Hơn nữa việc này, đối toàn bộ tu tiên giới mà nói, cũng không phải là chuyện xấu." Nói đến chỗ này, Hoắc Phong Hoa thần sắc biến phá lệ trịnh trọng, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò: "Đại chủ ý, Nam Ly đại lục nhân tộc phân tranh, ngươi có thể không tham dự cũng đừng tham dự, nhất là những cái kia nguyên anh đại viên mãn hoặc là bán bộ hóa thần giữa các tu sĩ tranh đấu, ngươi có thể trốn thật xa liền trốn thật xa, tốt nhất về vấn đạo tông đi." Chương 677, thức tỉnh, chương 677, thức tỉnh. Hàn Trường không nghe nói, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này con đường tu tiên nguy cơ từ phía, nhất là đối mặt thần đạo tông cường đại như vậy đối thủ, xác thực không thể nóng nổi, chỉ cần bàn bạc kỹ hơn. Nghĩ xong, hắn cung cung kính kính chắp tay nói: "Đồ Nhi xin nghe sư phụ dạy bảo." Trước đây, Hàn Trường không một mực ở vào mê mang bên trong, không biết nên hướng ai đòi lại nợ máu, bây giờ rốt cục có xác thực phương hướng, không sai mà đối thủ cường đại vượt quá tưởng tượng, đường báo thù đã định trước gian nan dài dằng dặc, chỉ có thể chậm chậm lưu toan. Hoắc Phong Hoa dường như xem thấu Hàn Trường không tâm tư, vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói rằng: "Đại chủ y, trong cơ thể ngươi kia cái bình quan hệ trọng đại, cần phải xử lý thích đáng. Vi sư tại thức hải ngươi dừng lại quá lâu sợ sinh biến cho nên, cái này liền rời đi trước." Nói vừa xong, không đợi Hàn Trường không đáp lại, Hoắc Phong Hoa thân ảnh tựa như khói nhẹ giống như chậm rãi tiêu tán tại nguyên chỗ. Hàn Trường không nhìn chăm chú sư phụ biến mất địa phương, hốc mắt lần nữa ướt át, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng không bỏ. Hắn biết rõ, nếu không phải sư phụ kịp thời ra tay, lấy lực lượng cường đại đối kháng kia kinh khủng quy tắc chi lực, chính mình sớm đã mệnh tang hoàn toàn, là sư phụ đem hắn theo quỷ môn quan mạnh mẽ kéo lại. Ngay tại lúc đó, Hàn Trường Không túi chữ vật một cái khắc lấy hoắc chữ lệnh bài, cũng biến mất không thấy hình bóng.
Sư
phụ. Hàn Trường Không bờ môi run rẩy, suy yếu hô hoán, thanh âm tại yên tĩnh động phủ bên trong quanh quẩn, mang theo vô tận quy luyến. Đang ở một bên dốc lòng chiếu khán Hàn Trường Không mị mượt xương, bỗng nhiên nghe được hắn phát ra cái này hư nhược thanh âm, nguyên bản che kín lo lắng lập tức trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng vội vàng theo trong túi chữ vật móc ra một viên thuốc, nhẹ nhàng cậy mở Hàn Trường Không miệng, đem đan dược cho ăn đi vào. Ngay sau đó, lại lấy ra Hàn Trường Không trước đó đưa cho nàng linh dịch, không chút do dự giống không cần tiền dường như hướng Hàn Trường Không miệng bên trong rót vào. Hàn Trường Không cảm nhận được kia quen thuộc linh dịch theo yết hầu chảy xuống, thân thể bản năng vận chuyển lên quy nguyên quyết. Một tia ấm áp linh lực ở trong cơ thể hắn chậm rãi đi khắp, cùng linh dịch lực lượng lẫn nhau giao hòa, bắt đầu dần dần chữa trị hắn bị hao tổn thân thể cùng thần hồn. Hắn hơi khép hờ lấy hai mắt, đắm chìm trong cái này dòng nước ấm bên trong, trong lòng đối mị nguyệt xương cảm kích cũng tự nhiên sinh ra. Nửa canh giờ ung dung đi qua, Hàn Trường Không hai mắt như tảng sáng xương sớm chậm rãi tan ra, đập vào mi mắt chính là mị nguyệt xương tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp. Dung nhan của nàng tại tia sáng dịu dịu bên trong nguyện như mộng huyễn, giữa lông mày tràn đầy lo lắng cùng dịu dàng, khiến Hàn Trường Không dường như đưa thân vào ngày xuân nắng ấm bên trong. Hàn Trường Không có chút khẽ động khóe miệng, mang theo vài phần suy yếu nhưng lại khó nén vui vẻ nói rằng: "Cái này cảm giác thật tốt, giống như là theo quỷ môn quan nhặt về một cái mạng, vừa mở mắt còn có thể nhìn thấy như thế đẹp mắt tiên tử, ngược cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh." Nghe được Hàn Trường Không còn có tâm tư trêu ghẹo, Mị Nguyệt Sương một mực cao nỗi lòng lo lắng, lúc này mới như chút được gánh nặng chậm rãi buông xuống, thở dài nhẹ nhõm. Nàng lên mái hỏi: "Trời cao, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" Hàn Trường Không vội vàng ổn định lại tâm thần, cấp tốc sửa sang lại phân tạp suy nghĩ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí dò xét lên thần hồn của mình trạng thái. Một lát sau, hắn mở miệng nói ra: "Thần hồn có chút suy yếu, khôi phục chỉ sợ đến phí chút thời gian, chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng. Bất quá trên thân thể thương thế hắn, ngược còn không tính quá mức khó giải quyết, khôi phục không khó lắm." Hàn Trường Không trong lòng tin tưởng, chính mình nắm giữ thần quang bình cái này một vật thần kỳ, chỉ cần còn có một mạch tại, khôi phục liền cũng không phải việc khó. Vừa dứt lời, Hàn Trường Không liền dự định đứng dậy ngồi xuống, vận chuyển công pháp khôi phục thương thế. Nhưng mà, hắn vừa hơi nhúc nhích, một cỗ như bài sơn đảo hải cảm giác suy yếu trong nháy mắt quét sạch toàn thân, dường như vô số tinh mịn kim châm đồng thời đâm vào cốt tủy, mỗi một tấc da thịt đều như nói mỏi mệt cùng bất lực. Cùng lúc đó, đại não một hồi trời đất quay cuồng, trước mắt sao vàng bay loạn, toàn bộ thế giới dường như đều đang điên cuồng xoay tròn. Mị Nguyệt Sương tay mắt lênh lẹ, giống như một đạo nhẹ nhàng cái bóng cấp tốc vọt đến Hàn Trường Không bên cạnh, vững vàng một tay lấy hắn đỡ dậy, động tác nhu hòa nhưng lại kiên định hữu lực. "Cảm ơn ngươi, Nguyệt Sương." Hàn Trường Không tại Mị Nguyệt Sương nâng đỡ, miễn cưỡng ổn định thân hình, cảm giác hôn mê giống như thủy triều dần dần thối lui. Hắn hít sâu một hơi, ra hiệu Mị Nguyệt Sương không cần lo lắng, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu hết sức chăm chú mặc niệm quy nguyên quyết. Bất quá, còn nắm lên trong tay chữ thủy pháp khí, đột nhiên rót mấy ngụm linh dịch theo quy nguyên quyết vận chuyển. Một cỗ ôn nhuận lại thuần hậu dòng nước ấm, huyền như trong ngọn núi róc rách dòng suối, chậm rãi chảy xuôi qua mỗi một chỗ bị hao tổn thần hồn cùng thân thể, chỗ đến, dường như băng tuyết tan rã, mang đến từng tia sinh cơ cùng sức sống. Mị Nguyệt Sương tĩnh tĩnh bảo vệ ở một bên, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng theo Hàn Trường Không trên thân rời. Gặp hắn sắc mặt dần dần khôi phục một tia huyết sắc, nguyên bản trắng bệch như tờ giấy gương mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, Mị Nguyệt Sương lúc này mới an tâm thở phào một cái, thanh âm êm dịu đến như là gió nhẹ lướt qua cánh hoa. "Trời cao, nếu là có bất kỳ khó chịu nào, tuyệt đối không nên miễn cưỡng chính mình." Hàn Trường Không khẽ bước cằm, lấy đó đáp lại. Nhưng mà, sư phụ Hoắc Phong Hoa rời đi lúc tình cảnh, lại như là một bức vung đi không được bức tranh, từ đầu đến cuối quanh quẩn tại Hàn Trường Không trong lòng. Nhất là câu kia cái bình quan hệ trọng đại nhắc nhở, như là trọng truy đồng dạng, không ngừng đập nội tâm của hắn. Hắn âm thầm suy nghĩ, Thần Đạo Tông thực lực cường đại, tựa như một tòa khó mà vượt qua núi cao vắt ngang tại đường báo thù bên trên, con đường phía trước nhất định gian nan hiểm trở. Nhưng bây giờ có sư phụ chỉ dẫn, lại thêm cái này thần kỳ thần quang bình tương trợ, bất luận hy vọng cỡ nào xa vời, luôn có một tia cơ hội, trước mắt đối với mình mà nói, kém nhất chính là thời gian. Việc cấp bách chính là mau chóng khôi phục thực lực, nhất định không thể giống như trước đó như vậy lỗ mãng làm việc, chỉ cần làm gì chắc đó, chậm chậm lưu toan. Động phủ bên trong, thời gian dường như cũng bị cái này tĩnh mịch không khí lây, lặng yên trôi qua. Mị Nguyên Sương cứ như vậy tĩnh tĩnh mà nhìn xem Hàn Trường Không khôi phục, trong bất chi bất giác, càng nhìn đến mà mê. Trong ánh mắt của nàng, đã có đối Hàn Trường Không lo lắng, lại có một tia khó nói lên lời dịu dàng cùng quyến luyến. Hôm sau, sáng sớm tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua động phủ khe hở, lặng yên chiếu xuống Hàn Trường Không trên thân. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt mỏi mệt đã tiêu tán, thay vào đó là một loại trải qua gặp trắc trở sau kiên nghị. Mị Nguyệt Sương thấy thế, lập tức bước nhanh về phía trước, mang trên mặt lo lắng cùng dịu dàng, nhẹ giọng hỏi: "Trời cao, cảm giác thế nào?" "Đã không còn đáng ngại." Hàn Trường Không nói, vô ý thức quay đầu nhìn mình trống rỗng chỗ của tay, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười tự giễu, nói rằng: "Chỉ là cái này tay cụt chỉ sợ khôi phục khá là phiền toái." Mị Nguyệt Sương dường như đã sớm chuẩn bị, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, theo trong túi trữ vật lấy ra một cái tinh xảo bình sứ, đưa tới Hàn Trường Không trước mặt, nói rằng: "Ta đã sớm chuẩn bị tốt, đây là trọng tố đan. Chỉ cần ngươi đưa nó luyện hóa, tay cụt liền có thể trọng sinh. Lấy tu vi của ngươi, đại khái một tháng hẳn là có thể khôi phục như lúc ban đầu." Chương 678, nguyện lực, chương 678, nguyện lực. Hàn Trường Không vừa tiếp nhận bình sứ, Mị Nguyệt Sương liền nhẹ nói: "Mập mạp tại động phủ bên ngoài đâu, muốn hay không thông chi hắn một tiếng?" Nghe vậy, Hàn Trường Không cần nghĩ ngợi, đối với động phủ bên ngoài gân cổ lên hét lớn một tiếng: "Sâm ca!" Giờ phút này ngay tại động phủ bên ngoài cùng Tử Yên cùng Hồng Vân nói chuyện phía mập mạp, thình lình nghe được cái này âm thanh trung khí mười phần la lên, đầu tiên là sửng sở, lập tức kịp phản ứng, lập tức trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn đuổi vội vươn tay mở ra động phủ cửa đá, mang theo hai nữ bước nhanh đi vào. Hàn Trường không nhìn thấy ba người, trong lòng cũng là một hồi vui vẻ, vừa cười vừa nói: "Tử Yên, đã lâu không gặp a, ha ha ha." Tử Yên nghe được Hàn Trường không thanh âm, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, nàng đuổi bước lên phía trước, mặt mũi tràn đầy lo lắng đánh giá Hàn Trường không, ánh mắt rơi vào hắn chỗ cổ tay, đau lòng đến nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. "Hàn đại ca, chuyện ta nghe Tô Sâm đều nói qua, bây giờ có thể nhìn thấy ngươi bình an, Tử Yên an tâm." Hàn Trường không cười khoát khoát tay, nói rằng: "Đại nạn không chết tất có hậu phúc, Hàn mỗ đa tạ các vị nhớ thương." Đám người nghe vậy, nhao nhao khoát tay đáp lại. Lúc này, Tô Sâm nói rằng: "Trời cao, đã ngươi hiện tại đã có chỗ khôi phục, ta cảm thấy vẫn là trước bế quan một đoạn thời gian cho thỏa đáng. Trước mắt yêu tộc cũng không có tiến công dự định, mà là tại vội vàng phát triển thế lực của bọn hắn. Cho nên trong khoảng thời gian này, ngươi hoàn toàn có thể an tâm khôi phục." Nghe nói như thế, Mị Nguyệt Sương tiếp tục mở miệng, đem trước mắt Âm Quỷ Tông cùng yêu tộc rằng có tình huống đại khái phân tích một lần. Hàn Trường không nghe, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không khỏi hỏi: "Yêu tộc thế mà không đối khu vực bên trong nhân tộc cấp thấp tu sĩ độc thủ? Cái này dường như không phù hợp bọn hắn trước sau như một tác phong a. Hơn nữa các ngươi còn nói yêu tộc còn thả ra đại lượng tài nguyên bồi dưỡng bọn hắn. Loại sự tình này nghe thực sự không thể tưởng tượng, đổi lại ai chỉ sợ đều khó mà tin được." Mị Nguyệt Sương dịu dàng giải thích nói: "Trời cao, những chuyện này không phải chúng ta có thể tham dự, hơn nữa tin tức này cũng là vừa vặn theo Thiên Tà Tông phía dưới Kim Đan thế lực nơi đó truyền đến, chắc hẳn lúc này đại điện bên trong các vị tiền bối chính đang thương nghị đối sách đâu." Hàn Trường không nghe xong, trong nháy mắt nhớ tới sư phụ Hoắc Phong Hoa căn dặn, vội vàng nói: "Chư vị, chúng ta vẫn là thật tốt bế quan tu luyện à, các tiền bối tính toán, chúng ta vẫn là thiếu lẫn bảo, dù sao chúng ta cùng bọn hắn chênh lệch cảnh giới quá lớn, coi như tham dự vào, cũng nên không là cái gì tác dụng." Đám người tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy Hàn Trường không nói đến có lý, nhất là Tử Yên, nàng hiện tại mới trúc cơ tu vi, càng là khó mà tại loại đại sự này bên trong phát huy tác dụng. Mấy người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, liền nhao nhao cáo từ rời đi động phủ. Dù sao Hàn Trường không bây giờ đã thanh tỉnh, tính mệnh không lo, mong muốn hoàn toàn khôi phục cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này, động phủ bên trong lại chỉ còn lại Mị Nguyệt Sương một người. Mập mạp nói muốn đi xem xét Âm Quỷ Tông trận pháp, thuận tiện nghiên tập một phen. Hồng Vân thì phải đi nhìn chằm chằm Bạch Vũ cùng Tú Tài nhục thân. Tử Yên cũng phải trở về tu luyện, chuẩn bị xung kích Kim Đan cảnh giới. Nguyệt Sương, ngươi cũng đi bế quan a, ta chuẩn bị toàn lực khôi phục thể nội thương thế. Hàn Trường không nói rằng. Mị Nguyệt Sương gật gật đầu, dịu dàng đáp lại: "Ta nắm U Tuyển trưởng lão tại bên cạnh ngươi làm một gian động phủ, muốn là có chuyện, trực tiếp gọi ta là được." Nói xong, nàng cũng chậm rãi thối lui ra khỏi động phủ. Hàn Trường không lúc này mới ổn định lại tâm thần, bắt đầu chăm chú xem xét tình trạng của mình. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là xem xét thần quan mình. Thân thức dò vào, phát hiện bảo bối này cũng không dị dạng, chỉ là bên trong linh dịch thiếu một hơn phân nửa. Nghĩ đến là chính mình thần hồn gần như tán loạn thời điểm, thần quan mình cưỡng ép ngưng tụ thần hồn, lúc này mới tiêu hao đại lượng linh dịch. Nếu không phải có thần quan mình, chính mình chỉ sợ căn bản chống đỡ không đến tới Âm Quỷ Tông. Về sau, chính là quy tắc chi lực cưỡng ép xé rách thần hồn của mình, thời khắc mấu chốt sư phụ Hoắc Phong Hoa hiện thân, cưỡng ép quấy nhiễu quy tắc chi lực, ngay sau đó Âm Quỷ Tông đại trận trong nháy mắt bao phủ thần hồn của mình, này mới khiến chính mình có sống sót cơ hội. Nghĩ tới đây, Hàn Trường không khỏi hít một hơi lãnh khí, rõ ràng cảm giác được chính mình đây coi như là chết qua một hồi. Sau đó, Hàn Trường không tra nhìn mình túi trữ vật, xuất ra Thiên Kim kiếm, chỉ thấy thân kiếm che kín vết rách, tựa như trải qua tang thương lão giả, đã không chịu nổi gánh nặng. Lại nhìn Thiên Âm kiếm, giống nhau xuất hiện một chút vết rách. Ai, hai kiện pháp bảo kia chỉ sợ không thể dùng lại, phải nghĩ biện pháp luyện chế bản mệnh pháp bảo. Hắn bất đắc dĩ thở dài nói. Tiếp lấy, Hàn Trường không móc ra Huyền Dạ chi nhận, cẩn thận kiểm tra đi sau hiện nó lại không có bất kỳ cái gì hư hao. Không hổ là Kim Cương Tông tu sĩ kim thân chế tạo, quả nhiên kiên cố, thế mà không có hư hao. Hắn nhịn không được tán thưởng. Lại xem xét Thiên Linh trùng, cũng phát hiện hoàn hảo không chút tổn hại. Xem ra chính mình bây giờ có thể pháp bảo sử dụng, cũng chỉ có Huyền Dạ chi nhận cùng Thiên Linh trùng. Bất quá, Hàn Trường không trong lòng tin tưởng, mình còn có một trương đòn sát thủ, Băng Ngưng kiếm. Nhưng nghĩ lại, dùng nó tập kích bất ngờ Nguyên Anh tu sĩ, chỉ sợ có chút khó khăn. Trước đó lần kia tập kích bất ngờ, mặc dù nhường tứ giai đại yêu bị thương, nhưng đối phương toàn lực phản kích phía dưới, chính mình kém chút liền vỡ lạc. Lúc này, Hàn Trường không đống nhiên trong lòng hơi động, âm thầm suy nghĩ. Sư phụ Ngọc Bài đâu? Hắn vội vàng đem thần thức dò vào túi trữ vật, tìm một hồi lâu, làm thế nào cũng không thấy Hoắc Phong Hoa mang theo người khối kia Ngọc Bài. Bất quá, rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, bừng tỉnh hiểu ra nói: "Đây con mẹ nó, thì ra ta lớn nhất át chủ bài, lại là một mực bị ta ném vào góc hít bụi, không đáng chú ý sư phụ lệnh bài." Tự lẩm bẩm qua đi, Hàn Trường không vẻ mặt đáng tiếc. Khối Ngọc Bài này thời khắc mấu chốt thật đúng là cứu mình một mạng. Ai cũng không biết sư phụ bây giờ ở nơi nào. Hắn than nhẹ một tiếng, không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp nuốt vào đan dược, vận chuyển công pháp, bắt đầu toàn lực khôi phục thương thế. Theo đan dược dược lực tại thể nội tan ra, thể nội kim đan tại linh dịch tầm bổ hạng, chậm rãi khép lại. Cùng lúc đó, Âm Quỷ Tông kia rộng rãi mà trang trọng đại điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng đến như là thực chất. "Chư vị, chắc hẳn yêu tộc gần đây động tĩnh, các ngươi đều đã thông qua riêng phần mình con đường có nghe thấy." Đạo Huyền vẻ mặt tủ rột, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, thanh âm ở trong đại điện chậm rãi quanh quẩn. Đám người nghe nói, nhao nhao yên lặng gật đầu, mỗi người biểu lộ đều lộ ra mấy phần nghiêm túc cùng sầu lo. Lúc này, Thiên Tà Tông chủ Sở Huy khẽ nhíu mày, ngữ khí trầm trọng nói: "Chư vị tiền bối, ta Thiên Tà Tông bộ phận bên ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ đệ tử, thông qua đưa tin cáo tri, yêu tộc dường như ngay tại trắng trận truyền bá yêu thần. Bây giờ, to to nhỏ nhỏ phàm nhân thành trấn cùng quốc gia bên trong, yêu thần miếu như măng mọc sau mưa giống như không ngừng hiện lên. Đạo Huyền nghe nói lời ấy, rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vài phần chắc chắn. "Chư vị, theo lão phu góc nhìn, yêu vương trong truyền thừa, sợ là muốn thông qua thu thập nhân tộc nguyện lực, đến nhu cầu đột phá hóa thần chi cảnh." Lời vừa nói ra, mọi người đều là chau mày. Chương 679, thôi diễn phương pháp, chương 679, thôi diễn phương pháp. Bọn hắn thân làm nguyên anh cảnh giới viên mãn tu sĩ, đối với nguyện lực tự nhiên có rất sâu nhận biết. Dù sao, tại dài rằng giặc tu hành tuế nguyện bên trong, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều từng nghe nói nguyện lực thần kỳ cùng cường đại. Biết rõ một khi nguyện lực ra thân, đối với tu sĩ tu hành mà nói, vậy sẽ là một loại khó nói lên lời to lớn ích lợi, năng lực con đường tu hành mở ra càng rộng lớn hơn tiền cảnh. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn đối nguyện lực chỗ tốt lòng dạ biết rõ, lại đều khổ vì không có nắm giữ bất kỳ thu thập nguyện lực pháp môn. Hơn nữa trong lòng bọn họ tin tưởng, nguyện lực loại này đặc thù lực lượng, chỉ có tại trong nhân tộc mới có thể sinh ra. Cái này cũng vừa vặn giải thích, vì sao chỗ có chủng tộc khi tu luyện tới cảnh giới cao thâm lúc, thường thường đều chọn hóa thành hình người, trong đó một nguyên nhân trọng yếu, chính là vì càng dễ dàng cho cùng sinh ra nguyện lực nhân tộc sinh ra liên hệ hoặc thực hiện ảnh hưởng. A Di Đà Phật, như thế xem ra, yêu vương chắc là nắm giữ thu thập nguyện lực đặc biệt phương pháp. Nguyên tướng vẻ mặt nghiêm túc, chắp tay trước ngực, trầm giọng nói. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, Kim Cương Tông đã từng kỳ thật cũng nắm giữ thu thập nguyện lực phương pháp, chỉ là đáng tiếc, cái này một chân quý truyền thừa lại bị mất tại tiền nhiệm lao tổ trong tay. Không chỉ có như thế, bây giờ Kim Cương Tông công pháp cũng đã không còn hoàn chỉnh, thật sự là tông môn lớn lao tiếc nuối. Đạo Huyền khẽ gật đầu, thần tình nghiêm túc nói rằng, cũng chỉ có thuyết pháp này, phương có thể giải thích yêu tộc gần đây đủ loại không giống bình thường cử động. Hoàng Long chau mày, vẻ mặt sầu lo trầm giọng nói rằng, chư vị, nếu như yêu vương thật thành công đột phá tới hóa thần cảnh giới, vậy chúng ta Nam Ly đại lục chỉ sợ không người có thể chống lại. La Thiên Kình tên kiêu mưu toan hấp thu sinh linh thần hồn đến đột phá hóa thần, yêu vương lại đang thu thập nguyện lực lấy nhu cầu hóa thần, hai người này nếu là thật đột phá thành công, toàn bộ Nam Ly đại lục còn có ai có thể ngăn cản bọn hắn. Nói vừa xong, ở đây ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Đạo Huyền, trong ánh mắt đã có sầu lo, lại mơ hồ mang theo vẻ mong đợi. Đạo Huyền thấy thế, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chậm rãi nói rằng: "Xem ra, vậy liền để lão phu nếm thử thôi diễn một phen a." Dứt lời, Đạo Huyền chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, khí tức quanh người đột nhiên biến đổi. Nguyên bản bình hòa đại điện bên trong, trong nháy mắt tràn ngập lên một cỗ thần bí mà khí tức huyền ảo, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình đang lặng lẽ bậy lấy một trường thần bí lưới lớn. Hai tay của hắn như ảo ảnh múa, từng đạo phù văn màu vàng tự đầu ngón tay tràn ra, lơ lửng trước người, quang mang lấp loe không yên, như là sao trời giống như sáng chói mà thần bí. Phù văn đan vào lẫn nhau, va chạm, phát ra trận trận thanh thúy vang lên, dường như nói cổ lão mà tối nghĩa mật ngữ. Theo phù văn không ngừng hiện lên, Đạo Huyền cái trán dần dần che kín mồ hôi mịn, nhưng thần sắc hắn vẫn như cũ chuyên chú, không hề lay động. Ngay sau đó, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trầm thấp chú ngữ ở trong đại điện quanh quẩn, thanh âm kia dường như đến từ viết cổ, mang theo vô tận tàng thương cùng thần bí. Tại mọi người nhìn soi mói, những cái kia phù văn màu vàng chậm rãi hội tụ, phát họa ra một bức phức tạp mà đồ án kỳ dị. Đồ án bên trong, núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần các loại nguyên tố như ẩn như hiện, dường như ẩn chứa giữa thiên địa chí lý. Nhưng mà, bức đồ này án cũng không phải là đứng im không thay đổi, mà là như là ủng có sinh mệnh đồng dạng, không ngừng mà biến ảo hình thái, mỗi một lần biến hóa đều nương theo lấy quang mang lấp lóe cùng linh lực phun trào. Lúc này, đại điện bên trong nhiệt độ cũng giống như nhận một loại nào đó lực lượng thần bí ảnh hưởng, lúc lạnh lúc nóng. Khi thì có từng kia ý lạnh như băng châm giống như nhói nhói ra thịt, khi thì lại có quần cuộn sóng nhiệt đập vào mặt, để cho người ta dường như đưa thân vào băng hỏa lưỡng trọng thiên kỳ diệu hoàn cảnh. Theo thôi diễn xâm nhập, Đạo Huyền thân thể run nhẹ nhẹ, dường như đang thừa nhận áp lực lớn. Quần áo của hắn bay phất phới, lại dường như bị một cỗ lực lượng vô hình chăm chú trói buộc. Mà bức kia thần bí đồ án bên trong, dần dần hiện ra một chút mơ hồ hình ảnh. Hình ảnh bên trong, lúc mà xuất hiện La Thiên Kình cùng yêu vương thân ảnh, bọn hắn quanh thân tản ra cường đại quang mang, như là thần linh hàng thế. Khi thì lại xuất hiện Nam Ly đại lục lâm vào một cái biển lửa, tu sĩ nhân tộc chạy trốn tứ phía thảm thiết cảnh tượng. Còn có một số hình ảnh thì là mấy vị nguyên anh tu sĩ cùng lực lượng thần bí kịch liệt đối kháng, nhưng cuối cùng lại lực bất tòng tâm. Mọi người đều bị trước mắt cái này huyền chi lại huyền cảnh tượng thật sâu hấp dẫn, thở mạnh cũng không dám, sợ đã quấy rầy Đạo Huyền. Bọn hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm kia thần bí đồ án cùng hình ảnh, ý đồ từ đó tìm tới một chút hy vọng ánh dạng đông, nhưng mà, hình ảnh bên trong cảnh tượng lại càng thêm hỗn loạn cùng mơ hồ, để cho người ta khó mà nắm lấy. Rốt cục, Đạo Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, một ngụm máu tươi dâng lên mà ra, nhuộm đỏ trước người phù văn. Thần bí đồ án trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán trong không khí. Đại điện bên trong kỳ dị khí tức cũng theo đó dần dần tối lui, nhiệt độ khôi phục bình thường. Đạo Huyền sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức hơi có vẻ hỗn loạn, nhưng hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy thân thể, chậm rãi nói rằng: "Cái này thôi diễn phương pháp mặc dù có thể nhìn trộm một hai tương lai mánh khỏe, lại nhận rất nhiều hạn chế, lần này thôi diễn, ta chỉ có thấy được một chút mơ hồ đoạn ngắn, thế cục cực kỳ phức tạp, dường như có rất nhiều biến số đan vào một chỗ. Nhưng có thể xác định chính là, La Thiên Kình cùng yêu vương đột phá, đối ta Nam Ly đại lục nhân tộc mà nói, đúng là một trận nguy cơ to lớn. Chúng ta nhất định phải nhanh nghĩ ra cách đối phó, nếu không hậu quả khó mà lường được." Đám người nghe nói, đều là mặt sắc mặt nghiêm trọng, rơi vào trầm tư. Đạo Huyền lúc này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể run nhẹ nhẹ, hắn vội vàng móc ra một cái chữ thủy pháp khí. Pháp khí bên trong, thanh ánh linh dịch như chú giống như liên tục không ngừng rót trong cửa vào. Trong chốc lát, một cỗ ôn nhuận mà bàng bạc lực lượng ở trong cơ thể hắn mãnh liệt tản ra. Đạo Huyền ánh mắt đột nhiên sáng lên, giống như là trong bóng đêm tìm kiếm hồi lâu, rốt cục bắt được một chút hy vọng ánh dạng đông. Hắn vội vàng tĩnh hạ tâm thần, tinh tế cảm thụ được cái này linh dịch tại thể nội lưu chuyển mang đến kỳ diệu công hiệu. Cái này vừa cảm thụ, nhường hắn rất là chấn kinh, thì ra cái này linh dịch cùng ngày bình thường sử dụng linh dịch có cách biệt một trời. Bình thường linh dịch, phần lớn chỉ có thể tạo được bổ sung thể nội linh lực tác dụng, trừ cái đó ra, không còn gì khác chỗ đặc biệt. Có thể trong tay cái này linh dịch, không chỉ có thể cấp tốc bổ khuyết hắn bởi vì thôi diễn mà tiêu hao hầu như không còn linh lực, càng thần kỳ là, lại vẫn có thể chậm rãi tăng cường thần hồn của hắn cường độ. Cứ việc mỗi lần tăng cường biên độ cực kỳ nhỏ bé, nhưng cái này đã đủ để cho đạo huyền cảm thấy rung động không thôi. Mà cái này còn chưa không phải linh dịch toàn bộ huyền bí. Càng thêm mấu chốt chính là, đạo huyền bén nhạy phát giác được, cái này linh dịch lại còn có thể tầm bổ hắn bản nguyên chi lực. Phải biết, bản nguyên đối với tu sĩ mà nói, đây chính là cùng thọ nguyên cùng một nhịp thở nơi mấu chốt. Bản nguyên vững chắc cường đại, thọ nguyên mới có thể kéo dài. Nghĩ tới đây, đạo huyền âm thầm suy nghĩ lên. Cái này linh dịch là Nghiêm Dương Diễm cho mình, nghe nói là Hàn Trường Không theo bí cảnh bên trong mang ra. Như thế xem ra, Hàn Trường Không tiến vào bí cảnh sau, vẫn đạo tông đạt được cơ duyên, vô cùng có khả năng chính là cái này thần kỳ linh dịch. Lại nhìn cái này chữ thủy pháp khí bên trong, linh dịch tràn đầy, hoàn toàn đầy đủ chính mình sử dụng. Nghĩ được như vậy, đạo huyền không khỏi cảm khái, cái này Hàn Trường Không thật đúng là vấn đạo tông phúc tinh a. Nghĩ như vậy, đạo huyền tâm tư hoạt lạc. Hắn biết rõ, tại bây giờ cái này nguy cơ tứ phía thế cục hạ, cái này linh dịch có lẽ chính là thay đổi càn khôn mấu chốt. Lập tức, hắn cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ chữ thủy pháp khí, sau đó vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm kiên định trầm giọng nói: "Chư vị, lão phu quyết định liều lên bộ xương già này, nếm thử một lần nữa, nhìn xem có thể hay không tìm tới giải quyết trước mắt khốn cảnh phương pháp xử lý." Chương 680, Khuy Thiên Cơ, chương 680, Khuy Thiên Cơ. Đám người nghe nói, đều là sững sờ. Hoàng Long càng là vẻ mặt đại biến, gấp vội mở miệng khuyên can: "Đạo Huyền, ngươi mẹ nó không muốn sống nữa, lại tiến hành thôi diễn, ngươi đây không phải sớm muốn chết sao?" Bọn hắn cùng Đạo Huyền quen biết nhiều năm, biết rõ Đạo Huyền tại về mặt chiến lực có lẽ hơi kém tại bọn hắn, nhưng hắn tu luyện vấn đạo quyết, nhưng tuyệt không phải bình thường công pháp có thể so sánh. Cái này vấn đạo quyết một khi thi triển, liền sẽ cùng bản nguyên chặt chẽ tương liên, hơi không cẩn thận, liền sẽ đối bản nguyên tạo thành khó mà chữa trị tổn thương, cái này không sẽ chờ cùng với tự sát công pháp sao? Huống chi, bọn hắn những này nguyên anh viên mãn tu sĩ, thọ nguyên vốn là còn thừa không nhiều, như Đạo Huyền lại như vậy lung tung sử dụng, chỉ sợ thật sẽ làm chật chết. Chư vị không cần là lão phu lo lắng, lão phu đối trạng huống thân thể của mình trong lòng hiểu rõ. Chỉ là lần này thi triển phương pháp, cần các vị đạo hữu hỗ trợ hộ pháp một hai. Đạo Huyền ánh mắt kiên định liếc nhìn đám người, trong ngôn ngữ lộ ra không thể nghi ngờ kiên quyết. Đám người thấy Đạo Huyền cố chấp như thế, biết rõ khó mà khuyên can, chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ tiếp nhận quyết định của hắn. Đã ngươi tâm ý đã quyết, vậy chúng ta mới lao giả liền hộ pháp cho ngươi. Nghe vậy, Đạo Huyền lúc này mới quay đầu nhìn về phía một bên Tịch Diệt Huy, vẻ mặt trịnh trọng nói: "Tịch tông chủ, làm phiền ngươi tìm một chỗ tĩnh mịch chi địa, lão phu chuẩn bị ở đây toàn lực thi triển thủ đoạn." Tịch Diệt Huy đổi vội cung kính chắp tay hành lễ, đáp lại nói: "Tiền bối yên tâm, Âm Quỷ tông khác không dám nói, loại này tĩnh tích chi địa còn là có không ít. Chư vị tiền bối, xin mời đi theo ta." Dứt lời, Tịch Diệt Huy quanh thân linh lực có chút phun trào, thân ảnh như quỷ mị giống như chậm rãi tiêu tán tại nguyên chỗ, chỉ để lại trong không khí nhàn nhạt linh lực ba động. Còn lại đám người hơi chút cảm ứng, lập tức ngầm hiểu, nhao nhao vận chuyển linh lực, thi triển ra thuấn di chi thuật, hóa thành từng đạo lưu quang theo sát phía sau. Trong chớp mắt, thân ảnh của bọn hắn xuất hiện lần nữa, đã đưa thân vào Âm Quỷ Tông một chỗ lớn trong khe núi lớn. Tịch Diệt Huy bén nhạy cảm ứng được đạo huyền mấy người xuất hiện tại sau lưng, xoay người lại, vội vàng mở miệng giải thích nói: "Chư vị tiền bối, nơi đây chính là ta ngày thường nơi bế quan, cực kỳ tĩnh mịch, linh khí cũng có chút nồng đậm, tiền bối ở đây thi triển thủ đoạn tận có thể yên tâm." Dứt lời, hắn có chút những người, làm một cái thủ hiệu mời, ra hiệu đám người tùy ý. Trong hạp cốc, tĩnh mịch không khí cùng ngoại giới ồn ào náo động dường như ngăn cách ra, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến phong thanh, trong cốc nhẹ nhàng quanh quẩn, dường như cũng đang vì tức sắp đến chuyện không biết nín hơi chờ đợi. Đạo Huyền đứng vững tại trong hạp cốc, vẻ mặt nghiêm túc, quanh thân linh lực bắt đầu như mãnh liệt mạch nước ngầm giống như cấp tốc phun trào. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, hai tay trước người như ảo ảnh kết xuất liên tiếp cực kỳ phức tạp phát ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trầm thấp chú ngữ dường như theo cựu u chi địa truyền đến, mang theo một loại cổ lão mà thần bí vật vị. Theo chú ngữ phun ra, Đạo Huyền thân thể run nhẹ nhẹ, dường như đang thừa nhận áp lực cực lớn, nhưng ý chí của hắn như sắt thép kiên định, không hề lay động. Theo vấn đạo quyết toàn lực thi triển, trong hạp cốc linh khí trong nháy mắt điên cuồng hội tụ, tạo thành một cái linh lực cực lớn vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm, Đạo Huyền thân ảnh như ẩn như hiện, bốn phía quang mang lấp lóe, phù văn thần bí như ngôi sao hiện hiện lại tiêu tán. Tại cái này một mảnh huyền chi lại huyền cảnh tựa bên trong, Đạo Huyền ý thức dường như thoát ly thân thể trói buộc, hướng về kia vô tận thiên cơ chỗ sâu tìm kiếm mà đi. Thời gian dần qua, một bức tranh tại Đạo Huyền trong đầu hiện hiện. Kia là một tòa phồn hoa phàm nhân thành thị, chợ búa ồn ào náo động, người đến người đi. Mà khiến Đạo Huyền kinh ngạc không thôi chính là, hắn càng nhìn tới mỹ tuyệt trần thân mang một mạc quần áo, tại bên đường kinh doanh một nhà rượu cửa hàng, đang vẻ mặt tươi cười cùng khách hàng trò chuyện, dường như đã quên đi tu tiên giới phân tranh, đắm chìm trong cái này bình thường trần thế trong sinh hoạt. Nhưng mà, còn chưa chờ Đạo Huyền theo cái này kinh người cảnh tượng bên trong lấy lại tinh thần, một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm như sấm sét giữa trời quang giống như tại trong đầu hắn nổ vang. Sâu kiến dám can đảm nhìn trộm thiên cơ. Ngay sau đó, một đạo vô hình lại ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi lực công kích như cùng một đầu dữ tận cự thú, hướng phía Đạo Huyền bổ nhào mà đến. Đạo Huyền căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị cỗ này lực lượng kinh khủng đánh trúng, một ngụm máu tươi như suối trào phun ra, cả người như diều đứt dây giống như hướng về sau bay rất ra ngoài. Khí tức của hắn trong nháy mắt bị bại, nguyên bản liền thân thể gầy yếu giờ phút này cũng biến thành lão đạo muốn ngã. Cảm nhận được Đạo Huyền gặp công kích, ở một bên toàn lực hộ pháp Hoàng Long, Nguyên Tướng cùng Lôi Cùng sắc mặt ba người đổi biến. Bọn hắn biết rõ giờ phút này tình huống nguy cấp, dung không được mảy may chần chờ, ba người gần như đồng thời vận chuyển toàn thân linh lực, không chút do dự thi triển ra riêng phần mình mạnh nhất phòng ngự pháp thuật. Hoàng Long quanh thân nổi lên ánh sáng màu hoàng kim, tựa như một đầu kim long hộ thể. Nguyên tướng chắp tay trước ngực, một đạo kim sắc Phật ấn hiện lên ở trước người. Lôi cuồng thì quanh thân lôi điện vần quanh, tạo thành một tầng lóe ra lôi quang hộ thuẫn. Ba người liên thủ lại, cộng đồng ngăn cản bất thình lình quy tắc chi lực. Kia vô hình công kích cùng ba người phòng ngự pháp thuật đụng vào nhau, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang minh, toàn bộ hẻm núi đều vì đó rung dậy. Lực lượng cường đại xung kích phía dưới, bốn phía núi đá nhao nhao băng liệt, hóa thành một mịt. Ba người thân thể cũng tại cỗ này trùng kích vào kịch liệt lay động, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, nhưng bọn hắn cắn răng, đem hết toàn lực kiên thủ, tuyệt không nhường kia quy tắc chi lực lại làm bị thương đạo huyền mảy may. Tại ba người liều chết ngăn cản hạ, rốt cục khó khăn lắm chặn cái này kinh khủng một kích. Nhưng mà ba người cũng bởi vì này nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng phản vệ, khí tức biến cực kỳ hể bại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái chán lan xuống. Đạo huyền, ngươi đã hoàn hảo. Hoàng Long mặt mũi tràn đầy lo lắng, vội vàng tiến đến đạo huyền bên cạnh. Đạo huyền chậm rãi ngẩng đầu, đầu vẫn có chút u ám, thân thể ngăn không được có chút lay động. Hắn miễn cưỡng lên tinh thần, theo trong túi chữ vật móc ra linh dịch, mạnh rót một ngụm, kia cô ôn nhuận lực lượng tại thể nội tản ra, mới khiến cho hắn thoáng khôi phục chút khí lực, chậm rãi nói rằng: "Không sao, chỉ là lần này nhìn trộm thiên cơ thời gian quá mức ngắn ngủi, ta vẹn vẹn chỉ nhìn thấy được đại khái." Đám người nghe nói, trong lòng đều là siết chặt, vội vàng lách mình vây đến đạo huyền bên người, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, tinh tinh chờ lấy hắn tiếp tục nói đi xuống. Đạo huyền cũng không kéo dài, lúc này đem đang nhìn trộm thiên cơ lúc nhìn thấy mị tuyệt trần tại phạm nhân thành thị bán rượu chuyện, một năm một mười nói ra. Đám người nghe xong, đều là vẻ mặt kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. A Di Đà Phật nguyên tướng chắp tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói rằng, nếu như bần tăng đoán không sai, mị tuyệt trần cử động lần này, nên là đang tìm kiếm đột phá hóa thần thời cơ. Hoàng Long nghe nói, cau mày, trầm giọng hỏi, có biết hắn cụ thể ở nơi nào bán rượu? Đạo huyền bất đắc dĩ chậm rãi lắc đầu, thở dài. Nam Ly đại lục diện tích lãnh thổ bao la, phàm nhân quốc gia nhiều vô số kể, các nơi phàm nhân thành trấn lại đại thể tương tự. Huống hồ vừa mới thi pháp vội vàng, thời gian cấp bách, thực sự không cách nào dò xét ra vị trí cụ thể. Chư vị nguyên tướng ánh mắt đảo qua đám người, vẻ mặt thành khẩn, bần tăng cảm thấy, chúng ta vẫn là không nên tùy tiện quấy rầy mị tuyệt trần thí chủ. Đã cơ hội xoay chuyển khả năng ở trên người hắn, chúng ta nếu là tùy tiện ra tay can thiệp, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại, hỏng đại sự. Chương 681, địa bàn tầm quan trọng, chương 681, địa bàn tầm quan trọng. Đám người nghe vậy, nhao nhao âm thầm suy nghĩ, cảm thấy nguyên tướng nói cực phải, đều chậm rãi gật đầu biểu thị đồng ý. Đạo huyền thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói: "Như thế, vậy chúng ta liền cùng Thánh Ma Tông bảo trì tốt đẹp quan hệ liền có thể, tất cả chậm đợi thời cơ." Dứt lời, mọi người đều là vẻ mặt nghiêm trọng, biết rõ tại cái này phong vân biến ảo thế cục hạ, bất kỳ một cái nào quyết sách đều có thể ảnh hưởng Nam Ly đại lục nhân tộc tương lai vận mệnh. Nguyên tướng chắp tay trước ngực, vẻ mặt từ bi nói: "Đạo huyền thí chủ, ngươi lần này bản nguyên trôi qua có chút nghiêm trọng, việc cấp bách, vẫn là về trước tông môn bế quan tu dưỡng cho thỏa đáng. Cùng Lôi thí chủ cũng nên về Thiên Lôi Tông." Tuy nói tà đạo khu vực yêu tộc tạm thời sẽ không đối nhân tộc phát động tiến công, nhưng Lưu Ly Tông bây giờ vẫn ở vào yêu tộc cùng ma tộc giáp công bên trong, ngươi trở về có thể đưa đến nhất định chấn nhiếp tác dụng. Hoàng Long nghe nói, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, trầm giọng nói: "Cái này con lựa chọc nói đến có lý. Trong khoảng thời gian này sự vụ, tạm thời từ Lao Phu cùng cái này con lựa chọc nhìn chằm chằm, nghĩ đến vấn đề không lớn. Huống hồ ta tông khoảng cách nơi đây bất quá thời gian uống cạn chung trà, nếu có biến cố, cũng được ứng đối." Đạo huyền cùng Lôi cùng suy tư một phen, cảm thấy nguyên tướng cùng Hoàng Long lời nói rất là, lập tức gật đầu đáp: "Đã như vậy, vậy Lao Phu liền về tông môn bế quan khôi phục bản nguyên." Dứt lời, đạo huyền quay đầu nhìn về phía Tịch Diễn Huy, trịnh trọng dặn dò: "Tịch tông chủ, trời cao bây giờ đã thức tỉnh, đang lúc bế quan khôi phục thương thế. Sau đó đứa nhỏ này chuyện, vậy làm phiền tông chủ hao tâm tổn trí chiếu khán một hai." Tịch Diễn Huy vội vàng chắp tay, vẻ mặt thành khẩn nói rằng: "Tiền bối yên tâm, trời cao cùng Nguyệt Sương quan hệ không ít, ta tự sẽ dốc lòng chiếu khán." Nghe nói như thế, đạo huyền cùng Lôi cùng nhìn nhau, lẫn nhau ngầm hiểu, sau đó thi triển tuấn di chi thuật, thân hình như điện, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nguyên tướng thấy thế, từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài đưa cho Tịch Diễn Huy, nghiêm túc nói: "Nếu là gặp phải tình huống khẩn cấp, trực tiếp bóp nát này ngọc giản, bần tăng cùng Hoàng Long chắc chắn chạy tới đầu tiên tương trợ." Tịch Diễn Huy cung kính tiếp nhận ngọc giản, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Đợi hắn lúc ngẩng đầu, nguyên tướng cùng Hoàng Long thân ảnh cũng đã chậm rãi tiêu tán trong không khí. Nhìn xem mấy người rời đi phương hướng, Tịch Diễn Huy không khỏi cho mày. Bây giờ trong tà đạo không có mị tuyệt trần tọa trấn, làm việc xác thực khắp nơi nhận hạn chế, bước đi liên tục khó khăn. Ai cũng không biết lão đại khi nào khả năng hoàn toàn khôi phục. Hắn than nhẹ một tiếng, trong lòng tràn đầy sầu lo, theo sau đó xoay người, hướng phía đám người chỗ đại điện chậm rãi bay đi. Có thể vừa bay đến nửa đường, Tịch Diễn Huy giống như là đã nhận ra cái gì, lông mày đột nhiên nhíu một cái. Trong chốc lát, thân ảnh của hắn như quỷ mị giống như trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã đi vào mị tuyệt trần ẩn bí chi địa. "Lão đại, ngài khôi phục." Tịch Diễn Huy nhìn thấy mị tuyệt trần, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Mị tuyệt trần chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Trong cơ thể ta nguyên thần đã đạt tới bán bộ hóa thần tu vi, cùng ta thực lực bản thân tương xứng, lại sở tu công pháp cùng ta nhất trí. Mong muốn hoàn toàn luyện hóa nó, trừ phi ta có thể đột phá trước mắt tu vi, nếu không một khi thần hồn của ta thụ trọng thương, liền sẽ ngay đầu tiên bị nó đảo ngược luyện hóa." Nghe được như vậy nghiêm trọng tình huống, Tịch Diễn Huy con ngươi co lại nhanh chóng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng lo lắng. "Lão đại, đột phá hóa thần nói nghe thì dễ, cái này trong thời gian ngắn căn bản không thể nào làm được a." Mị Tuyệt Trần khoát tay áo, vẻ mặt tỉnh táo nói rằng: "Yêu tộc, ma tộc cùng La Thiên Kình tình trạng trước mắt, ta đã đoán ra mấy phần. La Thiên Kình tất nhiên là muốn bế quan toàn lực xung kích hóa thần, yêu tộc kia lão Nê Thu chắc hẳn cũng sẽ có điều động tác. Cho dù ta có thể đem thể nội nguyên thần luyện hóa, đến lúc đó đối mặt bọn hắn, chúng ta vẫn như cũ không có phần thắng chút nào. Cho nên, ta nhất định phải nghĩ biện pháp đột phá tu vi mới được. Thật là, bọn hắn một cái thu thập nguyên lực, một cái thu thập thần hồn, lão đại ngươi tính dùng phương pháp gì đột phá hóa thần? Ngươi đây không cần lo lắng. Nguyên Anh đột phá hóa thần phương pháp nhiều mặt, mấu chốt ở chỗ cảm ngộ, tức hoàn toàn trưởng khống một loại quy tắc chi lực. Chỉ là bây giờ ta còn không có đầu mối, cho nên dự định đi thế gian sinh hoạt mấy chục năm, nhờ vào đó lắng đọng những năm này góp nhặt ở trên người lệ khí, kỳ vọng có thể từ đó tìm được đột phá hóa thần thời cơ. Mị Tuyệt Trần chậm rãi nói rằng, dù sao hóa thần cũng không phải chỉ dựa vào tu luyện liền có thể đột phá, kia phải có vượt qua thường nhân ngộ tính, không ngừng lĩnh ngộ quy tắc chi lực, từ đó hoàn toàn trưởng khống phương có thể đột phá hóa thần chi cảnh. Lời vừa nói ra, Tịch Diệt Huy không khỏi sửng sở. Bởi vì lúc trước đạo huyền đám người nói chuyện, hắn cũng nghe được rõ ràng. Nếu như Mị Tuyệt Trần cơ hội xoay chuyển thật tại phàm giới, vậy mình tuyệt không thể hỏi nhiều một câu, để tránh ảnh hưởng toàn bộ thế cục phát triển. Lão đại, đã ngài đã có quyết định, ta Tịch nào đó tất nhiên toàn lực ủng hộ. Tịch Diệt Huy vội vàng tỏ thái độ. Mị Tuyệt Trần khẽ gật đầu, trầm giọng nói: Nguyệt Sương bên kia, ngươi vẫn là phải lưu ý thêm chiếu khán. Ta đi thế gian sự tình, ngươi có thể nói cho nàng, đồng thời căn dặn nàng, tuyệt không thể nhường bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Yên tâm đi, Nguyệt Sương những năm này cũng đã trưởng thành không ít. Tịch Diệt Huy đáp lại nói. Nghe nói như thế, Mị Tuyệt Trần sắc mặt trong nháy mắt biến có chút cổ quái. Nói đến, tại không có nhận biết Hàn Trường Không trước đó, tuy nói Mị Nguyệt Sương đã là Nguyên Anh tu vi, nhưng tác phong làm việc vẫn còn giống đứa bé giống như hồn nhiên ngây thơ. Có thể từ khi theo bí cảnh đi ra về sau, rõ ràng cảm giác cả người nàng thành thục chững chạc rất nhiều. Ai, càng lúc càng giống mẹ nó a. Mị Tuyệt Trần nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lời còn chưa dứt, thân ảnh đã trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại Tịch Diệt Huy một mình đứng tại chỗ, nhìn qua Mị Tuyệt Trần biến mất phương hướng, lâm vào trầm tư. Tịch Diệt Huy lắc đầu bất đắc dĩ, quay người hướng phía tông môn đại điện đi đến. Giờ phút này, đại điện bên trong đã tề tụ tất cả Tà đạo tông môn Nguyên Anh tông chủ cùng Kim Đan trưởng lão, chúng người thần sắc khác nhau, hoặc lo nghĩ, hoặc trầm tư, bầu không khí hơi có vẻ nghiêm trọng. Sở Huy mắt sắc, thấy Tịch Diệt Huy trở về, đuổi bước lên phía trước, vội vàng mở miệng hỏi: "Lão Tịch, các tiền bối đây là đều rời đi?" Tịch Diệt Huy khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh đáp lại nói: Không sai, bây giờ yêu tộc tạm thời không có tiến công chúng ta tông môn dấu hiệu, chỗ lấy tiền bối nhóm đều về riêng phần mình tông môn bế quan tu luyện đi. Sở Huy nghe nói, cau mày, lo lắng nói: Vậy chúng ta kế tiếp nên như thế nào dự định? Ngươi nhìn hiện tại toàn bộ Tà đạo, liền chỉ còn lại Âm Quỷ Tông, Thi Âm Tông cùng Thánh Ma Tông ba cái tông môn địa bàn. Chúng ta chỗ này nhiều như vậy Nguyên Anh cùng Kim Đan tu sĩ, cái này tài nguyên tu luyện sợ là còn thiếu rất nhiều a. Sở Huy trong lòng tin tưởng, Thiên Tà Tông trước đây trồng mảng lớn u mộng hoa, đây là luyện chế dưỡng hồn đan mấu chốt vật liệu, đối tông môn phát triển cực kỳ trọng yếu. Nhưng hôm nay, làm cái tông môn đều bị yêu tộc chiếm cứ, U Ngộng Hoa cũng chỉ có thể thay cho hắn một lần nữa trông chọn. Nhưng cái này U Ngộng Hoa sinh trưởng chu kỳ dài dằng dặc, mong muốn khôi phục trước kia sản lượng, không biết muốn hao phí nhiều ít thời gian. Hơn nữa, Âm Bỉ Tông như không có U Ngộng Hoa đến luyện chế dưỡng hồn đan, kia hai cái tông môn phát triển đều sẽ lớn chịu ảnh hưởng. Lại nhìn bây giờ thế cục, Thánh Ma Tông Mị Tuyệt Trần chẳng biết đi đâu, Thi Âm Tông Quỷ Thủ cũng tin tức hoàn toàn không có, tại cái này trong Tà đạo, có thể diễn chính, cũng chỉ có Âm Quỷ Tông cùng Thiên Tà Tông. Có thể Thiên Tà Tông bây giờ liền nơi sống yên ổn cũng bị mất, lại nói thế nào phát triển? Chương 682, giao dịch. Giúp địch nhân, chương 682, giao dịch. Giúp địch nhân. Phải biết, một vị Nguyên Anh tu sĩ cần thiết tài nguyên tu luyện, đây chính là hải lượng, cái này lỗ hổng thực sự khó mà bổ khuyết. Đại điện bên trong, ngoại trừ những cái kia Kim Đan trưởng lão, còn lại Nguyên Anh tu sĩ đều là đã sống hơn ngàn năm lão giang hồ, từng cái khôn khéo vô cùng, như thế nào lại không rõ ràng trước mắt cái này tình thế nghiêm trọng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, đại điện bên trong rơi vào trầm mặc, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng thở dài, tại đại điện trống trải bên trong quấn quẩn, tăng thêm mấy phần sầu lo. Mọi người ở đây đắm chìm trong đối tương lai phát triển sầu lo bên trong lúc, một đạo thanh âm lo lắng đột nhiên vang lên. "Tông, tông chủ, không tốt rồi." Đám người nghe tiếng đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy người tới chính là Âm Quỷ Tông đại trưởng lão U Tuyển. Giờ phút này U Tuyển, vẻ mặt bối rối, bước chân vội vàng, cùng ngày bình thường trầm ổn hình tượng một trời một vực. Tịch Diệt Huy vốn là bởi vì trước mắt thế cục tâm tình bực bội, nhìn thấy U Tuyển như vậy hoảng hoảng trương trương bộ dáng, không khỏi lông mày chăm chú nhăn lại, trong giọng nói mang theo một tia không vui. "Chuyện gì như thế kinh hoàng? Trước đó yêu tộc trùng điệp vây khốn, cũng không gặp ngươi như vậy không giữ được bình tĩnh." U Tuyển vội vàng tăng tốc bước chân, mấy bước đi vào Tịch Diệt Huy trước mặt, đem trong tay ngọc giản đưa lên, vội vàng nói rằng: "Tông chủ, trước đó có vị tứ giai đại yêu đưa tới một khối ngọc giản, đặt ở sơn môn về sau, trực tiếp thẳng rời đi. Thuộc hạ không dám tự tiện xem xét, lúc này mới vội vàng đưa cho ngài đến." Đám người nghe nói, đều là sửng sở, trong lòng dâng lên vô số nghi vấn. Sở Huy vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng hỏi: "Nhưng nhìn thanh kia tứ giai đại yêu bộ dáng?" U Tuyển lắc đầu bất đắc dĩ, đáp lại nói: "Không thấy rõ, kia đại yêu tốc độ quá nhanh, chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh hiện lên, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi." Tịch Diệt Huy mặt lộ vẻ khó xử, chậm rãi nói rằng: "Này tứ giai đại yêu, sợ là đã tới tứ giai cảnh giới viên mãn. Lấy chúng ta thực lực, nếu không phải như vậy cảnh giới, không có khả năng không hề cảm ứng được chút nào." "Không đúng," Sở Huy đưa ra dị nghị, "trước đó kia 10 vị tứ giai đại yêu, chúng ta đều từng thấy tận mắt, trong đó cảnh giới cao nhất cũng bất quá tứ giai hậu kỳ. Như thật có tứ giai viên mãn đại yêu, chúng ta trận pháp sợ là sớm đã bị công phá." Tịch Diệt Huy khẽ mút cằm, lâm vào ngắn ngủi trầm tư, sau đó trầm giọng nói: "Này yêu đã tự mình đến đây đưa ngọc giản, nên vô ý động thủ. Huống hồ, cho dù muốn động thủ, lấy thân phận cũng không đến nỗi độc thân đến đây." Nói xong, hắn không chần chờ nữa, đưa tay tiếp nhận ngọc giản, thần niệm thăm dò vào trong đó xem xét. Trong ngọc giản hiện ra từng hàng chữ viết: "Các vị đạo hữu, bản tọa chính là Bạch Hồ nhất tộc lão tổ Ước Tuyết. Lần này đến đây, chỉ là muốn cáo chi các vị, từ nay về sau, Đoạn Hồn Sơn mạch phía bắc chính là ta yêu tộc khu vực, mong rằng chư vị chớ có đặt chân, nếu không cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Mặt khác, Đoạn Hồn Sơn mạch sắp đặt một chỗ phường thị, nhưng làm yêu tộc cùng nhân tộc giám sát khu vực. Phường thị bên trong, nhân tộc có thể phái kim đan tu sĩ tiến đến tọa trấn, ta yêu tộc cũng sẽ an bài tam gia yêu tộc tiến về. Hy vọng các vị đạo hữu tuân thủ quy củ, chớ có tùy ý phá hư. Xem hết ngọc giản bên trên chữ viết, ở đây sắc mặt của mọi người trong nháy mắt biến như là nhai sắp đến đồng dạng đắng chát. Bạch Hồ lão tổ, tứ giai viên mãn yêu tu, tại yêu tộc bên trong, khó chơi trình độ gần với yêu vương. Này yêu am hiểu huyền thuật cùng thần hồn công kích, thủ đoạn quỷ dị khó lường, khiến người ta khó mà phòng bị. Lão tịch, yêu tộc lần này đã tới nhân vật hung ác, chúng ta về sau sợ là không dễ ứng phó a. Sở Huy mặt mũi tràn đầy sầu lo, nhìn về phía Tịch Diện Huy nói rằng: "Không cần quá lo lắng." Tịch Diện Huy vẻ mặt trấn định, chậm rãi nói rằng: "Bọn hắn hẳn là sẽ không tùy tiện vượt qua Đoạn Hồn Sơn mạch, hơn nữa, ta đoán bọn hắn đối chúng ta có chỗ cầu." Lời vừa nói ra, đám người đầu tiên là sững sờ, lập tức trong nháy mắt kịp phản ứng. Dù sao yêu tộc tại Luyện Đan, luyện khí chờ tu tiên bách nghệ phương diện, từ trước đến nay là nhược điểm. Bọn hắn thường ngày cần thiết đan dược, pháp bảo loại hình vật phẩm, phần lớn đều muốn theo trong tay nhân tộc đổi mua. Mà yêu tộc để mà trao đổi, bình thường là vẫn lạc yêu tộc yêu đan, yêu tộc tinh huyết, cùng linh thạch chờ. Những vật này đối với nhân tộc mà nói, đó cũng đều là cực kỳ chân quý, có thể ngộ nhưng không thể cầu bà bối. Nhất là yêu đan cùng tinh huyết, tu sĩ nhân tộc đã có thể dùng để luyện chế tăng cao tu vi đan dược, cũng có thể dùng tại luyện thể, tăng cường thể phách. Thậm chí liền vẫn lạc yêu tộc thi thể, tại nhân tộc bên này cũng có thể đổi được không ít đồ tốt. Nghĩ tới đây, Sở Huy như có điều suy nghĩ mở miệng nói: "Như thế nói đến, bọn hắn cử động lần này là muốn cùng chúng ta đặt thành giao dịch, nhờ vào đó thu hoạch đan dược và pháp bảo, tăng lên thực lực bản thân." Tịch Diệt Huy khẽ gật đầu, khẳng định nói: "Cái này đúng là bọn họ một mực chưa đối nhân tộc đuổi tận giết tuyệt nguyên nhân một trong. Hơn nữa, trước kia ta nghe lão đại mị tuyệt trấn nhắc qua, yêu vương tuy nói một mực ngấp nghé nhân tộc địa bàn, nhưng xưa nay không tùy tiện đối trung tầng tu sĩ ra tay." Nói đến chỗ này, Tịch Diệt Huy trong lòng giống như một đạo thiểm điện xẹt qua, trong nháy mắt nghĩ thông suốt tất cả mấu chốt của sự tình chỗ. Yêu tộc mục đích thực sự cũng không phải là đem nhân tộc tàn sát hầu như không còn, mà làm mưu toan chiếm lĩnh nhân tộc địa bàn, tiến tới hấp thu nhân tộc nguyên lực. Nếu như chính đạo bên kia không cùng La Thiên Kinh liên thủ, như vậy tà đạo bên này địa bàn, yêu tộc căn bản không có cơ hội nhúng chạm. Mà chính đạo bên kia, chỉ sợ tầng dưới chốt cùng trung tầng tu sĩ nhân tộc đã thương vong thảm trọng. Kể từ đó, nhân tộc liền lại không dư thừa tinh lực tới đối phó tà đạo khu vực yêu tộc. Như thế tinh diệu tính toán, mặc kệ là La Thiên Kình vẫn là yêu vương, hai người bọn họ mục đích đều có thể đạt thành, thuận lợi đột phá hóa thần. Nghĩ tới đây, Tịch Diệt Huy không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Không hổ là sống mấy ngàn năm lão quái vật, cái này tính toán quả thực sâu không lường được. Chắc hẳn lão đại mị tuyệt trần từ lâu đoán được bọn hắn ý đồ, cho nên mới rời đi nơi đây, tiến về phàm nhân thành thị tìm kiếm đột phá hóa thần thời cơ. Bất quá, hắn chuyển niệm lại nghĩ, bây giờ chính đạo bên kia chắc hẳn đang đứng ở chiến đấu kịch liệt bên trong, dù sao La Thiên Kình vì thu thập đại lượng thần hồn, nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình. Mà ta đạo bên này, yêu tộc có lẽ cảm thấy trước mắt chiếm đoạt lĩnh địa bàn đã đủ rất rộng lớn, trong địa bàn nhân tộc cùng tu sĩ số lượng cũng đã có thể hài lòng bọn hắn hấp thu nguyện lực nhu cầu, cho nên không cần lại khuyết trương địa bàn. Dù sao, nếu là đem cả nhân tộc làm cho thật chặt, ngược lại bất lợi cho bọn hắn thu thập nguyện lực. Suy tư một lát sau, Tịch Diệt Huy vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói: "Chư vị, theo ta thấy, yêu tộc trong ngắn hạn hẳn là sẽ không đối chúng ta động thủ. Lão Tịch, bọn hắn không động thủ tất nhiên tốt, nhưng chúng ta nếu là ở thời điểm này cùng yêu tộc tiến hành giao dịch, cái này không thì tương đương với giúp địch nhân sao? Cứ thế mãi, nhân tộc chỉ có thể càng ngày càng yếu, bị yêu tộc chiếm đoạt chỉ sợ chỉ là chuyện sớm hay muộn." Một vị nguyên anh tu sĩ lo lắng nói. Nghe vậy, Tịch Diệt Huy trầm tư một lát, chậm rãi mở miệng nói: "Giao dịch này, chúng ta còn nhất định phải tuân thủ. Nếu không, lấy yêu tộc phong cách hành sự, bọn hắn có thể không ngại cưỡng ép giao dịch." Tịch Diệt Huy trong lòng tin tưởng, bây giờ thế cục bước ngoặt rất có thể ngay tại Mị Tuyệt Trần trên thân. Chỉ cần Mị Tuyệt Trần có thể thành công đột phá hóa thần, như vậy tất cả nan đề đều đem giải quyết dễ dàng. Nhưng bây giờ nhân tộc thực lực kém xa đối phương, chỉ có thể tạm thời nhận sợ, ít ra dạng này nhân tộc còn có cơ hội thở dốc. Bất quá, chuyện này, ngoại trừ Sở Huy, hắn không có ý định cáo chi bất luận kẻ nào. Dù sao, tại cái này phong vân biến ảo thế cục hạ, thêm một người biết, liền nhiều một phần tiết lộ cơ mật phong hiểm. Chương 683, không đánh chết, ta tránh còn không được sao? Chương 683, không đánh chết, ta tránh còn không được sao? Đám người nghe Tịch Diệt Huy tiểu nói này, trong lòng không khỏi nổi lên rất nhiều suy đoán. Dù sao việc này cũng không phải là vẹn vẹn liên quan đến tà đạo, nếu là tà đạo hủy diệt, đang đạo tông môn lại há có thể chỉ lo thân mình. Mọi người ở đây âm thầm nghi kỵ thời điểm, Tịch Diệt Huy mở miệng phá vỡ trầm mặc. "Tú Tuyền, đối phương yêu cầu Kim Đan tu sĩ tiến về Đoạn Hồn Sơn mạch tọa trấn, việc này liền do ngươi toàn quyền phụ trách." Tú Tuyền tại tông môn đảm nhiệm đại trưởng lão nhiều năm, làm việc trầm ổn, cùng người khai thông lúc cực ít xuất hiện chỗ sơ suất, từ hắn tiến đến cùng yêu tộc thương lượng, xác thực không có gì thích hợp bằng. "Là, thuộc hạ cái này đi chuẩn bị ngay." Tú Tuyền lĩnh mệnh, nói xong liền vội vàng rời khỏi đại điện, bắt đầu chọn lựa đệ tử thích hợp. Tịch Diệt Huy thì tiếp tục đều đâu vào đấy an bài nói: "Chư vị, bây giờ chúng ta còn thừa địa bàn chỉ là Âm Quỷ Tông, Thi Âm Tông cùng Thánh Ma Tông. Trong các ngươi, chọn phái đi 4 vị nguyên anh tiến về Thánh Ma Tông, 2 vị khác đi Thi Âm Tông, những người còn lại liền lưu tại Âm Quỷ Tông. Thánh Ma Tông địa bàn ẩn chứa phong phú linh thạch quán mạch, phục dưỡng mấy vị nguyên anh tu sĩ không đáng kể. Thi Âm Tông mặc dù linh thạch quán có hạn, nhưng nắm giữ các loại dùng cho luyện chế pháp khí pháp bảo chân quý khoáng vật, miễn cưỡng cũng có thể duy trì 3-4 nguyên anh tu sĩ tu hành. Mà chính mình sở tại Âm Quỷ Tông, về sau muốn cùng yêu tộc khai triển giao dịch, nhất định phải có cao thủ tọa trấn, huống hồ Đoạn Hồn Sơn mạch vừa lúc ở vào Âm Quỷ Tông cùng Thiên Tà Tông chỗ giao giới." Đám người nghe nói Tịch Diệt Huy an bài, suy tư về sau, cảm thấy tại trước mắt thế cục hạ, cũng chỉ có thể như thế làm việc. Nhưng mà, lúc này Sở Huy lại đột nhiên mở miệng nói: "Lão Tịch, ta không có ý định lưu tại Tà Đạo tông môn bên trong." Đám người nghe vậy, đều là vẻ mặt kinh ngạc. "Sở Huy, ngươi cái này là ý gì?" Sở Huy vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: "Lão Tịch, bây giờ chính đạo bên kia chém giết thảm thiết, ta thực sự kìm nén không được, muốn đi chính đạo khu vực chém giết yêu tộc, không phải trong lòng khẩu khí này khó mà nuốt xuống." Lời vừa nói ra, nguyên bản được an bài tiến về Thánh Ma tông mấy vị nguyên anh tu sĩ cũng nhao nhao phụ họa. "Tịch tông chủ, ngài lúc trước an bài tất nhiên hợp lý, nhưng chúng ta cũng nghĩ đi chính đạo chém giết yêu tộc cùng ma tộc, cho yêu tộc thực hiện chút áp lực. Chỉ cần chính đạo bên kia yêu tộc ở thế yếu, chúng ta Tà Đạo khu vực liền có thể càng thêm an ổn." Nghe nói như thế, Tịch Diệt Huy đầu tiên là sửng sở, hơi suy nghĩ một chút sau, trong lòng rộng mở trong sáng. "Đúng à, chỉ cần tu sĩ chính đạo trên chiến trường chiếm cứ ưu thế, Tà Đạo bên này bị yêu tộc chiếm lĩnh địa bàn, tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chư vị, các ngươi còn có ai muốn đi? Ta cái này giúp các ngươi liên hệ Đang Đạo tông môn." "Ta muốn đi." "Ta cũng đi, giết mấy cái yêu tộc trợ trợ hứng." Trong lúc nhất thời, nguyên bản kế hoạch tiến về những tông môn khác tạm thay trấn giữ nguyên anh tu sĩ, nhao nhao biểu thị muốn đi chính đạo chém giết yêu tộc cùng ma tộc. "Đã như vậy, chư vị tạm thời tại Âm Quỷ tông làm sơ trở, ta cái này đi liên hệ Đang Đạo tông môn." Tịch Diệt Huy nói xong, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lần nữa hiện thân lúc, đã đi vào Tô Sâm động phủ trước. Lúc này, đang chuyên chú chơi đùa trận pháp Tô Sâm, bén nhạy phát giác được động phủ trận pháp bị xúc động. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở ra động phủ cửa, thấy là Tịch Diệt Huy, đổi vội cùng kính chắp tay hành lễ. "Vạn bối Tô Sâm, xin ra mắt tiền bối." Tịch Diệt Huy khoát tay áo, nói rằng: "Tô tiểu hữu, không biết ngươi có thể hay không liên hệ với Lưu Ly tông trấn giữ nguyên anh tu sĩ? Ta có chút chuyện quan trọng, muốn cùng bọn hắn khai thông một phen." Tô Sâm suy tư một lát, gật đầu nói: "Tiền bối tiên tiến động phủ a, vạn bối bây giờ liền bắt đầu dựng trận pháp." Hai người tiến vào động phủ sau, Tô Sâm lập tức móc ra một bộ trận pháp khí cụ, bắt đầu đều đâu vào đấy đáp dựng lên. Thời gian cạn chén trà qua đi, một cái tinh xảo vi hình trận pháp dựng hoàn thành. Tô Sâm để vào linh thạch, trận pháp trong nháy mắt bị kích hoạt, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Tô Sâm tiếp lấy móc ra tông môn lệnh bài, nhẹ nhàng để vào trận pháp bên trong, sau đó rót vào thần thức. "Sư tôn, sư tôn." Mấy hơi về sau, một bóng người chậm rãi theo trận pháp bên trong nổi lên, chính là Ngọc Thành Tông Nguyên Anh trưởng lão Từ Trường Phong. "Ngươi mập mạp chết bẩm, gấp gáp như vậy cũng quýt, cần làm chuyện gì?" Kia hư ảnh mới vừa xuất hiện, liền tức giận nói rằng. Lập tức quay đầu, phát hiện Tịch Diệt Huy, không khỏi sửng sở: "Tịch tông chủ." Tịch Diệt Huy thấy thế, đối với hư ảnh chắp tay hành lễ, mỉm cười nói: "Từ đạo hữu, đã lâu không gặp." Một canh giờ thoáng qua liền mất, chỉ thấy Âm Quỷ Tông bên trong tám đạo thân ảnh như mũi tên rời cùng phóng lên tận trời, quanh thân linh lực bành trướng phun trào, hóa thành lưu quang hướng phía Lưu Ly Tông phương hướng tuấn di mà đi. Kia bàng bạc linh lực ba động, dẫn tới không gian xung quanh cũng hơi chấn động. Tịch Diệt Huy nhìn qua đám người biến mất ở chân trời bóng lưng, thần sắc bình tĩnh, một lát sau, chậm rãi quay đầu trở lại động phủ bên trong, chuẩn bị bắt đầu khôi phục trước đó bởi vì rất nhiều sự vụ mà hao tổn linh lực. Giờ phút này, toàn bộ Âm Quỷ Tông dường như bị một tầng tĩnh mịch sa mỏng bao phủ, tất cả lộ ra phá lệ yên tĩnh. Nhưng mà, tại tông môn nào đó một chỗ động phủ bên trong, một vị kim đan sơ kỳ tu sĩ lại như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. "Mẹ nó, Hàn Trường Không cậu tặc kia tại sao lại chạy tới Âm Quỷ Tông, một cái tu sĩ chính đạo, lao hướng chúng ta chỗ này góp tính chuyện gì xảy ra?" Hùng hùng hổ hổ không là người khác, chính là Trương Vân Dật. Hắn vừa mới bê quan thành công, đột phá tới kim đan cảnh giới, lòng tràn đầy vui vẻ xuất quan, kết quả một cái liền nhìn thấy Hàn Trường Không bị một tên mập khiêng tiến vào một cái động phủ bên trong. Trương Vân Dật vốn định lặng lẽ dò xét Hàn Trường Không tình huống, nhưng vào lúc này, bên hông hắn tông môn lệnh bài bỗng nhiên có động tĩnh. Túi đầu xem xét, đúng là đại trưởng lão Triệu Tập đám người. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải mang lên ngày bình thường để mà che mặt mặt nạ, vội vàng đi ra động phủ, hướng phía tông môn quảng trường bước nhanh tiến đến. "Trương sư huynh." Vừa tới quảng trường, một đạo thước tha bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở phía trước, đang vẻ mặt tươi cười hướng lấy Trương Vân Dật phất tay. Trương Vân Dật tập trung nhìn vào, thấy rõ nàng này sau, trên mặt lộ ra mấy phần ý cười, vội vàng bước nhanh tiến ra đón, nói rằng: "Ú Uyển sư muội, chúc mừng Trương sư huynh thành công kết đan nha." Ú Uyển cười nhẹ nhàng, trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ: "Sư muội, ngươi không phải cũng chuẩn bị bế quan xung kích kim đan sao? Chẳng lẽ ngươi cũng là thu được tông môn triệu tập mới tới?" "Không có rồi, cha ta nói lần này cần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, trong danh sách có tên của ngươi đâu, ta cũng nghĩ đi chung với ngươi làm nhiệm vụ này." Ú Uyển hoạt bát nói, trong mắt tràn đầy chờ mong. Trương Vân Dật nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó trong lòng âm thầm vui mừng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. "Hắc hắc, lần này liền lấy cớ đều không cần tìm, có thể quang minh chính đại rời đi tông môn, cũng sẽ không cần cùng Hàn Trường Không tên cậu tặc kia chạm mặt." Trong lòng của hắn một mực đánh lấy tập kích bất ngờ giết chết Hàn Trường Không chủ ý, có thể Hàn Trường Không động phủ hai bên trái phải, một bên là Thánh Ma tông thánh nữ động phủ, một bên khác thì là cái tên mập mạp kia động phủ, thật sự là không có cơ hội hạ thủ. Hơn nữa trước đó hắn còn nhìn thấy Tịch Diệt Huy thường xuyên ra vào ba cái kia động phủ, đoán chừng tông chủ thời điểm đều tại lưu ý lấy kia mấy nơi. Đã giết không được Hàn Trường Không, kia né tránh hắn cũng có thể a. "Sư muội, không biết nhiệm vụ lần này là cái gì?" Trương Vân Dật bất động thanh sắc hỏi. Chương 684, hồn mèo, nhỏ cách, chương 684, hồn mèo, nhỏ cách. Chính là đi đoạn hồn sơn mạch tọa trấn đâu, tựa như là yêu tộc cũng muốn ở bên kia thành lập một cái phường thị, sau đó song phương tiến hành giao dịch. "Cha ta nói lần này toàn bộ điều động hạch tâm đệ tử đi." Ú Uyển như nói thật nói. Trương Vân Dật nghe xong, trong lòng giật mình, lẩm bẩm nói: "Yêu tộc?" Lập tức mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, nói rằng: "Sư muội, việc này chỉ sợ có chút nguy hiểm, ngươi vẫn là chớ đi a." Trong lòng của hắn nhưng thật ra là nghĩ đến lúc đó bên người đi theo cô gái này, làm lên sự tình đến khẳng định rất nhiều không tiện. Yên tâm đi, ta ngay tại phường thị bên trong, cũng không đi đâu cả, liền muốn bồi tiếp ngươi đi. Hơn nữa nhiệm vụ lần này kết thúc sau, ta liền phải bế quan đột phá kim đan. Trước đó ngươi bế quan chính là hơn mấy tháng, ta đều mấy tháng không gặp ngươi, hiện tại ngươi lại muốn đi, ta không nỡ. Ú Uyển nhíu môi, vẻ mặt ủy khuất nói. Trương Vân Dật nghe xong lời này, lông mày nhịn không được cuộn loạn, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Dù sao cô nương này trước đó cũng đã giúp chính mình không ít việc, thực sự không tốt trực tiếp cự tuyệt. Suy tư một lát sau, hắn trên mặt nụ cười hiền hòa, nói rằng: "Đi, chỉ cần đại trưởng lão không phản đối, bằng vào ta thực lực hôm nay, hẳn là có thể hộ ngươi chu toàn." Kỳ thật trong lòng của hắn cũng minh bạch, mình bây giờ còn không muốn rời đi Âm Quỷ Tông, dù sao xem như trong tông môn hạch tâm đệ tử, thân phận này mang tới đãi ngộ kia là coi như không tệ. Cái gì vậy đều không cần quan tâm, mỗi ngày tài nguyên tu luyện nhiều đến dùng không hết, thật sự là để cho người ta khó mà dứt bỏ. Lúc này, Ú Tuyển trưởng lão một cái nhìn thấy nữ nhi của mình cùng Trương Vân Dật sóng vai đi tới, lông mày nhịn không được nhảy lên kịch liệt mấy lần. Bất quá hắn hai ở giữa sự tình, tại trong tông môn sớm đã không phải bí mật gì, hắn cũng liền không có nghĩ nhiều nữa, chợt nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói: "Đã người đều đến đông đủ, vậy ta liền đem nhiệm vụ lần này kế hoạch nói một chút." Nói xong, hắn quay đầu, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Trương Vân Dật trên thân, nghiêm túc nói: "Trương Nghị, ngươi thân là hạch tâm đệ tử, lại vừa đột phá tới kim đan chi cảnh, về sau ngươi liền đảm nhiệm nhiệm vụ lần này quản sự, phàm là có bất cứ chuyện gì, kịp thời hướng ta báo cáo." Trương Nghị chính là Trương Vân Dật tại Âm Quỷ Tông sử dụng chi danh. Nghe được trưởng lão phân phó, Trương Vân Dật vội vàng quay đầu, cung kính đáp: "Là, trưởng lão." "Đã như vậy, chúng ta lập tức xuất phát." U Tuyền nói xong, đưa tay trực tiếp tế ra một chiếc linh chu. Linh chu vừa mới xuất hiện, liền tản mát ra nhu hòa linh quang, thân thuyền khắp đầy phức tạp phù văn, hiện lộ rõ ràng bất phàm. Chờ đám người phi thân leo lên linh chu sau, U Tuyền thôi động linh lực, linh chu như mũi tên rời cùng hướng phía Đoạn Hồn Sơn mạch mau chóng đuổi theo, chỉ lưu lại một đạo hoa mỹ linh lực vượt đuôi. Thời gian lặng yên trôi qua, trong nháy mắt một tháng trôi qua. Tại Hàn Trường Không động phủ bên trong, một cái toàn thân đen như mực nhỏ con, đang dùng nó lông xù cái đầu nhỏ thân mật cọ lấy Hàn Trường Không ống quần, miệng bên trong mại thanh mại khi nói: "Kaka, kaka, tiểu ly đói bụng rồi." Hàn Trường Không nghe xong, luyện chế dưỡng hồn đan động tác dừng một chút, lông mày cao cao bước lên, bất đắc dĩ nhả danh nói: "Tiểu ly, ngươi bây giờ cơm này lượng có phải hay không có chút lớn đến quá mức? Ta đều nhanh nuôi không nổi ngươi rồi." Hắn giờ phút này đang ở một bên thuần thục thao túng luyện đan pháp quyết, một bên cùng tiểu ly trò chuyện. Nói đến, tiểu ly lần trước cùng hắn cùng nhau bị tứ giai đại yêu đả thương, hắn mới vừa vặn khôi phục. Tiểu gia hỏa này không chỉ có thương thế khỏi hẳn, thế mà còn đột phá cảnh giới. Hàn Trường Không trong lòng hơi động, hiếu kỳ hỏi: "Đúng rồi, ngươi bây giờ dù sao cũng là tam giai linh thú, vì sao còn không thể biến hóa?" Trong lòng của hắn quả thực hiếu kỳ, tiểu gia hỏa này sau khi biến hóa đến tột cùng là dáng dấp ra sao? "Kaka, căn cứ ta truyền thừa ký ức lời nói, chúng ta hồn miêu nhất tộc cần đạt tới ngũ giai khả năng biến hóa đâu." Tiểu Linh mãi thanh mãi khí đáp lại. Hàn Trường Không nghe nói, trong tay đang thi triển luyện đan pháp quyết đột nhiên chỉ trệ, cả kinh nói: "Cái gì? Ngũ giai? Phải biết ngũ giai linh thú đối ứng thật là hóa thần tu sĩ thực lực, hắn bây giờ bất quá kim đan tu vi, khoảng cách nguyên anh, hóa thần cảnh giới, thực sự quá mức xa xôi. Hơn nữa cái này tiểu ly không biết tại hắc hải ẩn nút bao lâu, đến bây giờ mới tam giai. Ai tiểu ly à, chờ ngươi tu luyện tới ngũ giai, hàn mộ cũng không biết mộ phần thảo đến giải cao bao nhiêu." Hàn Trường Không cười khổ trêu chọc. Cùng Hàn Trường Không ở chung lâu như vậy, tiểu ly đã có thể nghe hiểu hắn những này khôi hài lời nói. Nó vội vàng nói: "Ca ca yên tâm đi, ta hiện tại truyền thừa ký ức có thể phong phú rồi, trước kia chỉ là bản năng tu luyện, hiện tại tiểu ly đã có bản mệnh tu luyện công pháp rồi." Nói như vậy, ngươi hiện tại tốc độ tu luyện so trước đó càng nhanh. Hàn Trường Không nói, vô ý thức nhìn về phía trước người đan lô, lông mày lại là một hồi cuồng loạn. Khó trách gần nhất mấy ngày nay, tiểu gia hỏa này lượng cơm ăn kinh người, một ngày thế mà muốn tiêu hao 20 khỏa dưỡng hồn đan. Đổi lại tu sĩ khác, ai có thể gồng gánh nổi như vậy tiêu hao? "Ca ca yên tâm, về sau tiểu ly sẽ bảo vệ ngươi." Tiểu ly vô bộ ngực bảo đảm nói. Hàn Trường Không nghe xong, không khỏi cười một tiếng, cũng không đem lời này quá thật. Đúng vào lúc này, động phủ bên ngoài cấm chế bỗng nhiên bị xúc động. Hàn Trường Không một bên tiếp tục luyện chế đan dược, một bên quay đầu dặn dò nói: "Đi, đem cấm chế mở ra." Tiểu Ly nghe nói, thân ảnh trong nháy mắt lóe lên, như là một đạo màu đen lưu quang, trong chớp mắt liền tới trận nhãn chỗ. Chỉ thấy nó rôi ra móng vuốt nhỏ, một đạo linh lực tinh chuẩn chút vào trong đó, động phủ đại môn chậm rãi rộng mở. Mị Nguyệt Sương nhẹ nhàng bước vào động phủ, một cái nhìn thấy Tiểu Ly, trong mắt tràn đầy yêu thích, trực tiếp đưa tay đưa nó ôm vào trong ngực, nhẹ giọng cười nói: "Thế nào, lại quấn lấy ca ca luyện đan rồi?" Tiểu Ly không có trả lời, chỉ là hung hăng dùng cái đầu nhỏ cọ lấy Mị Nguyệt Sương gương mặt, lộ ra 10 phần thân mật. Hàn Trường Không bất đắc dĩ cười cười, mở miệng nói: "Tiểu Ly bây giờ tu vi đột phá, đối đan dược nhu cầu số lượng nhiều tăng, lại không thể thả nó ra ngoài hấp thu thần hồn. Dù sao bọn hắn thân ở Âm Quỷ Tông, nơi này khắp nơi đều là quỷ tu, một khi Tiểu Ly tồn tại bị phát hiện, thế tất sẽ dẫn phát tông môn đại loạn." Mị Nguyệt Sương thân mật sờ lên Tiểu Ly đầu, ôn nhu nói: "Chúng ta Tiểu Ly mới sẽ không lung tung đả thương người, đúng hay không nha?" Tiểu Ly tại trong ngực nàng liệu mạng gật đầu, như là dã tỏi đồng dạng, giòn tan nói: "Tiểu Ly cũng không phải những cái kia đê đẳng yêu tộc, Tiểu Ly có thể là cao quý hồn miêu nhất tộc đâu." Hàn Trường Không nghe xong, bất đắc dĩ lắc đầu cười nói: "Đúng đúng đúng, ngươi cao quý, cái này đi xuống a." Từ khi Tiểu Ly thức tỉnh ký ức sau, liền tổng cùng Hàn Trường Không nhắc tới nó là cao các loại chủng tộc, huyết mạch tinh thuần vô cùng, toàn bộ hành quang đại lục cũng khó khăn tìm cùng nó giống nhau huyết mạch linh thú. Hàn Trường Không trong lòng lén lút tự đủ, nếu là thật có như thế nghịch thiên huyết mạch, làm sao lại nhìn chúng chính mình, còn nhận chính mình làm chủ. Hắn chỉ coi Tiểu Ly là đồng nôn vô kỵ, cũng không để ở trong lòng. Lúc này, Hàn Trường Không trong tay đan dược luyện chế cũng đến cuối cùng giai đoạn kết thúc. Chỉ thấy hắn thủ pháp thành thạo đem 10 khỏa cực phẩm dưỡng hồn đan lấy ra, tiện tay ném cho Tiểu Ly. Tiểu Ly ánh mắt lập tức sáng lên, một ngụm liền đem 10 viên thuốc nuốt vào trong bụng. Sau đó, nó trực tiếp nhảy lên bồ đoàn, nằm ngáy ho ho lên. Hàn Trường Không đối với cái này sớm đã không thấy kinh ngạc. Yêu tộc thật đúng là kỳ lạ, đi ngủ đều có thể tu luyện. Hàn Trường Không không khỏi cảm khái. Lúc này, Mị Nguyệt Sương mở miệng nói: "Trời cao, ngươi bây giờ đã hoàn toàn khôi phục, kế tiếp có tính toán gì đâu?" Một tháng này, ta đạo khu vực yêu tộc cũng vô đối Âm Quỷ Tông dấu hiệu động thủ, ngược lại một mực tại tiến hành giao dịch. Chương 685, rời đi Âm Quỷ Tông, chương 685, rời đi Âm Quỷ Tông. Hàn Trường Không đối những tình huống này cũng có hiểu biết, bây giờ chính mình thương thế đã cảng, cũng không muốn lại cuốn vào những này phân tranh, thế là lúc này mở miệng nói: "Ta dự định bế quan tu luyện. Dù sao trước đó bị tứ gia yêu tộc đánh cho không có chút nào chống đỡ chi lực, hơn nữa đã biết được cửu nhân là thần đạo tông, chỉ có giành giật từng giây tu luyện mới có cơ hội báo thù rửa hận. Chính như sư phụ Hoắc Phong Hoa lời nói, tại Nam Ly đại lục, hắn chỉ là một cái kim đan tu sĩ, thực sự bất lực can thiệp quá nhiều. Bây giờ Nam Ly đại lục thế cục cũng đúng như sư phụ sở liệu, ngoại trừ Lưu Ly tông vẫn đang kéo dài chiến đấu, những phe khác đều trong bóng tối ẩn nút. Chỉ có tăng cao tu vi, ngày sau tại cái này dung chuyển trong cục thế, khả năng nắm giữ càng nhiều bảo mệnh cơ hội." Mị Nguyệt Sương nghe nói Hàn Trường Không có bế quan dự định, trong lòng minh bạch hắn là muốn mau sớm tăng thực lực lên. Kỳ thật nàng có thể nhanh chóng phương pháp tăng tu vi, chỉ là không biết nên như thế nào hướng Hàn Trường Không mở miệng. Do dự một chút sau, nàng nói rằng: "Trời cao, ta bây giờ kim đan hậu kỳ, cũng chuẩn bị tìm một chỗ bế quan, xung kích nguyên anh chi cảnh." Hàn Trường Không trong lòng tin tưởng, Mị Nguyệt Sương vốn là chủ tu, bây giờ lại nắm giữ ma văn, tốc độ tu luyện cực nhanh. Như không phải nhân tộc gần đây biến cố liên tiếp phát sinh, nàng chỉ sợ sớm đã bế quan. Nói không chừng tiếp qua mấy năm, Mị Nguyệt Sương liền có thể hoàn toàn khôi phục nguyên anh tu vi. "Nguyệt Sương, nếu không ngươi đi với ta vấn đạo tông à, nơi đó bế quan đối lập sẽ an toàn hơn chút." Hàn Trường Không đề nghị. Bởi vì sư phụ trước đó đã từng căn dặn hắn mau chóng trở về đạo tông, chắc hẳn vấn đạo tông là bế quan nơi đến tốt đẹp. Mị Nguyệt Sương nghe xong, khẽ nhíu mày. Kỳ thật Mị Tuyệt Trần cũng nhiều lần nhường nàng tiến về vấn đạo tông, chỉ là nàng một mực không rõ nguyên do. Suy tư một lát, nàng mở miệng nói: "Trời cao, kỳ thật cha ta cũng cho ta đi vấn đạo tông, chỉ là không biết cuối cùng là vì sao." Hàn Trường Không nghe Mị Nguyệt Sương nói như thế, trong lòng kỳ thật mơ hồ đoán được một chút nguyên do. Vấn đạo tông sở dĩ có thể ở tu tiên giới chiếm cứ một chỗ cắm rủi, mấu chốt liền ở chỗ lao tổ công pháp tu luyện, vấn đạo quyết. Cái này vấn đạo tông tại từng cái tu tiên lĩnh vực mặc dù đều có chỗ đọc lướt qua, luyện đan, luyện khí, phù lục, trận pháp v.v. có nghiên cứu, nhưng mà lại không có có một dạng được xưng tụng tinh thông. Ngay cả các đệ tử tu luyện công pháp cũng là ngũ hoa tám môn, các tu cát. Nhưng dù vậy, tông môn lại có thể trải qua tuế nguyệt, phát triển đến nay, ở trong đó vấn đạo quyết không thể bỏ qua công lao. Còn nữa, tông môn tuyên chỉ chắc hẳn cũng là trải qua cao nhân thôi diễn, ẩn chứa một loại nào đó không muốn người biết huyền bí. Mà sư phụ của mình Hoắc Phong Hoa, đây chính là hóa thần tu sĩ, như thế nào thần thông quảng đại, hắn đều cố ý căn dặn chính mình trở về đạo tông, thâm ý trong đó không cần nói cũng biết. Bây giờ Nam Ly đại lục mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thực sóng ngầm phun trào, cái này bình tĩnh chỉ sợ chỉ là tạm thời. "Nguyệt Sương, ta cảm thấy ngươi vẫn là nghe mị tiền bối. Lão nhân gia ông ta tu vi cao thầm, tất nhiên biết được một chút không muốn người biết nguyên do. Huống hồ bây giờ Nam Ly đại lục thế cục đã đại biến, hai đạo chính tà giới hạn cũng không còn rõ ràng, chúng ta cùng chung địch nhân là yêu tộc, ma tộc, còn có La Thiên Kình. Cho nên cho dù thân phận của ngươi là tù, chắc hẳn Nghiêm tông chủ cũng sẽ không khắc ý làm có ngươi." Hàn Trường Không kiên nhẫn khuyên: "Thật là ta như đi, Thánh Ma tông nên làm thế nào cho phải? Cha ta bây giờ ra ngoài tìm kiếm hóa thần cơ duyên, không có mấy chục năm, sợ là về không được Thánh Ma tông." Mị Nguyệt Sương mặt lộ vẻ vẻ sầu lo: "Ngươi nhìn, một tháng này ngươi cũng chờ tại Âm Quỷ tông, Thánh Ma tông không người quản lý, không phải cũng vẫn như cũ bình thường vận hành sao? Hơn nữa Mị tiền bối chỉ là ra đi tìm cơ duyên, cũng không phải không trở lại, Thánh Ma tông sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lại nói, không phải còn có chủ tử tiền bối đi?" Hàn Trường Không vội vàng an ủi. Mị Nguyệt Sương nghe nói, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, nói rằng: "Đi, ta cái này đi tìm chủ tử, đem việc này bảo hắn biết, nhường hắn về Thánh Ma tông nhìn chằm chằm. Vậy ngươi đi trước sửa sang một chút, ta bên này dọn dẹp một chút đạo phủ, chúng ta lập tức xuất phát." Hàn Trường Không nói rằng. Mị Nguyệt Sương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thối lui ra khỏi đạo phủ. Trở lại chính mình đạo phủ sau, Mị Nguyệt Sương tâm tình có chút kích động. Nghĩ đến có thể cùng Hàn Trường Không thời gian dài ở chung, trong lòng không khỏi nổi lên trận trận vui sướng. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình, sau đó móc ra lệnh bài, thông qua lệnh bài đặc biệt linh lực ba động, trực tiếp gọi chủ tử cùng Hồng Vân. Không bao lâu, hai người tiến vào đạo phủ, cung kính hành lễ nói: "Tiểu thư, chủ tử, ta chuẩn bị rời đi Âm Quỷ Tông, tiến về Vấn Đạo Tông bế quan. Sau đó ngươi liền về Thánh Ma Tông, nhìn chằm chằm tông môn sự vụ." Mị Nguyệt Sương vẻ mặt nghiêm túc nói rằng. Chủ tử nghe xong là Vấn Đạo Tông, không chần chờ chút nào. Bởi vì lão gia trước đó đã sớm đã thông báo, khi tất yếu mang Mị Nguyệt Sương tiến về Vấn Đạo Tông. Hắn lúc này gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Thấy chủ tử gật đầu đáp ứng, Mị Nguyệt Sương ngược lại đối Hồng Vân nói rằng: "Hồng Vân, Bạch Vũ cùng Tú Tài chuyện, còn phải ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm. Bọn hắn trong ngắn hạn khẳng định đuổi không trở lại, như không có việc gì, ngươi tận lực bế quan tu luyện, chỗ kia thanh tịnh, không ai quấy rầy. Tiểu thư yên tâm đi." Kỳ thật hai người bọn họ nhục thân bị Âm Quỷ Tông đại trận năng lượng bao phủ, chỉ cần Âm Quỷ Tông bình yên vô sự, hai bọn họ nhục thân liền sẽ không xuất hiện vấn đề. "Mà ta cũng đúng lúc có thể ở bên cạnh an tâm tu luyện." Hồng Vân vội vàng nói. Mị Nguyệt Sương nghe vậy, gật đầu nói: "Đã như vậy các ngươi trước riêng phần mình đi làm việc a." Nói xong, chủ tử cùng Hồng Vân rời khỏi đạo phủ. Chờ hai người sau khi rời đi, Mị Nguyệt Sương lúc này mới bắt đầu đều đâu vào đấy chỉnh lý động phủ bên trong vật phẩm. Nửa canh giờ thoáng qua liền mất, Âm Quỷ Tông trước sân môn. Tịch Diệt Huy trong tay cầm một cái nhận chữ vật, vẻ mặt ôn hòa đưa về phía Mị Nguyệt Sương, nói rằng: "Nguyệt Sương, cái này là phụ thân ngươi để cho ta chuyển giao cho ngươi." Mị Nguyệt Sương nao nao, lập tức đem nhẫn chữ vật tiếp nhận. Nàng nhẹ nhàng nhắm lại hai con ngươi, một sợi thần thức chậm rãi thăm dò vào trong đó. Cái này xem xét, không khỏi làm nàng hít một hơi linh khí. Chỉ thấy bên trong nhẫn chữ vật, linh thạch chồng chất như núi, lít nha lít nhít, lóe ra mê người quang trạch. Trong đó kém nhất đều là trung phẩm linh thạch, thượng phẩm cùng cực phẩm linh thạch cũng không phải số ít, trừ cái đó ra, còn có nhiều loại đan dược, mỗi một bình đều tản ra linh khí nồng nặc, xem xét liền biết tuyệt vật không tầm thường. Tại chúng nhiều bảo vật bên trong, còn có một khối ngọc giản tĩnh tĩnh nằm, Mị Nguyệt Sương suy đoán, cái này chắc là phụ thân Mị Tuyệt Trần lưu cho tự kiểm tra. Nàng cũng không nóng lòng xem xét bên trong ngọc giản cho, mà là đem nhẫn chữ vật mang tại ngón trỏ tay phải bên trên. Trong chốc lát, chiếc nhẫn cùng thần hồn của nàng sinh ra kỳ diệu cộng minh, dường như trời sinh chính là vì nàng cái này ngón tay ngọc nhỏ dài chế tạo riêng, phù hợp vô cùng. Tịch Tiên Bối, Tiên Nguyệt Sương liền cáo từ trước. Về sau như có chuyện, trực tiếp nhường chủ tử liên hệ ta liền có thể. Mị Nguyệt Sương ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng cảm kích. Tịch Diệt Huy khẽ gật đầu, thầm thì nói rằng: "Yên tâm đi, trong thời gian ngắn tông môn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bất quá Nguyệt Sương, ngươi cũng là ta nhìn lớn lên, nghe tịch nào đó một lời khuyên, tuyệt đối không nên đi Lưu Ly Tông tham dự tranh đấu. Bây giờ thế cục phức tạp, không cần thiết hành sự lỗ mãng." Mị Nguyệt Sương vội vàng gật đầu, nghiêm túc nói: "Tiền bối yên tâm, lần này ta định sẽ dốc toàn lực bế quan xung kích nguyên anh cảnh giới, sẽ không dễ dàng mạo hiểm." Nhưng vào lúc này, một đạo bén nhọn tiếng xé gió theo bên trong sơn môn bỗng nhiên truyền đến. Hai người nghe tiếng, vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai thân ảnh như là cỗ sao chổi cực nhanh mà đến, nhìn kỹ, chính là Hàn Trưởng Không cùng Tô Sâm.